Ngụy Vô Song nghe vậy, để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý, đối với nữ nhân viên tiếp tân thuận miệng nói câu. Nữ nhân viên tiếp tân cũng rất tức thời, hướng về bọn họ cung kính con người, sau đó liền đóng cửa rời đi. Chờ nhân viên không quan hệ sau khi rời đi, Ngụy Vô Song lúc này lấy ra trang bị 3 phân rèn đúc giáp hồi sinh vật liệu cái bọc, đứng dậy đưa cho Tiêu Nhiên, khách khí nói, "Tiêu Nhiên bạn học, phiền phức ngươi." Tiêu Nhiên nhận lấy, nhẹ giọng nói, "Không phiền phức, tiền bối trước hết ở chỗ này chờ một lát đi, ta rèn đúc xong giáp hồi sinh, liền lấy cho ngài lại đây." "Ừm, không có chuyện gì, ta không đợi." Ngụy Vô Song nhếch miệng cười nói. Phản phất hơn 5 giờ liền vội vã thúc giục người không phải hắn. Tiêu Nhiên cũng không nói thêm cái gì, cầm đúc binh vật liệu liền đi ra khỏi phòng. Triệu Thanh Lý cũng vội vàng đi theo. "Nữ đế, ngươi đi qua làm gì?" Ngụy Vô Song thấy thế, khẽ cau mày nói. Triệu Thanh Lý phụ chắp hai tay sau lưng, nghe vậy bước chân hơi ngừng lại, sau đó dừng lại quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Vô Song, tiên nhiên cười nói, ta đương nhiên là theo tới xem rồi, ngươi liền ở ngay đây thành thật đợi đi. Dứt lời, nàng liền theo Tiêu Nhiên đi ra khỏi phòng, sau đó sẽ đem phòng tiếp khách cửa phòng đóng lại. Ngụy Vô Song nghe Triệu Thanh Lý giải thích, sửng sốt một chút sau, sắc mặt một trận biến hóa. Bình thường tới nói, chú binh sư là sẽ không cho phép có người ngoài ở bên quan nhìn bọn họ đúc binh, vì lẽ đó hắn vừa mới đi chất vấn Triệu Thanh Lý, cũng không định đến, từ Tiêu Nhiên thái độ đến xem, giữa bọn họ tựa hồ không có loại này cấm kỵ. Nữ đế đến cùng đang làm cái gì? Ngụy Vô Song nhíu chặt mày, âm thầm nói nhỏ. Tiêu Nhiên bên kia, không biết Ngụy Vô Song đang suy nghĩ gì, hắn cầm đúc binh vật liệu, lại lần nữa tiến vào cái kia đúc binh thất, liền bắt đầu đúc binh. Leng keng leng keng. Nửa giờ sau, Tiêu Nhiên thành công rèn đúc ra thứ 5 phó giáp hồi sinh. Rốt cục thành công. Đúc thành giáp hồi sinh sau, Tiêu Nhiên cảm giác mình đối với giáp hồi sinh rèn đúc tài nghệ nắm giữ, lại trở nên vô cùng mơ hồ lên. Lần sau còn muốn lại từ đầu rèn đúc lời nói, lại đến hoa một quãng thời gian ở Thiên Đạo đúc binh đại mô phòng mới được. Đúc được rồi. Triệu Thanh Lý thấy Tiêu Nhiên lại lần nữa đúc ra giáp hồi sinh, cười dài mà nói, đi cho sắt thần xem vài lần, cho hắn niềm vui bất ngờ, để hắn lại quá mấy lần mắt tận, sau đó sẽ chờ di tích mở ra sau, trả lại cho hắn đi. Ê! Nghe được Triệu Thanh Lý lời này, Tiêu Nhiên cảm giác nữ nhân này còn rất ác thú vị. Này xem như là đang trả thù lần trước sắt thần cùng với nàng cạnh tranh giáp hồi sinh sao. Ngụy Vô Song ở phòng tiếp khách bên trong đợi nửa giờ. Vừa bắt đầu hắn còn có thể ngồi được, nhưng quá sau mười mấy phút, hắn thì có điểm ngồi không yên. Bắt đầu ở trong phòng nhiều lần độ bộ. Hắn lo lắng mặc dù là Tiêu Nhiên ra tay, cũng chưa chắc có thể làm ra giáp hồi sinh. Lúc này, cửa phòng mở ra. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tiêu Nhiên nâng một bộ khôi giáp, chậm rãi đi vào. Cái kia áo giáp, không phải là hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu giáp hồi sinh sao? Ngụy Vô Song thoáng chốc trong lồng ngực đầy dây vô tận kinh hỉ. Tiền bối, giáp hồi sinh được rồi. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói, đem giáp hồi sinh đưa cho Ngụy Vô Song. Ngụy Vô Song đưa tay tiếp được, sau đó liền lấy chân nguyên rót vào bên trong. Rất nhanh, hắn liền nhận biết được giáp hồi sinh thuộc tính giới thiệu. Đây quả thật là giáp hồi sinh, mà không phải hắn huyền binh giả mạo. Ngụy Vô Song sau đó liền không thể chờ đợi được nữa, chuẩn bị nhỏ máu tế luyện huyền binh. Nhưng lúc này, Triệu Thanh Lý nhưng đem giáp hồi sinh cho đợt lại. Được rồi, xem cũng nhìn, xác định là giáp hồi sinh, ngươi hiện tại có thể đi trở về làm chuẩn bị. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 85, lĩnh ngộ phục sinh thần thông, nhỏ máu sống lại. Ngụy Vô Song đang chuẩn bị tế luyện giáp hồi sinh, cảm thụ cái gọi là phục sinh thần thông tươi đẹp. Nhưng vào lúc này, giáp hồi sinh lại bị Triệu Thanh Lý cho cướp đi. Hắn được kêu là một cái lên cơn giận dữ a. Nữ đế, Ngụy Vô Song ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm Triệu Thanh Lý, sau đó tay nắm chặt, một cây trường đao liền bị hắn nắm chặt ở tay. Hắn thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh tuyệt sát một đòn. Đem giáp hồi sinh đưa ta. Ngụy Vô Song quát lạnh. Khủng bố sát khí, thoáng chốc buộc phát ra, bao phủ cả phòng. Tiêu Nhiên đứng ở một bên, bị này cỗ sát khí vọt một cái, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người băng lạnh, liền hô hấp đều không cách nào hô hấp. Hừ. Triệu Thanh Lý thấy thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó một dòng nước gấm bao vây lấy Tiêu Nhiên, hóa giải đi ăn mòn sát khí của hắn, để hắn khôi phục lại. Nàng thoáng an tâm chút, sau đó mắt lạnh nhìn chằm chằm Ngụy Vô Song, lạnh lùng quát lên, làm sao? Muốn động thủ với ta sao? Ta có 3 cái giáp hồi sinh, ngươi có mấy cái mệnh theo ta liều? Hả? Nghe được Triệu Thanh Lý lời này, nguyên bản lửa giận cấp trên, liền chuẩn bị liều mạng cùng Triệu Thanh Lý liều mạng Ngụy Vô Song, thoáng chốc chỉ cảm thấy phủ đầu có một chậu nước lạnh rội lạc, để hắn lại bình tĩnh lại. Đúng đấy, Triệu Thanh Lý hiện tại có 3 cái giáp hồi sinh, mà nàng bản mệnh huyền binh lại là Hiên Viên Kiếm, sức chiến đấu mạnh hơn chính mình. Thật muốn liều mạng, cuối cùng chết người kia, tuyệt đối là chính mình. Ngụy Vô Song rất không cam tâm, ngón tay nắm chặt chuôi đao, trên tay nổi gân xanh, hắn nỗ lực khắc chế chính mình, hít sâu mấy lần, vừa mới lạnh lùng nói: "Chúng ta sớm nói xong rồi, ta cũng đem cấp độ sử thi rèn đúc vật liệu cùng cấp độ truyền thuyết đúc binh vật liệu đều cho các ngươi vì sao lật lọng?" Hắn thật sự rất khó khống chế lại cái kia cỗ phẫn nộ cùng sát ý. Nếu không là Triệu Thanh Lý thực lực mạnh hơn hắn, trên tay lại có vài kiện giáp hồi sinh, Ngụy Vô Song thật sự muốn liều lĩnh địa liều mạng. Ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thể nuốt giận vào bụng địa với bọn hắn thảo muốn thuyết pháp. Triệu Thanh Lý lạnh nhạt nói: "Sát thần, ngươi có phải là quên một điểm? Ước định của chúng ta là để Tiêu Nhiên cho ngươi rèn đúc giáp hồi sinh, sau đó đồng thời cộng tham di tích, giáp hồi sinh tự nhiên không thể lúc này cho ngươi, không phải vậy ngươi đến thời điểm chính mình đi vào, mặc kệ ước định chúng ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Ta sẽ là loại người như vậy sao?" Ngụy Vô Song ánh mắt lấp loé mấy lần, có chút biệt khuất nói: "Có phải là, chính ngươi cũng rõ ràng." Triệu Thanh Lý không mặn không lời nói. Ngụy Vô Song sắc mặt âm tình biến hóa mấy lần, sau đó trầm giọng nói: "Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi trước tiên đem giáp hồi sinh cho ta tế luyện nhận chủ, ta đến thời điểm lại cho ngươi bảo quản, chờ ta có thể bắt đầu tra xét di tích, liền thông báo các ngươi đồng thời đi vào, chờ tiến vào di tích, ngươi sẽ đem giáp hồi sinh đưa ta, làm sao? Hắn nói ra như vậy đề nghị, đã là lui bước rất hơn nhiều, nhưng trong lòng vẫn cứ thất vọng, sợ nữ đế từ chối. Dù sao nữ đế đã nói, tế luyện giáp hồi sinh sau, là có cơ hội lĩnh ngộ được phục sinh loại thần thông. Nay chẳng phải chính là trực tiếp nắm giữ vô hạn giáp hồi sinh. Như vậy, tế luyện một cái giáp hồi sinh, giá trị có thể xa so với mặc một bộ giáp hồi sinh càng cao hơn. Nhưng mà, để Ngụy Vô Song không nghĩ đến chính là, nghe được đề nghị của hắn sau, Triệu Thanh Lý lại thật sự đáp ứng rồi. Được, có điều, ngươi đừng nghĩ cầm giáp hồi sinh chạy trốn, tế luyện xong sau, lập tức cho ta. Dứt lời, Triệu Thanh Lý ánh mắt ngưng lại, một luồng vô hình khí chàng liền bao phủ lại cả phòng. Đây là nàng lĩnh vực. Một khi rơi vào bên trong, Ngụy Vô Song nỗ lực muốn cầm giáp hồi sinh rời đi nơi này, liền gặp bị quấy rầy. Không có cách nào ngay lập tức rời đi. Như vậy, nàng gặp trong nháy mắt ra tay, đem Ngụy Vô Song lưu lại. Ngụy Vô Song không có chống cự, tùy ý Triệu Thanh Lý dùng lĩnh vực đem hắn cho liên lụy vào. Thấy sát thần vẫn tính thành thật, Triệu Thanh Lý lúc này mới đem giáp hồi sinh đưa trả lại cho hắn. Mất mà lại được, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng cũng làm cho Ngụy Vô Song vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hắn tiếp nhận giáp hồi sinh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ ra máu tươi đến, bắt đầu tế luyện giáp hồi sinh nhận chủ. Rất nhanh, giáp hồi sinh nhận chủ thành công. Vô số phù văn sau đó ở Ngụy Vô Song trong đầu đan dệt hình thành, cuối cùng biến thành một phần kinh văn. Nhỏ máu xuống lại, lấy thiêu đốt toàn bộ máu tươi, chân nguyên cùng sức sống để đánh đổi, ngưng tụ ra một giọt thần huyết, có thể ở một năm sau niết bàn sống lại. Ghi chú, sau khi sống lại, tu vi mất hết, tinh lực suy yếu, ký ức đánh mất, sử dụng cẩn thận, sử dụng cẩn thận. Nhìn thấy này nhỏ máu sống lại tên tuổi, Ngụy Vô Song cả người chấn động, chỉ cảm thấy thật châu bỏ a, chính mình lần này kiếm bộn rồi. Nhưng mà, khi hắn xem xong toàn bộ giới thiệu sau, cả người thoáng chốc há hốc mồm. Cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Suýt chút nữa không tức hộc máu. Giời ạ, này cái gì phá phục sinh thần thông? Thiêu đốt toàn bộ máu tươi, chân nguyên, sức sống, ngưng tụ ra một giọt thần huyết có thể niết bàn sống lại thì thôi. Đánh đổi này cũng không tính quá bất hợp lý. Có thể rời ạ, nay phục sinh thời gian đến muốn một năm sau mới có thể phục sinh thành công. Này có tác dụng chó gì a? Hắn gặp sử dụng môn thần thông này tình huống, khẳng định là tài nghệ không bằng người, bị người đổi giết, sau đó không thể làm gì bên dưới mới chỉ có thể triển khai môn thần thông này bảo mệnh. Kết quả ngươi muốn thời gian một năm mới có thể phục sinh. Ai biết thời gian này sẽ xuất hiện hay không bất ngờ, dẫn đến giọt này thần huyết không còn. Thần huyết, nghe liền không phổ thông, sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều dị thú đến tranh đoạt dùng chứ. Mà muốn thời gian một năm cũng coi như. Hắn hay là còn có hắn không tính nguy hiểm tình huống, khả năng muốn sử dụng môn thần thông này, đúng là có thể xin mời bằng hữu hoặc đồ đệ đến giúp mình hộ pháp một năm. Có thể rời ạ, phục sinh sau, tu vi mất hết, tinh lực suy yếu, ký ức đánh mất. Này còn có ích lợi gì? Ký ức đều đánh mất không còn, hắn vẫn là hắn sao? Ngụy Vô Song vừa tức vừa giận, cảm giác này thần thông quá làm người tức giận. Còn không bằng đổi một môn càng thực dụng một điểm thần thông. Thế nào? Lĩnh ngộ được thần thông sao? Có phải là phục sinh loại? Triệu Thanh Lý thấy Ngụy Vô Song thân thể rung động, sắc mặt từng hồng, thật giống rất kích động dáng vẻ. Trong lòng nàng cũng không khỏi hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ hắn sẽ không thật sự vận khí nổ tung, lĩnh ngộ được Tiêu Nhiên phục sinh thần thông chứ. Liền, nàng có chút không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới. Hừ. Nghe được Triệu Thanh Lý do hỏi, Ngụy Vô Song phục hồi tinh thần lại. Hắn mở mắt ra lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Lý một ánh mắt, môi nhúc nhích mấy lần, vốn định chửi ầm lên lừa hắn. Nhưng suy nghĩ một chút, Triệu Thanh Lý tựa hồ cũng không có lừa hắn, giọt này huyết sống lại thần thông tuy rằng rất kéo qua, nhưng cũng xác thực toán phục sinh thần thông a. Hừ. Ngụy Vô Song lại lần nữa biệt khuất hừ lạnh một tiếng, sau đó đem giáp hồi sinh quăng trả lại Triệu Thanh Lý, lạnh lùng nói: "Sau mười mấy ngày, di tích có thể tra xét, ta sẽ thông báo cho các ngươi, chính các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi." Dứt lời, hắn phí đi đem sức lực tránh thoát Triệu Thanh Lý lĩnh vực. Tiếp theo thân hình lóe lên, liền rời đi này phòng tiếp khách. Nhìn dáng dấp, hẳn là không có lĩnh ngộ phục sinh thần thông nha. Triệu Thanh Lý thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Nếu không thì, bản thân nàng không lĩnh ngộ được phục sinh thần thông, Ngụy Vô Song nhưng lĩnh ngộ được, vậy làm sao đều khó chịu a. Ngươi không sao chứ?" Triệu Thanh Lý lúc này nhìn về phía vẫn không lên tiếng Tiêu Nhiên, sợ hắn có phải là chịu đến sát thần mới vừa sát khí bạo phát ảnh hưởng, quan tâm hỏi: "Ta không có chuyện gì." Tiêu Nhiên nghe vậy, khẽ nhả khẩu khí, mở mắt ra, chậm rãi lắc đầu nói: "Ta lại lĩnh ngộ được một môn phục sinh loại thần thông." Chương 86, lại ngộ thần thông, huyết chi văn ca. "Hả?" Triệu Thanh Lý nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng, kinh ngạc hỏi: "Thần thông nào?" Nàng lúc này cũng nhớ tới, chú binh sư thiết kế về mình, đẳng cấp càng cao, càng đặc thù, không chỉ tu luyện người tự thân có thể lĩnh ngộ được thần thông, cũng sẽ cho thiết kế ra huyền binh thợ rèn lĩnh ngộ được thần thông. Hiển nhiên, mới vừa Ngụy Vô Song tế luyện giáp hồi sinh, lĩnh ngộ được một môn không biết thần thông sau. Tiêu Nhiên cũng bởi vậy lĩnh ngộ được một môn thần thông. Đây thực sự là số may a. Tiêu Nhiên nhìn về phía Triệu Thanh Lý, trên mặt cũng treo lên nụ cười sáng lạ đến, từng chữ từng câu nói, tích huyết sống lại. Trong đầu của hắn cũng hiện lên mới vừa lĩnh ngộ được thần thông giới thiệu. Nhỏ máu sống lại, lấy thiêu đốt toàn bộ máu tươi để đánh đổi, mang theo chân nguyên cùng sức sống ngưng tụ thành một giọt thần huyết, có thể độn không bay đi, bất cứ lúc nào niết bàn sống lại. Ghi chú, phục sinh sau khi sống lại, tu vi đem ngã xuống 1/3, đồng thời tinh lực suy yếu thiếu hụt, tiến vào trạng thái hư nhược, sử dụng cẩn thận, sử dụng cẩn thận. Cái môn này nhỏ máu sống lại thần thông, so với hắn trước đây lĩnh ngộ cánh cửa kia thức tỉnh thần thông muốn mạnh quá nhiều rồi. Thức tỉnh cái kia môn thần thông, nó cần thiêu đốt 10 năm tuổi thọ, mà muốn sau một ngày mới có thể phục sinh. Quá trình này ở trong, nếu như bị người phân thây, lại lột da chóc thịt, chỉ sợ cũng không có cách nào phục sinh. Mà giọt này huyết sống lại, sẽ không có thức tỉnh dùng khó chịu như vậy. không chỉ có không sợ bị người thủ thi, mà ngưng tụ dọn kia thần huyết, còn có thể trực tiếp độn không đào tẩu, kẻ địch này nhưng là không đội kịp. Sau đó bất cứ lúc nào đều có thể nhờ vào đó sống lại lại đây. Mà đánh đổi, vẹn vẹn chỉ là tu vi giảm xuống 1/3, cùng với bởi vì máu tươi thiếu đốt, dẫn đến khí huyết thiếu hụt suy yếu. Cái này căn bản cũng không tính là cái gì đánh đổi được không? Kích động nghĩ liên quan với nhỏ máu sống lại giới thiệu, Tiêu Nhiên sau đó cũng nói với Triệu Thanh Lý một hồi môn thần thông này diệu dụng. Ta thiên, đây cũng quá mạnh chứ. Triệu Thanh Lý nghe xong Tiêu Nhiên giới thiệu, cũng là cảm thấy chấn động. Hô hấp cũng có chút gấp gáp lên. Tiếp đó, nàng liền hơi híp cả mắt, chậm rãi nói như vậy, chú binh sư không phải tế luyện huyền binh, mà là từ người mua bên kia huyền binh tế luyện lĩnh ngộ được thần thông, xác suất cao là gần như thần thông, hoặc là phải mạnh hơn một chút. Mà ngươi nếu lĩnh ngộ được nhỏ máu sống lại, phòng trường cái kia Ngụy Vô Song cũng là lĩnh ngộ được tương tự thần thông, có điều, khả năng lại như ngươi nhanh chóng khép lại, ta chậm chậm khép lại như thế, hắn phục sinh thần thông, có rất nhiều hạn chế, hầu như khó có thể sử dụng. Vì lẽ đó sát thần mới vừa sắc mặt mới như vậy sú. Làm ra tinh chuẩn suy đoán, Triệu Thanh Lý trên khuôn mặt xinh xắn nhất thời tràn trề lên cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười đến. Kha kha, lần này hắn liền khó chịu hơn nhiều, còn tìm không ra chất hỏi chúng ta lý do đến. Ừm. Tiêu Nhiên cũng gật gật đầu, tuy rằng không có cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng mới vừa suýt chút nữa bị Ngụy Vô Song sát khí bạo phát cho lan đến có chuyện khó chịu, cũng phai nhạt đi. Sau đó, Tiêu Nhiên đề nghị, Thanh Lý tỷ, ngươi cái kia hai cái giáp hồi sinh, nên còn không tế luyện chứ? Ta kiến nghị ngươi có thể tế luyện đi, hay là cũng có cơ hội lĩnh ngộ được ta môn thần thông này. Cũng có khả năng sẽ là suy yếu bản, nhưng tóm lại cũng là nhiều một môn bảo mệnh thần thông. Nghe được Tiêu Nhiên kiến nghị, Triệu Thanh Lý tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, trêu nói, làm sao? Dựa vào sát thần bên kia hao một đám lớn lông cừu, hiện tại lại nghĩ đến hao ta lông cừu rồi. Không có. Tiêu Nhiên lắc đầu, thành thần nói, tích huyết sống lại đã đủ ta dùng, ta là chân tâm kiến nghị ngươi. Khà khà, ta biết, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Triệu Thanh Lý yên nhiên cười nói, được rồi, ngươi kiến nghị cũng quả thật làm cho ta động lòng, nguyên bản ta còn dự định giữ lại này hai cái giáp hồi sinh, chờ sau này nói không chắc có thể bán ra giá trên trời, bây giờ nhìn lại, vẫn là trực tiếp dùng đi. Nàng xác thực không có đem mặt khác cái kia hai cái giáp hồi sinh cho tế luyện đi. Tất cả đã có một cái, cũng không cần thiết vội vã đem chúng nó đều cho tế luyện đi. Trước tiên giữ lại, hay là vạn nhất ngày nào đó có bằng hữu có chuyện, cần dùng giáp hồi sinh hỗ trợ cứu một mạng, cái kia đều tốt nói. Mà Ngụy Vô Song khả năng cũng biết nàng không có đem ba cái giáp hồi sinh đều cho tế luyện đi, nhưng hắn khẳng định rõ ràng, chính mình sẽ không đem không tế luyện đi giáp hồi sinh cho hắn. Vì lẽ đó, sát thần từ đầu tới cuối đều là đi tìm Tiêu Nhiên hỗ trợ, mà không có đi cầu nàng đem giáp hồi sinh bán cho hắn. Soạn. Lấy ra mặt khác hai phó giáp hồi sinh, Triệu Thanh Lý không do dự, liền bỏ ra máu tươi, đối với bên trong một bộ trước tiên tế luyện nhận chủ. Rất nhanh, Triệu Thanh Lý thất vọng lắc đầu. Nàng lĩnh ngộ được một môn không tính cường hồi máu thần thông, so với Tiêu Nhiên nhanh chóng khép lại phải kém rất nhiều. Tiếp đó, nàng lại tế luyện khác một bộ giáp hồi sinh. Vụ. Phù văn thần bí đan dệt, cuối cùng hình thành một phần kinh văn. Đoạn chi sống lại, lấy hiến tế nhất định sức sống để đánh đổi, làm cho đoạn chi có thể sống lại. Ghi chú, theo tu vi trở nên mạnh mẽ, có tỷ lệ thăng cấp thành nhỏ máu sống lại. Triệu Thanh Lý nhìn này thần thông giới thiệu, kinh hỉ lại sau, lại có chút ủ rũ lên. Này đoạn chi sống lại, xem ra thật giống tác dụng không lớn a. Có điều, duy nhất chỗ tốt ở chỗ, nó có trưởng thành không gian, sẽ có một ngày cũng có thể tiến hóa vì là nhỏ máu sống lại. Không biết Ngụy Vô Song lĩnh ngộ được cái kia môn thần thông, có phải là cùng với nàng như thế đoạn chi sống lại. Triệu Thanh Lý đè xuống trong lòng cảm giác như đưa đám, sau đó mở mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên, nói, ta lĩnh ngộ, ta lại lĩnh ngộ. Ở Triệu Thanh Lý mở miệng thời điểm, Tiêu Nhiên cũng theo mở miệng nói rằng, càng là hai người trăm miệng một lời. Tiêu Nhiên phản ứng lại, nói, Thanh Lý tỷ ngươi nói trước đi đi. Triệu Thanh Lý ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên nhìn mấy lần. Nàng biết, Tiêu Nhiên khẳng định lại lĩnh ngộ không sai thần thông. Có điều, vì không để cho mình nghe xong hắn thần thông giới thiệu sau, càng thêm vũ rũ, cũng không muốn nói ra bản thân thần thông, Triệu Thanh Lý vẫn là gật đầu nói, được, vậy ta trước tiên nói. Sau đó, nàng liền đem chính mình cái kia hai môn thần thông cho Tiêu Nhiên giới thiệu lại. Người đây. Sau khi nói xong, Triệu Thanh Lý hiếu kỳ hỏi. Tiêu Nhiên gật đầu nói, xem ra, ta môn thần thông này, hẳn là từ Thanh Lý tỷ lần thứ nhất lĩnh ngộ hồi máu thần thông lên cấp bản chứ. Cảm khái dứt lời, hắn tỉ mỉ giới thiệu lại chính mình tân lĩnh ngộ cánh cửa kia hồi máu thần thông. Huyết chi văng ca, lấy thiêu đốt tự thân một nửa máu tươi cùng chân nguyên, làm cho trong phạm vi 10 mét độ hữu, cấp tốc khôi phục sự sống trị, nhiều nhất khôi phục 30%. Mẹ nó. Nghe xong Tiêu Nhiên đối với môn thần thông này giới thiệu, Triệu Thanh Lý rốt cục không nhịn được chửi tục. Tại sao ta cái môn này hồi máu thần thông, cũng chỉ có thể cho người khác triển khai, đối với mình tuổi thọ hao tổn còn rất lớn, ngươi liền như thế châu bò, vẫn là quần thể hồi máu thần thông. Triệu Thanh Lý cảm giác có chút căm giận bất bình. Tiêu Nhiên ngại ngùng nói, bởi vì ta là người sáng tạo a. Triệu Thanh Lý. Thôi thôi. Triệu Thanh Lý ước ao sau một lúc, cũng không cái gì quá nhiều cảm thụ, dù sao cũng bị Tiêu Nhiên đả kích quen thuộc. Trở về đi, ta mệt mỏi, muốn A-Z ôm ấp an ủi. Triệu Thanh Lý nói. Tiêu Nhiên gật đầu, hừm, vậy chúng ta trở về đi thôi. Sau đó, bọn họ mở ra phòng tiếp khách môn, nhưng thấy bên ngoài có một người ở bảo vệ. Chương 87, lên cấp chú binh sư đẳng cấp. Chuyện này. Năm cái giáp hồi sinh. Ngoài cửa, có một người đang đợi. Là Giang Thành chú binh sư hiệp hội hội trưởng. Hội trưởng. Nhìn thấy hội trưởng, Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc lại, sau đó khẽ gật đầu, chào hỏi nói. Hội trưởng cũng đối với bọn họ gật gật đầu, hỏi, sát thần đã đi rồi sao? Hừm, mới vừa đi không lâu. Tiêu Nhiên hồi đáp. Hội trưởng nghe vậy, chần chừ một lúc, hỏi, Tiêu tiên sinh, ngài, tối hôm qua có phải là lại rèn đúc hai cái thần khí huyền binh? mới vừa lại rèn đúc một cái thần khí huyền binh. Ừm. Nghe được hội trưởng lời này, Tiêu Nhiên con ngươi lóe lên, sắc mặt hơi trầm xuống. Hội trưởng thấy thế, cũng biết mình có chút nói nhầm, bận điệu giải thích, ta không có ở đúc binh trong phòng đặt quản chế, ta cũng không biết ngài rèn đúc ra sao huyền binh, nhưng bởi vì thần khí cấp huyền binh uy lực mạnh mẽ, một khi đúc thành, liền sẽ gợi ra đặc thù huyền khí dung chuyển, vì lẽ đó ta mới suy đoán, ngài nên ở trong hai ngày này, lại rèn đúc ba cái thần khí huyền binh. Thì ra là như vậy. Nghe được hội trưởng giải thích, Tiêu Nhiên sắc mặt hơi hoãn. Hắn mới vừa nghe được đối phương như vậy nói chính xác ra bản thân rèn đúc thần binh số lần, còn tưởng rằng hắn trong bóng tối dò xét đây. Tuy rằng hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng không trải qua cho phép dò xét, chung quy là khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đúng, ta ngày hôm qua là rèn đúc hai cái thần khí huyền binh, mới vừa cũng rèn đúc một cái thần khí huyền binh, làm sao? Tiêu Nhiên hỏi. Muốn biết đối phương có ý kiến gì? Hội trưởng nghe vậy, thấy Tiêu Nhiên không có ý trách cứ, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại do dự hỏi, vậy xin hỏi Tiêu tiên sinh, ngài rèn đúc thần khí huyền binh, tổng số đạt đến 5 cái sao? Đạt đến. Tiêu Nhiên gật đầu nói. Chỉ cần giáp hồi sinh, hắn liền tạo 5 cái đi ra. Cái này cũng chưa tính hai cái thần trích tà niệm hạc liên, cùng với liệt sang tâm linh trì nhận đây. A. Hội trưởng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, vậy ngài hiện tại có thể xin bắt giai chú binh sư. Hả? Nghe được lời của hội trưởng, Tiêu Nhiên chân mày cau lại, kinh ngạc hỏi, bắt giai chú binh sư, không phải yêu cầu muốn rèn đúc 5 cái không giống thần khí huyền binh sao? Ta này rèn đúc đi ra 5 cái huyền binh, đa số là lặp lại. Ở Tiêu Nhiên trong ấn tượng, trở thành thất giai chú binh sư yêu cầu là rèn đúc ra một cái thần khí huyền binh, mà bắt giai chú binh sư yêu cầu nhưng là rèn đúc ra 5 cái không giống thần khí huyền binh, mà cựu giai chú binh sư nhưng là muốn rèn đúc ra 9 cái không giống thần khí huyền binh. Đương nhiên, chú binh sư tăng lên cũng không muốn cầu từng bước một hướng về trên lên cấp. Xem có thiên tài, tuy rằng chỉ rèn đúc ra 2-3 kiện thần khí huyền binh, còn không đạt tới bắt giai chú binh sư yêu cầu, nhưng cũng trực tiếp rèn đúc ra truyền thuyết thần binh. Vậy thì trực tiếp vượt qua bắt giai, cựu giai chú binh sư ngưỡng cửa, một bước bước vào thần tượng hàng ngũ. Thiên tài như vậy chú binh sư là có, nhưng cũng cực hiếm thấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa số người cũng phải theo ấn ban liền bộ, không rèn đúc ra mười mấy kiện thần khí huyền binh, đó là đừng nghĩ dính đến truyền thuyết huyền binh đi. Hội trưởng nghe được Tiêu Nhiên kinh ngạc câu hỏi, cười khổ một tiếng, lắc đầu giải thích, không có, chú binh sư lên cấp yêu cầu không như vậy hà khắc, ngươi này nghe ai nói mỏ. Bắt giai chú binh sư điều kiện, cũng chỉ là rèn đúc ra 5 cái thần khí huyền binh là được, mặc kệ có phải là lặp lại thần khí huyền binh. Chỉ có điều, đa số chú binh sư ở rèn đúc ra một cái thần khí huyền binh sau, ở trong một quãng thời gian rất dài, đều rất khó lại đem một lần nữa rèn đúc đi ra. Mà có thời gian này đi chạm khắc đã từng rèn đúc quá huyền binh, đa số chú binh sư thả rằng đi nghiên cứu phát minh tân thần khí huyền binh, tốc độ này còn càng mau một chút. Vì lẽ đó, liền cho mấy người tạo thành hiểu lầm, cho rằng muốn tiến giai bắt giai cùng cựu giai chú binh sư, cần rèn đúc hoàn toàn khác nhau huyền binh mới được. Nhưng thực, chỉ cần có thể rèn đúc ra 5 cái thần khí huyền binh, mặc kệ có phải là lặp lại chạm khắc một cái huyền binh, đều toán đạt đến bắt giai chú binh sư yêu cầu. Nghe xong hội trưởng giải thích, Tiêu Nhiên bừng tỉnh gật đầu nói, hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ta còn suýt chút nữa công phu mới có thể trở thành là bắt giai chú binh sư đây, nguyên lai đã sớm đạt đến yêu cầu. Hội trưởng nghe Tiêu Nhiên cảm khái, ngựa khí trong lúc vô tình cũng mang tới chút cung kính cùng ngưỡng mộ, nói: "Cái kia Tiêu tiên sinh, ngài cần ta giúp ngài tăng lên chú binh sư cấp bậc sao?" Một cái địa khu xuất hiện cấp cao chú binh sư, đồng thời do nơi đó chú binh sư hiệp hội qua tay sát hoạch lên cấp, chuyện này đối với nơi đó chú binh sư hiệp hội là có khen thưởng. Cho nên lúc đó thành phố Giang Nam bên kia đúc binh hiệp hội, ở biết Tiêu Nhiên rèn đúc xuất thần khí huyền binh giáp hồi sinh sau, đều không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên chính mình đi chủ động xin lên cấp thất giai chú binh sư. Bọn họ trực tiếp liền cho Tiêu Nhiên hoàn thành rồi thủ tục. Mà ở ngày hôm qua, Giang thành hội trưởng phát hiện Tiêu Nhiên có khả năng đã đạt đến bát giai chú binh sư yêu cầu, hắn sáng nay liền vội vã bận bịu chạy tới chờ, muốn giúp Tiêu Nhiên hoàn thành lên cấp thủ tục. Chuyện này với hắn, cùng với Giang thành chú binh sư hiệp hội, đều là có chỗ tốt cực lớn. Mà Giang thành hội trưởng, chính hắn cũng có điều là bát giai chú binh sư thôi, còn phí thời gian mấy chục năm, đối với Tiêu Nhiên như vậy yêu nghiệt, hắn làm sao còn dám nhìn thẳng đối phương. Hừm, tốt, vậy làm phiền hội trưởng. Tiêu Nhiên gật đầu nói, có thể lên cấp bát giai chú binh sư, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Nhân vì muốn tốt cho này nơi rất nhiều, không đề cập tới có thể mở khóa càng nhiều quyền hạn, chính là ở chú binh sư hiệp hội bên trong mua một ít đúc binh vật liệu, đều có thể được hưởng cực giảm giá lớn chiết khấu. Thất giai chú binh sư, gần như là đánh giảm 10%. Bát giai chú binh sư, nhưng có thể giảm 30%. Cựu giai chú binh sư lời nói, thì lại có thể giảm 50%. Mà có người nói là thần tượng lời nói, rất nhiều đúc binh vật liệu mua, cũng có thể đánh 2-3 bẻ gãy thậm chí gặp lại. Cho tới cao cấp nhất cái kia một đống thần tượng, nghe nói rất nhiều đúc binh vật liệu, đều có thể miễn phí đưa. Đương nhiên, đều thành cao cấp nhất thần tượng, loại này có thể miễn phí đưa đúc binh vật liệu, bọn họ hơn nửa cũng là không lọt nổi mắt xanh. Người ta đều đem tinh thần vùi đầu vào thần thoại huyền binh tư tưởng bên trong đi tới. Không phiền phức, không phiền phức. Hội trưởng lắc đầu cười nói. Tiếp đó, hắn liền để Tiêu Nhiên lấy ra thần khí huyền binh, hắn thật kiểm nghiệm một hồi, sau đó liền đi giúp hắn làm thủ tục. Tiêu Nhiên đồng ý, nắm ra bản thân giáp hồi sinh, liệt sang tâm linh chi nhận, cùng với thần trích tà niệm hạc liên. Này còn kém 2 cái. Tiêu Nhiên nhìn về phía Triệu Thanh Lý. Triệu Thanh Lý trực tiếp một mạch, đem bản thân nàng 3 cái giáp hồi sinh, còn có Ngụy Vô Song giáp hồi sinh, cùng với cái kia thần trích tà niệm hạc liên, đều lấy ra. Chuyện này, 8 cái thần khí huyền binh. Nhìn thấy 5 cái giáp hồi sinh thời điểm, hội trưởng cả người cũng đã bối rối. Giáp hồi sinh như vậy thần minh, lúc nào lại cùng rau cải trắng tự. Hơn nữa Tiêu Nhiên không đơn thuần làm ra 5 cái giáp hồi sinh, còn làm ra 2 cái thần khí dây chuyền, cùng với 1 cái thần khí thái đao. Này há không phải giải thích, Tiêu Nhiên chỉ cần lại rèn đúc ra 1 cái thần khí huyền binh, hắn trực tiếp là có thể xin lên cấp cựu giai chú binh sư. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Chương 88, toàn thân tâm chìm đắm bản mệnh huyền binh sáng tác. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Hội trưởng cả người một hồi bị khiếp sợ. Khoảng cách Tiêu Nhiên trở thành thất giai chú binh sư lúc này mới mấy ngày a. Hắn lại muốn thành vì là cựu giai chú binh sư. Xem ra Tiêu Nhiên yêu nghiệt trình độ, so với thế nhân cho rằng muốn càng kinh khủng rất nhiều lần a. Có điều, hội trưởng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nghĩ thầm, hay là không hẳn là như vậy. Khả năng này năm cái giáp hồi sinh, cũng không chỉ là xuất từ Tiêu Nhiên bàn tay. Không phải nghe nói Tiêu Nhiên ở Giang Nam Lục binh học viện thi cuối kỳ thời điểm, từng bán cho sát thần cùng nữ đế hai tấm giáp hồi sinh thiết kế đồ sao? Những này thần khí huyền binh bên trong, nói không chắc có một ít chính là xuất từ hắn chú binh sư bản tay hoàn thành. Nếu là như vậy, tuy rằng vẫn là rất khủng bố, nhưng cũng tựa hồ có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Hội trưởng miễn cưỡng cười cợt, vừa bắt đầu kiểm tra những này thần khí huyền binh, vừa hướng Tiêu Nhiên giải thích. Tiêu tiên sinh, chú binh sư sát hoạch huyền binh là cần chính mình thiết kế, mà chính mình rèn đúc. Nếu như ngươi những này huyền binh bên trong có chính là người khác rèn đúc đi ra thành phẩm, vậy cũng không tính. Nói còn chưa dứt lời, hội trưởng trực tiếp kể lại. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, bày ra ở trước mặt hắn này tám cái thần khí huyền binh, càng tất cả đều xuất từ một người bàn tay. Mỗi một vị chú binh sư đúc binh thủ pháp, đó là tuyệt đối không giống nhau, không thể nào làm được có thể giả mạo người khác đúc binh thủ pháp đi ra. Cho nên hội trưởng có thể rất xác định, này tám cái thần khí huyền binh nên đều là Tiêu Nhiên rèn đúc. Mà lúc này, Tiêu Nhiên cũng đáp lời, không có à, những này huyền binh đều là chính ta rèn đúc, không có để cho người khác hỗ trợ rèn đúc. Hừm, ta nhìn ra rồi. Hội trưởng ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Nhiên, nụ cười có chút miễn cưỡng, ánh mắt cũng có vẻ có chút dại ra, tựa hồ còn không từ này trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Có điều, hắn tâm lý tố chất vẫn là rất mạnh, cũng từng có nhất định chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng rất nhanh điều chỉnh xong. Sau đó, hắn liền lại đối với Tiêu Nhiên tiến hành rồi một ít dò hỏi cùng thu thập vật liệu, liền chuẩn bị đi cho Tiêu Nhiên công việc lên cấp bát giai chú binh sư có liên quan thủ tục. Nhưng ở muốn lúc rời đi, hắn chợt nhớ tới, Tiêu Nhiên còn kém một cái thần khí huyền binh, là có thể lên cấp cựu giai chú binh sư. Chuyện này, nếu không, để Tiêu Nhiên lại rèn đúc một cái thần khí huyền binh. Hắn lại trực tiếp vượt cấp cho Tiêu Nhiên công việc 7 tấn 9 thủ tục, vậy bọn họ Giang Thành chú binh sư hiệp hội, thu được khen thưởng cũng sẽ càng cao hơn a. Liền, hội trưởng lại dừng bước lại, đối với Tiêu Nhiên dò hỏi. Tiêu tiên sinh, ngài hiện tại đã rèn đúc ra 8 cái thần khí huyền binh, nếu không, ngài nhìn lại một chút có thể hay không rèn đúc ra một cái thần khí huyền binh đến, ta trực tiếp giúp ngươi lên cấp cựu giai chú binh sư. Nghe được lời của hội trưởng, Tiêu Nhiên cũng có chút ý động. Có điều, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không cần, ta gần nhất khoảng thời gian này khá bận, không rảnh lại vùi đầu vào thần khí huyền binh thiết kế cùng rèn đúc. Hội trưởng nghe vậy, vốn muốn nói, có thể tái tạo giáp hồi sinh a. Ngược lại ngươi đều làm ra 5 cái đến rồi. Nhưng sau đó hắn nhớ tới, Tiêu Nhiên làm ra 5 cái giáp hồi sinh, nên cũng là đến cực hạn, phỏng chừng trong thời gian ngắn, cũng rất khó lại rèn đúc giáp hồi sinh. Cho tới dây chuyền kia cùng thái đao, tựa hồ lấy Tiêu Nhiên khủng bố thiên phú, nên còn có thể lại tiến hành chạm khắc vài món đi ra. Có điều, không biết Tiêu Nhiên đến cùng là xuất phát từ cái gì cân nhắc, hắn không chuẩn bị chạm khắc, cái kia cũng coi như xong đi. Được rồi, cái kia Tiêu tiên sinh các ngươi chờ chốc lát, ta vậy thì đi cho ngài công việc bắt giai lên cấp thủ tục. Hội trưởng dứt lời, vội vã rời đi. Đợi lát nữa trưởng sau khi rời đi, Triệu Thanh Lý nhìn về phía Tiêu Nhiên, không rõ hỏi, ngươi tại sao không còn rèn đúc một cái thần binh, trực tiếp lên cấp cựu giai à? Nàng có chút không hiểu nổi Tiêu Nhiên ý nghĩ, hết sức áp chế đẳng cấp, đều đến bắt giai tình trạng này, cũng không cần thiết chứ. Tiêu Nhiên lắc đầu trả lời, không phải chẳng mấy chốc sẽ đi di tích sao? Mà binh hồn thạch lại không có cách nào từ bên trong mang ra đến, vậy ta rèn đúc bản mệnh huyền binh, khẳng định đến ở bên trong di tích tiến hành. Lời nói như vậy, ta nhất định phải cản trong khoảng thời gian này, đem bản mệnh huyền binh cho thiết kế ra được. Ta không quá nhiều thời gian đi lãng phí, trước tiên không thăng cựu giai. Hắn bây giờ đối với bản mệnh huyền binh thiết kế, còn có chút không bắt được đầu óc, không có cách nào thuận lợi cấu tạo đi ra. Để hắn lại dùng thời gian đẩy ra diễn thiết kế hắn thần khí huyền binh, cái kia hay là thôi đi. Mà giáp hồi sinh rèn đúc nhiều lần như vậy, hắn trong khoảng thời gian ngắn đã rất khó nặng hơn lúc. Cho tới liệt sang tâm linh chi nhận cái này yêu đao. Vừa bắt đầu không biết rèn đúc nó sẽ xảy ra chuyện, hắn còn dám đi rèn đúc, nhưng hiện tại biết do nó có hố, hắn làm gì còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà thần trích tà niệm hạc liên, tuy rằng chỉ rèn đúc 2 lần, nhưng muốn một lần nữa hồi ức thiết kế đồ chờ cấu tạo, cũng đến tốn không ít thời gian. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên đắn đo suy nghĩ sau, vẫn cảm thấy lên cấp cựu giai chú binh sư không đổi, có thể trước tiên bị hoán lại nói. Nghe được Tiêu Nhiên trả lời, Triệu Thanh Lý bừng tỉnh gật đầu, cũng đúng, vậy ngươi liền không cần lại quản những này, cố gắng tư tưởng bản mệnh huyền binh đi. Ừm. Tiêu Nhiên đáp một tiếng, sau đó lại đi vòng vèo về phòng tiếp khách, đối với Triệu Thanh Lý nói, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tay giải tục làm tốt, ngươi lại lay tỉnh ta đi. Được, ngươi nghỉ ngơi đi. Triệu Thanh Lý gật đầu nói. Tiêu Nhiên sau đó tranh thủ không lãng phí thời gian, ý thức tiến vào thiên đạo đúc binh này, lại lần nữa đối với bản mệnh huyền binh cấu tạo, thôi diễn lên. Nửa giờ sau, Tiêu Nhiên bị Triệu Thanh Lý lay tỉnh. Hội trưởng đứng ở một bên, thấy Tiêu Nhiên tỉnh rồi, hai tay nâng một viên chú binh sư huy chương đưa cho hắn, khách khí nói: "Tiêu tiên sinh, thủ tục đã làm tốt, đây là ngài chú binh sư huy chương, xin mời nhận lấy." "Được rồi, cảm tạ hội trưởng." Tiêu Nhiên đưa tay tiếp nhận huy chương. Sau đó cùng hội trưởng khách khí nói rồi vài câu, Tiêu Nhiên liền cáo từ rời đi, có chuyện phải làm. Hội trưởng cũng không có giữ lại, lưu luyến không rời mà đưa bọn họ rời đi. Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý đi ra chú binh sư hiệp hội cổng lớn sau, Triệu Thanh Lý liền mang theo Tiêu Nhiên, lại lần nữa tuấn di về nhà. Sau đó, Tiêu Nhiên liền trực tiếp vào phòng, lần nữa tiến vào Thiên Đạo Đúc Binh Đài, bắt đầu điên cuồng thôi diễn mô phỏng bản mệnh huyền binh. Nay cố điên cuồng tư thế, giống nhau tiền thân bình thường, là toàn thân tâm tập trung vào tiến vào. để hắn ăn cơm đều không thế nào ăn, đi ngủ cũng rất ít ngủ. Tiêu Nhiên lúc này mới hiểu được, tiền thân ngay lúc đó điên cuồng trạng thái. Đúng là cảm giác mỗi ngày cũng không đủ dùng, rõ ràng đều cảm giác nhanh nghiên cứu phát minh ra, nhưng lại lệch lại không có cách nào thành công. Toàn thân tâm đối với một cái vừa lòng huyền binh tập trung vào đi vào, cái nào còn có thời gian nào cùng tinh lực, lại đi nghiên cứu phát minh phổ thông huyền binh. Vì lẽ đó, tiền thân lúc đó ninh nhưng ở ngoài nợ nần trăm vạn, cũng căn bản không tâm tư đi đón huyền binh ủy thác sáng tác kiếm tiền, hắn nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí à. Mà cùng lúc đó, ở Tiêu Nhiên quá chú tâm chìm đắm ở bản mệnh huyền binh thôi diễn tư tưởng bên trong lúc, liên quan với hắn ở trở thành thất giai chú binh sư, lại không qua mấy ngày thăng cấp thành bát giai chú binh sư nghe đồn, cũng bắt đầu khắp nơi chú binh sư hiệp hội truyền lưu ra. Rất nhiều chú binh sư cũng không dám tin tưởng chuyện này, nhưng nếu chú binh sư hiệp hội đều cho làm tốt thủ tục, cái kia liền giải thích, Tiêu Nhiên hẳn là thật sự trở thành bát giai chú binh sư. Điều này làm cho đem Tiêu Nhiên coi là suốt đời chi địch Diệp Trần tới nói, là rất khó được một chuyện. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 89, bản mệnh huyền binh cấu tạo hoàn thành. Nữ đế, ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Trong một gian phòng, Diệp Trần đột nhiên nghe nói Tiêu Nhiên lên cấp bát giai chú binh sư tin tức, cả người trực tiếp ngây người. Làm sao sẽ nhanh như thế? Hắn so với ta còn muộn lên cấp thất giai chú binh sư, làm sao liền? Liền bát giai. Diệp Trần choáng váng, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Tin tức hẳn là thật sự. Diệp Trần bạn tốt, một cái tướng mạo tú lệ nữ tử, ngựa khí mang theo vài phần ưu sầu nói, nghe nói hắn là rèn đúc ra 5 cái giáp hồi sinh, trực tiếp lên cấp bát giai chú binh sư. 5 cái giáp hồi sinh? Diệp Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, càng cảm thấy khó mà tin nổi. Thần khí huyền binh ở rèn đúc ra một cái sau, thường thường sẽ phải chịu thiên đạo cái dày, đối với đúc binh toàn quá trình trở nên mơ hồ cùng xa lạ, hầu như cần thật thời gian mấy năm tu dưỡng mới được. Vì lẽ đó bình thường chú binh sư là căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp chạm khắc đồng nhất kiện thần khí huyền binh, trừ phi là tinh thần ý chí phi thường mạnh mẽ. Như vậy chú binh sư đúng là có, nhưng phi thường ít ỏi. Mà người ta huy hoàng chiến tích là trong vòng 1 năm chạm khắc ra 3 cái thần khí huyền binh, này đã là cực hạn. Không nghĩ đến Tiêu Nhiên lại có thể ở trong vòng 1 tuần lễ chạm khắc ra 5 cái thần khí huyền binh, này cho Diệp Trần mang đến chấn động, có thể xa so với Tiêu Nhiên trong vòng 5 ngày thiết kế ra 5 cái không giống thần khí huyền binh phải lớn hơn. Nhìn thấy Diệp Trần có chút hồn bay phách lạc dáng vẻ, tú lệ nữ tử an ủi, không có chuyện gì, hắn khả năng là tương đối đặc biệt, có thể nhiều lần rèn đúc đồng nhất khoản thần khí huyền binh, nhưng vẫn như cũ cũng chỉ là giáp hồi sinh a. Nghiêm ngặt nói đến, hắn thực cùng thất giai chú binh sư cũng không khác nhau gì cả, càng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đón lấy thần binh tranh bá thi đấu phát huy. Giang Thành chú binh sư hiệp hội hội trưởng nguyên bản là chuẩn bị đem Tiêu Nhiên rèn đúc ra 8 cái thần khí huyền binh tin tức đều cho thông báo đến đều sẽ mặt trên, nhưng cuối cùng bị Triệu Thanh Lý cho ngăn cản. Nữ đế cảm thấy thôi, Tiêu Nhiên nếu không có cách nào một hồi xung kích đến cửu giai, cái kia cũng không cần phải đem toàn bộ tin tức đều cho bộc lộ ra đi, cũng chỉ lên trước truyền 5 cái giáp hồi sinh là tốt rồi, ngược lại kết quả cũng không khác nhau gì cả. Bởi vậy hiện nay ngoại trừ Giang Thành phân hội trưởng ở ngoài, khu vực khác chú binh sư hiệp hội nhân viên không có ai biết Tiêu Nhiên thực đã thiết kế ra 3 khoản thần khí huyền binh. Hừm, ta rõ ràng. Nghe được bạn tốt an ủi, Diệp Trần hít sâu một cái, đè xuống trong lòng mờ mịt cùng không cam lòng, một lần nữa phấn chấn lên. Hắn đi tới bên cửa sổ, vén lên rèm cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, âm thanh kiên định nói, tuy rằng thiên phú của ta không bằng cái này Tiêu Nhiên, bây giờ cũng đã bị hắn cho vượt qua, nhưng lần này thần binh tranh bá thi đấu, hay là ta kiếp này duy nhất có thể đánh bại cơ hội của hắn, ta sẽ không bỏ qua. Ừm. Tú lệ nữ tử thấy Diệp Trần cũng không có bị tin tức này cho đả kích chán trường, cũng là trọng trọng gật đầu, nhìn Diệp Trần bóng lưng, đôi mắt đẹp dị thải liên liên. Tự Diệp Trần tình huống như vậy, bây giờ ở toàn quốc mỗi cái địa phương đều có phát sinh. Sở Hữu tự xưng là thiên tài chú binh sư, tất cả đều cảm giác bị đả kích không nhẹ. Có người có thể điều chỉnh xong, có người tuy rằng không có thất bại hoàn toàn, nhưng cũng trạng thái đại được ảnh hưởng. Có điều, những này nhưng cùng Tiêu Nhiên không có quan hệ gì. Hắn chính toàn thân tâm chìm đắm ở bản mệnh huyền binh thiết kế bên trong. Không nhìn phòng ngự phá giáp thuộc tính phải có, tấn công chí mạng thương tổn thuộc tính cũng phải có, một ít thuộc tính đặc biệt cũng ở thêm dưới một ít, như chí tử, miễn thương, giết người trồng chất thuộc tính vân vân. Tiêu Nhiên lần này quá mức điên cuồng, làm có chút lớn, muốn đem rất nhiều nổi danh trò chơi trang bị thuộc tính tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, thành tựu hắn bản mệnh huyền binh. Điều này cũng làm cho dẫn đến, nguyên bản được sự giúp đỡ của Thiên Đạo Đúc binh này, gần như trong vòng 1 ngày liền có thể thôi diễn xong huyền binh thiết kế, cũng rèn đúc đi ra hắn, lần này qua đi tới 11 ngày thời gian, mới rốt cục đem huyền binh cho thiết kế đi ra. Rốt cục thành công. Trong phòng ngủ, Tiêu Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi che kín tơ máu, ánh mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn giờ khắc này rối bù, tiểu tóc tùm la tùm lum, không hề một điểm hình tượng. Nay mười thời gian 1 ngày bên trong, hắn ngoại trừ tỉnh cờ uống nước, gặm điểm bánh màn tàu ở ngoài, thời gian khác tất cả đều dùng để tư tưởng bản mệnh huyền binh. Ngoại trừ thực sự không chịu được, hắn gặp ngủ trên 1-2 giờ, hắn hầu như là 24h đang tiến hành thôi diễn. Coi như tinh thần không chịu được nữa, lui ra Thiên Đạo Đúc binh này. Hắn ở hiện thực ở trong cũng ngủ không được, gặp một bên gặm điểm bánh mì bánh màn tàu, một bên tiếp tục suy nghĩ thất bại nguyên nhân. Điên cuồng như thế, hắn rốt cục ở ngày hôm nay thành công đem bản mệnh huyền binh cho cấu tạo đi ra. Nhanh nhanh nhanh. Tiêu Nhiên từ trên giường lên, vội vã thẳng đến bên cạnh bàn học. Bởi vì mười mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, hắn lần này đứng dậy, suýt chút nữa lảo đảo một cái cho ngã xuống đất. Có điều, hắn trung quy có đấu thiên cảnh đỉnh cao tu vi, thân thể bây giờ còn có thể gánh vác được. Ngồi vào trước bàn đọc sách, Tiêu Nhiên lập tức lấy ra giấy rèn đúc binh khí cùng bút, tiếp theo đỏ mắt lên, bắt đầu phát họa lên. Đây là một thanh kiếm hình huyền binh, ngoại hình khá là cổ điển, xem ra có chút thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ lời nói, lại cảm giác vô cùng thần diệu. Làm Tiêu Nhiên cuối cùng một bút hạ xuống thời điểm, bất ngờ phát sinh. Thiên địa huyền khí cũng không có tùy theo tràn vào giấy rèn đúc binh khí bên trong, tỏa ra huyền binh đẳng cấp ánh sáng, trái lại để giấy rèn đúc binh khí không hỏa tự thiêu lên. Tại sao lại như vậy? Tiêu Nhiên nhìn tình cảnh này, bối rối một hồi, nhíu chặt lông mày, rất là không hiểu dù gì nói. Lúc này, ngồi ở một bên Triệu Thanh Lý thấy thế, đăm chiêu mà nói, ngươi lần này thiết kế huyền binh, có phải là có chút nghịch thiên loại kia? Tiêu Nhiên nghe vậy, quay đầu đi, chất phác gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Vậy thì là giấy rèn đúc binh khí chất liệu không được. Triệu Thanh Lý quả quyết nói, làm sao sẽ? Tiêu Nhiên cau mày, ta mua đám này giấy rèn đúc binh khí là có thể chạm chỗ cấp độ sử thi huyền binh a. Triệu Thanh Lý kiên trì giải thích, sử thi huyền binh cũng phân làm vài loại, có thuộc tính rất kém cỏi, còn không bằng truyền thuyết huyền binh đây, ngươi lần này tư tưởng huyền binh dùng thời gian dài như vậy, phòng trường thuộc tính nghịch thiên quá đáng, vì lẽ đó nhất định phải dùng tối cao cấp nhất giấy rèn đúc binh khí mới được. Mà loại này giấy rèn đúc binh khí chính là bây giờ đỉnh cấp thần tượng ở thử nghiệm tư tưởng thần thoại huyền binh sử dụng. Bình thường chú binh sư là căn bản tiếp xúc không tới. Tiêu Nhiên nghe vậy mà ngơ. Bình thường chú binh sư tiếp xúc không tới. Vậy hắn còn làm sao phát họa ra bản thân bản mệnh huyền binh? Hắn lần này cấu muốn thành công bản mệnh huyền binh, hắn thật sự rất hài lòng, rất yêu thích, lẽ nào chỉ có thể từ bỏ như vậy? Rất nhanh, Tiêu Nhiên phản ứng lại, hai mắt đỏ chót địa nhìn về phía Triệu Thanh Lý, gấp gáp hỏi, "Thanh Lý tỷ, ngươi nếu biết nhiều như vậy, cái kia có phải là..." Phản ứng rất nhanh. Triệu Thanh Lý thấy thế, cười giả dối, gật đầu nói, "Không sai, ta có thể giúp ngươi làm tới đây loại giấy rèn đúc binh khí, nhưng ngươi muốn làm sao báo đáp ta?" "Ta..." Tiêu Nhiên cau mày, hai con mắt vằn vện tia máu, nhìn Triệu Thanh Lý, vừa bất đắc dĩ lại mở miệng. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem bản mệnh huyền binh cho phát họa đi ra, căn bản không có tâm tư khác, càng không tâm tư đi muốn làm sao báo đáp sự. Triệu Thanh Lý thấy thế, nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Được rồi, không đùa ngươi rồi, ngươi chờ ta một chút, ta rất mau trở lại đến." Dứt lời, nàng bóng người đột nhiên biến mất ở trong phòng. Chương 90, bản mệnh huyền binh thiết kế thành. Khủng bố từ điều thuộc tính. Ở Tiêu Nhiên lo lắng vừa cảm kích chờ đợi bên trong. Quá khứ hơn một giờ, Triệu Thanh Lý rốt cục trở về. "Ê, chuẩn bị cho ngươi đến 3 tấm cấp độ thần thoại giấy rèn đúc binh khí, bỏ ra ta không ít tiền, ngươi liền cố lên đi. Nếu như 3 tấm cũng không cách nào vẽ ra đến, ta cũng không cách nào giúp ngươi." Triệu Thanh Lý đem 3 tấm sán màu vàng, khác nào là hoàng kim rèn đúc mà thành giấy rèn đúc binh khí đưa cho Tiêu Nhiên, dặn dò. "Hừm, cảm tạ Thanh Lý tỷ, cảm tạ cảm tạ." Tiêu Nhiên vội vàng hướng Triệu Thanh Lý nói cảm ơn, trong lòng tràn ngập cảm kích. Sau đó, hắn tiếp nhận Triệu Thanh Lý truyền đạt 3 tấm giấy rèn đúc binh khí, liền đem bày ra ở trên mặt bàn, hít sâu một cái, đè xuống trong lòng các loại hỗn loạn tâm tình. Ngang nhau chờ lo lắng, đối với Triệu Thanh Lý cảm kích, đối với lúc trước phát họa thất bại khó chịu, hết thảy quét sạch. Bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Nhiên mới cuối cùng cũng coi như khôi phục trạng thái, tiến vào quên tâm tình của ta bên trong. Hắn nắm chặt bút rèn đúc binh khí, xoạt 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 bắt đầu phát họa bản mệnh huyền binh. Không lâu lắm, chiếc kia tạo hình cổ điện huyền binh liền sôi nổi trên giấy. Mà tại đây loại cấp độ thần thoại giấy rèn đúc binh khí ra chỉ dưới, nó càng hiện ra thần bí cùng ảo diệu. Rốt cục, làm Tiêu Nhiên cuối cùng một bút hạ xuống, không kìm lòng được địa ngừng thở, lòng tràn đầy bất an cùng chờ mong địa chờ đợi lên. Vụ, thoáng chốc, một trận hào quang màu vàng đột nhiên tự giấy rèn đúc binh khí trên bắn mạnh mà lên. Nhưng ngay lập tức, có điều chốc lát, kim quang thu lại, biến thành hào quang màu tím đậm. Đây là một cái truyền thừa huyền binh. Nhưng tuy là truyền thừa cấp huyền binh, nhưng cũng để cấp độ sử thi giấy rèn đúc binh khí cũng không cách nào gánh chịu sức mạnh của nó. Mãi đến tận Tiêu Nhiên đổi cấp độ thần thoại giấy rèn đúc binh khí, vừa mới một lần thành công. Thành công. Tiêu Nhiên vẻ mặt nhất thời phấn chấn lên, kích động vung đầu nắm đấm. Sau đó, hắn liền cầm lấy huyền binh thiết kế đồ, bắt đầu kiểm tra thuộc tính. Huyền binh, chưa mệnh danh. Đẳng cấp, truyền thừa. Phẩm chất, tối hạ cấp. Thuộc tính, lực công kích 10, tốc độ công kích 5, tốc độ di chuyển tốc độ 3, tấn công chí mạng tỷ lệ 5. Bị động, tấn công chí mạng thương tổn 5. Bị động, phá giáp, không nhìn phòng ngự 5. Bị động, ẩm huyết, vật lý hút máu 3. Bị động, phá quân, đối với sinh mạng trị thấp hơn 50% kẻ địch, ngoài ngạch tạo thành 3% thương tổn. Bị động, phá bại, đòn công kích bình thường mang vào kẻ địch trước mặt HP 1% vật lý thương tổn. Bị động, sát lục, mỗi đánh chết một cái cùng cảnh giới mục tiêu, khiến thần kiếm vĩnh cựu tăng cường 1 điểm công kích lực. Bị động, lựa chọn, làm kiếm chủ các huyền binh lúc tác chiến, tăng cường 10% tốc độ công kích, 3% công kích thương tổn, hiệu quả kéo dài 10 giây. Bị động, thần kiếm hộ chủ, kiếm chủ gặp vết thương chí mạng lúc, có thể miễn dịch thương tổn, cũng tăng cường 10% tốc độ di động, thời gian làm lạnh, 30 ngày. Chủ động, Linh Vi Ngọc Thoái, triển khai nên hiệu quả, 30 giây bên trong, công kích lúc có 1% tỷ lệ, không nhìn đẳng cấp, khiến mục tiêu lập tức tử vong, một khi hiệu quả phát động thất bại, thì lại kiếm chủ mất mạng, thời gian làm lạnh, 365 ngày. Chủ động, vô hạn tiềm năng, nên có thích hợp thiên tài địa bảo, kiếm chủ có thể đem thần kiếm tiến hành đúc lại tiến hóa. Đánh giá, thiếu niên giấc mơ, tràn ngập vô hạn khả năng. Nhìn thấy người này hành bị động, Tiêu Nhiên dù cho sớm đã biết thuộc tính, cũng là kích động không thôi. Rốt cục thành công. Ồ, tại sao là màu tím đậm, đây là truyền thừa huyền binh sao? Cho ta nhìn một chút. Triệu Thanh Lý nhìn thấy Tiêu Nhiên phát họa thật thiết kế đồ sau, giấy rèn đúc binh khí tản mát ra ánh sáng, từ sán màu vàng lại biến thành màu tím đậm, không khỏi kinh ngạc nói. Ừm. Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói, Tiêu Nhiên hơi hơi do dự xuống, liền đem thiết kế đồ đưa cho nàng. Đổi làm là người khác, hắn phỏng chừng là không dám đem thiết kế đồ cho đối phương xem, miễn cho lòng sinh ác ý, nghĩ chiếm làm của riêng. Nhưng cùng Triệu Thanh Lý ở chung nhiều ngày, Tiêu Nhiên biết nàng nên không phải là người như thế. Mà không có nàng cung cấp cấp độ thần thoại giấy rèn đúc binh khí, hắn cũng căn bản không có cách nào đem cái này vô danh thần kiếm cho phát họa đi ra. Vì lẽ đó, nếu Triệu Thanh Lý thật muốn bởi vậy cướp giật đi tấm này thiết kế đồ, Tiêu Nhiên cũng nhận. Có điều, Triệu Thanh Lý nếu thật sự cướp đi thiết kế đồ, phòng trừng cũng không có cách nào đem rèn đúc đi ra. Triệu Thanh Lý tiếp nhận Tiêu Nhiên truyền đạt thiết kế đồ, sau đó rót vào chân nguyên, quan sát lên thuộc tính hiệu quả đến. Chỉ liếc mắt nhìn, nàng cả người trực tiếp liền ngây người. Lít nha lít nhít huyền bình từ điều thuộc tính, nhìn ra nàng da đầu tê dại một hồi, một luồng hơi lạnh trực tiếp từ xương đôi xông thẳng thiên linh cái. Trời ạ, này vẫn là truyền thừa cấp huyền bình sao? Làm sao sẽ phụ ra nhiều như vậy hiệu quả? Nàng hiên viên kiếm đều không có như thế thái quá a. Trong ngay mắt, Triệu Thanh Lý liền hiểu được, tại sao cái này truyền thừa huyền binh, liền cấp độ sử thi giấy rèn đúc binh khí đều không cách nào gánh chịu nó uy năng. Thực sự là quá mức thái quá. Nói thật, Triệu Thanh Lý vào đúng lúc này, cũng có như vậy trong nháy mắt động tâm, phát lên tham nhập đến. Rất muốn đem thanh kiếm thần này chiếm làm của riêng. Nhưng sau đó, nàng vẫn là từ bỏ. Chết để loại trừ đi đầu góc ý nghĩ này. Thanh kiếm thần này, không phải nàng có thể nắm giữ. Ở trong tay nàng, coi như có thể bị rèn đúc đi ra, phòng trừng cũng chỉ có thể là truyền thừa cấp bậc, uy lực không lớn. Nó chỉ có ở Tiêu Nhiên trên tay, mới có vô hạn khả năng, cuối cùng có thể trưởng thành lên thành cấp độ sử thi, thậm chí là cấp độ thần thoại huyền binh. Chúc mừng ngươi a. Triệu Thanh Lý ánh mắt từ giấy rèn đúc binh khí trên thu hồi, đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Nhiên, sau đó đem thiết kế đồ trả lại Tiêu Nhiên, nhẹ giọng nói rằng. Tiếp đó, nàng lại dò hỏi Tiêu Nhiên, là làm thế nào đến, đem cái này huyền binh cho biến thành truyền thừa huyền binh. Tiêu Nhiên tiếp nhận thiết kế đồ, thu vào chứa đồ vòng tay bên trong, giải thích, bởi vì ta muốn gia tăng thuộc tính quá nhiều, quá khổng lồ. Nếu như thiết kế thành sử thi cùng truyền thuyết, lại không nói ta có thể hay không cấu tạo đi ra. Coi như có thể cấu tạo đi ra, ta phỏng chừng cũng không cách nào ở bên trong di tích thu được binh hồn thạch sau sẽ rèn đúc đi ra. Vì lẽ đó, ta đã nghĩ, trước tiên đem các loại bị động thuộc tính suy yếu đến cực điểm, đem cấu tạo thành phổ thông huyền binh, ngược lại sau đó còn có thể thăng cấp mà. Đáng tiếc, cái này huyền binh uy lực thực sự quá mạnh, chủ yếu nhất chính là ngọc nát cái kia bị động, nha, hiện tại là chủ di chuyển, ta không muốn từ bỏ, liền căn bản không có cách nào đem áp chế vì là phổ thông huyền binh. Ngọc nát hiệu quả chính là tiền thân đối với cái này thần khí hạt nhân hiệu quả, hiện tại bị hắn cho dung hợp lại đây. Có điều, uy lực quá mạnh mẽ, lấy bị động vì là hiệu quả, căn bản là không có cách thực hiện, hắn cuối cùng trước hết đổi thành chủ động, mà biến thành đánh cược mệnh bình thường hiệu quả. Tiêu Nhiên trong đầu nghĩ những việc này, nói tiếp, vì lẽ đó, ta đối với huyền binh thuộc tính sửa đi sửa lại, cũng đem đẳng cấp tăng lên tới hy hữu đẳng cấp, nhưng hay là đã thất bại. Liền, ta chỉ có thể nhịn đau, lại từ bỏ rất nhiều bị động thuộc tính, chỉ bảo lưu hiện tại những này thuộc tính, lúc này mới đem miễn cưỡng áp chế vì là truyền thừa huyền binh. Đáng tiếc. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Nhiên cũng không khỏi cảm giác tiếc nuối, thở thật dài một cái. Mà Triệu Thanh Lý nghe hắn lần này tâm lý lịch trình, không khỏi lại là một trận tê cả da đầu. Được rồi ngươi, nhiều như vậy thuộc tính đã đủ biến thái, ngươi hay là muốn càng nhiều? Quá tham lam chứ. Tiêu Nhiên nghe vậy, ngại ngùng nở nụ cười, không nói gì. Nhưng trong lòng thực cũng cảm giác rất thỏa mãn. Tuy rằng bị hắn vứt bỏ suy nghĩ rất nhiều muốn thuộc tính, nhưng có thể bảo lưu lại các loại không sai bị động, cùng với ngọc nát chủ động, làm như hắn bản mệnh huyền binh, hắn cũng cảm giác rất tốt. Mà ngọc nát hiệu quả này, chờ sau này bản mệnh huyền binh thăng cấp, hắn còn có thể đem cải tạo thành bị động, cũng không còn có đánh cược mệnh hiệu quả. Đúng rồi, này kiếm còn giống như không có tên tuổi, ngươi phải cho nó lấy tên là gì? Triệu Thanh Lý đột nhiên hỏi. Nàng lông mi thật dài vụ sáng, đôi mắt đẹp lộ ra chờ mong ánh sáng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 91, bản mệnh huyền binh mệnh danh. Thần binh tranh bá thi đấu sắp tới. Tên. Tiêu Nhiên nghe vậy, trầm ngâm lên. Hắn khoảng thời gian này đều đang điên cuồng nghiên cứu làm sao đem các loại trò chơi trang bị thuộc tính hoàn mỹ dung hợp được, đúc thành cái này bản mệnh huyền binh. Căn bản không tâm tư đi cho nó gọi là. Nếu không, nó hiện tại cũng sẽ không là gọi chưa mệnh danh, mà sẽ là xem trước sáng tác huyền binh như vậy, gọi giáp hồi sinh, liền sang tâm linh chi nhận, thần trích tản niệm hạng liên. Mà đây chính là chính mình bản mệnh huyền binh, gọi là đương nhiên không thể qua loa. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên phản ứng lại, bận điệu đối với Triệu Thanh Lý nói, "Thanh Lý tỷ, ngươi giúp ta muốn cái tên đi." "Hay lắm." Triệu Thanh Lý nghe vậy, lộ ra sán lạn nụ cười, sau đó trầm ngâm lại, nói, "Không bằng liền cứ gọi Thanh Lý kiếm chứ?" Tiêu Nhiên sửng sốt một chút, Tiêu Nhiên nói, "Này không phải tên của ngươi sao? Này thích hợp sao? Là tên của ta a." "Làm sao không thích hợp?" Triệu Thanh Lý bản mặt cười nói. "Thanh, đại biểu chính là Tam Xích Thanh Phong, Lý, đại diện cho nó tuy rằng hiện tại tương đối nhỏ yếu, nhưng cuối cùng cũng có một ngày có thể cá chép vượt long môn, thăng cấp thành tuyệt thế thần binh, danh tự này không tốt sao?" Triệu Thanh Lý lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng. Tiêu Nhiên nghe vậy, cảm giác thật giống. Nói cũng có chút đạo lý a. "Có điều..." Tiêu Nhiên lắc đầu, giải thích, "Không phải, ta không phải ý này, ta là cảm thấy thôi. Dùng Thanh Lý tỷ ngươi tục danh đến cho kiếm gọi là, có thể hay không quá mạo phạm, không quá thích hợp." "À không, ta cảm thấy rất tốt." Triệu Thanh Lý nói, một hồi lấy ra nàng bản mệnh huyền binh, Hiên Viên kiếm. Chen lang một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên, một luồng đáng sợ ép bức cảm, chớp mắt chậm rãi tự Triệu Thanh Lý toàn thân tiêu tán mà ra. Triệu Thanh Lý nắm Hiên Viên kiếm, nhìn Tiêu Nhiên, cười nói, "Kiếm của ta là Hiên Viên kiếm, tuy rằng nó khả năng nguyên bản không gọi Hiên Viên kiếm, mà là người đời sau lấy hoàng đế Hiên Viên bội kiếm mà một lần nữa mệnh danh, nhưng ta cũng cảm thấy rất thích hợp a." "Ngươi thanh kiếm này gọi Tiêu Nhiên kiếm lời nói, nghe nghe không hay lắm. Vậy không bằng liền gọi Thanh Lý kiếm, còn có rất tốt ngụ ý. Như vậy sau đó mặc dù ta chán nản đến bừa bãi vô danh, người đời sau cũng khả năng bởi vì ngươi cái này bản mệnh huyền binh mà nhớ tới ta a." Tiêu Nhiên nghe vậy, còn muốn nói gì, Triệu Thanh Lý theo dõi hắn, lại nói, "Ngươi mới vừa không phải nói phải báo đáp ta lấy cho ngươi tới đây ba tấm cấp độ thần thoại giấy rèn đúc binh khí ân tình sao? Vậy chỉ dùng danh tự này, coi như báo đáp ta." Triệu Thanh Lý ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên.
Được rồi.
Tiêu Nhiên thấy thế, chỉ có thể đồng ý. Tiếp đó, ở Triệu Thanh Lý dục dã, hắn đối với thiết kế đồ thoáng sửa chữa lại, làm cho huyền binh tên gọi chưa bao giờ mệnh danh, biến thành Thanh Lý kiếm. Thấy thế, Triệu Thanh Lý lúc này mới thỏa mãn hài lòng, mắt to cong thành hình trang lưới liềm. Mà Tiêu Nhiên cầm trên tay tấm này thiết kế đồ, nhìn tên biểu hiện Thanh Lý kiếm, tổng cảm giác là lạ. Hắn không tên nghĩ đến kiếp trước một câu quảng cáo lời kịch. Ta là ngươi cái gì? Ngươi là của ta yêu nhạc Mỹ. Nguyên lai ta là trà sữa a. Bởi vì như vậy, ta là có thể đem ngươi phụng ở lòng bàn tay. Gào. Tiêu Nhiên đột nhiên lắc đầu, bỏ rơi trong đầu nổi lên quái lạ ý nghĩ. Tiếp đó, lâu dài không có nghỉ ngơi thật tốt ăn cơm, gắng gượng tinh thần thể lực đang nghiên cứu phát minh huyền binh sau cảm giác suy yếu, rốt cục mãnh liệt phản ứng ra. Tiêu Nhiên mắt tối sầm lại, cảm giác tầm mắt đều sắp trở nên mơ hồ lên. Buồn ngủ quá a, ta muốn ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tiêu Nhiên nói với Triệu Thanh Lý một câu, sau đó thu hồi Thanh Lý kiếm thiết kế đồ, liền ngửa đầu ngã vào trên giường, ngủ thiếp đi. Ngủ đi ngủ đi. Triệu Thanh Lý thấy thế, ánh mắt ôn hòa nhìn mê man ngủ thiếp đi Tiêu Nhiên, ngựa khí ôn nhu nói. Sau đó, nàng cất bước đi tới, cho Tiêu Nhiên dịch lại chăn. Lại nhìn Tiêu Nhiên vài lần, nàng thân hình lóe lên, biến mất ở trong phòng. Mới vừa xem qua Thanh Lý kiếm thiết kế đồ, nàng đã biết rèn đúc huyền binh tài liệu cần thiết. Mà những tài liệu này, có cũng không dễ mua đến, thậm chí là lấy cấp độ sử thi đúc binh vật liệu đến thay thế. Dùng cấp độ sử thi đúc binh vật liệu đến rèn đúc một cái truyền thừa huyền binh, bình thường chú binh sư biết rồi, e sợ muốn cảm thấy đến Tiêu Nhiên điên rồi. Vì lẽ đó, nàng chuẩn bị thừa dịp Tiêu Nhiên lúc nghỉ ngơi, đi cho hắn thu thập những này khó làm đúc binh vật liệu. Dù sao khoảng cách cùng sát thân ước định thời gian cũng gần như sắp đến rồi. Bản mệnh huyền binh thiết kế đồ cấu tạo được rồi, nhưng không có đúc binh vật liệu, đi vào di tích cũng là luồng cuống a. Tiêu Nhiên này ngủ một giấc, đầy đủ ngủ có 15 tiếng. Hắn lúc ngủ, không biết là thời gian nào, thật giống là ban ngày chứ. Ngược lại thiên là sáng. Mà chờ hắn tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi. Tiêu Nhiên thăm thẳm tỉnh lại, tuy rằng vẫn là cảm giác ngủ không đủ, nhưng cũng ngủ không xuống đi tới. Ồm ồm ồm. Cái bụng hoa hoa đang gọi, thực sự đói bụng không chịu được. Tiêu Nhiên cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian, là 11 giờ đêm. A, một ngày lại như vậy quá khứ. Tiêu Nhiên cảm khái một tiếng. Sau đó, hắn nhìn thấy ở hắn đi ngủ trong khoảng thời gian này, có không ít địa báo cùng với tin nhắn thông báo. Hắn kiểm tra một hồi, là Giang Nam Thần Binh tranh bá thi đấu người phụ trách, Trương Huyền Viễn cho hắn phát tới thông báo. Báo cho hắn, ngày mốt chính là Giang Nam Thần Binh tranh bá thi đấu bắt đầu thời gian, hỏi hắn đã chuẩn bị tốt hay chưa. Thần binh tranh bá thi đấu a, suýt chút nữa đều muốn quên. Tiêu Nhiên nhìn thấy Trương Huyền Viễn tin nhắn nhắn lại, lúc này mới nhớ tới chuyện này đến. Nếu hắn bản mệnh huyền binh còn không thiết kế ra được lời nói, vậy hắn phỏng chừng hoàn toàn không tâm tư đi tham gia cái này thần binh tranh bá thi đấu. Tha rằng phó một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng không muốn lãng phí thời gian tham gia thi đấu. Có điều, hắn hiện tại bản mệnh huyền binh đã thiết kế ra được, khoảng cách sát thần muốn đi di tích tựa hồ cũng có mấy ngày. Cái kia đi tham gia một hồi cái này thần binh tranh bá thi đấu, cũng không phải không được. Dù sao Trương Huyền Viễn nhưng là đồng ý quá, hắn nếu như thắng lợi lời nói, gặp có 100 triệu tiền thưởng. 100 triệu tiền thưởng, này không phải một số lượng nhỏ, ta muốn đem Thanh Lý kiếm cho tăng lên tới truyền thuyết đẳng cấp lời nói, không biết xài hết bao nhiêu tiền mới được, vậy thì đi tham gia đi. Tiêu Nhiên ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó liền cho Trương Huyền Viễn phát đi tin tức, báo cho chính hắn gặp đến đúng giờ đạt bị thi đấu hiện trường. Ầm ầm ầm. Đói bụng đỗ thanh lại vang lên. Tiêu Nhiên thu hồi điện thoại di động, liền từ trên giường hạ xuống, giẫm trên dép, mở cửa đi ra ngoài. Đều cái điểm thời gian này, không biết ba mẹ có hay không cho ta lưu món ăn, hoặc là trước tiên gặm điểm bánh mì sung lót dạ, chờ chút đi xuống lầu ăn đêm. Tiêu Nhiên nói thầm, đột nhiên nghĩ đến, làm sao không thấy Triệu Thanh Lý đây? Sau đó, hắn liền nghe đến nhà bếp tựa hồ có điểm động tĩnh. Trong lòng hơi động, cất bước hướng về nhà bếp phương hướng đi đến. Đi tới cửa phòng bếp, liền nhìn thấy Triệu Thanh Lý buộc vào một cái tập dề, trong tay vây vây cái xẻng, tựa hồ là ở xào rau, rầm rì. Tỉnh rồi. Nghe được phía sau động tĩnh, Triệu Thanh Lý không quay đầu lại cũng biết là ai lại đây, nàng một bên tiếp tục xào rau, vừa nói, ta liền đoán được ngươi vào lúc này nên muốn tỉnh rồi, A Di có cho ngươi lưu cơm, có điều đều nguội, ta liền một lần nữa cho ngươi xào gọi món ăn đi. Chương 92, nữ đế tự mình xuống bếp. Thần binh tranh bá thi đấu bắt đầu. Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói, Tiêu Nhiên ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một luồng tâm tình khó tả cùng rung động. Loảng xoảng bùng cong. Triệu Thanh Lý một bên xào rau, một bên tiếp tục nói: "Đúng rồi, gen đúc Thanh Lý kiếm đúc binh vật liệu, dường như khó làm cái kia một ít, ta đã mua cho ngươi đến, còn lại tương đối dễ dàng làm đến, ngươi sau đó chính mình đi đúc binh hiệp hội mua đi, còn có thể tiện nghi một điểm. Còn có, ta nhưng là bỏ ra thật mấy chục triệu, tiền dư đều sắp không còn, ngươi nhớ tới đưa ta." Nghe Triệu Thanh Lý linh tinh cằn nhằn lời nói, Tiêu Nhiên trong lòng ấm áp phun trào, sau đó gật đầu nói: "Được rồi, cảm tạ Thanh Lý tỷ, ta gặp còn ngươi." Cùng cụt. Triệu Thanh Lý đem nhà bếp đóng lại, sau đó món ăn trang bàn, xoay người lại nhìn về phía Tiêu Nhiên, thúc giục: "Lo lắng làm gì, đi xới cơm bưng thức ăn đi." "Hả? Tốt." Tiêu Nhiên phản ứng lại, vội vã đi qua, đem Triệu Thanh Lý trước xào kỹ mấy bản món ăn bưng lên. Sau đó hướng về nhà ăn đi đến. Một lúc sau, trên bàn cơm bày ra 5, 6 bát món ăn, một bát canh lớn, đều là nóng hổi, sắc hương vị đầy đủ. Tiêu Nhiên cầm lấy chiếc đũa gắp một cái ăn, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Tuy rằng không sánh bằng mẹ nấu cơm nước ăn ngon, nhưng nghĩ tới đây là nữ đế xào món ăn, người ta vừa không có mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì đi xào rau, có trình độ loại này đã rất tốt. Thế nào? Ăn ngon chứ? Triệu Thanh Lý hai tay thắt quai hàm, khuỷu tay chống bàn ăn, trắng đen rõ ràng mắt to vụ sáng địa nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, do hỏi: "Hừm, ăn thật ngon, so với ta mẹ xào đều ngon." Tiêu Nhiên tán dương:
Ừ. Triệu Thanh Lý nghe vậy, tiểu rên một tiếng, nói, ngươi liền hống ta đi, ta tự mình biết trình độ, có thể không sánh bằng A Di đây. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng từ nàng khỏe miệng hơi vểnh lên vẻ mặt có thể thấy được. Nàng đối với Tiêu Nhiên lời nói này, hiển nhiên vẫn là rất được lợi. Tiêu Nhiên một bên miệng lớn nuốt cơm nước, một bên hàm hồ nói, thật không lừa ngươi, ăn thật ngon. Sau mười mấy phút, Tiêu Nhiên đem một thùng lớn cơm, liền mang theo đầy bàn thức ăn đều cho ăn sạch. Hắn lúc này mới cảm giác không như vậy đói bụng, cả người thoải mái rất nhiều. Sau đó, hắn tự giác đi rửa chén, thu thập nhà bếp. Cũng không thể để Triệu Thanh Lý cho mình làm cơm, còn để người ta đi thu thập chứ. Ném ở một bên chờ ngày mai mẹ thu thập cũng không quá thích hợp. Thu thập xong vệ sinh, Triệu Thanh Lý liền đem Tiêu Nhiên cần thiết bản mệnh huyền binh đúc binh vật liệu giao cho hắn. Cảm tạ Thanh Lý tỷ, rất cảm tạ ngươi. Tiêu Nhiên nắm quá những tài liệu này, một vừa tra xét còn có cái nào là cần một lần nữa mua, vừa hướng Triệu Thanh Lý cảm kích nói rằng, vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Triệu Thanh Lý cười tủm tỉm hỏi. Tiêu Nhiên trầm ngâm nói, hừm, chỉ cần ngươi có yêu cầu, lại không trái với ta bản thân đạo đức nguyên tắc, ta đều gặp đi làm cho ngươi đến. Khoảng thời gian này, Triệu Thanh Lý cho sự giúp đỡ của hắn xác thực quá lớn, thậm chí để hắn đều cảm giác, tựa hồ làm sao đều không cách nào báo đáp trở lại. Hắn cũng không biết nên làm sao báo đáp Triệu Thanh Lý, cũng chỉ có thể nói như thế. Hừ, không điểm thành ý. Triệu Thanh Lý kêu rên một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Tiêu Nhiên thấy thế, đưa tay đi vòng nhíu đầu, không biết nên nói cái gì. Ngày mai ngươi có chuyện gì sao? Triệu Thanh Lý đột nhiên hỏi. Ê, hẳn là không sao chứ. Tiêu Nhiên nghe vậy, nghiêm nghị nói rằng, vốn là lời nói, hắn nên muốn thừa dịp ngày mốt thần binh tranh bá thi đấu còn không bắt đầu thời điểm, đi đem rèn đúc Thanh Lý kiếm đúc binh vật liệu quyết định. Nhưng hiện tại Triệu Thanh Lý cơ bản đều cho hắn quyết định, chỉ còn dư lại một ít khá lớn chúng, có thể trực tiếp từ đúc binh hiệp hội bên kia mua, vậy hắn chờ chút dưới cái đơn đặt hàng là được. Ngày mai cũng đúng là không chuyện gì. Tốt lắm, ta khoảng thời gian này cảm giác số mượn, ngươi ngày mai theo ta đi dạo phố đi, cho ta xách đồ vật, thế nào? Triệu Thanh Lý hỏi. Hừm, được, không thành vấn đề, Thanh Lý tỷ đã có khiến, ta tự nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Tiêu Nhiên vô ngực bảo đảm nói. Triệu Thanh Lý nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, nói, thôi đi ngươi, liền để ngươi theo ta đi dạo phố, liền bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Ngươi lời này, ta làm sao cảm giác ngươi là đang mắng ta đây? Tiêu Nhiên liền vội vàng lắc đầu, không có, không có, ta không có ý này, chỉ là cái tỉ dụ mà thôi. Hừ. Triệu Thanh Lý hừ một tiếng, sau đó lười biếng triển khai lại vòng eo, đường cong lộ, dịu dàng nói, ta đi tắm rửa, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, nàng liền hướng phòng tắm đi đến. Mới vừa xào một bàn thức ăn, tuy rằng lấy thực lực của nàng, chắc chắn sẽ không nhiễm phải cái gì khói dầu vị, nhưng không còn tẩy một lần tắm rửa lời nói, nàng tổng cảm giác không thoải mái. Tiêu Nhiên thấy thế, đáp một tiếng, sau đó mắt nhìn Triệu Thanh Lý đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Ào 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 tiếng nước sau đó vang lên. Hắn run lên mấy lần sau, sau đó liền cầm điện thoại di động lên, bắt đầu đăng nhập chú binh sư hiệp hội, đi mua còn lại đúc binh vật liệu. Rất nhanh, đơn đặt hàng dưới xong, bỏ ra hắn nhanh 1 triệu tiền. Mà Tiêu Nhiên qua loa tính toán, Triệu Thanh Lý cho mình làm đến những tài liệu này, không tính những người cấp độ sử thi đúc binh vật liệu, cùng với cấp độ truyền thuyết đúc binh vật liệu, chỉ cần là hắn khá là hiếm có, yêu thích thần khí vật liệu, phòng trưng tiêu tốn đều vượt qua mấy chục triệu. Ân tình này thực sự là càng nợ càng hơn nhiều, sợ là không có cách nào trả lại. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn phòng tắm cửa, nói nhỏ, thoáng qua, một đêm trôi qua, đến ngày mai 7 giờ. Tiêu Nhiên tỉnh lại lần nữa, đi ăn điểm tâm. Vốn là ngày hôm qua ngủ rất lâu, trong thời gian ngắn là ngủ không được, nhưng mặt sau hắn ở 2, 3 điểm thời điểm lại ngủ. Lần này tỉnh lại, hắn liền cảm giác trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, so với tối hôm qua tỉnh lại thoải mái hơn nhiều. Ăn xong bữa sáng, Tiêu Nhiên liền bị Triệu Thanh Lý lôi kéo ra ngoài đi dạo phố. Cả ngày, bọn họ là ở đi dạo phố, mua ăn vặt, mua đồ, xem phim, chơi sân chơi bên trong vượt qua. Tiêu Nhiên nguyên bản còn cảm thấy thôi, lấy hắn đấu thiên cảnh tu vi, nên đầy đủ ứng phó Triệu Thanh Lý đi dạo phố. Nhưng này cả ngày hạ xuống, hắn vẫn là cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Đến buổi tối, Tiêu Nhiên bồi tiếp Triệu Thanh Lý cơm nước xong, cảm giác rốt cục muốn giải thoát rồi. Nhưng mà, Triệu Thanh Lý ở sau khi cơm nước xong, nhưng còn muốn dẫn hắn đi chơi cái gì? Tràn đầy phấn khởi, tựa hồ là chuẩn bị chơi suốt đêm. Mãi đến tận Tiêu Nhiên nhắc lên ngày mai sẽ là Giang Nam tranh bá sau trận đấu, nàng lúc này mới tiếc nuối coi như thôi. Mang Tiêu Nhiên về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, dưỡng cho tốt tinh thần, thật ngày mai đi ứng đối thần binh tranh bá thi đấu. Tuy rằng theo Triệu Thanh Lý, những chú binh sư đó nào có cái gì năng lực cùng Tiêu Nhiên so với, có điều, vẫn không thể bất cẩn chịu thiệt. Ngày mai, ngày 15 tháng 7, rốt cục đến Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu tháng ngày. Lên đường đi, Tiêu Nhiên nên cũng tới. Diệp Trần từ khách sạn trong phòng rời đi, ngồi trên xe đặc chủng, liền hướng thần binh tranh bá thi đấu địa điểm mà đi. Không đơn thuần chỉ là Diệp Trần. Sở hữu báo danh dự thi đúc binh tông sư môn, giờ khắc này cũng đều đầy mặt nghiêm túc, hoặc xuất phát đi thi đấu hiện trường, hoặc đã đến hiện trường. Đều đang đợi trận đấu bắt đầu một khắc đó. Chương 93, lúc trước trực tiếp. Chuyên gia, Tiêu Nhiên yếu nhất, vô duyên quan quân. Giang Thành. Sáng sớm 7 giờ. Tiêu Nhiên tỉnh lại, mặc dù biết sáng nay 8 giờ chính là Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu bắt đầu thời gian, nhưng hắn vẫn là không chút hoang mang địa ở nhà ăn xong điểm tâm. Nhi tử, nhanh lên một chút ăn cơm, thần binh tranh bá thi đấu chờ chút liền muốn bắt đầu rồi, ngươi có thể chờ tới trễ à? Tống Hiểu Hồng cùng Tiêu Trường An đều ngồi ở trên ghế sofa xem TV, đối với Tiêu Nhiên thúc giục. Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu là Giang Nam khu vực khá là nổi danh cấp bậc tiết mục, mỗi một giới bọn họ đều có quan sát, sắc thực phi thường đặc sắc, không cho bỏ qua. Mà hiện tại, tuy rằng còn chưa tới thi đấu chính thức bắt đầu thời điểm, nhưng một ít người chủ trì cùng phóng viên đối với những này thí sinh dự thi phỏng vấn cũng là phi thường thú vị.
Bởi vậy, bọn họ rất sớm liền loa ở trên ghế sofa, xem ra hiện trường trực tiếp đến. Mà giờ khắc này, trực tiếp nhân số cũng đang không ngừng tăng vụt, sắp đột phá 100 triệu quan sát nhân số. Nguyên bản lời nói, Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu nổi tiếng tuy rằng cũng rất lớn, nhưng cũng không phải toàn quốc tất cả mọi người đều sẽ tới quan sát. Nhưng khóa này Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu, bởi vì tuyên truyền bên trong có rèn đúc ra giáp hồi sinh thiên tài chú binh sư Tiêu Nhiên gặp dự thi, phi thường hấp tỉnh, dẫn đến rất nhiều khu vực đám người cũng đều đến quan sát lên này đường tiết mục. Tỷ lệ người xem trực tiếp tăng mạnh. Xin chào, Trần đại nhân, xin hỏi lần này thần binh tranh bá thi đấu, ngươi có lòng tin thắng lợi sao? Trên TV, giờ khắc này một vị nữ phóng viên đem mịp rộ phồn đưa tới một vị tóc trắng xóa, nhưng bắp thịt quần quần ông lao trước mặt, cung kính hỏi: Ngươi muốn đem mịp rộ phồn nhét ta trong miệng sao? Tập hợp như thế gần, ông lao sắc mặt có chút không vui, đem tiến đến trước mặt ông nói thoáng đẩy ra. Đối với lần tranh tài này, ta đương nhiên có lòng tin thắng lợi. Ông lão tràn đầy tự tin nói rằng. Phu cận nhất thời tất cả xôn xao. Nữ phóng viên thấy thế, ánh mắt sáng lên, lại vội vã dò hỏi: Vậy ngài đối với lần này tham gia thi đấu Tiêu Nhiên đại nhân là thấy thế nào đây? Lấy ánh mắt xem chứ, còn có thể thấy thế nào? Ông lão tức giận bĩu môi, đổi một câu, sau đó nghiêm mặt nói: Người trẻ tuổi này xác thực thiên phú tuyệt vời, còn nhỏ tuổi liền rèn đúc ra giáp hồi sinh như vậy nghịch thiên thần binh, thậm chí có nghe đồn hắn rèn đúc ra 5 cái giáp hồi sinh, đã là bát giai chú binh sư. Đối với như vậy thiên phú, ta cảm thấy không bằng, đây mới thực là thần tượng phong thái. Có điều, nói xong lời cuối cùng, hắn tiếng nói xoay một cái, thản nhiên nói: Tuy rằng thiên phú của hắn rất khủng bố, chưa từng có ai, e sợ cũng rất khó sau có người tới, thế nhưng ở ngày hôm nay thần bình tranh bá thi đấu bên trong, ta kết luận hắn không tư cách thắng lợi, thậm chí liền thập lục cường đều không nhất định có thể đi vào. Rào, ông lão lời này quả thực là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh bọn họ nhất thời vang lên vô tận tiếng bàn luận đến, ẩn mang bất mãn. Nhưng rất nhanh, kiên kỵ ông lão thân phận của chú binh sư, chu vi những người khán giả lại đều vội vàng câm miệng không nói. Ông lão đối với này cũng không để ý, quay về máy thu hình, nói năng có khí phách nói: Các ngươi đừng tưởng rằng Tiêu Nhiên rèn đúc ra giáp hồi sinh, liền bắt hắn cho phủng trời cao, cảm thấy cho hắn là vô địch, chúng ta hắn thí sinh dự thi, liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Loại ý nghĩ này là sai lầm, 10 phần sai. Hắn tuy rằng rèn đúc ra giáp hồi sinh, nhưng giáp hồi sinh lịch tiên như vậy thuộc tính, nhưng vẹn vẹn chỉ là thần khí cấp bậc, chúng ta mấy lao già trong bóng tối thảo luận qua, suy đoán này giáp hồi sinh phòng trường ngoại trừ phục sinh này một hạng thuộc tính đủ lịch tiên ở ngoài, thuộc tính khác hoàn toàn không đáng chú ý, không phải vậy nó cũng không thể sẽ là thần khí cấp bậc. Đã như vậy, cái kia ở thần binh tranh bá thi đấu bên trong, hắn một cái giáp hồi sinh có thể sử dụng mấy lần. Tuy rằng ta kết luận hắn không thể thắng lợi, thậm chí ngay cả tiến vào thập lục cường cơ hội đều không có. Xem TV trước phỏng vấn, Tống Hiểu Hồng tức giận đến không được, nổi giận mắng: Phi, con trai của ta mới không các ngươi nghĩ tới như vậy không thể tại đây, hắn nhất định có thể thắng lợi. Nhà ta Nhiên Nhiên mới là khỏe mạnh nhất. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Tống Hiểu Hồng trong lòng cũng hơi sợ hãi, cũng cảm thấy người lao giả này nói có đạo lý. Nhưng nàng nhưng là mẫu thân của Tiêu Nhiên, dù cho biết người khác nói có lý, nàng cũng không thể đi làm thấp đi Tiêu Nhiên. A Di, ngài đừng nóng giận, những người này không hiểu, bọn họ cùng Nhiên Nhiên lẫn nhau so sánh, đúng là liền sách giày tư cách đều không có. Triệu Thanh Lý ngồi ở Tống Hiểu Hồng bên người, thấy thế ôn nhu an ủi: Thật sao? Tống Hiểu Hồng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cảm giác Triệu Thanh Lý hay là biết cái gì tin tức, liền vội vàng hỏi: Nhiên Nhiên thật có cơ hội thắng lợi sao? Tiêu Trường An ngồi ở một bên, không khỏi cũng bình thai lên tới nghe. Triệu Thanh Lý một mặt kiêu ngạo nói: Đó là đương nhiên, người quán quân này đối với Nhiên Nhiên tới nói, không nói là dễ như trở bàn tay đi, vậy cũng là dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Nói, nàng bắt đầu bán cái nút, thúc thúc cá gì, các ngươi sẽ chờ xem trọ. Ai nha, chuyện này. Tống Hiểu Hồng nghe Triệu Thanh Lý nói như vậy, lại cao hứng lại hưng phấn, cũng có chút thấp thỏm, chỉ sợ nàng chỉ là đang an ủi mình. Mẹ, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, nào có đơn giản như vậy a. Tiêu Nhiên lúc này cũng cơm nước xong lại đây, nghe Triệu Thanh Lý đối với mình nói khoác, chỉ cảm thấy có chút mặt đỏ, vội vã biện giải một câu, sau đó liền nhẹ đẩy một cái Triệu Thanh Lý, hô, đi rồi, chúng ta xuất phát. Mẹ, ta cùng Thanh Lý tỷ đi rồi, lần sau có thời gian lại về nhà thăm nhìn ngươi cùng cha. Dứt lời, hắn cùng Triệu Thanh Lý liền cùng rời đi nhà. Nhìn cửa phòng đóng lại, Tống Hiểu Hồng nguyên bản cao hứng sắc mặt cũng biến thành thất lạc gâm ú lên. Tiêu Nhiên trước liền nói với bọn họ quá, hắn ngày hôm nay gặp đi tham gia Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn có việc khác muốn làm. Chờ chuyện này xong xuôi, phòng trừng cũng khai giảng, vì lẽ đó ngày hôm nay rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Điều này làm cho Tống Hiểu Hồng làm sao có thể cao hứng lên. Triệu Thanh Lý bị Tiêu Nhiên đẩy ra khỏi nhà, không khỏi nhỏ giọng phàn nàn nói: Ngươi làm gì thế nhỉ? Ta còn muốn lại bồi bồi a di. Còn có hơn nửa canh giờ thi đấu mới bắt đầu đây, lại không phải không kịp. Ngươi cái con bất hiếu, khoảng thời gian này chính mình trốn ở trong phòng cân nhắc đồ vật, đều mặc kệ cha mẹ của ngươi, có thể đều là ta đến tiếp đây. Tiêu Nhiên nghe Triệu Thanh Lý lời này, mặt tối sầm, nói: Ngươi đều đem ta thổi như vậy thái quá, đợi tiếp nữa, ta chẳng phải là có thể lên trời. Được rồi, ngươi đưa ta đi thi đấu hiện trường đi. Cầu ngươi hỗ trợ, là ngươi thái độ như vậy sao? Triệu Thanh Lý hoàn cánh tay ôm ngực, khẽ nâng tuyết trắng cằm, tiểu rên một tiếng nói: Thanh Lý tỷ, tù tù ngươi, hãy giúp ta một chút đi. Tiêu Nhiên nhất thời lung lay Triệu Thanh Lý cánh tay, ôn tồn địa đạo: Hừ, lúc này mới gần như. Triệu Thanh Lý thấy thế, bật cười, sau đó lại bản lên mặt cười đến, để Tiêu Nhiên buông tay. Nàng tiếp theo đè lại Tiêu Nhiên vai, mang theo hắn thuần gì, rời đi tòa nhà này, mảnh này tiểu khu, thậm chí Giang Thành. Sau mười mấy phút, 7:33, Triệu Thanh Lý liền mang theo Tiêu Nhiên ở Giang Nam thần bình tranh bá thi đấu bên ngoài hội trường, rơi xuống. Chương 94, Tiêu Nhiên trình diện, toàn thể bị kích thích. Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu địa điểm là ở thành phố Giang Nam đệ nhất võ đạo quảng trường tiến hành. Đệ nhất võ đạo quảng trường chiếm diện tích vô cùng to lớn, bên trong có 10 cái giao đấu đài, có thể cung tu luyện giả chiến đấu. Mà giao đấu đài vẫn là do đặc thù hợp kim đúc thành, có thể chịu đựng cấp độ truyền thuyết trở xuống huyền binh tàn phá, mà không lưu lại chút nào dấu ấn. Ngoài ra, bên trong quảng trường còn thiết có vài lượng to lớn xem trận chiến dịch, có thể cung 10 vạn người ngồi xuống. Vé vào cửa này, năm rồi một tấm có thể bán ra hơn 1 vạn. Mà năm nay bởi vì Tiêu Nhiên cùng Diệp Trần dự thi, làm cho thần binh tranh bá thi đấu càng nóng nảy. Rất sớm liền trở nên một vé khó cầu. Bây giờ một tấm xem trận chiến tịch vé vào cửa, đặt đến hơn 3 vạn. Liên này, vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Tiêu Nhiên ở Triệu Thanh Lý mang theo dưới, tự không trung bay xuống, ở một cái không người, cũng không quản chế góc xuất hiện. Được rồi, khoảng cách trận đấu bắt đầu, còn có gần nửa giờ, ngươi muốn đi vào có thể đi vào trước tiếp thu phỏng vấn, ta tùy tiện đi bộ một vòng. Triệu Thanh Lý đối với Tiêu Nhiên căn dặn một câu, sau đó liền đột nhiên rời đi. Ê! Tiêu Nhiên vốn còn muốn để Triệu Thanh Lý cùng chính mình đồng thời đi vào đây, không nghĩ đến nàng lưu đến nhanh như vậy. Khẽ lắc đầu, Tiêu Nhiên cũng mặc kệ nàng, đơn giản thu dọn một chút, liền từ cái này không người góc đi ra, chậm rãi hướng về đệ nhất võ đạo quảng trường đi đến. Xin lấy ra ngài vé vào cửa. Cửa nhân viên bảo vệ nhìn thấy Tiêu Nhiên đến gần, nhẹ giọng nói rằng. Tiêu Nhiên lắc đầu, một bên từ trong túi tiền lấy ra cái viên này bắt giai chú binh sư huy trường, một bên giải thích. Ta không phải đến xem so tài, ta là thí sinh dự thi. Ê! Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, lại nhìn tới cái kia một viên mới tinh bắt giai chú binh sư huy trường. Đứng ở cửa này mấy cái bảo an nhân viên, con ngươi không khỏi đông nhiên co rụt lại. Bọn họ trở lên dưới nhìn quét Tiêu Nhiên vài lần. Con trẻ như vậy, bắt giai chú binh sư, hiện tại còn không ra trận thí sinh dự thi. Người trẻ tuổi này, sẽ không phải chính là rèn đúc ra giáp hồi sinh Tiêu Nhiên chứ? Có điều, bọn họ cũng chưa từng thấy Tiêu Nhiên, cũng không biết bộ mặt thật của hắn. Bởi vậy, để cho an toàn, lúc trước để Tiêu Nhiên đưa ra vé vào cửa bảo an nhân viên, liền ngựa khí cung kính mà nói: "Chào ngài chú binh sư đại nhân, có thể không đem huy chương cho ta xem qua một chút?" "Được rồi." Tiêu Nhiên không có ý kiến, đem thân phận của chính mình huy chương đưa cho đối phương. Mấy người bắt đầu đối với Tiêu Nhiên này tấm huy chương kiểm tra lại đến. Đúng là bắt giai chú binh sư huy chương, không phải giả mạo. Tiếp đó, bọn họ xem đến phần sau có khắc một hàng chữ, biểu hiện vì là Tiêu Nhiên. Quả nhiên, trước mắt vị trẻ tuổi này chính là gần nhất danh tiếng tối thịnh yêu nghiệt Tiêu Nhiên. "Tiêu đại nhân chào ngài, thật không tiện, mới vừa là công việc của chúng ta chức trách, mời ngài thứ lỗi." Mấy người liền vội vàng đem huy chương đưa trả lại cho Tiêu Nhiên, cũng đối với Tiêu Nhiên thành khẩn xin lỗi, sợ bị hắn trách cứ. Tiêu Nhiên thấy thế, an ủi bọn họ vài câu, biểu thị chính mình cũng không ngại, sau đó liền đi tiến vào bên trong quảng trường. Hô, nhìn theo Tiêu Nhiên rời đi. Này vài tên bảo an nhân viên, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ soạng dưới cái trán, phát hiện kinh ra một chút mồ hôi lạnh đến. Không nghĩ đến Tiêu Nhiên đại vóc người như thế xoái. Đúng đấy, không chỉ có xoái, hơn nữa thái độ còn cực kỳ tốt, thực sự không nghĩ đến a. Ai, đều do hiện tại liên quan với Tiêu Nhiên đại nhân ảnh chủ quá ít, chúng ta không có cách nào chuẩn đem hắn xác thực nhận ra, may là đại nhân không có trách chúng ta. Này không còn phải trách lãnh đạo chúng ta. Vì duy trì mánh lưới cùng cảm giác thần bí, trên mạng phàm là có liên quan với Tiêu Nhiên đại nhân tướng mạo xuất hiện, lập tức liền bị xóa rơi mất. Mấy người hơi oán giận vài câu, sau đó cũng câm miệng không nói. May là Tiêu Nhiên đã đi xa, không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Không phải vậy hắn nhất định sẽ chửi một câu Trương Huyền Viễn vô liêm sỉ. Cũng khó trách trên mạng căn bản không có hắn ảnh chụp xuất hiện, dẫn đến còn có người dám nhân cơ hội giả mạo hắn. Tiêu Nhiên đi vào quảng trường sau, ở biển báo đường một đường dưới chỉ thị, rất nhanh đi đến giao đấu đài vào miệng, lối vào. Mới vừa lúc tiến vào, hắn liền nghe đã có phóng viên phỏng vấn âm thanh. "Xin hỏi Diệp Trần đại nhân, ngài đối với lần này thần binh tranh bá thi đấu, có bao nhiêu chắc chắn đây?" "Vẫn tính là có chút nắm đi." Một cái thanh âm trong trẻo vang lên. Tiêu Nhiên nghe vậy, trong lòng hơi động, lại là Diệp Trần. Đối với người này, Tiêu Nhiên cũng coi như khắc sâu ấn tượng. Dù sao, hắn không chỉ có là ở chính mình trước tiên đánh vỡ thất giai chú binh sư tuổi tác ghi chép, càng là chính mình xuyên việt thời điểm, nghe được đệ một cái tên. Tiêu Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy ở cái thứ nhất giao đấu đài phụ cận, một vị đoan trang đẹp đẽ nữ phóng viên, đối diện một vị dáng người thẳng tắp, hình mạo thanh niên anh tuấn tiến hành phỏng vấn. Đây chính là Diệp Trần sao? Xem ra sắc thực so với rất nhiều thất giai chú binh sư tuổi trẻ rất nhiều a. Tiêu Nhiên âm thầm nghĩ đến. Mà vào lúc này, đang cùng nữ phóng viên chậm rãi mà nói Diệp Trần, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Một hồi ngẩng đầu, theo Tiêu Nhiên ánh mắt, hướng về hắn đối với nhìn sang. Ngay lập tức, hắn chú ý tới Tiêu Nhiên trước ngực đeo bắt giai chú binh sư huy chương. Diệp Trần con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Bắt giai chú binh sư, còn trẻ như vậy, nếu có thể bị bỏ vào đến, cái kia tuyệt đối sẽ không có giả mạo. Điều này giải thích, người trẻ tuổi trước mắt này chính là hắn tâm tâm niệm niệm, coi là muốn nhất đánh bại thiên tài chú binh sư, Tiêu Nhiên. "Xin chào, Tiêu Nhiên." Diệp Trần trực tiếp mặc kệ nữ phóng viên phỏng vấn, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Nhiên, ngựa khí không tính khách khí, cũng không tính căm thù địa đạo. Ầm. Theo Diệp Trần câu nói này hạ xuống, hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Vô số khán giả không nhịn được hét dầm lên. "Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên đến rồi. Ở nơi nào? Ở nơi nào?" Nghe nói hắn hiện tại mới 17 tuổi, nên rất trẻ trung rất đẹp trai chứ. Và, ngẫm lại đều không chịu được. Nữ phóng viên cũng là kinh ngạc một hồi, sau đó theo Diệp Trần ánh mắt, hướng về chỗ lối vào nhìn lại. Liên nhìn thấy một cái tướng mạo tuấn tú, rất trẻ tuổi thiếu niên, chính thẳng tắp đứng, anh khí bộc phát. Mà ngực của hắn trước thì lại đeo một viên bắt giai chú binh sư huy chương. "Tiêu Nhiên." Nữ phóng viên một hồi cũng kích động lên. Nàng hầu như điên cuồng hơn. Trên mạng vẫn không tìm được Tiêu Nhiên tướng mạo cùng quá nhiều tư liệu, bây giờ bản thân lại liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng thật sự thật muốn xung qua, đối với Tiêu Nhiên tiến hành đệ một cuộc phỏng vấn a. Đáng tiếc, nàng không thể làm như vậy. Không phải vậy liền đắc tội Diệp Trần. Một khi Diệp Trần bởi vậy khó chịu, tùy tiện trách cứ nàng một hồi, nghề nghiệp của nàng cuộc đời chấp nhận này đoạn tuyệt. Vì lẽ đó, cô gái này phóng viên chỉ có thể áp chế gắt gao nàng bản năng, không dám tùy tiện chạy tới tìm Tiêu Nhiên phỏng vấn. Mà ở phỏng vấn hắn chú binh sư các ký giả, giờ khắc này tuy rằng cũng phát hiện Tiêu Nhiên đến, nhưng cũng không dám trên đường vứt bỏ bọn họ phỏng vấn đối tượng. Mà những người không có phỏng vấn đối tượng tuổi trẻ các ký giả thấy thế, thì lại biết đây là các nàng cơ hội tới. Trong nháy mắt, các nàng tất cả đều như ong vỡ tổ địa hướng về Tiêu Nhiên chạy tới. Tiêu Nhiên đại nhân chào ngài, xin hỏi ta có thể phỏng vấn một hồi ngài sao? Tiêu Nhiên đại nhân, chào ngài, xin hỏi có thời gian tiếp thu một hồi phỏng vấn sao? 6, 7 cái microphone hơi đệ ở Tiêu Nhiên trước mặt, nữ các ký giả kích động lại hưng phấn thấp phỏng địa dò hỏi. Hửm, tốt. Tiêu Nhiên gật đầu đáp ứng. Một vị nữ phóng viên thấy thế, hưng phấn không thôi, nhanh miệng nói, Tiêu Nhiên đại nhân, ngài đối với lần này thần binh tranh bá thi đấu, có mục tiêu gì không? Dự tính có thể đoạt được tên thứ mấy? Tiêu Nhiên nghe vậy, thuận miệng nói, không cái gì mục tiêu, sẽ theo liền đi cái qua chẳng, 5 cái quán quân là được. Chương 95, danh thắng di tích cổ cùng Y Lâu. Tứ đại ban giám khảo ra trận. Tùy tiện đi cái qua chẳng, 5 cái quán quân là được. Tiêu Nhiên này hời hợt lời nói thực sự quá mức hung hăng. Hoàn toàn không đem hắn cấp cao chú binh sư để ở trong mắt. Vây quanh hắn những phóng viên này nghe vậy, thoáng chốc sửng sốt. Phu cận xem trận chiến tịch thụ hai lắng nghe khán giả thấy thế, cũng đều toàn điên cuồng. Tiêu thần vô địch, Tiêu thần châu bò. Một đám khán giả điên cuồng la lên. Làm cho nguyên bản khoảng cách khá xa, không nghe thấy Tiêu Nhiên lời nói khán giả, cũng đều đi theo tham dự vào. Hừ, người trẻ tuổi tự tin là được, nhưng quá mức mù quáng tự tin, vậy thì không là chuyện tốt đẹp gì. Lúc này, đứng ở một bên một ông lão, ngựa khí có chút không vui địa nói với Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn sang, nhất thời nhận ra đối phương đến. Chính là hắn còn ở nhà lúc, mẹ bọn họ xem TV trên phóng viên phỏng vấn vị kia họ Trần chú binh sư. Đối phương từng nói thẳng hắn dựa vào giáp hồi sinh, căn bản không xông vào được thập lục cường, càng khỏi nói thắng lợi. Tiêu Nhiên đối với hắn khẽ mỉm cười, lộ ra một loạt sạch sẽ răng trắng, nói: "Người trẻ tuổi không tự tin, chẳng lẽ muốn cùng ngài như thế giàn mua lầm cầm sao? Cái kia càng không phải chuyện tốt chứ." Hắn tính cách cũng không tùy tiện, nhưng cũng sẽ không quá nhiều đi cầu, giấu rốt cái gì? Hắn đều làm ra giáp hồi sinh, hắn lại cầu có ích lợi gì? Thật có người muốn gây bất lợi cho hắn, lẽ nào liền sẽ bởi vì hắn biết điều một điểm, liền buông tha hắn? Vì lẽ đó Tiêu Nhiên không có nuốt giận vào bụng, trực tiếp về đối quá khứ. Ở nữ đế trước mặt, thực lực của hắn không bằng người, còn phải thành thật một chút. Nhưng đối mặt những này cung cấp, hoặc là cũng là cao hắn một cái cấp bậc chú binh sư, hắn cần khách khí với bọn họ cái gì? Ngươi, vị này họ Trần ông lão, nghe được Tiêu Nhiên lời nói, con mắt trừng lớn, rất là bất mãn mà nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên xem. Ngươi chính là như vậy cùng tiền bối nói chuyện sao? Ông lão nín nửa ngày, bất mãn nói. Tiêu Nhiên cười cợt, nói, tiền bối. Đức cao vọng trọng mới gọi tiền bối, cậy ra lên mặt chỉ là thời đại phát triển trở ngại, người trước là danh thắng di tích cổ, là cần hậu nhân chiêm ngưỡng, người sau cũng chỉ là chờ phá nguy lâu, người người tránh né. Họ Trần ông lão nghe được Tiêu Nhiên lời nói này, tức giận đến mũi đều muốn sai lệch. Đúng là nổi trận lôi đình. Một luồng bạch khí từ đỉnh đầu của hắn bốc hơi mà trên. Ngươi, ta. Hắn há mồm nói rồi nửa ngày, rồi lại không nói ra được cái gì về đối lời nói đến. Loại này khả năng chém gió, cũng không phải là hắn am hiểu. Hừ, ngươi liền tranh đua miệng lưỡi đi, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào một cái giáp hồi sinh, phải như thế nào thắng lợi. Họ Trần ông lão cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quái gở nói. Vậy thì không nhọc tiền bối quan tâm. Tiêu Nhiên tiêu sái cười nói. Mà đứng ở một bên hắn muốn dự thi cấp cao chú binh sư, nghe hai người bọn họ lần này đối thoại, đều cảm giác không nhịn được cười. Không nghĩ đến Tiêu Nhiên còn nhỏ tuổi, đối người công phu lại lợi hại như vậy. Tiêu Nhiên thấy đối phương không nói nhảm, liền nhìn về phía giơ mịt rộ phồn ở trước mặt mình một đám các ký giả, mỉm cười dò hỏi. Các ngươi còn có vấn đề muốn hỏi sao? Ê! Nghe được Tiêu Nhiên dò hỏi, mới vừa từng trải qua hắn đối người công phu những phóng viên này, nhất thời đều có chút thật không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Cuối cùng, vẫn là mới vừa vấn đề vị kia nữ phóng viên, do dự hỏi. Tiêu đại nhân, xin hỏi, tại sao tự ngài rèn đúc giáp hồi sinh nổi danh sau, trên mạng nhưng một điểm không tìm được liên quan với ngài càng nhiều tư liệu cùng ảnh chụp đây? Nàng vấn đề này, không đơn thuần là chính mình nghi vấn, cũng là nhân dân cả nước đều rất tò mò một chuyện. Tự giáp hồi sinh cái này huyền binh sau khi xuất thế, Tiêu Nhiên tiếng tăm có thể nói là một hồi đạt đến toàn quốc đều biết mức độ. Liên quan với Tiêu Nhiên tìm kiếm lượng, một ngày tăng vọt 100 triệu. Mà liên quan với Tiêu Nhiên tướng mạo tìm kiếm, cũng là mấy ngày sau đạt đến 10 mấy ức. Có thể thấy được có bao nhiêu người hiếu kỳ Tiêu Nhiên tướng mạo, nhưng cũng hầu như không người tìm được. Có người nỗ lực liên hệ Tiêu Nhiên bạn học cùng lão sư, được biết tướng mạo của hắn, nhưng cuối cùng cũng không có lưu truyền đi, có người nói bọn họ trên tay cũng không có liên quan với Tiêu Nhiên ảnh chụp. Bởi vậy, trên mạng có không ít người suy đoán, khả năng là ban ngành liên quan người ra tay, phải bảo vệ Tiêu Nhiên. Vì lẽ đó không cho tướng mạo của hắn tiết ra ngoài. Nhưng nếu là như vậy, Tiêu Nhiên ngày hôm nay như thế nào sẽ ở hơn 100 triệu người trực tiếp quan sát thần binh tranh bá thi đấu trên hiện thân đây? Vậy thì có chút mâu thuẫn. Tiêu Nhiên nghe vậy, trầm ngâm lại, hồi đáp, đại khái là bởi vì ta khá là khiêm tốn nguyên nhân chứ. Vì lẽ đó trên mạng mới không có bao nhiêu ta ảnh chụp. Thực hắn cũng rất không hiểu, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Tuy rằng tiền thân ở Giang Nam Đúc binh học viện xác thực rất biết điều, vẫn ít giao du với bên ngoài, liền khóa đều không thế nào trên. Nhưng hắn bạn học chung quanh, cũng không đến nỗi một tấm hắn ảnh chụp đều không có chứ. Coi như không có, tìm người họa cũng có thể họa đi ra đi. Thực sự không được, điều quản chế a, này không cũng được. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên đối với tướng mạo của chính mình vẫn chưa từng tiết ra ngoài, còn dẫn đến có người dám giả mạo chính mình đi lừa gạt, đúng là rất buồn bực. Nghe được Tiêu Nhiên trả lời, nói hắn biết điều. Chu vi những chú binh sư đó môn, khóe miệng không khỏi giật giật. Mà những người tương đối gần lối ra, mở miệng khán giả, nghe được Tiêu Nhiên câu trả lời này, cũng là một hồi bạo bật cười. Cảm giác Tiêu Nhiên dáng dấp như vậy, có thể một điểm không giống biết điều người a. Càng là hắn mới vừa còn như vậy đối họ Trần chú binh sư. Tiêu Nhiên tiếp theo trả lời những phóng viên này không ít vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, đến nhanh 8 giờ thời điểm, một trận cổ điển đại khí trung vang âm thanh, đột nhiên ở toàn bộ bên trong quảng trường vang vọng lên. Thần binh tranh ba thi đấu, lập tức sẽ bắt đầu rồi. Nhân viên không quan hệ, xin mời rời đi hiện trường. Nghe được này trung vang âm thanh, hiện trường ở phỏng vấn những này chú binh sư các ký giả hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ dồn dập cùng chú binh sư cung kính nói tạ lỗi, sau đó cầm các loại thiết bị rời đi hiện trường. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, từng trận tiếng xé gió vang lên. Ngay lập tức, hiện trường 10 vạn khán giả, cùng với ngồi ở trước máy truyền hình quan sát trực tiếp khán giả, đều nhìn thấy mấy vị bóng người quen thuộc xuất hiện ở bày ra ở 10 cái giao đấu trước đài mới quan trên chiến đài. Cái này xem trận chiến đài, cũng gọi là ban giám khảo đài. Là phụ trách thần binh tranh bá thi đấu giảng giải mấy vị ban giám khảo. Bọn họ mỗi một vị đều là đúc binh giới trọng lượng cấp nhân vật. Phó Hoàng Vũ, một vị chân chính thần tượng, ở mấy chục năm trước, rèn đúc ra cấp độ truyền thuyết thần binh, một lần trở thành thần tượng nhân vật huyền thoại. Dương Chí Đạt, một vị cựu giai đỉnh cao chú binh sư, rèn đúc thần khí huyền binh, nhiều đến 13 kiện, khoảng cách thần tượng cũng chỉ thiếu chút nữa ngưỡng cửa, chỉ là vận khí không được, vẫn không thể đúc ra cấp độ truyền thuyết thần binh đến. Lý Hồ Thiên, tương tự cũng là một vị cựu giai đỉnh cao chú binh sư, so với Dương Chí Đạt rèn đúc ra thần khí huyền binh chỉ nhiều không ít, tiếc không đến linh giản mua, phòng trường là vô vọng bước vào thần tượng hàng ngũ, nhưng lợi bình một hồi thần binh tranh bá thi đấu, vẫn là đầy đủ tư cách. Người cuối cùng, Tiêu Nhiên theo nhìn sang, không khỏi sửng sở. Chỉ thấy cái kia người cuối cùng, ăn mặc một bộ quần trắng, phong thái tuyệt thế, tuyệt đại phong hoa, khác nào Quảng Hàn tiên tử hạ phàm. Không phải là nữ đế Triệu Thanh Lý sao? Nàng mới vừa nói đi bộ một vòng, liền thành ban giám khảo. Chương 96, quy tắc hạn chế giáp hồi sinh. Tiêu Nhiên, ta chưa từng nói muốn dùng giáp hồi sinh. Phó thần. Phó thần. Dương Tông. Lý Tông. Nữ đế. Nữ đế. Theo bốn vị này ban giám khảo xuất hiện, hiện trường khán giả tiếng kêu gào nhất thời càng thêm kịch liệt lên. Tràn ngập phấn chấn cùng kích động. Đối với chú binh sư xưng hô, khá lớn chúng điểm, bình thường đều là gọi đại nhân hoặc tiền bối. Mà đến 4, 5 giai cấp bậc, bình thường đều là gọi sư, tỉ như họ Trần liền gọi Trần sư. Đến 7 đến cửu giai, bình thường tôn xưng đều là gọi tông, liền tỉ như Dương Chí Đạt cùng Lý Hồn Thiên, hiện trường khán giả đều gọi bọn họ vì là Dương Tông cùng Lý Tông. Mà Phó Hoàng Vũ là tên thật phù hợp thần tượng, tất cả mọi người là gọi thần, cũng chính là phó thần. Mà sẽ không gọi phó thần tượng, cái kia nghe tới nghe không hay lắm. Tiêu Nhiên trước đây cũng bị hiện trường khán giả hô qua Tiêu Thần. Đây là mọi người cảm thấy cho hắn có cực sát suất cao trở thành thần tượng, vì lẽ đó sớm hô vài tiếng. Nhưng ở chính thức trường hợp lời nói, liền không thể như vậy hô. Nhiều lắm hô một tiếng Tiêu Tông. Phó Hoàng Vũ tuy là vì thần tượng, cấp bậc so với Lý Hồn Thiên cùng Dương Chí Đạt muốn cao một đoạn dài. Nhưng hắn bên ngoài xem ra, lại có vẻ rất trẻ, xem ra liền 40, 50 tuổi. Mà Lý Hồn Thiên cùng Dương Chí Đạt, không một liệt ở ngoài, xem ra đều tóc trắng xóa, khá là già yếu. Cảm tạ, cảm ơn mọi người, trước tiên yên tĩnh một chút. Phó Hoàng Vũ đi đến tối vị trí trung tâm, xoay người lại nhìn quanh lại toàn trường. Sau đó giơ tay đi xuống thoáng ép một chút, trầm giọng nói rằng: "Thoáng chốc, nguyên bản nhiệt liệt không ngớt hiện trường, liền trong nháy mắt trở nên vắng lặng không hề có một tiếng động lên. Này chính là Phó Hoàng Vũ hy vọng." Theo hiện trường yên tĩnh lại, Phó Hoàng Vũ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt bén nhọn, từ từ nhìn quét hướng về lẻ loi tán tán chạm ở lối ra phụ cận những chú binh sư đó. Trong quá trình này, hắn ở Diệp Trần trên người dừng lại lâu một giây, ở Tiêu Nhiên trên người lại dừng lại lâu vài giây. Sau đó, hắn thét dài mở miệng nói: "Được rồi, thời gian gần đủ rồi, đang tiến hành Giang Nam Thần Bình tranh bá thi đấu thí sinh dự thi. Có thể lại đây cùng ban giám khảo đăng ký các ngươi dự thi thần binh. Đi thôi. Xin mời." Nghe được Phó Hoàng Vũ lời nói, một đám chú binh sư môn lẫn nhau đối diện vài lần, sau đó đã sắp qua đi đăng ký dự thi thần binh. Mà lúc này, Phó Hoàng Vũ lại xoay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi chính là làm ra giáp hồi sinh Tiêu Nhiên chứ?" "Ừm, tiền bối là ta." Tiêu Nhiên ngữ khí khá lịch sự địa hồi đáp. Phó Hoàng Vũ khẽ gật đầu, nói: "Ở đăng ký thần binh trước, ta muốn đặc biệt đề cập với ngươi tỉnh một hồi. Chúng ta Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu, cũng không phải đánh hắc võ đài địa phương, cũng không phải sinh tử đấu trường, mà là hòa bình thân thiện luận bàn giao lưu. Trong quá trình này, là không cho phép cố ý hướng về đối thủ hạ sát thủ, hay hoặc là sử dụng đồng quy vu tận sát chiêu. Ngươi hiểu chưa?" Nghe được Phó Hoàng Vũ lời nói, hiện trường nhất thời lại có chút hơi ổ lên lên. Không cho phép tử đấu, không cho phép triển khai đồng quy vu tận thủ đoạn, chuyện này chẳng phải là đặc biệt hạn chế Tiêu Nhiên giáp hồi sinh năng lực. Cái kia Tiêu Nhiên còn có thể làm sao ở cuộc tranh tài này bên trong phát huy? Ở năm rồi thần binh tranh bá thi đấu bên trong, đúng là không cho phép có người cố ý hạ sát thủ, nhưng không có minh văn quy định, không cho phép triển khai đồng quy vu tận thủ đoạn như vậy. Đương nhiên, chú binh sư đều là tiền đồ vô lượng, càng khỏi nói là cấp cao chú binh sư, bình thường cũng không ai sẽ ngốc đến trong trận đấu vì đánh nhau, vì thể diện mà triển khai như vậy cực đoan thủ đoạn. Có điều, khóa này thần binh tranh bá thi đấu, một mực ra Tiêu Nhiên như thế một ngoại lệ, làm Giang Lịch Thiên giáp hồi sinh. Như vậy, vì phòng ngừa hắn cố ý dùng tự sát thức thủ đoạn công kích đánh bại đối thủ, tạo thành chú binh sư ngã xuống, hạn chế như thế, cũng đúng là tất yếu. Nghe được Phó Hoàng Vũ đối với Tiêu Nhiên nhắc nhở, vị kia họ Trần chú binh sư nhất thời khẽ nâng cằm, một mặt ngạo kiều nhảy nhót. Cái kia tiểu vẻ mặt, liền phảng phất đang nói: "Hừ, xem đi, ta đã sớm nói, Tiêu Nhiên giáp hồi sinh căn bản không thể chống đỡ hắn thắng lợi, thậm chí ngay cả thập lục cường đều rất khó." Hắn chú binh sư môn cũng đều hơi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt đến. Tiêu Nhiên giáp hồi sinh bị hạn chế, khó có thể phát huy ra năng lực lớn nhất, chuyện này với bọn họ tới nói, nhưng là tin tức tốt a.
Đáng ghét, tại sao lại như vậy?
Trên thính phòng, Quách Lê Vân chờ Tiêu Nhiên bạn học, thấy cảnh này phát sinh, tất cả đều cảm giác rất không công bằng. Như vậy quá hạn chế Tiêu Nhiên phát huy. Như vậy làm lời nói, còn không bằng để Tiêu Nhiên đừng tham gia cuộc so tài này. Không phải vậy chẳng phải là không công cho người khác làm hòn đá cây chân. Dùng hắn thật vất vả rèn đúc danh tiếng, đi tác thành cho hắn người.
Giang Thành.
Tiêu gia. Ngồi ở trước máy truyền hình Tiêu Trường An cùng Tống Hiểu Hồng, giờ khắc này cũng là đối với bọn họ mắng to không ngớt, tức giận đến không được. Mà ngồi ở ghế ban giám khảo trên Triệu Thanh Lý, đối với này nhưng là một mặt hờ hững, cũng không có xem hắn chống đỡ Tiêu Nhiên người như vậy tức giận. Bởi vì nàng biết, loại này hạn chế đối với Tiêu Nhiên, căn bản không có ý nghĩa.
Ta rõ ràng.
Tiêu Nhiên nghe được Phó Hoàng Vũ đặc biệt nhắc nhở, khẽ gật đầu, đúng mức nói rằng, hắn đương nhiên cũng rõ ràng, chỉ bằng vào giáp hồi sinh năng lực, căn bản không đủ sức cầm cự hắn trong trận đấu đi bao xa. Mà dùng phục sinh thủ đoạn đi đánh bại đối thủ, hiển nhiên cũng không hợp quy củ. Có điều, này thì thế nào đây? Hắn lại không phải chỉ có giáp hồi sinh một cái thần khí huyền binh.
Ừm.
Phó Hoàng Vũ thấy Tiêu Nhiên cũng không hề tức giận kháng nghị, hoặc nội trở ra thi đấu, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn lại mở miệng khuyên nói một câu, ta cũng không cố ý nhằm vào ngươi, mà là vì để cho dự thi đại gia càng an toàn một ít, nếu như ngươi cảm thấy đến bởi vậy không công bằng, muốn lùi thi đấu, ta có thể đáp ứng, không tính ngươi bội ước. Tham gia thần binh tranh bá thi đấu, đều muốn ký hợp đồng, nếu như không đặc thù lý do lùi thi đấu, vậy coi như vi ước, cần phải thưởng cho tiền. Tiêu Nhiên lắc đầu, vẻ mặt hờ hững, nói, không có chuyện gì, ta có thể tiếp thu.
Được.
Phó Hoàng Vũ nghe vậy, sâu sắc nhìn Tiêu Nhiên một ánh mắt, gật đầu nói, hắn cảm giác trước mắt thiếu niên này bình tĩnh quá đáng, một bộ toàn cục nắm chắc cảm giác, hay là hắn còn có bí mật gì chứ? Bởi vậy hắn cũng không còn quên nhiều. Mà lúc này, từng vị chú binh sư cũng đem bọn họ dự thi thần binh đưa cho mấy vị ban giám khảo đăng ký, hoặc là đao thương kiếm kích, hoặc là áo giáp găng tay mũ giáp các loại. Ban giám khảo đều cho bọn họ mỗi một người đều đăng ký quá khứ, cũng không có yêu cầu tuyển thủ nhất định phải ở hiện trường cho đại gia biểu diễn thần binh uy lực. Này dù sao cũng là đòn sát thủ, không thể ở lúc trước liền bại lộ, bằng không rất khó đưa đến kỳ binh hiệu quả. Mà thần binh đăng ký xong sau, đón lấy thi đấu bên trong, bọn họ những này thí sinh dự thi cũng chỉ có thể sử dụng đăng ký thần khí huyền binh sau, sẽ không được sử dụng nữa hắn thần khí huyền binh. Tiêu Nhiên không nhanh không chậm, mặc cho thí sinh khác đi đầu đăng ký. Một lát sau, người khác đăng ký xong xuôi, hắn mới chậm rãi đi tới ghế ban giám khảo, sau đó đem Phó Hoàng Vũ ba vị chú binh sư hiếu kỳ dưới ánh mắt, lấy ra một cái tạo hình yêu dị thái đao đến.
Hả?
Đây là?
Không phải giáp hồi sinh?
Dương Chí Đạt cùng Lý Hồn Thiên hai người nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy ra liệt sang tâm linh chi nhận, không khỏi trận to hai mắt, kinh ngạc nói. Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói, ta chưa từng nói qua tham gia thi đấu muốn dùng giáp hồi sinh.
Chương 97, Tiêu Nhiên trận đầu.
Liệt sang tâm linh chi nhận khủng bố, không chuẩn bị nắm giáp hồi sinh dự thi. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, hiện trường sở hữu chú binh sư tất cả đều sửng sốt.
Sao lại thế?
Không nắm giáp hồi sinh dự thi, nhưng nắm một cái thái đao dự thi.
Chẳng lẽ nói?
Một đám chú binh sư con ngươi hơi co rụt lại. Cái tên này nhanh như vậy lại thiết kế ra một cái tân thần khí huyền binh. Lúc này mới mấy ngày a, hắn sao có thể có chuyện đó làm được? Diệp Trần hơi nắm chặt bàn tay, ánh mắt khó có thể tin tưởng mà nhìn Tiêu Nhiên,
tâm loạn như ma.
Họ Trần ông lão cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên, tiếp theo hồi tưởng lại chính mình mới vừa ở máy quay phim trước chậm rãi mà nói
cái gì Tiêu Nhiên dựa vào giáp hồi sinh tuyệt đối không thể nào thẳng vào thập lục cường.
Cái quái gì vậy, kết quả người ta căn bản là không chuẩn bị nắm giáp hồi sinh dự thi. Chính mình mới vừa cái kia lời nói ra, trực tiếp liền thành một đại trò cười. Họ Trần ông lão nhất thời một trận mặt đỏ tới mang tai, vừa giận vừa tức, cảm giác là bị Tiêu Nhiên cho chơi. Nguyên lai hắn đã lại làm ra tân thần khí huyền binh, chẳng trách hắn mới vừa một điểm không hề tức giận. Ngồi ở trên tính phòng Quách Lê Vân, thấy cảnh này, vừa vui mừng lại hưng phấn, rất vì là Tiêu Nhiên cảm thấy hài lòng.
Tiêu Nhiên trong nhà, cha mẹ thấy thế, cũng là trường thở phào nhẹ nhõm.
Hoa nhi này tử, liền biết gạt chúng ta, hại chúng ta mới vừa lo lắng muốn chết. Tống Hiểu Hồng một mặt bất đắc dĩ cười mắng, trên mặt nhưng tràn đầy thần sắc kiêu ngạo.
Ban giám khảo trên đài,
Phó Hoàng Vũ trên mặt tươi cười đến. Hắn rốt cục cũng hiểu được, tại sao mới vừa hắn nói với Tiêu Nhiên thi đấu quy tắc sau, rõ ràng rất nhằm vào hắn giáp hồi sinh. Tiêu Nhiên nhưng một mực một bộ không có sợ hãi rằng dốc. Nguyên lai tên tiểu tử này trong khoảng thời gian này không chỉ có là trở thành bát giai chú binh sư mà lại thiết kế ra một cái tân huyền binh. Tuy rằng cảm giác này rất khó có thể làm được, nhưng Tiêu Nhiên nếu liền giáp hồi sinh đều có thể làm ra đến, tựa hồ cũng không cái gì kỳ quái.
Yêu nghiệt mà đều là không thể cùng người thường đánh đồng với nhau.
Kiểm tra cho ta một hồi.
Phó Hoàng Vũ đối với Tiêu Nhiên nói.
Được.
Tiêu Nhiên đem liệt sang tâm linh chi nhận đưa cho đối phương.
Hắn biết đối phương muốn kiểm tra cái gì,
chính là phòng ngừa chú binh sư bắt hắn người sáng tác thần binh đến dự thi.
Tỷ như có thất giai chú binh sư, gia gia của bọn họ hoặc phụ thân, khả năng là thần tượng, vì để cho bọn họ thắng lợi, thu được cấp cao đúc binh vật liệu, liền đem chính bọn hắn thiết kế thần binh, cho hải tử đem ra dự thi. Như vậy liền đối với thí sinh khác không công bằng.
Phó Hoàng Vũ tiếp nhận Tiêu Nhiên truyền đạt yêu đao, xem xét tỉ mỉ rèn đúc công nghệ dấu vết.
Mỗi một vị chú binh sư đúc binh thủ pháp đều bất tận tương đồng, hắn xem qua Giang Thành đúc binh hiệp hội tải lên giáp hồi sinh tỉ mỉ hình ảnh, cũng nhận ra Tiêu Nhiên đúc binh thủ pháp.
Bởi vậy, hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra, cây đao này tuyệt đối là Tiêu Nhiên tự tay rèn đúc.
Cho tới thiết kế đồ, liệu sẽ là người khác cung cấp.
Đầu tiên không có chứng cứ, không có cách nào trực tiếp phán đoán, thứ lấy Tiêu Nhiên có thể rèn đúc giáp hồi sinh trình độ đến xem, hắn cũng không đến nỗi cần mượn dùng người khác huyền binh thiết kế đồ.
Được rồi, không thành vấn đề, đao này tên gọi là gì, ta giúp ngươi đăng ký một hồi. Phó Hoàng Vũ đem liệt sang tâm linh chi nhận đưa trả lại cho Tiêu Nhiên, hỏi:
"Liệt sang tâm linh chi nhận?"
Tiêu Nhiên hồi đáp:
"Liệt sang tâm linh chi nhận."
Phó Hoàng Vũ nghe vậy, nhắc tới một câu, cảm nhận được một luồng rất sát khí mãnh liệt. Hắn cúi đầu viết xuống cây đao này tên, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Nhiên, dặn dò: "Đón lấy thi đấu bên trong, ngươi chỉ có thể sử dụng thanh thần binh này, không thể lại sử dụng hắn thần binh." Tiêu Nhiên gật gù, sau đó hỏi: "Vậy ta dùng một ít hy hữu huyền binh, có thể không?"
"Có thể."
Phó Hoàng Vũ gật đầu. Thân là chú binh sư, bọn họ đương nhiên không thể chỉ có một kiện huyền binh. Trên căn bản, đều là một cái chủ binh khí, hắn huyền binh dùng để phụ trợ, tăng cường sức chiến đấu. Chỉ cần những này phụ trợ huyền binh đẳng cấp không vượt qua thần khí cấp bậc, cái kia đều ở cho phép trong phạm vi. Dù sao thần binh tranh bá thi đấu, chủ yếu xem chút là liên quan với thần binh chiến đấu cùng sáng tạo, mà có thần binh, thường thường cần một ít phụ trợ huyền binh phối hợp, mới có thể càng tốt hơn phát huy tác dụng.
"Ừm, vậy ta không thành vấn đề."
Tiêu Nhiên cười nói. Nếu cho phép đeo hy hữu huyền binh, vậy hắn cũng không cần gỡ xuống may mắn đồ trang sức ba cái bộ. Chỉ cần gỡ xuống thần trích tà niệm hạng liên là được. Đương nhiên, mặc dù thật muốn gỡ xuống may mắn đồ trang sức, Tiêu Nhiên cũng không phải rất lo lắng. Dù sao liệt sang tâm linh chi nhận lực công kích không yếu, thêm vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn trải qua cùng nhậm kiếm thủy tôi luyện, hoàn toàn không thua ẩn thần cảnh tu luyện giả. Hắn lại lo lắng cái gì? Sau đó, Tiêu Nhiên liền chậm rãi đi xuống ban giám khảo đài, cùng phía dưới một đám chú binh sư chạm ở cùng nhau. Trong quá trình này, hắn gỡ xuống chính mình trên cổ mang theo thần trích tà niệm hạng liên, có chút làm người khác chú ý, để mấy người hoài nghi, Tiêu Nhiên chẳng lẽ trên người còn có cái thứ ba thần khí huyền binh?
Được, tiếp đó chúng ta để cho hệ thống tùy cơ lấy ra đối chiến nhân viên, đại gia mời xem màn ảnh lớn.
Lúc này, phụ trách thần binh tranh bá thi đấu Trương Huyền Viễn, tựa hồ hóa thân người chủ trì, cầm một cái mịt rộ phồn, đứng ở trên hội trường mới màn ảnh khổng lồ bên cạnh, la lớn. Theo hắn dứt tiếng, cái kia trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện một đống tên, cấp tốc di động. Cuối cùng, xuất hiện từng nhóm đối chiến nhân viên danh sách. Diệp Trần vs Sở Sinh, Trần Lập An vs Tạ Tử Thiến, Tiêu Nhiên vs Hoa Thiên Phúc. Này màn hình vô cùng lớn lao rõ ràng, thêm vào đại gia thân là tu luyện giả, thị lực cũng đều tốt vô cùng. Bởi vậy một ánh mắt liền có thể nhìn thấy danh sách.
Hoa Thiên Phúc.
Tiêu Nhiên nhìn thấy chính mình đối thủ xuất hiện, nhắc tới một câu. Hắn đối với danh tự này thật giống có chút ấn tượng, tựa hồ là một vị bát giai chú binh sư. Xem ra hậu trường hệ thống cũng không tính thật sự tùy cơ, hẳn là an bài trước thất giai đối với thất giai, bát giai đối với bát giai, cửu giai đối với cửu giai chứ. Đợi được thập lục cường, tứ kết thi đấu thời điểm, mới hết cách rồi, là thật sự sẽ xuất hiện thất giai đối với bát giai tình huống. Có điều, thất giai cùng cửu giai trong lúc đó, thực chênh lệch cũng không lớn, dù sao vẫn là chủ yếu xem ai thần binh thiết kế càng tốt hơn càng mạnh mẽ.
Tiêu Nhiên, xin mời.
Ở Tiêu Nhiên yên lặng nghĩ những ngày thời điểm, một vị đại thúc tuổi trung niên đối với Tiêu Nhiên chào hỏi.
Người này chính là Hoa Thiên Phúc. Chúng ta ở số 9 võ đài.
Thấy Tiêu Nhiên ánh mắt trông lại, Hoa Thiên Phúc nhếch miệng cười nói,
"Được."
Tiêu Nhiên gật gù, sau đó liền cùng Hoa Thiên Phúc leo lên số 9 võ đài. Giờ khắc này, mặt khác 9 cái võ đài cũng đều có người đi đến. Có điều, hiện trường khán giả cùng 4 cái ban giám khảo ánh mắt cơ bản đều là tập trung ở số 9 trên võ đài. Tất cả mọi người đều rất tò mò, Tiêu Nhiên tân rèn đúc thần binh, mạnh như thế nào? Uy lực gặp có thể so với giáp hồi sinh sao?
Tiêu Nhiên bạn học, xin mời.
Đứng ở số 9 giao đấu trên đài, Hoa Thiên Phúc lấy ra một mặt màu vàng đất tấm khiên, đối với Tiêu Nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ra hiệu hắn xuất thủ trước.
Được.
Tiêu Nhiên thấy thế, ánh mắt hàn quang lóe lên, sau đó nắm chặt liệt sang tâm linh chi nhận, triển khai tam đoạn chạm. Thoáng chốc thân theo đao đi, chớp mắt giết hướng Hoa Thiên Phúc.
Ầm.
Thái đao đánh chém ở cái kia mặt tấm khiên trên, Tiêu Nhiên sau đó cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt lực phản chấn hướng về hắn vọt tới, suýt chút nữa liền muốn đem hắn cho đánh bay. Tiêu Nhiên một hồi hiểu được, này mặt tấm khiên hiệu quả là cái gì?
Phản chấn.
Xem như là phản giáp mô hình.
Hướng.
Tiêu Nhiên một cái ngân quang lập nhận, thân hình chìm xuống, liền ổn định thân hình, hóa giải đi cái kia cố lực phản chấn. Ngay lập tức, hắn một cái liệt ba chạm, liền đem Hoa Thiên Phúc cho lôi lên. Mà phản phất bước vào dị vực hư không hắn, một điểm sẽ không phải chịu chút nào lực phản chấn.
Xì xì.
Nhưng mà, ngay ở Tiêu Nhiên chuẩn bị đa dụng mấy lần liệt ba chạm tới đối phó Hoa Thiên Phúc thời điểm, bất ngờ phát sinh. Hoa Thiên Phúc sắc mặt ửng hồng, đột nhiên phun máu phè phè, trong nháy mắt trọng thương. Liệt sang tâm linh chi nhận bị động, phát động.
Bạn đang nghe radio.
Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 98, máu thịt khổ yếu, máy móc phi thăng.
Hả?
Xảy ra chuyện gì? Ngồi ở ghế ban giám khảo trên 4 vị ban giám khảo, ngoại trừ Triệu Thanh Lý ở ngoài, ba người khác giờ khắc này nhìn thấy Hoa Thiên Phúc trong nháy mắt thổ huyết trọng thương, tất cả đều con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh sợ đến. Bọn họ có thể thấy, Tiêu Nhiên triển khai cái kia một chiêu liệt ba chạm, tuy rằng rất khéo léo cùng quái lạ, nhưng uy lực tựa hồ cũng không hề lớn. Không thể một hồi đem ẩn thần cảnh Hoa Thiên Phúc cho đánh thành trọng thương. Này chỉ có thể giải thích là trên tay hắn cây đao kia có vấn đề. Phó Hoàng Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên trên tay này thanh thái đao, trầm giọng nói:
"Tức huyết,
cây đao này thuộc tính hẳn là tức huyết." Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn ngập chấn động, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mà Dương Chí Đạt cùng Lý Hồn Tiên hai người, nghe được Phó Hoàng Vũ làm ra bọn họ thật không dám xác định đáp án, cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau lại. Vẻ mặt tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ.
Thực sự là tức huyết.
Liên quan với các loại mạnh mẽ thần binh thuộc tính, bọn họ thế giới này nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không có ai thiết tưởng quá. Thì như phục sinh, thì như trong nháy mắt thuấn sát kẻ địch hiệu quả. Nhưng nghĩ thì nghĩ, có thể đem như vậy thuộc tính hoàn mỹ cùng đúc binh vật liệu dung hợp, gen đúc thành huyền binh, hầu như không ai. Trước đây đúng là cũng có nhân vật thiết lập kế quá tước huyết như vậy thuộc tính huyền binh, nhưng uy lực cũng không lý tưởng, mà gặp phản vệ tự thân. thậm chí có người ở thiết kế trong quá trình liền trực tiếp mất mạng. Bởi vậy, chú binh sư nhất trí cho rằng loại này tức huyết thuộc tính là loại cấm kỵ, dễ dàng không muốn đụng chạm, cơ bản không có gì hay hạ trạng. Nhưng không nghĩ đến, gen đúc ra giáp hồi sinh loại này lịch thiên thuộc tính Tiêu Nhiên, càng tại quá khứ hơn nửa tháng sau, lại gen đúc ra tức huyết như vậy đồng dạng biến thái thuộc tính yêu đao đến. Nay thật sự để bọn họ cảm giác một trận vô lực, cảm giác mình chính là rác rưởi a. Sống uổng phí như thế cao tuổi rồi. Ầm. Giao đấu trên đài, liệt ba chạm ba hoàn công kích kết thúc, Hoa Thiên Phúc nặng nề ngã xuống đất, liên tục nôn ra máu, trực tiếp vô lực tái chiến. Hiện thực ở trong, dù sao không sánh bằng trò chơi, ở trò chơi ở trong, coi như HP thấp đến 1%, cũng còn có thể lại tiếp tục chiến đấu, nói không chắc còn có thể làm được tiêu huyết giết ngược lại. Nhưng ở hiện thực bên trong, một hồi bị lột bỏ 20% HP, này có thể thực sự quá thống khổ. Không phải ai đều có thể xem nhậm kiếm thủy như vậy, ngạnh ai hắn hai đao mới mất mạng. Càng là vị này Hoa Thiên Phúc, trong ngày thường cũng rất ít chiến đấu, không trải qua cái gì tử chiến, lần này xóa 20% HP, liền trực tiếp để hắn tại chỗ đánh mất sức chiến đấu. Nhanh nhanh nhanh, cứu người. Lúc này, vẫn chờ ở phía dưới y hộ nhân viên, nhìn thấy Hoa Thiên Phúc trọng thương, chiến đấu đình chỉ, vội vã bắt chuyện đoàn đội trên tới cứu người. Rất nhanh, ở y hộ nhân viên cứu giúp dưới, Hoa Thiên Phúc không có gì đáng ngại. Sau đó bị nhấc đi rồi. Bạch. Giữa hội trường trên màn ảnh lớn, liên quan với Tiêu Nhiên cùng Hoa Thiên Phúc chiến đấu xóa đi đi. Tiêu Nhiên thăng cấp. Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn, sau đó liền thu hồi liệt sang tâm linh chi nhận, chậm rãi đi xuống thứ 9 võ đài. Khi hắn trải qua những chú binh sư đó bên người thời điểm, mỗi một người bọn hắn, cũng như tránh rắn giết bình thường, vội vã vọt đến một bên, cho hắn nhường ra đường đi. Căn bản không dám cùng Tiêu Nhiên áp sát quá gần. Diệp Trần cũng đã kết thúc chiến đấu, hắn nhìn Tiêu Nhiên, thần sắc phức tạp, nói: "Ngươi cây đao kia, thuộc tính là tức huyết." Tiêu Nhiên nghe vậy, bước chân hơi dừng lại một chút, gật đầu nói: "Ừm, không kém bao nhiêu đâu." Hắn cũng chưa có nói ra cụ thể thuộc tính, tùy tiện bọn họ đoán đi thôi. "Ta chờ mong cùng ngươi những trận chiến đấu tiếp theo." Diệp Trần ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên nghị, nói với Tiêu Nhiên: "Được." Tiêu Nhiên cũng không nghĩ đến, này Diệp Trần lại đối với mình như thế có hứng thú, hơi sửng sốt một chút sau, gật đầu nói: "Rất nhanh, bọn họ rời thân mà qua. Từng người tìm một chỗ ngồi xuống." Thời gian chậm rãi trôi qua, gần như sau một giờ, vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. Nguyên bản tổng cộng có 60 mấy cái chú binh sư, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 30 người. Bạch. Màn ảnh lớn lại bắt đầu một lần nữa chọn đối thủ. Rất nhanh, Tiêu Nhiên đối thủ đi ra. Lần này là một vị thất giai chú binh sư. Tiêu Nhiên đang chuẩn bị lên đài cùng đối phương một trận chiến. Đối thủ của hắn nhưng trực tiếp giơ lên cao hai tay nói: "Không cần giao đấu, ta chịu thua." "Ê." Tiêu Nhiên nghe vậy, không khỏi mẩn ra, không nghĩ đến hắn đối thủ lần này lại sẽ trực tiếp chịu thua. Hắn đối thủ kia cười khổ một tiếng, nói: "Hết cách rồi, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, cũng không muốn bằng nguồn công chịu đựng trên như vậy một đao trọng thương, vẫn là thẳng thắn chịu thua quên đi." Nghe được người này như thế thẳng thắn dứt khoát chịu thua, một đám khán giả có kinh hỉ, có tức giận. Những người này có thể đều là giam giữ tiền đặt cược. Có người tự cho là thông minh, nghe họ Trần ông lão lời nói sau, cho rằng Tiêu Nhiên hay là thật sự không cách nào tiến vào thập lục cường. Liên đem một số tiền lớn đặt ở Tiêu Nhiên dừng lại thập lục cường, lần này trực tiếp đến hết. "Được thôi." Tiêu Nhiên nhún vai một cái. Nếu không cần chiến đấu, hắn lại trực tiếp ngồi trở lại đi tới, tiếp tục quan trên khán đài những này chú binh sư chiến đấu, xem bọn họ thần binh hiệu quả đến cùng như thế nào. Vậy cũng là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. "Hừm, cái này huyền binh rất có sáng tạo, có điều vẫn là kém một chút. Ân, cái này huyền binh áo giáp đúng là rất xem cùng đồ, cũng không tệ lắm." Tiêu Nhiên ngồi ở chỗ ngồi, yên lặng tiến hành lợi bình. Nửa giờ trôi qua, vòng thứ hai chiến đấu cuối cùng cũng coi như kết thúc. Quyết ra thập lục cường, Tiêu Nhiên, Diệp Trần, họ Trần ông lão cũng không có thiếu Tiêu Nhiên quan tâm đối tượng, đều thành công thẳng tiến thập lục cường. "Được rồi, làm người phấn chấn kết quả đi ra, đang tiến hành thần binh tranh bá thi đấu thập lục cường đã sinh ra, tiếp đó chính là tứ kết thi đấu. Có điều, liên tục trải qua hai trận chiến đấu, chúng ta có tuyển thủ đã rất mệt mỏi, tiêu hao rất lớn, để cho cân bằng, tiếp đó chúng ta nghỉ ngơi 2 giờ, thuận tiện để mọi người giải quyết một buổi trưa cơm vấn đề." Trương Huyền Viễn đứng ở trên đài cao, cầm mịt rộ phồn ra sức địa la lên, làm ra tuyên bố. "Ai?" Khán giả nghe được kết quả này, nhưng không có cảm giác rất hưng phấn. Bọn họ muốn tiếp tục xem tiếp, xem những người có rất cơ hội lớn thắng lợi tuyển thủ chém giết. Có điều, chú binh sư cũng xác thực cần nghỉ ngơi một hồi. Mà, lấy thân phận của bọn họ, có thể hoa một ít tiền hiện trường xem những này cao quý chú binh sư cho bọn họ biểu diễn chiến đấu, bọn họ cái nào còn có thể yêu cầu càng nhiều đây. Tiêu Nhiên thấy nhanh như vậy liền nghỉ ngơi, không khỏi nhíu môi, sau đó theo đại bộ đội, cùng rời đi hội trường, tiến vào phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn cầm lấy một bình nước uống vào mấy ngụm. Đột nhiên, gian phòng ánh sáng lóe lên. Triệu Thanh Lý liền xuất hiện ở hắn trong phòng nghỉ ngơi. "Thanh Lý tỷ, ngươi làm sao biến thành ban giám khảo?" Đối với Triệu Thanh Lý xuất hiện, Tiêu Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ, thuận miệng hiếu kỳ hỏi: "Ta đã sớm xin, không phải vậy xem tivi, hoặc là trốn ở một bên xem ngươi thi đấu, không có ý gì." Triệu Thanh Lý giải thích một câu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Ngươi muốn nhiều chú ý một chút người áo đen kia." "Người áo đen?" Nghe được Triệu Thanh Lý nhắc nhở, Tiêu Nhiên không khỏi sửng sở. Trong đầu cũng hiện ra thành công lên cấp thập lục cường một vị tuyển thủ, chính là vẫn khoác áo bào đen, đều không thấy rõ sắc mặt quái gia hỏa. Tiêu Nhiên kinh ngạc hỏi: "Hắn cảm giác không phải rất mạnh a, tại sao phải chú ý hắn?" Triệu Thanh Lý vẻ mặt mang theo một tia quái dị, chậm rãi mở miệng nói: "Máu thịt khổ yếu, máy móc phi thăng, hắn trên thực tế đã không thể xem như là người." Chương 99, quyết đấu họ Trần chuyên gia. Sớm đưa hắn bị knock out, không thể xem như là người. Nghe được Triệu Thanh Lý lời này, Tiêu Nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại đọc thầm một câu nàng trước một câu nói. máu thịt khổ yếu, máy móc phi thăng. Câu nói này, thật quen tai a. Thật giống là một cái nào đó anh hùng lời kịch. Chẳng lẽ, người áo đen kia cũng đã là người máy, đem mình cho cải tạo thành huyền binh? Tiêu Nhiên âm thầm nghĩ đến, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đúng. Triệu Thanh Lý gật đầu nói, đây là một đám khá là cực đoan chú binh sư, bọn họ cho rằng tu luyện giả nếu nhất định phải dựa vào huyền binh mới có thể tu luyện. Cái kia sao không đem mình cho cải tạo thành huyền binh? Nay chẳng phải là mạnh nhất huyền binh, tu luyện lên cũng đem càng nhanh hơn rất nhiều. Đồng dạng, sức chiến đấu của bọn họ cũng phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ngươi đừng xem người áo đen kia hiện tại biểu hiện không ra sao, đó là hắn còn không toàn lực ứng phó đây. Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói, Tiêu Nhiên hơi nhướng mày, nói, vậy bọn họ này không phải nghĩ không ra sao? Đem mình cho cải tạo thành huyền binh, cái kia không phải triệt để đứt đoạn mất tu luyện đường? Thế giới này tu luyện giả chỉ dựa vào chính mình, không cách nào hấp thu thiên địa huyền khí đến trở nên mạnh mẽ, cần dựa vào huyền binh mới được. Này vẫn tính là có một cái thăng cấp đường. Mà huyền binh đây, trên căn bản từ bị thiết kế ra được sau, cũng đã là cố định đẳng cấp, rất khó tăng lên. Vậy bọn họ đem mình cho cải tạo thành huyền binh, mặc dù sức mạnh đạt đến luận thần cảnh hoặc là thần nguyên cảnh, thì có ích lợi gì? Cơ bản trên cả đời cũng không thể bước vào sơn hải cảnh. Triệu Thanh Lý khẽ mỉm cười, nói, đứt đoạn mất tu luyện đường. Chuyện này với bọn họ những người này tới nói, có thể không tính là gì. Đầu tiên, bọn họ có thể dỡ bỏ trên người huyền binh linh kiện một lần nữa thay càng mạnh hơn. Thứ, bọn họ cũng có thể đi cướp giật binh hồn thạch như vậy đặc thù dị bảo, có thể tăng lên huyền binh đẳng cấp. Này đều là thăng cấp đường. Quan trọng nhất chính là, không có cách nào thăng cấp, đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu sao? Lại không phải tất cả mọi người cũng có thể một đường vững vàng từ trạm thập cảnh tu luyện đến sơn hải cảnh, rất nhiều người thiên phú không đủ, trên căn bản tu luyện đến đấu thiên cảnh cũng là đến cùng. Vậy những thứ này người bị cải tạo thành loại này dị đoan, nhưng có cơ hội thu được ẩn thần cảnh thực lực, bọn họ tại sao không đáp ứng? Triệu Thanh Lý ánh mắt hơi lạnh địa đạo. Nghe xong Triệu Thanh Lý lời nói, Tiêu Nhiên cũng hiểu rõ ra, đúng là đạo lý này. Hãy cùng một người bình thường, nguyên bản có vô tận tiềm năng, hay là có thể thành thế giới thủ phủ, hay là toàn quốc thủ phủ, hay là ở hắn ngành nghề lĩnh vực trở thành dê đầu đàn. Nói chung tương lai có các loại khả năng, nhưng không phải ai đều có thể xác định tương lai của chính mình là thế nào, có thể đi hay không đến trên đỉnh ngọn núi. Có người có cái này tự tin, việc nghĩa chẳng từ nan địa sông về phía trước, lựa chọn phân đấu. Có người căn bản không có cái này tự tin, liền có người đại lý cho bọn họ giới thiệu tiến vào xưởng Linh Đinh Úc, một tháng cho bọn họ 5 vạn tiền lương. Nhưng yêu cầu là nhất định phải đánh cả đời công. Đừng nói 5 vạn, 1 vạn đồng tiền, đều lượng lớn người đồng ý như vậy tiến vào xưởng. Tiền lương 1 vạn, đối với đa số người đến nói đã rất thỏa mãn. Những này huyền binh cải tạo người, liền thuộc về người sau. Tiềm lực của bọn họ đã không có, nhưng ai cũng không thể giải thích sự lựa chọn của bọn họ chính là sai. Như không có lựa chọn con đường như vậy, bọn họ hay là liền trước mắt thực lực cũng không có chứ. Nói chung, ngươi cần tắc vô ưu đi. Triệu Thanh Lý lại căn dặn một câu. Hừ, ta biết. Tiêu Nhiên gật đầu. Nếu người áo đen kia có thể tham gia thần binh tranh bá thi đấu, trên tay tự nhiên là có một cái thần khí huyền binh. Thế nhưng, vạn nhất cái này thần binh cũng chỉ là toàn thân hắn huyền binh một phần đây. Cái kia khi này huyền binh hợp thể sau, uy lực chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Sắc thực không thể coi thường. Hơn nữa, liệt sang tâm linh chi nhận là tức huyết, tức chính là HP. Đối phương đem toàn thân đều cho cải tạo thành huyền binh, ai biết này còn có thể hay không thể phát động bị động. Tiêu Nhiên cũng không dám xác định. Đi ăn cơm đi, ta đặt trước phòng riêng, ngươi sau đó lại đây. Triệu Thanh Ly đối với Tiêu Nhiên báo phòng riêng tên, sau đó thân hình lóe lên, lại rời đi phòng nghỉ ngơi. Nàng hiện lại không thể cùng Tiêu Nhiên đồng thời quang minh chính đại kết bạn ăn cơm, không phải vậy mang cho Tiêu Nhiên phiền phức gặp rất nhiều. Vì lẽ đó liền trước tiên chính mình đi mở một gian phòng, lại gọi Tiêu Nhiên lại đây. Ăn cơm. Tiêu Nhiên nghe vậy, sờ sờ cái bụng, cảm giác không phải đặc biệt đói bụng. Dù sao hắn mới vừa hai trận chiến đấu, một hồi dễ như ăn bánh, một hồi người khác trực tiếp đầu hàng. Căn bản không tiêu hao cái gì thể lực. Có điều thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng nên đi ăn chút. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó liền rời đi phòng nghỉ ngơi, đi theo Triệu Thanh Lý ăn cơm. Thoáng qua, giữa sân nghỉ ngơi 2 giờ liền kết thúc. Hiện trường khán giả đều trở lại trên tính phòng, Tiêu Nhiên chờ thí sinh dự thi cũng đều trở lại trong sân. Khán giả các bằng hữu chào mọi người, nghỉ ngơi 2 giờ, chúng ta tuyển thủ hiện nay đã đem trạng thái đều điều chỉnh lại đây, tiếp đó, liền chính là đại gia chờ mong 16 tấn 8 thi đấu. Mời xem màn ảnh lớn. Trương Huyền Viễn lại lần nữa ra trận, cầm ống nói cao giọng la lên, thần thái kích động mà nhiệt liệt. Dẫn dắt không khí của hiện trường, một hồi lại khôi phục lại giữa sân nghỉ ngơi trước. Soạt soạt soạt. Cùng lúc đó, treo lơ lửng màn ảnh khổng lồ, cũng hiện ra Tiêu Nhiên chờ người có tiến đến. Bắt đầu tùy cơ lấy ra đối thủ. Diệp Trần VS Lý Chí Bình. Tiêu Nhiên VS Trần Lập An. Hà Khổ VS Từ Tiểu Sở. Vận khí tựa hồ rất tốt. Nhìn thấy đánh lấy ra đối chiến danh sách, Tiêu Nhiên khẽ miệng hơi nhếch lên, sau đó nhìn về phía cái kia họ Trần ông lão. Lão này chính là Trần Lập An. Hắn từng nói, chính mình không có cơ hội lên cấp thập lục cường, mà chính hắn lại có rất lớn nắm lên cấp bản kết. Hiện tại, nếu bọn họ đối đầu, vậy hãy để cho chính mình sớm chấm dứt giấc mộng đẹp của hắn đi. Đáng chết. Trần Lập An nhìn thấy chính mình lại đối đầu Tiêu Nhiên, sắc mặt một hồi chìm xuống dưới. Hắn hiện tại đã từ vừa mới bắt đầu đối với Tiêu Nhiên xem thường, biến thành như gặp đại địch. Hay hoặc là nói, hiện trường những này chú binh sư, lại có cái nào không sợ Tiêu Nhiên tức huyết nào? Xin mời. Tiêu Nhiên khách khí nói với Trần Lập An một câu, sau đó liền cất bước hướng về thứ ba võ đài đi đến. Bọn họ lần này giao đấu đài, chính là ở thứ ba võ đài tiến hành. Hừ. Trần Lập An sắc mặt biến hóa mấy lần sau, hừ lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi theo. Mặc dù đối với Tiêu Nhiên rất kiêng kỵ, nhưng hắn là thân phận cỡ nào người, làm sao có khả năng cho một cái hậu bối đầu hàng chịu thua? Ngược lại lại chết không được người, nhiều lắm thua liền thua đi. Xin mời. Tiêu Nhiên leo lên thứ ba võ đài sau, nhấc tay nắm chặt Liệt Sang Tâm Linh chi nhận, nói với Trần Lập An.
Hừ. Trần Lập An thấy thế, cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một cái búa lớn. Đống nhiên nhảy một cái, liền hướng Tiêu Nhiên phủ đầu bổ tới. Ở trước đó xem trận chiến bên trong, Tiêu Nhiên dĩ nhiên rõ ràng đối phương búa lớn thần binh hiệu quả. Cái này búa lớn thương tổn rất cao, mà có nhất định lực xuyên tấu cùng phá giáp thuộc tính. Khá giống là hắc cắt đi.
Cong.
Tiêu Nhiên trực tiếp triển khai tam đoạn chạm cách ra công kích. Ngay lập tức, chính là một cái địa liệt ba động kiếm bổ ra. Địa lãng chấn động, Trần Lập An đang ở giữa không trung, trực tiếp bị quét xuống ngã xuống đất. Tiêu Nhiên liền nắm Liệt Sang Tâm Linh chi nhận, đối với triển khai Lý Quỷ kiếm thuật.
Xoạt xoạt xoạt.
Hắn công tốc cực nhanh, trên tay đao ảnh như vũ ra tàn ảnh đến, dường như tay cầm hai cái lưỡi dao sắc bình thường.
Phốc.
Không chút công phu, tức huyết bị động phát động, Trần Lập An thổ huyết hôn mê đi.
Cứu người.
Đã sớm chuẩn bị chữa bệnh đoàn đội thấy thế, lập tức không nhanh không chậm trên đất đài, đi cứu trị này quật cường ông lão. Mà Tiêu Nhiên thì lại mặc kệ đối phương, ngược lại cũng không chết được. Hắn thu hồi Liệt Sang Tâm Linh chi nhận, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đệ nhị võ đài. Bên kia là Hà Khổ cùng Từ Tiểu Sở giao đấu đài. Mà Hà Khổ chính là vị kia nghi ngờ toàn thân cải tạo thành huyền binh người áo đen. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 100, mau vào đến tổng trận chung kết. Bất chấp diệp trần. Từ Tiểu Sở là cái nữ sinh. Chân thực tuổi không biết được, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn 40, 50 tuổi. Hay là gặp bảo dưỡng duyên cơ chứ? Nàng bên ngoài xem ra rất trẻ, xem 25, 26 tuổi thiếu phụ. Thân cao nên ở 1m50 nhiều, có vẻ xinh xắn lanh lợi. Có điều, nàng cầm trong tay huyền binh, nhưng là một cái phương thiên hỏa kích. Xem ra vô cùng hung hãn.
Uống.
Giết. Phương thiên hỏa kích có chứa gió xoáy đặc hiệu công kích, mỗi một lần vung kích đều có một đạo tiểu gió xoáy xuất hiện, hướng về cả người bao phủ ở dưới hắc bảo Hà Khổ đánh tới. Thổi đến mức hắn áo bào bay phân phật. Mà Hà Khổ chỉ là một quyền đánh ra đi, liền đem gió xoáy đánh tan. Hắn dự thi huyền binh là một bộ to lớn giáp tay, hầu như đều muốn giá đến trên đầu vai, để cả người hắn có vẻ đặc biệt cường tráng.
Ầm.
Thùng thùng.
Chen.
Hà Khổ cùng Từ Tiểu Sở ứng phó mấy hiệp. Cuối cùng, Hà Khổ trên người hồng quang bùng lên, làm cho khí thế của hắn hung hãn, một quyền đánh bay Từ Tiểu Sở phương thiên hỏa kích, cũng đưa nàng đánh bay ngược ra ngoài. Bụng trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, ruột đều tiết ra ngoài đi ra ngoài. Máu me đầm địa rơi ra.
Vô cùng khủng bố.
A, mẹ nó. Một đám khán giả nhìn thấy như vậy máu tanh một màn phát sinh, không khỏi kêu sợ hãi liên tục.
Cứu người, nhanh cứu người.
Bên này đi hộ nhân viên thấy thế, vội vã trước tiên thả xuống Trần Lập An mặc kệ, cản đi cứu trị Từ Tiểu Sở.
Trần Lập An, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao?
Gặp sẽ không quá đáng. Diệp Trần ở đệ nhất võ đài cũng đã giải quyết đối thủ của hắn. Nhìn thấy Hà Khổ một quyền đánh bay Từ Tiểu Sở một màn, hắn cau mày quát lạnh. Hà Khổ nghe vậy, nhìn quét hắn một ánh mắt, không nói gì, có vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Rất nhanh, ở y hộ nhân viên kiểm tra cùng cứu giúp dưới, Từ Tiểu Sở cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ít ra cần an dưỡng mấy tháng mới được. Đương nhiên, nếu như có tốt thiên tài địa bảo phụ trợ cứu chữa, hay là mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ. Mà vậy thì muốn xem Từ Tiểu Sở chính mình tồn kho cùng giao thiệp làm sao.
Lần thứ nhất cảnh cáo,
nếu có lần sau nữa, trực tiếp thủ tiêu tư cách tranh tài. Lúc này, Phó Hoàng Vũ thấy Từ Tiểu Sở không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức, hắn ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm Hà Khổ, phát sinh cảnh cáo.
Sắp thực quá đáng.
Dương Chí Đạt cùng Lý Hồn Thiên hai vị ban giám khảo, đối với này cũng thật bất mãn. Đối với ban giám khảo cảnh cáo, Hà Khổ lúc này mới có chút phản ứng, hắn đột nhiên xoay người, giơ tay chỉ vào Tiêu Nhiên, nói, hắn có thể, ta vì sao không thể? Âm thanh len ken vang vọng, khác nào sắt thép va chạm, tràn ngập kim loại cảm xúc, không hề có một chút tình cảm của nhân loại.
Hả?
Nghe được Hà Khổ âm thanh, Phó Hoàng Vũ ánh mắt híp lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn lạnh lùng nói, Tiêu Nhiên là bởi vì huyền binh hiệu quả, mới mỗi khi trọng thương đối thủ, lại không phải bản ý muốn giết người, mà ngươi mới vừa cử động, nhưng là hướng về phía giết người đi. Ngược lại, ngươi lại muốn dám như vậy sang bậy, ta sẽ trực tiếp thủ tiêu ngươi tư cách.
Hà Khổ trầm mặc một hồi, đáp, phải.
Âm thanh băng lạnh, không có ủ rũ, không có không cam lòng, không có cảm tình. Dương Chí Đạt cùng Lý Hồn Thiên hai vị ban giám khảo thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ cũng ý thức được cái gì. Bọn họ nguyên bản thật coi trọng Tiêu Nhiên thắng lợi, hiện tại cảm giác khả năng muốn ra biến số. Mà theo sự chậm trễ này, mấy cái khác giao đấu đài chiến đấu cũng đã kết thúc.
Được rồi, thập lục cường cuộc chiến kết thúc, thành công thẳng tiến tứ kết tuyển thủ, phân biệt là Diệp Trần, Tiêu Nhiên, Hà Khổ, Lục Minh, còn lại Chí Hoa.
Trương Huyền Viễn đứng ở trên đài cao, cầm microphone, tuyên bố thành tích.
Tiếp đó, chính là 8 tấn 4.
Trương Huyền Viễn đang muốn tuyên bố đón lấy thi đấu. Nhưng lúc này, Phó Hoàng Vũ đông nhiên hô, không cần, trực tiếp bắt đầu tổng trận chung kết đi.
A.
Nghe được Phó Hoàng Vũ lời nói, Trương Huyền Viễn không khỏi sửng sở. Bán kết đều còn chưa có đi ra, làm sao liền trực tiếp tổng trận chung kết? Lời nói như vậy, làm sao đem thời gian kéo dài tới ngày mai? Không kéo dài tới ngày mai, khán giả làm sao ở phụ cận tiêu phí dừng chân a?
Trương Huyền Viễn ngẩn người sau, còn muốn nói điều gì?
Phó Hoàng Vũ nói, 8 tấn 4, lại 4 tấn 2, quá lãng phí thời gian, trên đường còn muốn cho tuyển thủ tu luyện, ma ma tức, trực tiếp bắt đầu tổng trận chung kết, để bọn họ 8 người loạn đấu một hồi, ai thắng, ai chính là quán quân.
Hừ, cứ như vậy đi.
Không cần lãng phí thời gian.
Dương Chí Đạt cùng Lý Hồn Tiên cũng phụ họa nói.
Cùng lúc đó, nghe được ba vị này ban giám khảo lời nói, trên thính phòng 10 vạn khán giả, nhất thời đều phát sinh như lôi giống như kích động tiếng kêu gào.
Phó thần và tuế,
phó thần và tuế. Sở hữu khán giả giờ khắc này đều chỉ có một cái cảm giác, Phó Hoàng Vũ làm việc thật cờ mở lời đẽ. Bọn họ đã sớm chịu đủ lắm rồi loại này ma ma tức giao đấu,
thường thường tổng trận chung kết còn muốn cách đến đệ nhị thiên tài tiến hành. Bất quá bọn hắn nhưng không dám nói gì, mà hiện tại có Phó Hoàng Vũ giúp bọn họ ra mặt, trực tiếp mau vào đến tứ kết loạn đấu. Này không chỉ có tiết tấu rất nhanh, mà như vậy loạn đấu, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, tự nhiên cũng càng thêm chờ mong. Được rồi, Trương Huyền Viễn nhìn thấy khán giả biểu hiện, cùng với ba vị ban giám khảo đặc biệt kiên định ý nghĩ, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Như vậy, hiện tại còn sót lại 8 vị chú binh sư đại nhân, các ngươi cần nghỉ ngơi một hồi, lại tiến hành tứ kết loạn đấu tổng trận chung kết, vẫn là trực tiếp bắt đầu đây. Trương Huyền Viễn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên mọi người, khách khí dò hỏi. Trực tiếp bắt đầu đi. Diệp Trần lãnh đạm nói. Hắn nhìn chằm chằm Hà Khổ, ánh mắt không quen. Tuy rằng hắn cùng Từ Tiểu Sở cũng chưa quen thuộc, nhưng Hà Khổ mới vừa cử động thực sự quá đáng, hắn quyết định phải cho hắn điểm đẹp đẽ. Ta không ý kiến. Lục Minh nhún vai một cái nói. Ta cũng có thể. Thí sinh khác gật đầu. Tiêu Nhiên cũng gật đầu nói, trực tiếp bắt đầu đi. Không ý kiến. Hà Khổ âm thanh chen nhưng mà nói. Được rồi. Trương Huyền Viễn thấy thế, bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói, đã như vậy, cái kia đại gia chờ một chút, ta đem võ đài sắp nhập, liền bắt đầu tiến hành cuối cùng tổng trận chung kết. Ầm. Theo dứt tiếng, cũng không biết Trương Huyền Viễn xoa bóp cái nút gì, thoáng chốc, cái kia chín tòa võ đài liền nổ vang vang vọng từ từ áp sát, cuối cùng biến thành một cái to lớn giao đấu đài, có tới 500-600 mét, đầy đủ 8 vị chú binh sư chém giết. Xin mời. Lục Minh cười nói với mọi người một tiếng, hai đầu gối hơi cong, sau đó liền nhảy một cái nhảy đến giao đấu trên đài. Ầm. Ầm. Ngay lập tức, Diệp Trần, Hà Khổ, còn lại Chí Hoa chờ còn lại 7 người cũng đều đồng thời nhảy đến giao đấu trên đài. Các vị, ta kiến nghị. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần bọn họ, đề nghị, chúng ta trước tiên đem Tiêu Nhiên cho đổi ra cục, chúng ta lại chậm rãi đánh một trận, làm sao? Ta cảm thấy đến có thể. Còn lại Chí Hoa nghe vậy, chân mày cau lại, đáp ứng nói. Thí sinh khác đang do dự, Diệp Trần nhưng là trực tiếp hướng về quấn ở dưới Hắc Bảo Hà Khổ khởi xướng tấn công. Hắn nguyên bản mục tiêu là muốn khiêu chiến Tiêu Nhiên, hợp kích bại hắn. Nhưng hiện tại, hắn càng muốn trước tiên giết chết người áo đen này. Ầm. Theo Diệp Trần đột nhiên tấn công, giữa hai người nhất thời nổi lên khủng bố kinh khí đến. Hà Khổ áo bào đen trực tiếp bị xé bỏ, lộ ra che giấu dưới kim loại thân thể. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 101, Huyền binh trang phục. Hỏa lực mở ra hết. Ầm. Kinh phong gồ lên, huyền khí nổ vang, khỏa quấn ở Hà Khổ trên người áo bào đen bị xé nát, như hắc hồ điệp bình thường từng mảnh tung bay. Hiện lộ ra Hà Khổ vẫn che giấu đi kim loại thân thể, băng lạnh mà tàn khốc. Đây là huyền binh cải tạo người. Chẳng trách ta liền nghe hắn âm thanh cảm giác không đúng. Nhìn thấy Hà Khổ chân thân bại lộ, Lục Minh, còn lại Chí Hoa đám người sắc mặt đột biến, sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Bọn họ cũng không ngốc, Hà Khổ có thể một đường xông vào đến tứ kết thi đấu, đã giải thích hắn mạnh mẽ rồi. Mà, trong quá trình này, hắn còn cũng không có bộc lộ ra hắn chân thân, giải thích hắn vẫn không có toàn lực ứng phó. Thật muốn bạo phát, sức chiến đấu của hắn e sợ còn muốn lại tăng lên gấp mấy lần. Trước tiên đối phó Hà Khổ, trước tiên giải quyết hắn lại nói. Chỉ trong nháy mắt, Lục Minh cùng còn lại Chí Hoa mọi người liền làm ra quyết định, trước tiên mặc kệ Tiêu Nhiên, vẫn là ưu tiên giải quyết Hà Khổ càng thích hợp. Hừ, tên ngu xuẩn. Hà Khổ phát sinh len ken tiếng, ngựa khí càng hiếm thấy lộ ra xem thường cùng khinh bị tâm ý. Ầm. Sau đó, mọi người chỉ thấy hắn trước kia bại lộ ở bên ngoài thô to giắt tay, phóng ra hóng ánh phân quang, tiếp theo cùng cụt vài tiếng, liền cùng cánh tay của hắn dung hợp lại cùng nhau. Có vẻ không có như vậy đột ngột. Hắn toàn bộ thân thể đều do loại này đặc thù hợp kim gen đúc, hiện ra vì là màu đen vàng, làm giáp tay cùng cánh tay hoàn mỹ dung hợp sau, hắn lại như là một vị cường tráng người da đen bình thường. Toàn thân tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh cùng bắp thịt vẻ đẹp, làm cho người ta rung động rất lớn lực. Xì xì. Cùng lúc đó, hắn cả người đều bùng nổ ra bóng ánh hồng nhạt ánh sáng, khí thế tràn trề ngút trời. Hắn toàn thân càng đều thuộc về thần khí cấp bậc. Chết đi. Hà Khổ trợn quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, bùng lên lôi hỏa ánh sáng, đùng đùng vang vọng, liền hướng trước mặt Diệp Trần đánh tới. Như đạn pháo ra khỏi nòng, nổ vang nổ vang. Hướng. Diệp Trần sắc mặt nghiêm túc, nộ quát một tiếng, hắn mặc trên người áo giáp cũng ở bùng lên thần khí ánh sáng, ngay lập tức rơi vào một mảnh u ám tĩnh mịch. Phốc. Đứng thẳng ở Hà Khổ trước mặt Diệp Trần, trực tiếp bị hắn lôi hỏa một quyền đánh nổ. Như khí cầu độ trí bình thường lõm xẹp hạ xuống. Xèo. Lúc này, u ám hào quang lóe lên, Diệp Trần xuất hiện sau lưng Hà Khổ. Cả người hắn giống như quỷ mị, trên người áo giáp bùng lên u ám ánh sáng, ngay lập tức từng cây u ảnh xúc tu, liền hướng Hà Khổ khóa đối phó mà đi. Có kẹt. Hà Khổ bị hắn xúc tu khóa cuốn lấy, thoáng chốc không thể động đậy, phát sinh một trận kim loại tiếng ma sát. Đẹp đẽ. Ban giám khảo trên đài, Dương Chí đạt thấy cảnh này, kích động kinh ngạc thốt lên một tiếng, giảng giải. Diệp Trần áo giáp huyền binh thuộc tính, chúng ta trước đây đã giảng giải quá, đại khái là bóng đen hệ, có điều không nghĩ đến, hắn còn chưa ra hết thực lực, có ảnh độn cùng xúc tu buộc chặt công năng, quả nhiên không thẹn là đã từng đánh vỡ ghi chép thiên tài chú binh sư a. Lý Hồn Thiên cũng gật đầu nói, hừm, này một tay quả thật làm cho ta có chút không tưởng tượng nổi, có điều, ta phỏng chứng như vậy chiêu số, hắn nên chỉ có thể sử dụng một lần, gặp có nhất định thời gian làm lạnh. Phó Hoàng Vũ cũng không có tham dự tiến vào bọn họ giảng giải lời bình. Từ thần binh tranh bá thi đấu bắt đầu, hắn cơ bản liền không thế nào mở miệng nói chuyện. Hắn dù sao cũng là thần tượng, loại này thần khí huyền binh, đối với hắn mà nói, thật sự cùng trò đùa trẻ có tự, không có ý gì. Nếu không có là nhà tổ chức cho hắn rất nhiều vật liệu, để hắn đến tọa trấn ban giám khảo, hắn căn bản đều sẽ không tới. Triệu Thanh Lý hô, các ngươi làm sao không theo đồng thời động thủ a? Còn ngây ngốc làm gì? Chờ Diệp Trần giảng buộc kết thúc, các ngươi gặp thật vây công người máy này sao? Khắc khắc. Dương Chí Đạt nghe được Triệu Thanh Lý lời này, không khỏi ho nhẹ một tiếng, để Triệu Thanh Lý không muốn như thế trắng trợn địa nhắc nhở thí sinh dự thi, bọn họ là ban giám khảo. Chỉ cần lời bình tuyển thủ huyền binh tác dụng cùng uy lực là được. Ầm. Giao đấu giữa trường, Lục Minh cùng còn lại Chí Hoa mọi người, nhìn thấy Diệp Trần chuyển nguy thành an, đồng thời kỳ tập trói chặt Hà Khổ, không khỏi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay lập tức, bọn họ cũng không do dự, lập tức theo ra tay, cùng nhau đánh giết hướng về Hà Khổ. Ầm ầm. Ầm. Nhưng mà, sự công kích của bọn họ, quanh cả hướng về Hà Khổ sau, chỉ là linh tinh vậy ướt ra đốm lửa đến, cũng không có thương hại đến Hà Khổ. Hiển nhiên, Hà Khổ đem tự thân đưa hết cho cải tạo thành thần khí huyền binh sau, bất kể là sức phòng ngự vẫn là lực công kích, đều là cực tiếp cận truyền thuyết cấp bậc. Bởi vì này thuộc về trang phục huyền binh. Xì. Rốt cục, Diệp Trần bóng đen xúc tu ở trói chặt lại Hà Khổ 10 giây đồng hồ sau, chính mình liền không kiên trì nổi trước, ầm ầm sụp đổ. Cùng cụt. Hà Khổ xoay người lại, trừng mắt một đôi màu đỏ tươi điên cuồng con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Trần cùng Lục Minh mọi người. Ngay lập tức, lồng ngực của hắn ao hãm, biến thành ống pháo. Ầm ầm. Hai viên huyền khí đạn nổ vang liền hướng Diệp Trần đánh tạc quá khứ. Đồng thời, Hà Khổ cao nhấc hai tay, nắm đấm co rút lại chuyển biến, cũng biến thành ống pháo. Rầm rầm rầm. Lại là hai viên huyền khí đạn tháo, hướng về Lục Minh cùng còn lại Chí Hoa huynh tới. Hỏa lực mở ra hết, chân chính thể hiện ra huyền binh cải tạo người khủng bố. Trốn. Lục Minh cùng còn lại Chí Hoa thấy thế, lúc này liền muốn chạy trốn. Sau đó bọn họ rất nhanh phát hiện, nay huyền khí đạn pháo lại còn thiết có lần theo hiệu quả, gặp vẫn theo bọn họ chạy. Ầm ầm. Cuối cùng, có ba cái kẻ xui xẻo, không thể tránh thoát Hà Khổ huyền khí đạn công kích, bị nổ máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Cứu người. Chuyện này, y dì hộ nhân viên thấy thế, muốn trên đi cứu người, lại lo lắng chịu ảnh hưởng. Hô. Lúc này, Phó Hoàng Vũ ra tay rồi. Ba người này trực tiếp bị dẫn dắt hạ xuống, để y hộ nhân viên có thể đối với bọn họ tiến hành cứu chữa. Ầm. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không có liệt ở ngoài, tương tự cũng gặp Hà Khổ huyền khí đạn tập kích. Mà, hắn một cái địa liệt ba động kiếm đảo qua đi, cũng không thể trực tiếp làm nổ này huyền khí đạn. Thực sự là khó làm a. Tiêu Nhiên triển khai tam đoạn trảm, một bên tránh né huyền khí đạn công kích, một bên hướng Hà Khổ chạy tới. Trong lòng hắn bỗng nhiên cũng muốn rèn đúc như vậy trang phục huyền binh. Thì như thiên ngự bộ. Có điều, loại này sử thi áo giáp, muốn chế tác được, phòng trường so với bản mệnh huyền binh còn muốn càng khó. Chỉ có thể sau đó lại nghĩ. Xèo xèo xèo. Như vậy nghĩ, Tiêu Nhiên cũng đã truy đuổi đến Hà Khổ phía sau đó một cái hất lên liệt ba chạm. Liền đem Hà Khổ cho đánh bay lên, rơi vào gợn sóng tuần hoàn đánh chém bên trong, mà Tiêu Nhiên thì lại thân vào dị vực, không ở chỗ này, thu được vô địch trạng thái. Ầm ầm. Truy kích Tiêu Nhiên không ngừng huyền khí đạn, trực tiếp xuyên qua Tiêu Nhiên đến từ dị vực thân thể hình chiếu, sau đó oanh kích đến Hà Khổ trên người. Trực tiếp nổ Hà Khổ kim loại thân thể một trận điện hoa bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn đường ngắn. Để thân thể của hắn dị thường chỉ độn. Tiêu Nhiên lúc này liệt ba chạm công kích kết thúc, thân thể cũng một lần nữa trở lại nơi đây, không còn nữa vô địch trạng thái. Hắn cầm trong tay liệt sang tâm linh chi nhận, đối với triển khai lý quỷ kiếm thuật, liên áp chế Hà Khổ một trận manh chém. Con con con. Tia lửa văng khắp nơi, chen tiếng hót không ngừng. Thật vất vả thoát khỏi huyền khí đạn truy kích thế tiến công Diệp Trần cùng Lục Minh bọn họ thấy thế, mắt sáng lên. Vội vã cũng chạy tới, gia nhập đối với Hà Khổ vây đánh bên trong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 102, liệt ba bảo mệnh. Ngoan cường bất khuất Diệp Trần. Leng keng leng keng. Ầm ầm. Hà Khổ bị Tiêu Nhiên nhấn trên đất hành hùng, áp chế khó có thể đứng dậy. Lúc này Lục Minh cùng Diệp Trần bọn họ cũng gia nhập vào, tiến hành áp chế thế tiến công, để hắn giận dữ không thôi. Ầm. Hắn không biết triển khai chiêu số gì, lấy thân thể làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra cấp một không khí pháo, trực tiếp đem Tiêu Nhiên cùng Diệp Trần bọn họ đều cho chấn động bay lên. Không có cách nào lại đối với tiến hành áp chế công kích. Ầm. Hà Khổ thân thể nhảy một cái, lại từ trên mặt đất một lần nữa đứng vững. Chết đi. Hắn ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên bọn họ, nộ quát một tiếng sau, kim loại thân thể bắt đầu trở nên đỏ chót một mảnh. Nhiệt độ gấp gáp tăng lên trên, khiến chu vi hư không đều bị này cố nhiệt độ cao cho thiêu đốt vặn vẹo lên. Ầm ầm. Giữa lúc có người cho rằng Hà Khổ đây là mở ra phòng ngự trạng thái, thật để cho người khác không tốt công kích như vậy hắn lúc, nhưng nghe bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Ầm ầm. Một đoàn rừng rực ngọn lửa từ trên người Hà Khổ bộc phát ra, trực tiếp hướng về Tiêu Nhiên bọn họ hành tạc quá khứ. Chuyện này, trên thính phòng khán giả thấy cảnh này, tâm cũng không khỏi củ hẹp lên. Cảm giác Tiêu Nhiên bọn họ tựa hồ rất nguy hiểm a. Tiêu Nhiên đang ở giữa không trung, cảm nhận được ăn mòn mà đến nhiệt độ cao, sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó, hắn lập tức triển khai ngân quang lập nhận, cấp tốc nhảy đến trên đất. Tiếp đó, hắn liền đối với hướng mình bay nhào tới một bóng người, triển khai lên liệt ba chạm đến. May là, trải qua mới vừa một đoạn lý quỷ kiếm thuật áp chế nối tiếp, hắn liệt ba chạm thời gian làm lạnh đã kết thúc. Không phải vậy vội vàng trong lúc đó, hắn triển khai tam đoạn chạm khả năng cũng không cách nào trốn tránh mở Hà Khổ này một cái khủng bố viêm bạo. Bạch. Tiêu Nhiên chọn lựa người kia, đem cuốn vào liệt ba trong công kích, mà chính hắn thì lại đang chấn động dẫn đầu dưới, tiến vào khác một không gian chiều không gian, không bị bên ngoài công kích quấy nhiễu. Ầm ầm. Thật khéo hay không, bị Tiêu Nhiên liệt ba chạm chọn lựa người, chính là trước đây trước tiên đề nghị vây công Tiêu Nhiên, khiến trước tiên bị knock out Lục Minh. A. Lục Minh hướng về Tiêu Nhiên bên này cũng bay tới, lại thấy Hà Khổ sử dụng tới tuyệt sát thế tiến công, hắn vốn muốn triển khai thủ đoạn khác đến bảo vệ mình, tiện thể đưa Tiêu Nhiên bị knock out. Nhưng không nghĩ đến, càng bị Tiêu Nhiên trước tiên đánh lén, để hắn không thể động đậy, chỉ có thể mạnh mẽ địa ở Tiêu Nhiên phía trước, thế hắn chịu đựng này cô viêm bạo thế tiến công. Phát sinh thê thảm không ngớt tiếng kêu gào đến, mà người khác đối mặt Hà Khổ này một cái thế tiến công. Còn lại Chí Hoa không có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh, hắn dự thi huyền binh là vũ khí loại hình, bởi vậy trực tiếp bị trọng thương hôn mê. Thậm chí trên người còn tỏa ra một trận thịt nướng hương vị đến. Diệp Trần vận khí tốt hơn, hắn cái kia bóng đen áo giáp ảnh độn kỹ năng làm lạnh được rồi, lập tức triển khai ảnh độn, chạy ra viêm bạo phạm vi công kích bên trong. Ầm ầm ầm. Hà Khổ một cái viêm bạo quá khứ, khiến cho trong phạm vi 10 mấy mét, một mảnh liệt diễm bốc cháy, biển lửa khuynh dũng, người ngoài căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Không có chuyện gì, đều còn sống sót. Ghế ban giám khảo trên, Triệu Thanh Lý thấy Dương Chí Đạt cùng Lý Hồn Thiên đều hơi sốt sắng, liền mở miệng nói một câu. Lấy nàng thần niệm nhận biết, tự nhiên biết ở trong biển lửa 5 người đều sống sót, chỉ có điều có người trạng thái được, có người trạng thái không tốt như vậy thôi. Hô. Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói, Dương Chí Đạt cùng Lý Hồn Thiên không khỏi cũng yên tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Giao đấu trên đài, xôi trào không ngừng, biển lửa dần dần biến mất, chỉ còn lại quần quần sóng nhiệt còn ở bốc hơi. Hiện trường khán giả cùng ngồi ở trước máy truyền hình khán giả đều không khỏi ngừng thở, sốt sắng mà nhìn ra hiện tại bọn họ hình ảnh trước mắt. Liền thấy Lục Minh cùng còn lại Chí Hoa bị thiêu đến cả người cháy đen, vô cùng thế thảm. Mà Diệp Trần đúng là cũng còn tốt, có điều cũng khí tức yếu ớt. Cũng là Tiêu Nhiên, càng lông tóc không tổn hại, vẫn như cũ đứng. Cùng bọn họ trở thành rõ ràng so sánh. Không có chuyện gì, Nhiên Nhiên không có chuyện gì, quá tốt rồi. Tiêu Nhiên trong nhà, Tống Hiểu Hồng sắc mặt tái nhợt, hai mắt vẫn thật chặt nhìn chằm chằm máy truyền hình. Mới vừa ở biển lửa bạo phát thời điểm, nàng căng thẳng sợ sẽ không được, suýt chút nữa liền ngất đi. Giờ khắc này nhìn thấy nhi tử không có chuyện gì, trực tiếp kích động mừng đến phát khóc. Mà Tiêu Trường An tuy rằng không có nàng biểu hiện sốt sáng như vậy, nhưng thấy nhi tử không có chuyện gì, trong lòng cũng là trường thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo nâng lên run rẩy hai tay, đem lão bà ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng động viên. Không có chuyện gì, con trai chúng ta là mạnh nhất, không cần sợ. Tiêu Thần, Tiêu Thần. Trên thính phòng, mọi người ngừng thở, lặng lặng quan sát cháy hải sau khi biến mất một màn. Khi thấy người khác tất cả đều ngã xuống đất không nổi, cũng là Tiêu Nhiên cùng Hà Khổ còn đứng ở trên này, nhất thời ở vắng lặng một lát sau. Đoàn người phát sinh kịch liệt tiếng hoan hô, mang theo căng thẳng kích thích, cũng mang theo kích động khát vọng, ra sức cuồng hô. Bọn họ đều hy vọng Tiêu Nhiên có thể thành công đánh bại cái kia huyền binh cải tạo người Hà Khổ. Nếu như thần binh tranh bá thi đấu để loại này quái nhân thắng, chỉ sợ từ đây đi nhầm vào lạc lối người gặp càng nhiều. Bọn họ nhưng không hy vọng sẽ có một ngày người ở bên cạnh tất cả đều biến thành như vậy không tình cảm chút nào người máy. Hô. Giao đấu trên này, Tiêu Nhiên khẽ nhả khẩu khí, cảm giác chu vi nhiệt độ có chút cao. Sau đó, hắn nắm liền sang tâm linh chi nhận, liền phải tiếp tục hướng về Hà Khổ phát động công kích. A cặc. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người đều không nghĩ đến chính là, Hà Khổ bỗng nhiên phát sinh vài tiếng quái dị tiếng vang, tự thở dốc, lại như thở dài. Tiếp đó, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất, cả người bốc lên một đám khói trắng đến. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người thấy cảnh này, cảm giác rất là không rõ. Lẽ nào là Hà Khổ gặp cái gì phản vệ? Phó Hoàng Vũ hiếm thấy mở miệng giảng giải, là siêu gánh nặng. Hà Khổ mới vừa cái kia một chiêu, cũng không phải dễ dàng liền có thể triển khai, một khi triển khai, liền đem rơi vào bại liệt siêu gánh nặng trạng thái. Xem như là ngọc đá cùng vỡ tuyệt chiêu, có điều ở thần binh tranh bá thi đấu bên trong, hắn chỉ cần là cái cuối cùng ngã xuống đất, cũng có thể thắng lợi. Nhưng hắn không nghĩ đến, Tiêu Nhiên tuyển thủ lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng, vì lẽ đó hắn thất bại. Nghe được Phó Hoàng Vũ giải thích, mọi người lúc này mới chợt hiểu lại đây, nguyên lai mới vừa Hà Khổ cái này huyền binh cải tạo người, càng là ôm ý định này. May là, hắn thất bại. Thắng lợi cuối cùng người, là Tiêu Nhiên. Tiêu Thần và Tuế. Tiêu Thần, quan quân. Một đám người bắt đầu kích động nhiệt liệt mà hoan hô lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản cũng là nằm ngã xuống đất Diệp Trần, áo giáp phóng ra mở mịt phân quang đến. Tiếp đó, hắn càng cũng dây rùa từ dưới đất bò dậy. Còn không, kết thúc đây. Ta còn không ngã xuống. Diệp Trần cầm một cái truyền thừa bảo đao, mất công sức địa từ dưới đất bò dậy, ánh mắt không cam lòng mà kiên nghị mà nhìn Tiêu Nhiên. Tuy rằng không có đánh bại Hà Khổ, mà cũng bị thương nặng, nhưng Tiêu Nhiên cái mục tiêu này, hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Dù cho không thể sẽ là Tiêu Nhiên đối thủ, hắn cũng phải lại thử một lần. Nhìn thấy Diệp Trần đứng lên đến tình cảnh này, nguyên bản đang vì Tiêu Nhiên nhiệt liệt hoan hô khán giả, không khỏi một hồi nín thở. Ánh mắt có chút đau lòng mà nhìn Diệp Trần. Tiêu Nhiên nhìn Diệp Trần run run rẩy rẩy địa đứng lên, rõ ràng cũng đã gần đứng không vững, vẫn như cũ muốn đánh với chính mình một trận, cũng không khỏi vì hắn loại này tinh thần mà thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 103, Tiêu Nhiên thắng lợi. Đúc binh vật liệu thêu hoa mắt. Khổ như thế chứ? Tiêu Nhiên thấy thế, hơi thở dài nói, cảm thấy đến Diệp Trần căn bản không cần thiết như vậy tàn phá chính hắn. Diệp Trần hồn hển thở dốc, ánh mắt kiên nghị mà nhìn Tiêu Nhiên, thở dốc nói, bởi vì ta biết, ta không đuổi kịp ngươi, trận chiến đấu này có lẽ sẽ là kiếp này ta duy nhất có cơ hội đánh bại ngươi. Chiến đấu, ta không muốn bỏ qua này cơ hội cuối cùng để cho mình tiếc nuối. Nghe được Diệp Trần chấp nhất chiến đấu lý do, Tiêu Nhiên thần sắc hơi động, gật đầu nói, đã như vậy, ta cho ngươi cơ hội này, có điều tình trạng của ngươi quá chênh lệch, ta giúp ngươi một tay đi. Dứt lời, Tiêu Nhiên bước nhanh đi qua, đối với Diệp Trần triển khai nhanh chóng khép lại. Cái này thần thông hắn đã từng sử dụng tới, bất quá khi đó là dùng nội kình triển khai, uy lực quá yếu, không phải rất tiện dụng. Mà bây giờ, hắn là đấu thiên cảnh đỉnh cao thực lực, trải qua rèn luyện ngũ tạng, dẫn ra nguyên khí hóa nội kình là chân nguyên, hắn hiện đang sử dụng môn thần thông này, uy lực lớn rất nhiều. Có thể làm được cực hạn khôi phục 30% HP. Vụ. Một luồng xanh rờn ánh sáng xanh lục, một hồi bao phủ ở Diệp Trần trên người. Để thương thế của hắn bắt đầu cấp tốc khép lại. Thật thoải mái. Diệp Trần bị Tiêu Nhiên này cỗ sức mạnh thần bí bao long trụ, cảm giác cả người ấm áp, phản phất trở lại thai mẹ trong nước tối bình thường. Để hắn thoải mái đều muốn rên rỉ lên tiếng đến. Không chốc lát, Diệp Trần chữa trị kết thúc, thương thế của hắn khôi phục thất thất bát bát. Ta, được rồi. Diệp Trần cúi đầu xem hướng về chính mình thân thể, phát hiện thương thế hầu như toàn khỏi hẳn, không khỏi kinh ngạc nói, thật là cảm động a. Ban giám khảo trên đài, Dương Chí Đạt thấy cảnh này, cảm khái nói, đây chính là cái gọi là tỉnh táo nhung nhớ sao? Diệp Trần trọng thương, cũng phải cùng Tiêu Nhiên tiến hành số mệnh cuối cùng quyết chiến. Mà Tiêu Nhiên càng nắm giữ chữa thương thần thông, bị Diệp Trần cảm động, không tiếc xuất thủ cứu chữa chính mình đối thủ, làm cho Diệp Trần có thể tiếp cận trạng thái đỉnh cao đánh với hắn một trận. Loại này tinh thần, thật là làm cho ta kính nể, cũng nên là chúng ta học tập tấm gương a. Nghe Dương Chí Đạt lời bình, trên tính phòng mọi người, có người tràn đầy cảm xúc gật đầu, có người không phản đối địa lắc đầu. Tràn đầy cảm xúc người, là kính nể Tiêu Nhiên cùng Diệp Trần tinh thần. Không phản đối người, nhưng là cảm thấy cho bọn họ như vậy quá ngu. Rõ ràng đã không có cơ hội thắng, còn không phải muốn ăn thua đủ. Rõ ràng sắp muốn đoạt quan, nhưng một mực còn muốn lại cho đối thủ một cơ hội, khôi phục trạng thái toàn thịnh đánh với chính mình một trận. Này nếu như thua đây, Tiêu Nhiên không được khiến người ta chế nhạo chết rồi. Có điều, mặc kệ người khác là ý tưởng gì. Giao đấu trên đài, Diệp Trần nhưng là rất cảm kích hướng về Tiêu Nhiên cúi chào, nói, nhiều tạ thành toàn, trận chiến này, mặc kệ thắng thua, ta sẽ không cần bất kỳ phần thưởng gì. Tiêu Nhiên thờ ơ đáp một tiếng, nói, bắt đầu đi. Đắc tội rồi. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, trên người hắn áo giáp thoáng chốc trở nên đen kịt lên. Ngay lập tức, từng cây bóng đen xuất tù, liền hướng Tiêu Nhiên khỏa đối phó mà đến. Tiêu Nhiên cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ, triển khai tam đoạn chạm qua lại toàn trường, tách ra những này xuất tù. Tiếp đó, hắn cấp tốc truy đến Diệp Trần bên cạnh người, một cái địa liệt ba động kiếm đem chấn động ngã xuống đất, liền đối với triển khai lý quỷ kiếm thuật. Xẹt xẹt. Phúc. Nhưng mà, hắn mới vừa chém vào Diệp Trần mấy lần, Diệp Trần thân thể bỗng nhiên hóa ảnh tiêu tan. Ngay lập tức, vô số bóng đen xuất tù liền từ phía sau hắn khỏa của tới, đem hắn chăm chú ghim lại. Xin lỗi. Diệp Trần mang theo giọng ấy náy ở sau lưng vang lên. Người xin lỗi quá sớm. Tiêu Nhiên vẻ mặt hờ hững, cũng không có hoang mang, triển khai tinh chế thần thông. Bám một hồi, buộc chặt chói chặt hắn bóng đen xúc tu, chớp mắt vỡ diệt tiêu vong. Làm sao sẽ? Chạm sau lưng Tiêu Nhiên Diệp Trần, không khỏi trợn to hai mắt. Bạch. Tiêu Nhiên trong nháy mắt xoay người, một cái liệt ba chạm liền đem chống lên. Tiếp theo thập tự chạm, lý quỷ kiếm thuật. Mấy chiêu xuống, thành công phát động tức huyết bị động. Phúc. Diệp Trần bỗng nhiên thổ huyết, ngũ tạng đau nhức. Có điều, hắn vẫn là muốn dây dưa tái chiến, nhưng bị Tiêu Nhiên lần thứ nhất tức huyết qua đi. Hắn liền triệt để đánh mất tái chiến năng lực. Đầu lại đi, hôn mê đi. Xì. Tiêu Nhiên đánh bại Diệp Trần, cũng sợ hắn bị thương quá nghiêm trọng có chuyện. Ngay lập tức lại cho hắn đến rồi một làn sóng nhanh chóng khép lại, để hắn không đến nỗi chảy máu quá nhiều mà chết. Sau đó liền giao cho y hộ nhân viên đi cấp cứu hắn. Cuối cùng kết quả đi ra, cười đến cuối cùng người, vẫn là Tiêu Nhiên tuyển thủ. Để chúng ta chúc mừng Tiêu Nhiên. Trương Huyền Viễn đứng ở trên đài cao, cầm ống nói, thấy cảnh này, kích động mà nhiệt liệt la lên. Tiêu thần vạn tuế. Tiêu thần châu bò. Tiêu thần. Thời khắc này, trên thính phòng gần 10 vạn người đều ở nhiệt liệt mà hoan hô tên Tiêu Nhiên. Tiếng người huyên náo, đinh hay nhức óc. Mà Tiêu Nhiên thì lại vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt chạm đang tỉ đấu trên đài, một điểm không có kích động cùng hưng phấn dáng vẻ. Chính như hắn ở thi đấu trước tiếp thu phỏng vấn như thế, tùy tiện đi cái quá tràng, nắm cái quán quân mà thôi. Từ đầu tới cuối, hắn đều thực hiện chính mình lời hứa, rất dễ dàng địa đánh bại một đường đối thủ. Dù cho trên đường ra cái bất ngờ biến số, nhảy ra cái huyền bình cải tạo người hà khổ, hắn mặc dù đối với phó lên không nhẹ nhõm như vậy, nhưng cũng không có bị thương, nhẹ như mây gió. Giang Nam thần binh tranh bá thi đấu cuối cùng kết thúc. Lần này thi đấu, rất vì là khán giả nói chuyện say xưa. Mặc kệ là đột nhiên thay đổi giao đấu quy tắc, trực tiếp tiến hành tứ kết hôn chiến, vẫn là thêm ra đến dị số, huyền binh cải tạo người hà khổ tiêu diệt tứ phương. Hay là ngoan cường bất khuất Diệp Trần, cùng với ung dung thắng lợi Tiêu Nhiên. Cũng làm cho người cảm thấy khó quên. Sau này mấy giới Giang Nam huyền binh tranh bá thi đấu, e sợ cũng sẽ không bao giờ có như vậy đặc sắc từng hình ảnh. Hậu trường. Tiêu Nhiên nhìn thấy người phụ trách Trương Huyền Viễn. Tiêu đại nhân, tiền ta đã cho ngài đánh tới trong chương mục, ngài xin mời kiểm tra và nhận. Trương Huyền Viễn ngữ khí rất khách khí nói rằng. Hừm, ta thu được. Tiêu Nhiên gật đầu, ta là tới nhận lấy đúc binh vật liệu. Trước đây hắn cùng Trương Huyền Viễn từng có ước định, hắn tham gia thần bình tranh bá thi đấu, đem thu được ngàn vạn tiền ghi danh. Xông vào người nào xếp hạng, cũng đem lại thu được nhất định tiền thưởng. Nếu có thể thắng lợi, thì lại có thể thu được 100 triệu tiền thưởng. Phần thưởng này cũng không có chống chất. Một trung đội tên một cái tiền thưởng. Mà ở mới vừa, hắn đã thu được Trương Huyền Viễn chuyển đến 100 triệu. Lần này, Tiêu Nhiên xem như là miễn cưỡng vất nhanh, tạm thời không còn dùng tiền phiền não rồi. Mà hiện tại, hắn là đến nhận lấy ba người đứng đầu khen thưởng đúc binh vật liệu. Những này đúc binh vật liệu, nhưng là bao hàm sử thi cấp bậc. Có thể nói, loại này đúc binh vật liệu, bên ngoài có tiền cũng không mua được, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Được rồi, Tiêu đại nhân mời đi theo ta. Trương Huyền Viễn mời Tiêu Nhiên với hắn đi tàng bảo khố. Tiêu Nhiên rất nhanh theo hắn đi đến tàng bảo khố. Nhìn cái kệ trên, rực rỡ muôn màu các loại đúc binh vật liệu, Tiêu Nhiên nhất thời cũng xem hoa mắt, không biết nên làm gì chọn. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước hắn đều là dùng thành phẩm huyền binh thiết kế, đến thôi diễn ra đúc binh vật liệu. Vậy hắn có thể hay không dùng đúc binh vật liệu, đến phản thôi diễn thành phẩm hiệu quả? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 104, ngược thôi diễn vật liệu. Cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu. Chọn vật liệu có thời gian hạn chế sao? Tiêu Nhiên quay đầu đối với Trương Huyền Viễn hỏi. Có. Trương Huyền Viễn nói, bình thường là quy định ở trong vòng một ngày chọn xong. Trong lòng hắn có chút muốn nổ nước bọn, chọn cái đúc binh vật liệu thôi, cần hoa thời gian dài như vậy sao? Trên căn bản, mỗi giới thần binh tranh bá thi đấu ba người đứng đầu, đi vào chọn đúc binh vật liệu, đều rất nhanh chọn xong rời đi. Làm sao lãng phí đến một ngày? Liên một canh giờ cũng không dùng tới. Trương Huyền Viễn là xem Tiêu Nhiên tựa hồ chuẩn bị ở bên trong dừng lại lâu, cho nên mới nói có một ngày hạn chế. Được rồi. Tiêu Nhiên không biết Trương Huyền Viễn ý nghĩ, khẽ gật đầu nói. Nghĩ thầm, một ngày lời nói,
hẳn là được rồi. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu ở tàng bảo khố bên trong đi dạo lên. Bên này sờ sờ, bên kia chạm chạm. Nhìn ra Trương Huyền Viễn cảm giác rất không thể giải thích được. Rất nhanh, Tiêu Nhiên đem toàn bộ tàng bảo khố bên trong đúc binh vật liệu đều cho quan sát xong xuôi, cũng ghi vào trong đầu. Tiếp đó, hắn liền ý thức trốn vào Thiên Đạo đúc binh đài bên trong, mô phỏng đúc binh vật liệu. Tiêu Nhiên bắt đầu mô phỏng ra mới vừa ở tàng bảo khố bên trong nhìn thấy các loại đúc binh vật liệu. Thoáng chốc, tiếp cận hơn vạn đúc binh vật liệu. Liên đông bình ở Thiên Đạo đúc binh đài bên trong, thành phố Giang Nam tàng bảo khố, bên trong đúc binh vật liệu rất nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể nhận ra những này đúc binh vật liệu tác dụng, cùng với tên gọi, thậm chí có đúc binh vật liệu, liền đẳng cấp đều không rõ ràng. Bởi vậy muốn từ bên trong chọn thích hợp bản thân vật liệu, vẫn có chút khó khăn. Dĩ vãng ba người đứng đầu, trên căn bản đều là chọn nghi ngờ cấp độ sử thi đúc binh vật liệu, cũng không thể bảo đảm nhất định chính là cấp độ sử thi vật liệu, mà ở trên tay bọn họ tác dụng cũng không lớn. Hay cùng Vô Ảnh Thạch rơi vào tay Ngụy Vô Song như thế, hắn căn bản không dùng được, không cần, chỉ có thể trước tiên giữ lại. Mà Tiêu Nhiên mới vừa xem xong những người đúc binh vật liệu, có thể nhận ra cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó hắn mới nảy sinh ý nghĩ bất chợt, có thể không mượn Thiên Đạo đúc binh này, đem có giá trị nhất đúc binh vật liệu cho chọn lựa ra. Tích. Tiêu Nhiên đưa tay khẽ chạm khối tiếp theo màu đỏ rực tảng đá, nói: "Phân tích đúc binh tác dụng, thôi diễn đúc binh thành quả." Hắn ôm thử một lần tâm thái, nhưng không nghĩ đến, lại thành công. Rất nhanh, khối này màu đỏ rực tảng đá phân tích đi ra. Vật liệu: Thước Nham Thạch. Đẳng cấp: Thần khí. Phẩm chất: Hạ cấp. Thuộc tính: Hỏa, Thổ, Nổ tung. Thôi diễn kết quả: Cùng Thanh Minh Thạch, Nguyên Hòa Mộc chờ đúc binh vật liệu dung hợp với nhau, có thể rèn đúc thần khí mũi tên, có nổ tung xuyên thấu hiệu quả. Nhìn thấy thôi diễn kết quả xuất hiện, Tiêu Nhiên rất là kinh hỉ. Lại thật sự có thể. Không chỉ có đem đúc binh vật liệu đẳng cấp cho viết đi ra, còn giải thích thuộc tính tính chất, cùng với dung hợp rèn đúc phương hướng. Lần này, Tiêu Nhiên có thể cũng không cần trước tiên tư tưởng ra thành phẩm huyền binh, có thể trước tiên lấy tay trên đúc binh vật liệu tính chất, đến hỗn hợp hắn vật liệu rèn đúc thành phẩm huyền binh. Liên tỷ như, Tiêu Nhiên nếu như muốn chế tạo một cái huyền binh phá giáp cung, dựa theo nguyên bản kinh nghiệm, hắn cần trước tiên tư tưởng dễ phá giáp cung thuộc tính cùng cấu tạo, sau đó mượn Thiên Đạo đúc binh đài thôi diễn ra rèn đúc vật liệu. Lời nói như vậy, gặp thôi diễn ra thích hợp nhất đúc binh vật liệu. Nhưng mà, vậy thì nhất định thích hợp nhất sao? Không nhất định. Bởi vì đây là hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm của hắn cùng cấu tứ đi ra phá giáp cung. Đẳng cấp cùng thuộc tính đã bị hạn định chết rồi. Hắn tư tưởng chính là 30% không nhìn phòng ngự thuộc tính, cái kia đúc binh vật liệu cơ bản chính là 30% không nhìn phòng ngự thuộc tính. Mà nếu như hắn là tìm được trước có phá giáp thuộc tính đúc binh vật liệu, ngược hỗn hợp thôi diễn lời nói, cái kia hay là sẽ thôi diễn ra 40% không nhìn phòng ngự thuộc tính phá giáp cung. Đây chính là hai loại thôi diễn cơ chế khác biệt. Rất tốt, vậy thì từ bên trong chọn lựa ra có giá trị nhất hoặc là đẳng cấp cao nhất đúc binh vật liệu đi. Tiêu Nhiên kinh hỉ sau khi lập tức tỉnh táo lại, tiếp theo bắt đầu nhằm vào từng cái không quen biết đúc binh vật liệu, bắt đầu ngược thôi diễn hiệu quả. Truyền thừa, thần khí, truyền thuyết, bị đo lường sau khi ra ngoài, cơ bản đều bị Tiêu Nhiên từ bỏ. Như vậy đúc binh vật liệu, cơ bản dùng tiền đều có thể mua được, hoàn toàn không cần thiết dùng quý giá chọn tiêu chuẩn để đổi. Cuối cùng, Tiêu Nhiên kinh hỉ phát hiện, nay tàng bảo khố bên trong lại cất giấu một khối cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu. Vật liệu: Dục Thiên Thủy. Đẳng cấp: Thần thoại. Phẩm chất: Trung cấp. Thuộc tính: Ngũ hành, âm dương, sinh tử, phá vọng, thiên cơ. Thôi diễn kết quả: Cùng có thể nào đó vật liệu dung hợp, rèn đúc ngũ hành hoàn. Có thể cùng. Tiêu Nhiên nhìn cái này để cử kết quả, cảm giác có chút châu bò a. Sau đó, hắn liền làm ra quyết định. Mặc kệ khối này Dục Thiên Thủy hắn có cần hay không được với, khẳng định trước tiên cần phải nhận lấy. Ân, vậy thì dùng một cái tiêu chuẩn. Thần binh tranh bá thi đấu ba người đứng đầu, quán quân nắm giữ chọn ba cái vật liệu cơ hội. Á quân nhưng là hai cái, huy chương đồng thì lại chỉ có một kiện. Vì lẽ đó chọn khối này Dục Thiên Thủy sau, Tiêu Nhiên còn có thể lại chọn khác biệt vật liệu. Sau đó, Tiêu Nhiên lại bỏ ra một chút thời gian, thành công chọn lựa ra rất thích hợp hắn khác biệt cấp độ sử thi đúc binh vật liệu. Đều là sau đó có thể tăng lên hắn bản mệnh huyền binh vật liệu. Một cái chủ yếu tăng cường sát lục thuộc tính, một cái thì lại chủ yếu tăng cường không nhìn phòng ngự thuộc tính. Tiêu Nhiên đối với này rất hài lòng. Hô. Trên thực tế, Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, sau đó ngay ở Trương Huyền Viễn ánh mắt kinh nghi dưới, rất nhanh cầm ba khối đúc binh vật liệu. Ta muốn này ba khối đúc binh vật liệu. Tiêu Nhiên đối với Trương Huyền Viễn nói. Hả, tốt. Trương Huyền Viễn nghe vậy, gật gù, sau đó liền đi cho Tiêu Nhiên làm đăng ký. Làm đăng ký thời điểm, hắn âm thầm suy đoán Tiêu Nhiên lựa chọn. Tổng cảm giác không thể giải thích được. Này ba khối đúc binh vật liệu, hắn đều có chút ấn tượng. Bên trong một khối, là một vị loài người đại năng từ di tích bên trong chém giết một vị mạnh mẽ dị tộc thu được đến. Nhưng không cách nào đo lường là đẳng cấp nào đúc binh vật liệu. Mặt khác biệt vật liệu, thì lại nghi ngờ cấp độ sử thi đúc binh vật liệu, nhưng cũng không thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Nếu không, sớm đã bị thần tượng cho lấy đi, mà sẽ không cho rằng bánh lưới ở lại thành phố Giang Nam tàng bảo khố bên trong lâu như vậy không ai muốn. Được rồi, Tiêu đại nhân, ngài có thể lấy đi. Trương Huyền Viễn cho Tiêu Nhiên làm xong đăng ký, sau đó cười nói. Được rồi. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó cố nén kích động, liền đem này ba khối đúc binh vật liệu thu vào chứa đồ vòng tay bên trong. Đi ra quảng trường. Tiêu Nhiên nhìn thấy Triệu Thanh Lý đang đợi hắn. Thế nào, chọn cái gì vật liệu? Triệu Thanh Lý ánh mắt có chút u uất mà nhìn Tiêu Nhiên, hỏi. Nàng nguyên bản là dự định giúp Tiêu Nhiên chọn đúc binh vật liệu, nhưng bị Tiêu Nhiên cho từ chối, vì lẽ đó chỉ có thể chờ ở bên ngoài hắn. Cũng còn tốt, vận khí không tệ. Tiêu Nhiên lộ ra ngột ngạt hồi lâu sán lạn nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Nhiên nụ cười như thế, Triệu Thanh Lý ngẩn người sau, cũng lộ ra nụ cười đến, nói, cái kia xem ra, ngươi nên chọn lựa không sai vật liệu a.
nàng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Dù sao Tiêu Nhiên đã chọn xong xuôi, không có cách nào lại từ đầu thay đổi. Cùng chờ chút bị nàng phát hiện thực vật liệu không thế nào, để Tiêu Nhiên ảo não, vậy còn không như thì thôi. Tiêu Nhiên chính hắn vui vẻ là được rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 105, bá giả thủ hoàn, kinh thứ bối tâm, nữ yêu diện xa. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Triệu Thanh Lý hỏi. Tiêu Nhiên hỏi ngược lại, sát thần bên kia không có động tĩnh sao? Triệu Thanh Lý nói, có, ta mới vừa liên lạc qua hắn, hắn nói khoảng cách di tích mở ra còn có 1-2 ngày thời gian, để chúng ta trước tiên làm chuẩn bị. Như vậy phải không? Tiêu Nhiên nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta tìm một chỗ trú đi, vừa vặn thừa dịp có thời gian, ta lại chuẩn bị một ít huyền binh. Không trở về nhà sao? Triệu Thanh Lý hỏi. Tiêu Nhiên lắc đầu, đều cùng cha mẹ cáo biệt, lại trở về, qua mấy ngày liền thật muốn đi, không phải bằng bạch để bọn họ nhiều thương tâm sao? Quên đi, trước tiên không trở lại, rảnh rỗi lại trở về đi. Được. Triệu Thanh Lý gật đầu nói, vậy ta đi đính gian phòng. Dứt lời, nàng liền cầm điện thoại di động lên, đáp ý mà đi đặt phòng. Ừm. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, cũng không để ý, bắt đầu muốn đón lấy chế làm cái gì huyền binh tốt. Tiến vào di tích lời nói, lấy thực lực của hắn, chỉ có thể cản trở, cơ bản không giúp đỡ được gì. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhiều chỉnh điểm thủ đoạn bảo mệnh, cùng với thủ đoạn công kích mới được. Bảo mệnh huyền binh, ân. Nữ yêu diện xa, cũng chính là ma nữ áo choàng, chỉnh một cái tốt hơn. Còn có đột một bát mò, cũng chính là bá giả trọng trang, cũng chỉnh một cái. Phản giáp cũng chỉnh một cái. Sau đó chính là phá giáp cung cũng chỉnh một cái, nhiều điểm tấn công từ xa thủ đoạn. Tiêu Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác có thật nhiều trò chơi trang bị muốn làm ra đến a. Nhưng liền này một thời gian 2 ngày tới kịp sao? Tiêu Nhiên sắc mặt biến hóa mấy lần, sau đó mặc kệ, có thể làm mấy cái liền làm mấy cái đi. Sau đó, hắn liền đối với Triệu Thanh Lý nói, "Thanh Lý tỷ, ta trước tiên ngủ một hồi, ngươi sau đó mang ta về khách sạn đi." "Ừm, được, ngươi ngủ đi." Triệu Thanh Lý gật đầu nói. Tiêu Nhiên sau đó nhắm mắt lại, ý thức chìm đắm vào Thiên Đạo Đúc Binh Đài bên trong. Bắt đầu thôi diễn này vài món huyền binh cấu tạo. Chờ Tiêu Nhiên lui ra Thiên Đạo Đúc Binh Đài thời điểm, trời đã triệt để đen, mà hắn chính nằm ở trên giường, bên người không thấy bóng người. Tiêu Nhiên lên, nhìn chung quanh một chút, không thấy Triệu Thanh Lý bóng người, cũng không biết chạy đi đâu. Tiêu Nhiên không có còn nhiều, lấy ra giấy rèn đúc binh khí bút, liền chạy đến trước bàn, bắt đầu phát họa huyền binh thiết kế đồ. Rất nhanh, huyền khí rung chuyển, hồng nhạt ánh sáng long lánh. Một tấm thần khí huyền binh thiết kế đồ là tốt rồi. Huyền binh, bá giả thủ hoàn. Đẳng cấp, thần khí. Phẩm chất, trung cấp. Thuộc tính, 100 to lớn nhất HP, không. Một mỗi giây hồi máu. Bị động, thức tỉnh, thoát ly chiến đấu sau, mỗi giây khôi phục 1% to lớn nhất HP. Đánh giá, 33 của 33 gọi ra. Cái này huyền binh là do bá giả trọng trang cải tạo vòng tay. Tiêu Nhiên luôn không khả năng thiết kế một đống lớn áo giáp, thay phiên đổi lại xuyên chứ. Tự nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp cho nó đổi thành vật phẩm khác. Mà cái này bá giả thủ hoàn, thuộc tính tuy rằng suy yếu một điểm, nhưng cũng rất tốt. Tiêu Nhiên thật hài lòng. Tiếp đó, Tiêu Nhiên tiếp tục phát họa huyền binh thiết kế đồ. Huyền binh, kinh thứ bối tâm. Đẳng cấp, thần khí. Phẩm chất, trung cấp. Thuộc tính, 5 công kích vật lý, 25 phòng ngự. Bị động, bùi gai, chịu đến vật lý thương tổn lúc, sẽ đem chịu đến thương tổn lượng 25% đáp lễ cho đối phương. Đánh giá, đến đánh ta nha thằng nhóc đốc. Cái này huyền binh không có gì hay giới thiệu, chính là phản giáp. Có điều là đổi thành áo lót, càng tốt hơn xuyên một điểm. Tương tự nhuyễn vị giáp đi. Tiếp đó, Tiêu Nhiên lại tiếp tục phát họa thiết kế đồ. Huyền binh, nữ yêu diện xa. Đẳng cấp, thần khí. Phẩm chất, trung cấp. Thuộc tính, 50 to lớn nhất HP, 25 pháp thuật phòng ngự. Bị động, hủy bỏ, cung cấp một tầng phép thuật tâm chắn đến đón đỡ kẻ địch công kích, 4 thời gian làm lạnh 2 giờ. Đánh giá, tỷ đến cháu ngươi rồi. Một hơi phát họa 3 cái huyền binh thiết kế đồ, lực lượng tinh thần tiêu hao có chút lớn, Tiêu Nhiên cơ đầu, cảm giác dễ chịu điểm. Tiếp theo tiếp tục phát họa thiết kế đồ. Huyền binh, U Linh hành giả. Đẳng cấp, thần khí. Phẩm chất, trung cấp. Thuộc tính, tốc độ di động 15. Chủ động, U Linh, biến thành U Linh trạng thái 6 giây, không nhìn mặt đất va chạm thể tích. Trên mặt đất bên trong lúc, thu được 100 tốc độ di động, đồng thời biến thành không thể bị tuyển chọn trạng thái, tiềm hành trạng thái cùng bị trạng thái yên lặng, thời gian làm lạnh 1 giờ. Đánh giá, ta xem như do tự do, lại như ngươi ôn nhu, không cách nào giữ lại. U Linh hành giả cái này huyền binh, xuất từ Lithop lệ gần một khoản đủ trang bị, có điều không phải thường quy bản đồ, mà là cực hạn đánh chớp nhoáng cùng đồ tể chi tiểu hình thức bên trong. Item này rất mạnh, cái gọi là không nhìn mặt đất va chạm thể tích, ý tứ là có thể xuyên tường, xuyên thấu các loại tiến lên trở ngại. Đồng thời sẽ không bị kẻ địch vồ lấy, trầm mặc tương đương quá nhiễu. Tiêu Nhiên cũng là phế bỏ thật lớn sức lực, mới đem nó cho thiết kế ra được. A, mệt một chút, nghỉ ngơi tiếp, lại phát họa phá giáp cùng đi. Tiêu Nhiên hơi thở một hơi, sau đó thu hồi giấy rèn đúc binh khí cùng bút, cùng với phát họa tốt 4 tấm thiết kế đồ, lại lần nữa nằm dài trên giường. Hắn cảm giác cái bụng có chút đói bụng, có điều vẫn là càng khốn một điểm, liền thăm thẳng ngủ. Chờ Tiêu Nhiên tỉnh lại thời điểm, là sáng sớm 6 giờ. Chu Vi vẫn không có Triệu Thanh Lý bóng người. Thanh Lý tỷ đi đâu? Tiêu Nhiên cảm giác có chút nghi hoặc, sau đó cho nàng gọi điện thoại. Alo. Triệu Thanh Lý thanh âm ngọt ngào vang lên. Này, Thanh Lý tỷ, người đi đâu? Tiêu Nhiên hỏi. Triệu Thanh Lý nói, ngươi đừng đợi, ta lập tức trở về, ngươi nói bụng không? Ta chờ chút mang cho ngươi điểm bữa sáng. Dứt lời, nàng liền cúp điện thoại. Tiêu Nhiên nghe điện thoại di động bận điệu âm, ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu nói, làm cái gì mà, thần thần bí bí. Sau đó, hắn liền lần nữa tiến vào Thiên Đạo Đúc Binh Đài, bắt đầu mô phỏng rèn đúc ngày hôm qua thiết kế ra được 4 cái huyền binh. Chờ Tiêu Nhiên tỉnh lại lần nữa thời điểm, Thời gian là sáng sớm 8 giờ. Ngươi tỉnh lại. Triệu Thanh Lý lần này có ở trong phòng, cười chào hỏi. Tiêu Nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Thanh Lý, nói, bữa sáng đây. Triệu Thanh Lý nghe vậy, lườm hắn một cái, sau đó liền từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra 10 lùng tiểu long bao, 2 cân sữa đậu nành, nói, ấy, cầm ăn đi. Cảm tạ Thanh Lý tỷ. Tiêu Nhiên tiếp nhận bữa sáng, còn nóng hổi, rất nhanh sẽ giải quyết đi. Hắn bây giờ khẩu vị rất lớn, điểm ấy bữa sáng không tính là gì. Sau khi ăn xong, Tiêu Nhiên hỏi, Thanh Lý tỷ, ngươi ngày hôm qua chạy đi đâu? Triệu Thanh Lý nói, ta đi mua cho ngươi một cái có thể trang không gian chứa đồ thượng phẩm đúc binh ngải, bỏ ra chút thời gian. Dứt lời, nàng liền ở một bên trên đất trống, chuyển ra một đài gần cao 2 mét, có hơn 3 thước trường đúc binh ngải đến. Nhìn ra Tiêu Nhiên trợn mắt ngất ngụm. Ngươi mua đúc binh đài làm gì? Tiêu Nhiên thấy thế, có chút không rõ hỏi. Triệu Thanh Lý hồi đáp, như vậy ngươi sau đó rèn đúc huyền binh thời điểm, liền không cần phải nơi chạy nhỉ. Dứt lời, nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên một ánh mắt, nộ nộ cảm, nói, ngươi ngày hôm qua có phải là lại thiết kế một chút huyền binh? Lần này phải được với tác dụng chứ? Chương 106, bá giả thủ hoàn thành. Xin cửu giai chú binh sư. Thật giống là như vậy. Tiêu Nhiên sững sờ gật đầu. Cảm giác Triệu Thanh Lý mua này có thể trang không gian chứa đồ đúc binh này, quả thật có dụng. Đến đây đi, thử một chút hiệu quả. Triệu Thanh Lý đưa tay vô vô đúc binh này, đáp ý cười nói, đừng nha cảm thấy cho ta phá sản, đến thời điểm đi tới di tích, ngươi không có đúc binh đài ngươi làm sao rèn đúc bản mệnh huyền binh. Này đều là cần phải. Được rồi. Tiêu Nhiên nghe vậy, cũng phản ứng lại, gật đầu nói, vậy này bao nhiêu tiền, ta trả ngươi đi. 300 triệu. Triệu Thanh Lý xếp đặt cái ok thủ thế, dựng thẳng lên ba cái xanh nhạt ngón tay, nói, coi như ngươi rẻ hơn chút. Tiêu Nhiên. Cái kia xem như ta không nói. Tiêu Nhiên yên lặng thu hồi điện thoại di động. Hừ. Triệu Thanh Lý lườm hắn một cái, tiểu rên một tiếng. Tiêu Nhiên lựa chọn không nhìn, sau đó đi tới đúc binh trước đài, bắt đầu động thủ mở ra luyện binh lô. Hắn một bên mở ra khai quan, một bên kinh ngạc hỏi, đây là có thể di động thu nhận đúc binh đài, nhưng không có địa hỏa lời nói, làm sao làm à? Ẩm. Theo hắn mở ra khai quan, trong lò dâng trào ra một đốm lửa bọc sau, lại đột nhiên biến mất. Tiêu Nhiên liền một mặt choáng váng địa nhìn về phía Triệu Thanh Lý. Cảm giác đồ chơi này có thể sử dụng sao? Bình thường tới nói, đúc binh đài bày ra vị trí, phụ cận nhất định phải có địa hỏa chi nguyên, sau đó liên thông đúc binh đài. Như vậy mới có thể bất cứ lúc nào mở lô đúc binh. Trường học của bọn họ đúc binh đài, cùng với đúc binh hiệp hội đúc binh đài, đều là như vậy. Triệu Thanh Lý nói, "Bụn, dùng ngươi chân nguyên rót vào a." Tiêu Nhiên nghe vậy, thử dùng chân nguyên rót vào luyện binh lô. Quay một hồi, quả thật có ngọn lửa bốc lên. Có điều, cảm thụ chân nguyên trong cơ thể cực tốc trôi qua, Tiêu Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, lại vội vàng dừng lại. Này chân nguyên tiêu hao có chút lớn a. Như vậy ta không có cách nào một bên duy trì lò lửa, một bên luyện binh. Tiêu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, "Gen đúc huyền binh không phải là một chuyện đơn giản, là rất tiêu hao tinh lực, thể lực, nội kình, chân nguyên." Tiêu Nhiên thực lực bây giờ chỉ là đấu tiên cảnh đỉnh cao, tuy rằng ngưng luyện ra chân nguyên, nhưng cũng có hạn, căn bản không đủ để một bên duy trì lò lửa rồi rào, một bên đúc binh. "Vậy ta đến đây đi." Triệu Thanh Lý nói. Sau đó nàng đi tới đúc binh trước đài, giơ tay đặt tại trên. Chan chế chân nguyên rót vào, thoáng chốc lò lửa sôi trào tuôn ra. Thực nhường ngươi một bên duy trì lò lửa một bên đúc binh, đối với ngươi chân nguyên cô đọng là rất có chỗ tốt, có điều xem ở qua mấy ngày liền muốn đi di tích, ngươi muốn chuẩn bị huyền binh, liền để yên ngươi. Triệu Thanh Lý giải thích. Được rồi, cái kia đa tạ Thanh Lý tỷ tha mạng ân huệ. Tiêu Nhiên nhún vai một cái, mở ra cái chuyện cười, sau đó nghiêm nghị lên, đã nghĩ nắm đúc binh vật liệu đúc binh. Nhưng đó lấy, hắn nhớ tới đến, chính mình tối hôm qua sắp ngủ trước, tựa hồ đã quên mua vật liệu. Làm sao? Triệu Thanh Lý thấy Tiêu Nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, có chút quái lạ, không rõ hỏi. Tiêu Nhiên nói, ta quên mua vật liệu, chờ một chút. Dứt lời, hắn liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm rèn đúc u linh hành giả, nữ yêu diện xa những này huyền binh đúc binh vật liệu. Như thế một tìm kiếm, Tiêu Nhiên phát hiện lấy hắn bắt giai thân phận của chú binh sư, cần hoa hơn 500 vạn mới có thể bắt này vài nét bút vật liệu. Nếu như là dựa theo giá gốc lời nói, đều sắp ngàn vạn. Tiêu Nhiên thấy thế, trước hết mua rèn đúc bá giả thủ hoàn đúc binh vật liệu. Cái này huyền binh đúc binh vật liệu đối lập gặp hơi rẻ. Hắn ba cái huyền binh càng quý hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên chuẩn bị trước tiên rèn đúc bá giả thủ hoàn, sau đó thăng cấp cửu giai chú binh sư, lại đi mua còn lại đúc binh vật liệu. Có thể tiết kiệm được hơn 1 triệu đây. Đợi mấy phút, bởi vì ngay ở thành phố Giang Nam, phi kiếm chuyển phát nhanh tuy rằng rất nhanh, trực tiếp đem đúc binh vật liệu đưa tới cửa. Tiêu Nhiên ký nhận sau, liền bắt đầu được sự giúp đỡ của Triệu Thanh Lý, rèn đúc ra bá giả thủ hoàn. Đây là một cái màu tím đậm vòng tay, trên che kín các loại phù văn, tối nghĩa khó hiểu, lộ ra một luồng thần bí mỹ. Cho tới thuộc tính, câu trên từng có giới thiệu, liền không nữa lắm lời. Tiêu Nhiên đem bá giả thủ hoàn tế luyện nhận chủ. Rất nhanh, trong đầu của hắn phù văn đan dệt, hội tụ thành một phần kinh văn. Tự lành, sau khi bị thương gia tốc khép lại thương thế, ở tính mạng hấp hối thời khắc, có thể kích phát sinh mệnh tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục 50% HP. Lại là một môn thần thông. So sánh với nhanh chóng khép lại đến, này xem như là một môn bị động thần thông. Không cần tự chủ điều khiển, sau khi bị thương liền sẽ tự chủ kích hoạt. Mà đến sinh mệnh hấp hối thời khắc, còn có thể khôi phục nhanh chóng một nửa HP. Chính là không biết thời gian làm lạnh làm sao, cùng với giải trừ cảnh khốn khó sau, tác dụng phụ lại là thế nào. Nên cũng là gặp suy yếu chứ. Dù sao cũng là kích phát sinh mệnh tiềm năng. Hô. Tiêu Nhiên khẽ nhả khẩu khí, cảm giác bỏ ra gần 80 vạn tiền, rèn đúc bá giả thủ hoàn một điểm không thiệt thòi. Kiếm bộn rồi. Lại ngộ đến thần thông. Triệu Thanh Lý nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Ừm. Tiêu Nhiên gật đầu. Tiếp đó, hắn lại nói, ta hiện tại có 9 cái thần khí huyền minh, có thể đi lên cấp cửu giai chú binh sư, phiền phức Thanh Lý tỷ. Được. Triệu Thanh Lý nghe vậy, cười cợt, sau đó liền mang Tiêu Nhiên ly khai khách sạn, đi hướng về thành phố Giang Nam Đúc Binh Hiệp Hội. Thành phố Giang Nam Đúc Binh Hiệp Hội kiến trúc hầu như cùng Giang Thành giống như lúc, cũng là mang theo chữ trên tấm bảng không giống nhau. Có thể nói, toàn quốc Đúc Binh Hiệp Hội kiến trúc là đều giống nhau. Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý vừa đến thành phố Giang Nam Đúc Binh Hiệp Hội, lập tức đã kinh động hội trưởng. Thành phố Giang Nam hội trưởng so với Giang Thành hội trưởng đến, xem ra muốn càng trẻ hơn một chút. Giữ lại cong lên râu ria, ăn mặc áo tơ đỏ, xem ra rất lịch sự. Hắn rất khách khí đem Tiêu Nhiên nhận được phòng khách quý. Sau đó dò hỏi Tiêu Nhiên là có chuyện gì không. Tiêu Nhiên ngại ngùng nói, ta đến lên cấp chú binh sư đẳng cấp. Hả? Tốt. Hả? Hội trưởng khẽ gật đầu, mang theo khách khí nụ cười, nhưng ở đáp một tiếng sau, hắn lập tức phản ứng lại. Cái gì? Ngươi muốn lên cấp chú binh sư đẳng cấp? Hội trưởng trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin tưởng mà nhìn Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia lộ ra khiếp sợ, không tin, ước ao, đố kỵ, còn có chút hoảng sợ. Hắn đối với Tiêu Nhiên ấn tượng rất sâu sắc, mới có 17 tuổi, liền trở thành thất giai chú binh sư, rèn đúc xuất thần tượng đều nắm không có cách nào giáp hồi sinh. Mà lại quá mấy ngày, Tiêu Nhiên lại liên tiếp rèn đúc 5 cái giáp hồi sinh, trở thành bát giai chú binh sư. Cả thế gian náo động. Mà bây giờ, khoảng cách hắn trở thành thất giai chú binh sư mới trôi qua bao lâu? Rất đánh rất toán cũng là nửa tháng. Trong vòng nửa tháng hắn lại rèn đúc ra 4 cái thần khí huyền binh. Cái này không thể nào chứ? Lẽ nào hắn lại muốn đánh vỡ ghi chép, trở thành trong lịch sử trẻ trung nhất cựu giai chú binh sư? Hội trưởng ngốc lăng lăng nhìn Tiêu Nhiên, đầu óc trống rỗng. Tiêu Nhiên gật gù, nói, "Ừm, đúng, ta lại thiết kế ra vài món huyền binh, vừa vặn đủ cựu giai tư cách, vì lẽ đó lại đây xin một hồi." Dứt lời, hắn liền lấy ra liệt sang tâm linh chi nhận, hai cái thần trích tà niệm hạt liên, cùng với mới vừa rèn đúc không lâu bá giả thủ hoàn. Vụ. Theo Tiêu Nhiên chân nguyên rót vào, trên tay hắn ba cái huyền binh đều tỏa ra rực rỡ hồng nhạt ánh sáng. Chiếu rọi đến hội trưởng sắc mặt có chút xanh lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 107, gia nhập chú binh sư hiệp hội. Kinh bạo toàn mạng. Cây đao này là liệt sang tâm linh chi nhận. Hội trưởng cũng nhận ra Tiêu Nhiên này thành tức huyết đao, sau đó vừa nhìn về phía thần trích tà niệm hạt liên, cùng với bá giả thủ hoàn. Này mặt khác ba cái thần khí huyền binh, hắn chưa từng thấy, phòng trừng cũng là Tiêu Nhiên quang thời gian trước liền rèn đúc được rồi, chỉ là giữ bí mật không nói thôi. Được, ta kiểm tra một chút. Hội trưởng bị Tiêu Nhiên động tác lớn xung kích có chút tâm loạn như ma, cầm lấy vài món huyền binh lung tung kiểm tra lại đến. Hắn nghĩ thầm, trên đời tại sao có thể có như thế yêu nghiệt người? Ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chạm khắc ra 5 cái giáp hồi sinh đã đầy đủ biến thái. Ai có thể nghĩ tới, hắn còn có thể mặt sau hơn 10 ngày bên trong, lại thiết kế ra 3 cái không giống thần khí huyền binh. Một cái tước huyết đao, hai sợi dây chuyền, một cái vòng tay. Hắn này đầu góc đến cùng là làm sao trường a? Hội trưởng cũng không biết, Tiêu Nhiên này 3 cái huyền binh, không phải là bỏ ra mười mấy ngày thời gian suy nghĩ ra được. Chân chính thiết kế cùng rèn đúc thời gian, rất đánh rất toán cũng không có một ngày thời gian. Tiêu Nhiên cái kia mười mấy ngày thời gian bên trong, nhưng là tất cả đều dùng để thiết kế một khoản truyền thừa huyền binh đây. Hội trưởng phải biết cái này chân tướng, phòng trừng sẽ trực tiếp há hốc mồm. Cái gì truyền thừa huyền binh, muốn so với thần khí huyền binh còn khó hơn làm a? Được rồi, ta kiểm tra xong xuôi, xác thực đều là xuất từ Tiêu Tông bàn tay, không có vấn đề, ta vậy thì đi cho Tiêu Tông công việc lên cấp thủ tục. Hội trưởng kiểm tra xong xuôi, đè xuống trong lòng các loại phức tạp tâm tư, sau đó ngựa khí không tự chủ mang tới cung kính nói rằng, thực cấp bậc của hắn cũng là cựu giai chú binh sư, dù sao hiện tại là cao hơn Tiêu Nhiên nhất giai, chờ Tiêu Nhiên lên cấp sau, hai người mới xem như là đứng ngang hàng. Có điều hắn cũng sẽ không ngốc đến thật coi Tiêu Nhiên là thành hậu bối cùng người cùng thế hệ, nay tỏ rõ người ta thiên phú yêu nghiệt đến nghịch tiên, ở một mức độ nào đó liền thần tượng cũng không sánh bằng hắn. Hắn một cái bỏ ra hơn 40 năm mới hôn thành cựu giai chú binh sư lao giả, làm sao dám cùng Tiêu Nhiên đứng ngang hàng? Không sai, ở một mức độ nào đó thần tượng đúng là không sánh bằng Tiêu Nhiên. Cái gọi là thần tượng cũng không cần quá nhiều thần thoại, người ta cũng chỉ là rèn đúc ra cấp độ truyền thuyết thần binh thôi. Nhưng ở cấu tạo thần khí huyền binh cùng với trạng khắc thần binh phương diện này, trên căn bản không có một vị thần tượng có thể hơn được Tiêu Nhiên. Liền những người rèn đúc ra cấp độ sử thi thần binh đỉnh cấp thần tượng đều không làm được. Một lát sau, hội trưởng lại trở về, đưa cho Tiêu Nhiên một viên mới tinh cựu giai chú binh sư huy chương. Tiêu Tông, ngươi huy chương. Hội trưởng đem cựu giai chú binh sư huy chương đưa cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, sau đó liền chuẩn bị rời đi, đi mua đúc binh vật liệu. Lúc này, hội trưởng mới nói, Tiêu Tông, ngài cũng là xuất từ Giang Nam chú binh sư, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Giang Nam đúc binh hiệp hội? Nếu như ngài đồng ý lời nói, ta thậm chí có thể thối vị nhượng hiền, đem chức hội trưởng tặng cho ngài. Mà gia nhập đúc binh hiệp hội sau, chỗ tốt có rất nhiều, lấy ngài hiện tại cấp bậc, mỗi tháng có thể có 50 vạn tiền lương, cùng với một ít di tích vật liệu đào móc ưu tiên lựa chọn. Hội trưởng nói ra rất nhiều chỗ tốt. Ừm. Tiêu Nhiên nghe vậy, bước chân hơi ngừng lại, cũng có chút ý động. Chủ yếu không phải tiền, mà là ưu tiên chọn đào móc di tích chiếm được đúc binh vật liệu. Điểm ấy rất để hắn động lòng. Hắn hiện tại không tính gia nhập đúc binh hiệp hội, chỉ có thể coi là đăng ký ở bên ngoài chú binh sư. Đẳng cấp do chú binh sư hiệp hội đến đánh giá thôi. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, gia nhập hiệp hội sau, có cái gì hạn chế sao? Cùng với ta muốn trả giá cái gì? Luôn không khả năng chỗ tốt gì để mỏ, không có chút nào dùng trả giá chứ. Tiêu Nhiên có thể không như vậy ngây thơ. Hội trưởng hồi đáp, hạn chế là không cái gì hạn chế, cần trả giá, thực cũng không nhiều, chủ yếu là đang phát sinh tình huống đặc biệt thời điểm, cần chúng ta hỗ trợ thiết kế huyền binh, rèn đúc huyền binh, chúng ta muốn ra tay. Liên như vậy, cái gọi là tình huống đặc biệt, chính là chỉ đúc binh hiệp hội có cái gì đúc binh thời điểm tranh tài, cần một ít chú binh sư xuất lực, lúc này phải ra đến giúp đỡ. Tiêu Nhiên nghe vậy, ngẫm lại cũng không cái gì chỗ hỏng, còn hỗ trợ thiết kế huyền bình cái gì, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, hắn có thể tiếp thu. Liền, hắn liền gật đầu đáp ứng gia nhập Giang Nam Đúc Binh Hiệp Hội. Được, ta gia nhập Đúc Binh Hiệp Hội, có điều, chức hội trưởng thì thôi, ta không cái kia kinh nghiệm, vẫn là do hội trưởng ngài đến tiếp tục đảm nhiệm đi. Tiêu Nhiên nói, thực không phải không có kinh nghiệm gì, là không tinh lực như vậy cùng thời gian lãng phí thôi. Vậy cũng được đi. Hội trưởng nghe vậy, tự nhiên trong lòng cũng hài lòng, sau đó yêu cầu Tiêu Nhiên nhất định phải tạm giữ chức phó hội trưởng, như vậy tiền lương có thể càng nhiều một chút. Chọn đúc binh vật liệu thời điểm, cũng có thể xếp hạng phía trước. Ngược lại chính là treo cái tên, Tiêu Nhiên liền đáp ứng rồi. Rất nhanh hợp đồng ký xong, Tiêu Nhiên liền cùng hội trưởng cáo từ rời đi. Chờ Tiêu Nhiên vừa đi, hội trưởng lập tức sắp xếp người tiến hành tuyên truyền. Tiêu Nhiên chính thức trở thành cựu giai chú binh sư, cũng thêm vào bọn họ Giang Nam Đúc Binh Hiệp Hội, tạm giữ chức phó hội trưởng. Không bao lâu, này một tin tức liền vọt thẳng vào internet, leo lên các phương tiện truyền thông lớn đầu đề, trở thành đầu đề hot search. Ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Nhiên hôm qua mới vừa đoạt được Giang Nam Thần Binh tranh bá thi đấu người thứ nhất, ngày mai lại liền thành cựu giai chú binh sư. Này lên cấp tốc độ cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần chi danh truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Liên nguyên bản một vị thần tượng lại rèn đúc ra truyền thuyết thần binh đầu đề hot search, đều trực tiếp bị che giấu đi. Điều này làm cho vị kia thần tượng không khỏi phiền muộn khó chịu. Tiêu Nhiên đối với trên mạng những tin tức này cũng không có quan tâm. Hắn rời đi Đúc Binh Hiệp Hội sau, liền bị Triệu Thanh Lý mang theo trở lại tối hôm qua trụ khách sạn gian phòng. Sau đó, hắn liền đăng nhập Đúc Binh Hiệp Hội tổng mạng, đi mua rèn đúc hắn huyền binh vật liệu. Sau đó hắn liền phát hiện, đúc binh vật liệu giá cả lại tiện nghi rất nhiều. Không đơn thuần là cựu giai chú binh sư chiết khấu. Nguyên lai gia nhập chú binh sư hiệp hội cũng sẽ được hưởng bên trong chiết khấu a. Tiêu Nhiên cảm thấy rất không sai, liền bỏ ra hơn 3 triệu, mua lại rèn đúc bá giả thủ hoàn, kinh thứ bối tâm, nữ yêu diện xa, u minh hành giả đúc binh vật liệu. Bên trong, bá giả thủ hoàn chỉ mua một phần, hắn đúc binh vật liệu đều là mua 2 phần. Thêm ra đến cái kia một phần, tự nhiên là cho Triệu Thanh Lý mua. Khoảng thời gian này, Triệu Thanh Lý giúp hắn rất nhiều bận điệu, cũng cho hắn tốn không ít tiền. Hắn có từng nói muốn bồi thường, có điều đều bị Triệu Thanh Lý giữa là chuyện cười, giữa là hù dọa cho từ chối. Thêm vào sau đó không lâu tiến vào di tích, hắn cũng cần Triệu Thanh Lý hỗ trợ mới có thể rèn đúc bản mệnh huyền binh. Tự nhiên, rèn đúc những này bảo mệnh huyền binh, hắn liền không thể tự kiểm chế ăn một mình chứ. Cho Triệu Thanh Lý cũng chuẩn bị một phần, cũng coi như là trả lễ lại. Đối với này, Triệu Thanh Lý cũng không biết. Chờ đúc binh vật liệu đến sau, nhìn thấy Tiêu Nhiên lại lần nữa rèn đúc ra một cái bá giả thủ hoàn, nàng này mới phản ứng được. Tiêu Nhiên đây là chuẩn bị cho chính mình chứ? Không phải vậy hắn căn bản không cần thiết rèn đúc cái thứ hai. Người đây là làm gì? Làm sao rèn đúc hai cái này vòng tay? Triệu Thanh Lý có chút ngoài ý muốn hỏi. Tuy rằng trong lòng suy đoán Tiêu Nhiên là chuẩn bị cho chính mình, nhưng vạn nhất không phải đây, cái kia không phải rất lung túng. Cho nên nàng giả không biết địa dò hỏi. Nhưng nếu như Tiêu Nhiên nói không phải cho nàng, hừ. Chương 108, không lĩnh ngộ thần thông. Nữ đế phục dưỡng. Ồ, cái này mà. Tiêu Nhiên nghe được Triệu Thanh Lý dò hỏi, vốn muốn nói là cho nàng. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lại sửa lời nói, đây là bảo mệnh huyền binh, hiệu quả cũng không tệ lắm, ta chuẩn bị bán cho sát thần. Hả, như vậy à? Triệu Thanh Lý nghe vậy, cảm giác có chút mất mát, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sau đó, nàng phản ứng lại, hừ một tiếng nói, vậy không được, này đúc binh ta cũng giúp ngươi xuất lực, ngươi bán tiền, muốn phân ta một điểm. Ha ha. Tiêu Nhiên nghe vậy, nhịn không được cười lên. Triệu Thanh Lý cảm giác không thể giải thích được, lườm hắn một cái, nhíu mày lầu bầu nói, ngươi cười cái gì? Hừ. Tiêu Nhiên lắc đầu nói, không cười cái gì, chính là cảm thấy cho ngươi có điểm lạ. Quái. Triệu Thanh Lý nhíu chặt lông mày, ánh mắt bất thiện nhìn Tiêu Nhiên, nói, ta quái cái gì? Ngươi lẽ nào cảm thấy đến không nên sao? Nàng cảm giác có chút sinh khí. Nguyên bản chỉ là cùng Tiêu Nhiên chỉ đùa một chút, cũng không thật muốn với hắn chia tiền, nhưng Tiêu Nhiên lời này, liền để nàng nghe rất không thoải mái. Tiêu Nhiên cười nhìn Triệu Thanh Lý, nói, quái đáng yêu. Dứt lời, hắn liền đem mới vừa rèn đúc cái thứ hai bá giả thủ hoàn nhét vào trong tay nàng, nói, cầm đi, chỉ đùa với ngươi mà thôi, thực chính là đưa cho ngươi. Đáng yêu. Triệu Thanh Lý trong lòng đọc thầm một câu, mặt cười không khỏi hơi mạn trên một chút hồng hà đến. Ngoại trừ khi còn bé sẽ có người nói nàng đáng yêu ở ngoài, bao lâu thì có ai dám dùng như vậy từ để hình dung nàng. Triệu Thanh Lý cảm giác có chút bị nhục nhã, trong lòng rất xấu hổ, nhưng lại cảm giác thật giống, cũng rất được lợi. Ân, lão nương chính là đáng yêu mà. Nhất thời, Triệu Thanh Lý trong lòng nguyên bản không cao hứng cùng thất lạc, đều không cánh mà bay. Hừ, đừng tưởng rằng nắm này huyền binh lấy lòng ta liền sẽ tha thứ ngươi. Triệu Thanh Lý bản mặt cười, mềm mại rên rỉ nói. Tiêu Nhiên nói, Thanh Lý tỷ, sẽ giúp ta tăng lên lò lửa đi, ta lại rèn đúc vài món huyền binh. Được. Len keng. Sau mấy tiếng, Tiêu Nhiên thành công đem kinh thứ bối tâm, nữ yêu diện xa, u linh hành giả ba cái huyền binh đều cho rèn đúc đi ra. Mỗi dạng đều là rèn đúc hai cái. Thuộc tính phương diện, liền bỏ qua không nhắc tới. Đến, cho ngươi. Tiêu Nhiên đem ba cái huyền binh đưa cho Triệu Thanh Lý. Triệu Thanh Lý lần này đúng là có chút ngượng ngùng, cái này, ta đem vật liệu tiền cho ngươi chứ? Tiêu Nhiên lắc đầu nói, không cần thiết rồi, chỉ cần vật liệu tiền cũng không nhiều, hơn nữa ta rèn đúc này vài món huyền binh, ngươi cảm thấy đến mấy triệu liền có thể mua được sao? Xem hắn rèn đúc này vài món huyền binh, thật muốn xuất ra đi bán lời nói, làm sao có khả năng liền bốn cái mới mấy triệu? Một cái huyền binh bán trên mấy chục triệu còn chưa hết, thậm chí xem u linh hành giả như vậy cực phẩm bảo mệnh dày, quá trăm triệu cũng có thể. Được rồi. Triệu Thanh Lý nghe vậy, ngẫm lại cũng có đạo lý, cũng không làm gì. Ngược lại lấy quan hệ của bọn họ, cũng xác thực không cần quá tính toán những thứ này. Tiêu Nhiên sau đó cầm lấy cái này che các loại gai nhọn áo lót, đây chính là kinh thứ bối tâm, hắn bắt đầu nhỏ máu tế luyện nhật chủ. Rất nhanh, tế luyện xong xuôi, trong đầu của hắn phù văn đan luyện, cuối cùng hội tụ thành hai phần kinh văn. Lịch chuyển phản kích, gặp công kích lúc có tỷ lệ miễn dịch thương tổn, cũng đem chịu đựng đến thương tổn phản kích trở lại. Di hoa tiếp mục, gặp công kích lúc có thể chủ động tiếp nhận hạ xuống, cũng tiêu hao chân nguyên phản kích trở lại, coi chân nguyên tiêu hao trình độ, tiến hành bội số phản kích. Lại lĩnh ngộ được hai môn thần thông. Bên trong, lịch chuyển phản kích thuộc về bị động thần thông, mà di hoa tiếp mục thì lại thuộc về chủ động thần thông. Có thể ở đỡ lấy sự công kích của kẻ địch sau, tiêu hao chân nguyên tiến hành thương tổn bội số phản kích. Rất cường lực một cái thần thông. Tiêu Nhiên cảm giác rất kinh hỉ. Ngay lập tức, Tiêu Nhiên cầm lấy một cái thập tự giá mặt dây chuyền bình thường huyền binh, đây chính là nữ yêu diện xa. Nhỏ máu tế luyện. Sau đó, Tiêu Nhiên đợi hơn nửa ngày, bắt đầu choáng váng. Hả? Thần thông đây? Làm sao tế luyện nữ yêu diện xa, không có thu được thần thông a? Tiêu Nhiên cảm giác hơi buồn bực. Tự xuyên việt đến cái này thần binh thế giới sau, hắn rèn đúc không ít huyền binh, mỗi kiện đều lĩnh ngộ được thần thông. Châm thi một môn, nhiều thì tám môn, còn chưa từng xuất hiện không có lĩnh ngộ được thần thông tình huống. Không đúng. Tiêu Nhiên chợt nhớ tới đến, thật giống là có vài món huyền binh, hắn không có lĩnh ngộ được thần thông. May mắn đổ trang sức ba cái bộ. Này ba cái đồ trang sức cũng không có cho hắn lĩnh ngộ được thần thông nào. Lúc đó hắn là cảm thấy thôi, khả năng là may mắn thuộc tính nguyên nhân, vì lẽ đó không lĩnh ngộ thần thông, hoặc là trực tiếp cho hắn thêm may mắn chỉ chứ. Có điều bây giờ nhìn lại, khả năng là thật không lĩnh ngộ được thần thông đi. Bây giờ nữ yêu diện xa, đại khái cũng là như thế. Ai? Tiêu Nhiên ngầm thở dài, cảm giác hơi buồn bực. Trước hắn liền nghe nói qua, tế luyện huyền binh cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ được thần thông. Có điều chính hắn là rất thuận lợi, vẫn thuận buồm xuôi gió, cảm thấy đến người khác không có cách nào lĩnh ngộ được thần thông, phỏng chừng là huyền binh quá chiến lệnh, hoặc là quá kém đại lộ duyên cớ. Hiện tại chính mình rốt cục cũng xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng không còn loại kia không tự giác cảm giác ưu việt. Mọi người đều như thế a? Tiêu Nhiên thở dài, sau đó liền không vội vã lập tức tế luyện U Linh Hành Giả. Miễn cho chờ chút cũng không lĩnh ngộ được thần thông, cái kia không thì có chút thiệt thòi mà. Hắn nhìn về phía Triệu Thanh Lý. Triệu Thanh Lý lúc này đã tế luyện xong Bá Giả Thủ Hoàn, Kinh Thứ Bối Tâm, đang muốn bắt đầu tế luyện Nữ Yêu Diện Xa. Nhìn thấy Tiêu Nhiên bỗng nhiên phiền muộn nhìn mình, nàng hiếu kỳ hỏi, làm sao? Tiêu Nhiên lắc đầu nói, không có gì, nhìn ngươi. Hừ. Triệu Thanh Lý trắng Tiêu Nhiên một ánh mắt, sau đó liền bắt đầu đối với Nữ Yêu Diện Xa tế luyện nhật chủ. Rất nhanh, tế luyện xong xuôi. Lúc này, Tiêu Nhiên trong đầu phù văn đan dệt, tối nghĩa khó hiểu, lại hình thành một phần kinh văn. Tiêu Nhiên, đây là lĩnh ngộ được thần thông. Hắn không từ chính mình Nữ Yêu Diện Xa bên trong lĩnh ngộ được thần thông, đúng là sượt Triệu Thanh Lý huyền binh lĩnh ngộ thần thông. Tiêu Nhiên choáng váng lại sau, trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Hắn vội vã kiểm tra môn thần thông này. Pháp thương miễn dịch, đối mặt công kích phép thuật lúc, cùng cảnh giới trở xuống kẻ địch miễn dịch bất kỳ phép thuật thương tổn, cao một cảnh giới kẻ địch miễn dịch một nửa thương tổn, cao hơn cấp 2 trở lên kẻ địch công kích phép thuật lúc, miễn dịch 1/3 thương tổn. Mẹ nó. Nhìn thấy môn thần thông này giới thiệu, Tiêu Nhiên cảm giác có chút châu bò a. Cùng cảnh giới trở xuống kẻ địch, phép thuật thương tổn trực tiếp miễn dịch, cũng lại không thương tổn tới hắn. Mà cao một cảnh giới kẻ địch thì lại miễn dịch một nửa thương tổn, lên trên nữa thì lại miễn dịch 1/3. Nói cách khác, Triệu Thanh Lý nếu như dùng công kích phép thuật hắn, cũng có thể miễn dịch đến 1/3 thương tổn. Này rất biến thái. Có điều ta yêu thích. Tiêu Nhiên đắc ý, sau đó nhớ tới nữ yêu diện xa đánh giá. Tỷ đến cháu ngươi rồi. Thiết, nữ yêu cái này tỷ một điểm vô căn cứ. Vẫn là Thanh Lý tỷ đáng tin a. Lại cho mình như thế một vui mừng thật lớn. Tiêu Nhiên kích động hận không thể ôm lấy Triệu Thanh Lý, mạnh mẽ thân trên mấy cái. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 109, U Linh Thần Pháp. Phá giác cung. Hả? Triệu Thanh Lý cũng từ nữ yêu diện xa bên trong lĩnh ngộ được một môn thần thông, đang tự vui mừng. Tiếp theo liền nhìn thấy Tiêu Nhiên đang dùng một mặt biến thái vẻ mặt nhìn mình chằm chằm, khà khà cười khúc khích. Nàng cảm giác không thể giải thích được, lườm hắn một cái, sáng giọng, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Làm sao? Muốn đánh nhau nhỉ? Không có không có, ta chính là quá yêu thích tỷ tỷ. Tiêu Nhiên cười hắc hắc nói, hắn lại cảm giác lời này có chút không đúng lắm. Sợ Triệu Thanh Lý hiểu lầm, lại vội vã giải thích, ta không phải ý đó, ta là mới vừa tế luyện nữ yêu diện xa không có lĩnh ngộ được thần thông, sau đó Thanh Lý tỷ ngươi đang tế luyện sau khi, cũng làm cho ta lĩnh ngộ được một môn thần thông, vì lẽ đó quá kích động, thật không tiện a, có chút thất thố. Triệu Thanh Lý nghe vậy, hừ một tiếng, bất mãn nói, ngươi đây là chiếm ta tiện nghi a. Nói, nàng lại hiếu kỳ ba ba hỏi, ngươi lĩnh ngộ được thần thông nào? Tiêu Nhiên liền đem pháp thương miễn dịch hiệu quả cho nàng nói rồi một hồi. Triệu Thanh Lý sau khi nghe xong, trực tiếp lên người. Sau đó vẻ mặt nàng trở nên có chút oan ức cùng ngủ rũ. Nàng mới vừa cũng từ nữ yêu diện xa bên trong lĩnh ngộ được một môn thần thông, hiệu quả là bị công kích phép thuật lúc, có tỷ lệ miễn dịch thương tổn, lại có tỷ lệ nhất định miễn dịch 1/3 thương tổn. Nàng vốn đang cảm thấy đến này thần thông rất tốt a, kiếm một rồi. Kết quả cùng Tiêu Nhiên như thế một đôi so với, nàng cảm giác muốn khóc. Tại sao lại như vậy? Tiêu Nhiên chính mình không lĩnh ngộ được thần thông, trái lại sửa chính mình nữ yêu diện xa, nhưng lĩnh ngộ được so với mình càng biến thái thần thông. Này tên gì pháp thương miễn dịch, này hoàn toàn là đem phép thuật được miễn cho khảm nạm ở hắn trên da. Quá làm người tức giận rồi. Tiêu Nhiên nói xong pháp thương miễn dịch thần thông hiệu quả sau, vốn còn muốn hỏi Triệu Thanh Lý lĩnh ngộ thần thông là cái gì dạng. Nhưng thấy sắc mặt nàng một hồi trở nên đủ rũ khó chịu, trong lòng hắn liền đoán được, hai môn thần thông khác biệt, đại khái hay cùng nhỏ máu sống lại cùng đoạn chi sống lại như vậy đi. Tiêu Nhiên nhất thời liền không hỏi. Hậm hực nở nụ cười. Hắn liền cầm lấy có chút âm khí ung tùm U Linh Hành Giả, bắt đầu tế luyện nhật chủ. Lần này rất thuận lợi, hắn trực tiếp lĩnh ngộ được thần thông. Cước đạp vô gian, triển khai lúc thân hám không kẽ hở, chân đạp hoàn tuyển, không bị ngoại giới bất cứ thương tổn gì, có thể phi thiên độ địa, hiệu quả kéo dài 10 giây. Đây là một môn chủ động thần thông. Hiệu quả cùng U Linh Hành Giả kỹ năng chủ động như thế, có điều càng cường lực một ít. U Linh Hành Giả kỹ năng chủ động chỉ có thể kéo dài 6 giây, mà không có vô địch trạng thái, nhưng có thể xuyên tường cái gì. Mà cái môn này cước đạp vô gian thần thông thì lại kéo dài 10 giây, đồng thời trong quá trình triển khai là vô địch, còn có thể phi thiên độ địa. Lần này, Tiêu Nhiên có càng tốt hơn thân pháp, làm người tức giận. Tiêu Nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Triệu Thanh Lý cũng tế luyện xong U Linh Hành Giả, chính đang hùng hùng hổ hổ. Không biết có phải là không từ U Linh Hành Giả trên lĩnh ngộ được thần thông, vẫn là lĩnh ngộ được, nhưng hiệu quả không thế nào thật. Bạch. Triệu Thanh Lý nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, ánh mắt sắc bén sáng sủa, u và nói, ta thật muốn cắn ngươi một cái a. Tiêu Nhiên, ồ. Triệu Thanh Lý đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Nhiên, ngươi nha là có ý gì a? Tiêu Nhiên nói, ồ liền nha a, tốt ý tứ. Dứt lời, hắn rỗi ra cánh tay, đưa về phía Triệu Thanh Lý, nói, đến đây đi, cho ngươi cắn một cái. Triệu Thanh Lý thật dài phun ra khẩu khí, bị đè nén nói, quên đi, ngươi thịt quá thối, không cắn ngươi. Ăn cơm, ăn cơm. Ta muốn ăn thật ngon một bữa. Triệu Thanh Lý thì thầm nói. Tiêu Nhiên nghe vậy, nhìn xuống thời gian, cũng gần như đến giờ cơm rồi, liền gật đầu nói, được, cái kia đi ăn cơm đi. Sau một tiếng, bọn họ ngay ở trong khách sạn cơm nước xong. Bữa cơm này, bỏ ra Triệu Thanh Lý tiếp cận 30 vạn. Này nhưng là một cái giá trên trời. Trước Tiêu Nhiên lúc ăn cơm, ăn người bình thường đủ ăn mười mấy ngày cơm nước, bỏ ra hơn 800, đã xem như là người bình thường một tháng tiền lương. Mà lần này ở khách sạn ăn cơm, một hơi liền bỏ ra gần 30 vạn, là người bình thường khả năng cả đời cũng kiếm lời không tới tiền. Mà sở dĩ gặp hoa nhiều như vậy, là nhờ vào lần này cơm nước, tất cả đều là dùng cấp cao dị thú thịt cùng thiên tài địa bảo phối hợp phân đấu. Giá tiền này tự nhiên đắt giá. An Tiêu Nhiên cảm giác lại ăn ngon, lại có chút đau lòng. Sau khi cơm nước xong, Triệu Thanh Lý cảm giác cũng coi như phát tiết xong xuôi, không như vậy khó chịu, lại mang theo Tiêu Nhiên trở về phòng. Ăn no, ngủ một giấc. Triệu Thanh Lý trực tiếp nằm lì ở trên giường, đá đạp hai chân, đem trên chân ăn mặc giày đá rơi xuống, lộ ra một đôi ăn mặc tất trắng bàn chân nhỏ. Tiếp đó, nàng liền kéo qua chân mỏng, nắp ở trên người, yên tĩnh lại. Tiêu Nhiên thấy thế, cũng chỉ thật ngồi ở trên ghế, tiến vào Thiên Đạo Đúc Binh Đài. Sau đó bắt đầu thôi diễn phá giáp cung thiết kế cùng rèn đúc. Nửa giờ sau, Tiêu Nhiên đem phá giáp cung cho thôi diễn đi ra. Hắn mở mắt ra, sau đó liền lấy ra giấy rèn đúc binh khí cùng bút bắt đầu phát họa. Mấy phút sau, phá giáp cung thiết kế đồ liền đi ra. Huyền Minh, phá giáp cung. Đẳng cấp: Thần khí. Phẩm chất: Trung cấp. Thuộc tính: 20 lực công kích, 20 không nhìn phòng ngự, 10 tấn công chí mạng tỷ lệ, 15 tốc độ công kích. Bị động: Phá giáp, công kích lúc có 3% tỷ lệ, khiến kẻ địch Huyền Minh hộ giáp tiến vào không độ bền trạng thái, hiệu quả kéo dài 10 giây. Đánh giá: Thực sự là giao chát cái mông, mở rộng tầm mắt. Hừm, không sai. Tiêu Nhiên đối với cái này phá giáp cung vẫn là rất hài lòng. Lại thêm lực công kích, lại thêm không nhìn phòng ngự, lại thêm tấn công chí mạng tỷ lệ, còn thêm tốc độ công kích. Bị động cũng rất mạnh, có thể đem kẻ địch Huyền Minh áo giáp đánh cho tới không độ bền trạng thái. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ Huyền Minh tạm thời phế bỏ, không có bất kỳ hiệu quả nào. Vừa không cung cấp một điểm sức phòng ngự, mà Huyền Minh đặc hữu bị động cùng chủ động hiệu quả, cũng đem trực tiếp đánh mất. Làm cái so sánh, hắn nếu như dùng cái này phá giáp cung công kích ăn mặc giáp hồi sinh sát thần, nếu như phát động phá giáp hiệu quả sau, sát thần ăn mặc giáp hồi sinh, liền trực tiếp vô dụng. Sát thần lại bị giết, liền thật sự muốn chết, sẽ không phục sinh. Tiêu Nhiên cầm lấy thiết kế đồ, liền nhìn về phía nằm ở trên giường Triệu Thanh Lý, muốn cho nàng hỗ trợ mở lô đúc binh. Có điều, Triệu Thanh Lý vẫn nằm ở trên giường, không động tĩnh gì. Không biết có phải là thật hay không ngủ. Tiêu Nhiên thấy thế, suy nghĩ một chút, sau đó gión ra gión rén địa hướng về Triệu Thanh Lý đi đến. Hắn tiến đến giường chiếu trước, cẩn thận từng ly từng tí một mà đánh giá nhắm chặt hai mắt, tự ở ngủ say Triệu Thanh Lý. Tiêu Nhiên nhìn mấy lần, không khỏi cảm khái, Thanh Lý tỷ thật sự rất đẹp, mỗi một cái ngũ quan đều tinh xảo hoàn mỹ, khác nào họa bên trong đi ra tiên tử bình thường. Bá một hồi, Triệu Thanh Lý mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi làm gì thế? Muốn đánh lén ta sao? Tiêu Nhiên thấy thế, cũng không cảm thấy bất ngờ, lắc đầu nói, không phải, ta lại thiết kế một cái huyền binh, ngươi đến giúp ta đúc binh đi. Hả? Lại thiết kế được rồi. Triệu Thanh Lý nghe vậy, kinh ngạc lại sau, lại không cái gì cảm giác. Thực sự là miễn dịch. Sau đó, nàng liền rời giường, giúp Tiêu Nhiên đồng thời đúc binh. Len keng, nửa giờ sau, Tiêu Nhiên liền thành công rèn đúc ra hai cái phá giáp cung. Chương 110, kiểm tra tân huyền binh, thuấn sát cùng cấp kiếm thánh. Nói thật là cung, cũng không chính xác, trên thực tế phải nói là tự động nỏ cầm tay. Tiêu Nhiên là lấy nỏ thần độ mì nịt vì là nguyên hình, cải tạo phá giáp cung. Ngoại hình là màu trắng bạc, lộ ra kim loại băng lạnh cảm xúc. Mà sử dụng nó, cũng không cần tiêu hao mũi tên, mà là lấy chân nguyên ngưng tụ mà thành. Tiêu Nhiên đưa cho Triệu Thanh Lý một cái phá giáp cung, chính mình sau đó liền đối với tế luyện. Rất nhanh, tế luyện xong xuôi, trong đầu phù văn đan dệt, hội tụ thành hai phần kinh văn. Ưng nhãn khóa chặt mục tiêu sau, khiến địch nhân không thể né tránh công kích, tấn công từ xa bách phát bách trúng, công kích lúc có tỷ lệ nhất định tạo thành phá giáp, phá chiêu thương tổn. Khí định thần nhàn, mũi tên liên kích 3 lần sau, tốc độ công kích tăng lên 30%, tấn công chí mạng tỷ lệ tăng lên 10%, ngoài ngạch phụ ra một nhánh chân nguyên mũi tên công kích. Lại là hai môn thần thông, đều là bị động. Tiêu Nhiên xem xét tỉ mỉ quá hiệu quả, cảm giác rất kinh hỉ. Rất tốt. Mắt ứng môn thần thông này, xem ra thật giống không phải quá tốt, nhưng cũng có bị khóa chặt sau, bách phát bách trúng hiệu quả, mà còn phụ ra phá giáp, phá chiêu thương tổn. Mà khí định thần nhàn cái môn này bị động liền rất điệu. Dùng mũi tên liên kích 3 lần sau, công tốc, tấn công chí mạng đều tăng lên, mà còn ngoài ngạch phụ ra một nhánh chân nguyên mũi tên công kích. Tiêu Nhiên cấu tạo phá giáp nọ cầm tay, bản thân liền trang bị hai cái tiến nát, một lần công kích liền có thể phóng ra hai chi chân nguyên mũi tên. Lại ngoài ngạch phụ ra một mũi tên, chính là một lần bắn liên tục 3 mũi tên. Nay cơ mở nờ công kích mấy lần, không phải đem kẻ địch trực tiếp bắn thành con nhím. Hoa, mạnh thật a. Lúc này, Tiêu Nhiên liền nghe đến Triệu Thanh Lý tiếng kinh hô, rất kích động. Tiêu Nhiên mở mắt ra nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Triệu Thanh Lý tay nâng phá giáp cung, vẻ mặt rất vui vẻ, thì thầm nói, tế luyện nhiều như vậy huyền minh, cuối cùng cũng coi như có một môn không sai thần thông. Thần thông nào? Tiêu Nhiên thấy thế, hiếu kỳ hỏi. Triệu Thanh Lý sau đó liền cho Tiêu Nhiên nói một tiếng, lại cũng là mắt ưng, mà thuộc tính hiệu quả cùng Tiêu Nhiên giống như lúc, đều có khóa chặt kẻ đi sau, bách phát bách trúng hiệu quả, mà có tỷ lệ tạo thành phá giáp, phá chiêu thương tổn. Nhìn như vậy đến, Triệu Thanh Lý lần này vận khí sát thực rất tốt, có thể thu được với hắn như thế một môn thần thông. Nàng trước có thể đều là thu được suy yếu gấp mấy lần hiệu quả thần thông, hiệu quả có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hừm, ta cũng thu được cái môn này mắt ưng thần thông. Tiêu Nhiên cười nói. Triệu Thanh Lý nghe vậy, liền càng vui vẻ. Nàng nguyên bản còn lo lắng, Tiêu Nhiên thu được thần thông hay là cũng là tương tự nàng mắt ưng, nhưng khả năng hiệu quả gặp càng kinh khủng rất nhiều. Không nghĩ đến hai người lại sẽ là giống như lúc, cái kia xem ra nàng lần này vận khí là thật tăng cao. Ngươi còn muốn tạo huyền binh sao? Triệu Thanh Lý thu hoạch được một môn không sai thần thông, có chút cấp trên, đắc ý mà nhìn về phía Tiêu Nhiên, nháy mắt hỏi. Không có, trước hết như vậy đi. Tiêu Nhiên lắc đầu. Rèn đúc ra những này huyền binh cũng gần như, mau đưa hắn Echo. Thực, hắn cũng còn muốn lại rèn đúc một cái thần khí huyền binh. Ma kiếm, Apophis. Đương nhiên, không phải tay cầm ma kiếm, mà là sẽ tự động công kích ma kiếm. Có điều, loại này có ma tính ma kiếm, cũng không tốt làm, riêng là thôi diễn cấu tạo, e sợ đến phải bỏ ra thật thời gian mấy ngày. Thêm vào rèn đúc vật liệu nên cũng không đơn giản. Mà khoảng cách di tích mở ra, đại khái cũng là ở ngày hôm nay hoặc là ngày mai, Tiêu Nhiên tự nhiên không cần thiết đi lãng phí thời gian này. Được rồi. Triệu Thanh Lý nghe vậy, cảm giác có chút chưa hết thỏa thèm, nhưng cũng không có cơ cầu. Thiết kế huyền binh thêm nút binh, xác thực rất tiêu hao tế bào não. Tiêu Nhiên có thể như thế biến thái đến trong vòng 2 ngày thiết kế ra 5 cái hiệu quả khủng bố thần khí huyền binh, đã rất làm cho nàng bất ngờ. Vậy ngươi đón lấy có ý kiến gì sao? Di tích mở ra thời gian, phòng trường muốn ngày mai. Triệu Thanh Lý hỏi. Tiêu Nhiên nghe vậy, suy nghĩ lên. Đối với tiến vào di tích chuẩn bị công tác, bản mệnh huyền binh thiết kế đồ phát hỏa được rồi, đúc binh vật liệu cũng chỉ kém bên trong binh hồn thạch. Đúc binh đài lời nói, hắn trước kia không có suy nghĩ, có điều Triệu Thanh Lý đã thế hắn chuẩn bị kỹ càng. Còn có các loại bảo mệnh huyền binh, hắn cũng ở ngày hôm qua ngày hôm nay làm xong. Thời gian còn lại, tựa hồ cũng làm không là cái gì, vậy thì đi kiểm tra xuống huyền binh hiệu quả chứ. Tiêu Nhiên đề nghị, chúng ta đi kiểm tra xuống những này huyền binh chứ. Được. Triệu Thanh Lý gật đầu. Sau đó mang theo Tiêu Nhiên ly khai khách sạn, lại lần nữa đi đến Giang Nam Đúc Binh Hiệp Hội. Đến Đúc Binh Hiệp Hội sau, hội trưởng lại lần nữa bị kinh động xuất hiện. Hắn vừa bắt đầu không biết Tiêu Nhiên lại quá tới làm gì, còn tưởng rằng là Tiêu Nhiên rèn đúc ra truyền thuyết huyền binh, lên cấp thần tượng đây. Biết được Tiêu Nhiên là chuẩn bị kiểm tra huyền binh hiệu quả, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cũng biết Tiêu Nhiên muốn kiểm tra huyền binh lời nói, e sợ lại là rèn đúc ra cái gì thần khí huyền binh, nhưng như vậy dù sao cũng so với Tiêu Nhiên bỗng nhiên lên cấp thần tượng muốn càng có thể tiếp thu một ít. Sau đó, hắn không nói hai lời, liền mang Tiêu Nhiên đi bọn họ hiệp hội tốt nhất phòng huấn luyện. Đem Tiêu Nhiên mang đến phòng huấn luyện sau, hội trưởng liền rất biết điều địa trực tiếp rời đi, không có dừng lại lâu, nỗ lực dò xét Tiêu Nhiên lại rèn đúc cái gì huyền binh. Ầm. Triệu Thanh Ly đóng cửa lại, sau đó ra hiệu Tiêu Nhiên đi kiểm tra đi. Ừm. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó cất bước tiến lên, đối với máy móc một trận thao tác. Hắn không có chạm khắc chính mình, tiếp tục lựa chọn cùng Nhậm Kiếm Thủy phân thân chiến đấu. Vụ. Rất nhanh, một trận hồng nhạt hào quang lóe lên. Cũng coi như quen thuộc kiếm thánh Nhậm Kiếm Thủy, liền xuất hiện ở trong phòng huấn luyện. Thiếu niên lang, có can đảm ác. Nhậm Kiếm Thủy phân thân một chạm khắc đi ra, lại bắt đầu nói tới lời lẽ tục tiêu đến rồi. Ngay lập tức, hắn liền vung lên trường kiếm trong tay, hướng về Tiêu Nhiên phát động công kích. Tiêu Nhiên đã mang theo bá giả thủ hoàn, kinh thứ bối tâm, u linh hành giả trở về minh. Đối mặt kiếm thánh phân thân công kích, hắn đứng bất động, tùy ý đối phương đánh tới. Ầm. Gặp kiếm thánh phân thân ác liệt thế tiến công, Tiêu Nhiên nhất thời bay ngược ra ngoài, có điều ở tự lãnh thần thông dưới, thương thế của hắn rất nhanh sẽ khép lại. Ầm ầm. Liên tiếp bị kiếm thánh phân thân công kích 3, 4 lần, Tiêu Nhiên phản giáp cũng liên tục đối với hắn tiến hành phản thương. Cùng lúc đó, trong quá trình này, hắn chiếm được phản giáp 2 môn thần thông, nghịch chuyển phản kích cũng phát động một hồi. Mà vào lúc này, Tiêu Nhiên cũng thu nạp kiếm thánh phân thân có đủ nhiều chân nguyên thương tổn, triển khai lên di hoa tiếp mục đến. Ầm. Tiêu Nhiên một cái địa liệt ba động kiếm quá khứ. Kiếm thánh phân thân trực tiếp coi như chàng bị diệt. Liên tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Mẹ nó, cái này thường tổn. Tiêu Nhiên chính mình cũng nhìn có chút ở lại, sững sờ. Tiếp đó, hắn liền suy đoán, này kiếm thánh phân thân sở dĩ trong nháy mắt bị thuần sát, khả năng là mới vừa bị phản giáp phản thương không ít thương thế, lại vừa vận hắn cái kia một kiếm phát động tức huyết bị động, đồng thời di hoa tiếp mục lại chồng chất đến gấp mấy lần thương tổn. Lúc này mới tạo thành thuần sát cùng cảnh giới kiếm thánh phân thân khủng bố chiến tích chứ. Châu bò nha, Nhiên Nhiên, lại có thể thuần sát cùng cảnh giới kiếm thánh, chà chà chà. Triệu Thanh Lý đứng ở một bên, thấy cảnh này, cũng không khỏi chà chà than thở lên. Chương 111, vượt cấp chiến đấu. Phá giáp cung khủng bố. Đại khái là số may, phát động nhiều tầng bị động đi. Đối mặt Triệu Thanh Lý khen, Tiêu Nhiên ngại ngùng cười cười nói. Ngay lập tức, hắn suy nghĩ một chút, cảm giác cùng cảnh giới kiếm thánh phân thân, tựa hồ đã thỏa mãn không được chính mình kiểm tra yêu cầu. Nếu không, đổi thành ẩn thần cảnh kiếm thánh phân thân thử xem. Vượt cấp chiến đấu, hắn còn chưa có thử qua đây, mà vẫn là kiếm thánh loại này người điên vị võ cấp bậc, độ khó e sợ cao hơn nữa rất nhiều. Có điều, cái ý niệm này vừa nhô ra, Tiêu Nhiên đúng là không có cái gì sợ sệt sợ hãi, trái lại có chút nóng lòng muốn thử, hưng phấn tay đều khẽ run.
Vậy cứ như thế làm đi. Nhiều lắm không phải kiếm thánh đối thủ lời nói, hắn liền khởi động cước đạp vô gian thần thông, tiến vào vô địch trạng thái, cũng không sợ có chuyện. Dù gì, có Triệu Thanh Lý ở một bên nhìn đây, nàng cũng sẽ không để cho mình có chuyện. Liền, Tiêu Nhiên hít sâu một cái lại phun ra, liền cất bước tiến lên, điều khiển lên máy móc đến. Rất nhanh, nương theo một tiếng ong ong, máy móc hướng phía trước phóng xạ ra một đạo hồng nhạt ánh sáng đến. Ngay lập tức, Nhậm Kiếm Thủy bóng người xuất hiện lần nữa ở trong phòng huấn luyện. Chỉ có điều so với lúc trước Nhậm Kiếm Thủy, hiện tại kiếm thánh phân thân, khí thế rõ ràng tăng thêm sự kinh khủng rất nhiều. Đây là Triệu Thanh Lý thấy thế, đôi mắt đẹp ngưng lại, thuần thần cảnh sơ kỳ kiếm thánh phân thân. Nàng một hồi nhận biết được giữa hai người khác biệt, không nghĩ đến Tiêu Nhiên càng lựa chọn vượt cấp chiến đấu. Có điều, cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng không sai. Bây giờ cùng cảnh giới dưới kiếm thánh phân thân, cùng võ trang đầy đủ Tiêu Nhiên chiến đấu, căn bản chống đỡ không được bao lâu liền muốn bị đánh chết. Cái kia đổi thành càng mạnh hơn kiếm thánh, cũng là chuyện đương nhiên. Triệu Thanh Lý không khỏi có chút cảm khái, Tiêu Nhiên tiến bộ quá nhanh quá nhanh. Rõ ràng ở trước đây không lâu, hắn còn căn bản đối phó không được cùng cấp kiếm thánh phân thân, mà đổi thành đấu thiên cảnh sơ kỳ kiếm thánh phân thân. Hai người còn đánh cho có đến có về. Mặt sau hắn mới từng bước một tăng lên, có thể đối phó cùng cảnh giới kiếm thánh phân thân. Bây giờ, cũng đã biến thành muốn khiêu chiến cảnh giới cao hơn kiếm thánh phân thân. Khoảng cách này nàng đã từng nói, hai người sau đó sớm muộn là gặp đứng ngang hàng lời nói, có lẽ sẽ càng nhanh hơn một bước thực hiện. Ở Triệu Thanh Lý nghĩ những việc này thời điểm, giữa trường, Tiêu Nhiên dĩ nhiên cùng ẩn thần cảnh sơ kỳ kiếm thánh phân thân chiến đấu lên. Leng keng leng keng. Ở liên tiếp đánh giết mười mấy về sau, Tiêu Nhiên lại lần nữa lấy một chiêu di hoa tiếp mục, giết chết kiếm thánh phân thân. Xem ra mới vừa không phải bất ngờ, mà là ta thật sự trở nên mạnh mẽ. Tiêu Nhiên thấy thế, cảm khái nói: "Có điều, này cảm giác thật sự không đã gần a. Vừa mới có chút cảm giác, kiếm thánh liền không còn. Hắn liền phá giáp cung uy lực đều còn không kiểm tra đây. Xem ra, còn phải lại tăng lên Nhậm Kiếm Thủy cảnh giới thực lực mới được." Liền, Tiêu Nhiên lại lần nữa tiến lên, lần này, hắn là gan lớn hơn rất nhiều. Không trực tiếp từ Huyền Thần cảnh sơ kỳ nhảy đến trung kỳ, mà trực tiếp nhảy đến Huyền Thần cảnh đỉnh cao tu vi kiếm thánh phân thân trên. Như vậy, mới có thể có chút áp lực. Cũng đúng như hắn lúc đó, lấy đấu thiên cảnh đỉnh cao tu vi, ngược lại bị đấu thiên cảnh sơ kỳ Nhậm Kiếm Thủy cho áp chế bình thường. Vừa vặn cũng là cái luân hồi, đã từng hạ xuống bãi, ngày hôm nay liền muốn tìm trở về. Vụ, phấn quang phóng xạ, rất nhanh, một cái Nhậm Kiếm Thủy bóng người liền bị chế tạo ra. Mà này kiếm thánh phân thân khí thế, nhưng là so với mới vừa mạnh quá nhiều rồi. Vừa mới xuất hiện, đối phương không nói nhảm, liền lập tức ưỡn kiếm giết hướng về Tiêu Nhiên, mang cho Tiêu Nhiên áp lực thực lớn. Xem ra, theo cảnh giới tăng lên, Nhậm Kiếm Thủy tính cách cùng phương thức chiến đấu cũng phát sinh một chút thay đổi. Không như vậy lắm lời. Ầm, ầm, leng keng leng keng. Vận thần cảnh đỉnh cao Nhậm Kiếm Thủy sắc ý kiên quyết, thế tiến công mãnh liệt, huyền như mưa to gió lớn bình thường, đè lên Tiêu Nhiên đánh mạnh. Có điều, đối mặt an mặc phản giáp Tiêu Nhiên, hắn đánh mạnh cũng làm cho hắn vô cùng không dễ chịu. Không chỉ có đụng phải lần lượt phản thương, mà còn bị Tiêu Nhiên lịch chuyển phản kích phản thương thần thông đánh kích. Mà Tiêu Nhiên ở trồng chất đến nhất định chân nguyên thế tiến công sau, lại triển khai di hoa tiếp mục thần thông, suýt chút nữa liền muốn đem Nhậm Kiếm Thủy đánh cho tới trọng thương. Có điều, thời khắc mấu chốt bị Nhậm Kiếm Thủy tách ra chỗ yếu, dẫn đến hắn chỉ là hơi bị thương mà thôi. Xèo xèo xèo. Lúc này, Nhậm Kiếm Thủy tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Nhiên vấn đề. Hắn bỗng nhiên bước ra lùi về sau, không còn lấy chém giết gần người đến công kích Tiêu Nhiên, mà cải triển khai kiếm khí thế tiến công, viễn trình đánh giết Tiêu Nhiên. Phía trước đã nói, Nhậm Kiếm Thủy bị cái này máy móc thu nhận tư liệu phân thân, không phải là chỉ đơn thuần ghi chép hắn nên cảnh giới thực lực, mà không có nên cảnh giới chiến đấu ý thức, cùng với sức phán đoán. Này nếu như đổi thành sát thần phân thân, phòng trường vẫn như cũng là gặp liệu mạng địa lựa chọn ăn thua đủ. Nhưng Nhậm Kiếm Thủy cái này phân thân, thì lại phán đoán ra, gần người cùng Tiêu Nhiên chém giết rất chịu thiệt, sẽ bị không tên phản thương, vì lẽ đó hắn liền đổi sách lược, sử dụng kiếm khí viết công. Hắn cái này sách lược là không có vấn đề, ở phản giáp phán định bên trong, dùng binh khí chém giết, liền thuộc về vật lý thương tổn, mà dùng chân nguyên triển khai thần thông, phép thuật, kiếm khí, võ kỹ, trực tiếp đều thuộc về phép thuật thương tổn. Bởi vậy, phản giáp phát động cơ chế mất đi hiệu lực. Có điều, Tiêu Nhiên một cái khác thần thông lại bị phát động lên. Pháp thương miễn dịch. Đối với cùng cảnh giới kẻ địch phép thuật thương tổn tiến hành miễn dịch toàn bộ thương tổn, cao một cảnh giới miễn dịch một nửa thương tổn, lên trên nữa thì lại đều miễn dịch 1/3. Nhậm Kiếm Thủy phân thân là vận thần cảnh, cao Tiêu Nhiên một cảnh giới. Bởi vậy liền bị miễn dịch một nửa thương tổn. Có điều, dù cho miễn dịch một nửa thương tổn, cũng làm cho Tiêu Nhiên có chút không chịu nổi. Hoa, có chút đau a. Tiêu Nhiên một lần nữa bị Nhậm Kiếm Thủy sử dụng kiếm khí chế trụ. Mà bởi vì hai bên kéo dài khoảng cách quá xa, Tiêu Nhiên hấp thu thương tổn nếu muốn triển khai di hoa tiếp một phản thương Nhậm Kiếm Thủy, cũng đánh không tới hắn. Vậy thì để hắn trở nên bị động rất nhiều. Đã như vậy, vậy thì nhìn một cái ai viễn công càng mạnh đi. Tiêu Nhiên khẽ cắn răng, triển khai cước đạp vô gian thần thông, cả người trong nháy mắt tiến vào vô địch trạng thái. Tất hứng thu cát, không còn bị ngoại giới công kích. Có điều, chuyện này chỉ có thể kéo dài 10 giây. Cho tới thời gian làm lạnh, giới thiệu trên không có nói, còn được bản thân kiểm tra, nhưng phòng trường sẽ không rất ngắn, ít nhất cũng phải mấy tiếng. Tiến vào vô địch trạng thái, Tiêu Nhiên liền lấy ra phá giáp cung đến, chứa ở trên tay mình. Tiếp đó, liền giơ tay nhắm vào vẫn như cũ đang dùng kiếm khí đối với mình đánh túi bụi Nhậm Kiếm Thủy. Mắt ứng thần thông phát động, khóa chặt mục tiêu. Xèo xèo xèo, liên tục bắn 4 chi chân nguyên mũi tên, bách phát bách trúng. Ngay lập tức, liền kích hoạt rồi khí định thần nhàn thần thông. Công tốc 30, tấn công chí mạng tỷ lệ 10, chân nguyên mũi tên ngoài ngạch 1. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, chân nguyên cô đọng mũi tên mật như mưa rơi, không ngừng hướng về Nhậm Kiếm Thủy chút xuống mà đi.
Ngay lập tức, mắt ưng thần thông mang vào phá giáp, phá chiêu thương tổn cũng bị phát động. Điều này làm cho đến nguyên bản còn có vẻ hăng hái kiếm thánh phân thân, trực tiếp không chịu được nữa mười mấy tiễn, liền bị Tiêu Nhiên oanh diệt tại chỗ. Phúc. Phân thân tiêu tan, còn lại yên lờ lờ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 112, di tích mở ra. Không tìm thần tượng hỗ trợ. Lợi hại a, vượt cấp chiến đấu, còn có thể thuấn sát đối phương. Triệu Thanh Lý thấy cảnh này, chà chà thở dài nói. Tuy rằng Tiêu Nhiên cùng ẩn thần cảnh đỉnh cao nhậm kiếm thủy đánh có đoạn thời gian, nghiêm ngặt nói đến không tính thuấn sát đối phương. Nhưng Triệu Thanh Lý là dựa theo Tiêu Nhiên lấy ra phá giáp cung phản kích thời gian đến toán. Cái kia giết ngược lại tốc độ nhưng là quá nhanh, cùng thuấn sát cũng xác thực không khác nhau. Tiêu Nhiên thu hồi phá giáp cung, than nhẹ một tiếng nói, hừm, uy lực xác thực rất lớn, nhưng chân nguyên tiêu hao cũng không thấp à. Phá giáp cung ngưng luyện mỗi một chi chân nguyên mũi tên đều cần tiêu hao lượng rất lớn chân nguyên. Tiêu Nhiên mới vừa vận dụng phá giáp cung diệt nhậm kiếm thủy ẩn thần cảnh đỉnh cao phân thân, mấy mũi tên xuống, hầu như tiêu hao hắn một nửa chân nguyên. Nói cách khác, lấy hắn hiện tại đấu thiên cảnh đỉnh cao thực lực, nhiều lắm chỉ có thể diệt hai cái ẩn thần cảnh đỉnh cao. Cẩn thận ngẫm lại, thực cũng vẫn tính có thể. Tiêu Nhiên cũng rất thỏa mãn. Còn muốn khảo nghiệm lại sao? Triệu Thanh Lý hỏi. Không cần. Tiêu Nhiên lắc đầu. Không có kiểm tra cần phải. Phải tiếp tục kiểm tra lời nói, khẳng định là lựa chọn cảnh giới cao hơn thần nguyên cảnh sơ kỳ nhậm kiếm thủy kiểm tra. Nhưng tu luyện giả mỗi vượt qua một cảnh giới lớn, thực lực đều sẽ có long trời lở đất tăng trưởng. Hắn một thân chân nguyên, gần như có thể giải quyết hai cái ẩn thần cảnh đỉnh cao nhậm kiếm thủy, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể giải quyết thần nguyên cảnh sơ kỳ nhậm kiếm thủy. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cảm thấy đến không có cần thiết kiểm tra. Hú hồ, thần nguyên cảnh sơ kỳ nhậm kiếm thủy là đã bắt được truyền thuyết thần binh trạng thái, sức chiến đấu tăng thêm sự kinh khủng. Hắn nếu muốn đi khiêu chiến trạng thái này kiếm thánh, thuần túy là tìm ngược. Hừm, đã như vậy, vậy chúng ta trở về đi thôi. Triệu Thanh Lý nói. Được. Tiêu Nhiên gật đầu đáp ứng. Hắn qua tới bên này mục đích chính là kiểm tra chính mình tân rèn đúc vài món huyền binh hiệu quả, cùng với tân ngộ thần thông uy lực. Ở mới vừa cùng nhậm kiếm thủy mấy trận chiến đấu bên trong, hắn đã đem huyền binh hiệu quả cùng thần thông uy lực đều kiểm tra một lần, trong lòng cũng nắm chắc. Sau đó, Tiêu Nhiên liền cùng hội trưởng cáo tử, sau đó cùng Triệu Thanh Lý trở lại khách sạn đi. Đến ban đêm, Triệu Thanh Lý nhận được Ngụy Vô Song điện thoại. Di tích gần như muốn mở ra, hỏi thăm bọn họ đã chuẩn bị tốt hay chưa. Triệu Thanh Lý tự nhiên trả lời chuẩn bị kỹ càng. Ngụy Vô Song liền báo ra một cái địa chỉ để bọn họ hiểu được. Sau đó điện thoại cắt đứt. Rốt cục muốn xuất phát sao? Thực sự là chờ mong a. Triệu Thanh Lý nhìn ngủ say bên trong Tiêu Nhiên, thấp giọng khẽ nói, "Ngày mai, sáng sớm 6 giờ." Tiêu Nhiên liền bị Triệu Thanh Lý đánh thức. "Làm sao?" "Thanh Lý tỷ." Tiêu Nhiên còn buồn ngủ lên, có chút không hiểu nhìn Triệu Thanh Lý. Hắn bình thường đều là 7 giờ khoảng chừng, trái phải tỉnh lại, rất ít 6 giờ liền lên. Càng là mấy ngày nay, hắn nghiên cứu phát minh tân huyền minh, tiêu hao lực lượng tinh thần rất nhiều, thì càng thèm ngủ chút. Triệu Thanh Lý hồi đáp, "Di tích muốn mở ra, chúng ta chuẩn bị xuất phát." "Di tích muốn mở ra sao?" Tiêu Nhiên nghe vậy, tinh thần nhất thời rung lên. Một hồi liền từ trên giường nhảy lên lên. "Cái kia Thanh Lý tỷ, chúng ta đi thôi." Tiêu Nhiên rất kích động nói rằng. Di tích mở ra, hắn số may lời nói, hay là rất nhanh sẽ có thể rèn đúc ra bản mệnh huyền binh. Có bản mệnh huyền binh, hắn liền có thể nhờ vào đó lên cấp ẩn thần cảnh. Không cần vẫn kẹt ở đấu thiên cảnh đỉnh cao. Không trên không dưới rất khó chịu, cũng không cần gấp gáp như vậy. Triệu Thanh Lý bật cười lắc đầu, nói, "Ngươi trước tiên đi rửa mặt một hồi, đổi thật quần áo, chúng ta ăn xong điểm tâm sẽ đi qua đi." "Ồ." Tiêu Nhiên nghe vậy, tối đầu nhìn xuống đồ ngủ đang mặc trên người, lúng túng nở nụ cười, liền ngay cả bận bịu chạy đi phòng tắm rửa mặt, thay quần áo. Rất nhanh, Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý ở khách sạn ăn xong điểm tâm, lui phòng. Triệu Thanh Lý liền dẫn Tiêu Nhiên, đột nhiên biến mất ở thành phố Giang Nam. Hơn 10 phút sau, Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý liền ra bây giờ cách thành phố Giang Nam rất xa một chỗ hoang dã bên trong. Gào gừ, xa xa, tiếng thú gào không ngừng, hiện lộ hết một phái hoang man hung tàn khí tức. Tiêu Nhiên ánh mắt quét qua, chu vi dãy núi chập trùng, cây rừng xanh um, có không ít dị thú ở trong rừng rậm chuyển động lọt lên. Hắn không quen biết nơi này là nơi nào, nhưng hắn biết nơi này hẳn là tương đối nguy hiểm, dã ngoại vùng cấm. Từ hơn trăm năm trước, thiên địa lại biến, chư thiên vạn tộc tùy ý xâm lấn Lam Tinh sau, lại bị đánh lui về địa quật vực sâu bên trong, làm cho nguyên bản bị dị thú xâm chiếm, căn bản là không có cách để nhân sinh tồn dã ngoại, cũng bị tu luyện giả dần dần dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục vốn có giao thông cùng trật tự. Nhưng này không có nghĩa là dã ngoại liền tuyệt đối an toàn. Dã ngoại hiện tại nhưng có rất nhiều nơi vẫn như cũ liên thông dị vực đường nối, chính là các loại di tích, vực sâu, địa quật. Có di tích, vực sâu, địa quật là nằm ở phong ấn trạng thái, dị tộc không cách nào nhờ vào đó một lần nữa xâm lấn lại đây. Mà có địa quật, vực sâu thì lại đã sớm là mở ra trạng thái, nhất định phải phái mạnh mẽ tu luyện giả trấn thủ, phòng ngừa dị tộc xâm lấn lại đây. Đương nhiên, theo hơn trăm năm trôi qua, các loại muốn trấn thủ mở ra thức địa quật, vực sâu, những người ở bên trong tộc cùng dị tộc, trên căn bản là hình thành nước giếng không phạm nước sông tình huống. Dị tộc ở không chắc chắn đánh tan loài người hàng phòng thủ, sẽ không dễ dàng khởi xướng tấn công. Bọn họ loài người bên này, ở không chắc chắn một trận chiến bình định địa quật, vực sâu, tự nhiên cũng không muốn dễ dàng khởi xướng binh tiện hai hương. Vì lẽ đó những năm này, Lam Tinh ngược lại tính là hiếm thấy tương đối bình tĩnh một ít. Đương nhiên, tình cờ cũng không thể phòng ngừa sẽ xuất hiện chút ma sát nhỏ cùng xung đột, dẫn đến chảy máu hy sinh. Tiêu Nhiên xuyên việt cùng ngày, ở trong đám từng thấy chiến thần hy sinh một chuyện, chính là phát sinh ở nơi nào đó địa quật xung đột ở trong. Đương nhiên, bọn họ loài người cũng không chịu thiệt, dị tộc ở lần kia trong xung đột cũng hy sinh không ít cấp cao tu luyện giả. Cho tới Triệu Thanh Lý cùng Ngụy Vô Song, tại sao có thể khắp nơi nhàn nhã lắc lư? Điều này là bởi vì bọn họ thuộc về cao cấp sức chiến đấu, Loài người bên này số rất ít sơn hải cảnh đại năng. Bọn họ có thể ở bất kỳ một chỗ địa quật vực sâu phát sinh náo loạn sau, làm bọn họ lưu ở bên kia bản bệnh thần binh phân thân, dành cho cảnh giác, để bọn họ phát hiện vấn đề, cấp tốc chạy tới cứu viện. Không sẽ nhờ đó làm lỡ chuyện gì. Ngược lại, nếu như bọn họ vẫn trấn thủ ở nơi nào đó địa quật vực sâu bên trong, như vậy ở lại các nơi địa quật thần binh phân thân cảnh cáo, hoặc cho phép bọn hắn cũng không thể ngay lập tức nhận biết được. Ngược lại sẽ bởi vậy dễ dàng hỏng việc. Vì lẽ đó bọn họ đều khá là thanh nhàn, có thể khắp nơi lắc lư, thuận tiện tìm cơ hội tăng cao thực lực, hoặc là tăng lên bản mệnh thần binh. Trước mắt Tiêu Nhiên ánh mắt vọng, có vô số dị thú chuyển động lọt lên. Điều này giải thích nơi này cũng không phải là phổ thông dã ngoại đất hoang, sẽ chỉ là khoảng cách di tích, địa quật chờ khá là tiếp cận hoang dã vùng cấm. Cấm chỉ người bình thường cùng người tu luyện cấp thấp tới gần. Rốt cục đến rồi. Lúc này, Ngụy Vô Song âm thanh cũng ở cách đó không xa vang lên. Tiêu Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Ngụy Vô Song cùng một vị lão giả tinh thần quắc thước đứng ở một mảnh trên đất trống. Tựa hồ đợi có đoạn thời gian. Hả? Lúc này, Ngụy Vô Song chú ý tới, Triệu Thanh Lý tựa hồ chỉ dẫn theo Tiêu Nhiên lại đây. Hắn khẽ to mày, không rõ hỏi, "Nữ đế, ngươi cũng chỉ mang Tiêu Nhiên bạn học lại đây sao? Không tìm thần tượng hỗ trợ?" Chương 113, tiến vào di tích. "Nữ đế, kéo chặt ta tay. Không tìm thần tượng hỗ trợ." Tiêu Nhiên nghe được Ngụy Vô Song lời này, cảm giác có chút không rõ, nghe không hiểu ý của hắn. Tìm thần tượng hỗ trợ làm gì? Triệu Thanh Lý mang theo Tiêu Nhiên đột nhiên rơi xuống đất, liếc Ngụy Vô Song một ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Tìm thần tượng làm gì? Có Tiêu Nhiên bạn học ở, không phải được rồi?" Ngụy Vô Song nghe vậy, một mặt cổ quái nhìn Triệu Thanh Lý, cảm giác như xem kỳ hoa như thế. "Không phải, hắn có thể giúp ngươi chữa trị Hiên Viên kiếm. Ngươi là cả nghĩ quá rồi chứ? Nếu ngươi không tìm thần tượng lời nói, cái kia ngươi lúc đó làm gì nhất định phải tập hợp một cước đi vào?" Ngụy Vô Song cảm giác Triệu Thanh Lý có chút bị điên rồi. Hắn lúc đó thấy Triệu Thanh Lý nhất định phải tập hợp một cước đi vào, thế Tiêu Nhiên cùng chính mình đàm phán. Vốn tưởng rằng nàng là chuẩn bị nhờ vào đó tiến vào di tích, dùng binh hồn thạch đến chữa trị Hiên Viên kiếm linh tính. Ai có thể biết, đến di tích mở ra thời gian, Triệu Thanh Lý lại còn nói nàng không có ý định này. Cái kia nàng ngay lúc đó hành vi là đang làm cái gì? Nhàn hoàn sao? Vẫn là nhìn chính mình không hợp mắt, nhất định phải cho mình một ngạn. Ngụy Vô Song thực sự không nghĩ ra Triệu Thanh Lý logic. Triệu Thanh Lý lạnh nhạt nói, ngươi làm sao sẽ biết hắn không được? Coi như không được, ta cũng vui vẻ, mắc mớ gì đến ngươi. Bị Triệu Thanh Lý ho một tiếng, Ngụy Vô Song lại không còn gì để nói lại phiền muộn, sau đó gật đầu nói, được thôi, tùy tiện ngươi, đây quả thật là chuyện không liên quan đến ta, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn đi. Đem giáp hồi sinh đưa ta đi. Ngụy Vô Song cũng lười suy nghĩ Triệu Thanh Lý làm như vậy lý do, đưa tay đòi hỏi nói, gấp cái gì? Triệu Thanh Lý liếc chéo Ngụy Vô Song một ánh mắt, nói, chờ tiến vào di tích sau, xác thực ngươi không mang sai đường, ta sẽ đem giáp hồi sinh còn ngươi. Được. Ngụy Vô Song nghe vậy, hít sâu một cái, đè xuống trong lòng dũng nổi lửa khí, nặng nề gật đầu nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu vây quanh một tảng đá lớn, bắt đầu khắp nơi đánh. Đồng thời giới thiệu, khối đá này chính là liên thông cái kia nơi di tích then chốt, chỗ này di tích bình thường là đóng kín trạng thái, chỉ có hàng năm một ngày này mới có xuất hiện một tia khe hở, để chúng ta đi vào cơ hội. Có kẹt. Theo Ngụy Vô Song đánh động tác, khối này đá tảng rất nhanh toàn thân long lánh lên ánh sáng đến. Ngay lập tức, nó do nguyên bản màu vàng đất biến thành màu đen kịt. Trên trải rộng thật nhiều màu đỏ tím phù văn, lộ ra một luồng âm u đầy tử khí đến. Bạch. Theo những đùa chú này xuất hiện, chúng nó đan xen vào nhau, sau đó ánh sáng phun trào, hướng về phía trước vọt tới kích mà đi. Vụ. Quang ảnh bao phủ ở phía trước, rất nhanh ngưng luyện ra một màn ánh sáng đến. Mọi người lộ ra màn ánh sáng trong chiều nhìn lại, có thể nhìn thấy bên trong lờ mờ rất nhiều cảnh tượng. Có ở Lam Tinh không nhìn thấy các loại thực vật, che trời cự mục, cùng với các loại xem ra kiến trúc phong cách liền không giống nhau phế tích hải cốt. Còn có các loại ngoại hình quái lạ dữ tợn dị thú. Đều cho thấy thế giới kia không giống người thường. Ngươi tiên tiến vẫn là ta trước tiên bảo. Mở ra di tích sau, Ngụy Vô Song nhìn về phía Triệu Thanh Lý, hỏi một tiếng. Không giống nhau, không chờ Triệu Thanh Lý trả lời, hắn lại chính mình hồi đáp, hẳn là để ta trước tiên vào chứ. Sợ ta cố ý lầm di tích, nhường ngươi sau khi tiến vào ta lại cho ngươi nhốt ở bên trong. Vì lẽ đó vì lý do an toàn, vẫn là ta đi vào trước đi. Dứt lời, Ngụy Vô Song tiêu sái nở nụ cười, liền cất bước xuyên qua tầng kia màn ánh sáng, biến mất ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Sau đó, hắn mang đến vị kia thần tượng, cũng không nói một lời, theo cất bước đi vào. Chúng ta cũng đi thôi. Triệu Thanh Lý thấy thế, đống nhiên đối với Tiêu Nhiên đưa tay nói. Hả? Tiêu Nhiên có chút không hiểu nhìn về phía nàng. Trong lòng hắn còn tùm la tùm lum, đang nghi ngờ Triệu Thanh Lý tại sao không mang theo thần tượng sự. Triệu Thanh Lý nhẹ giọng giải thích, mỗi cái di tích đều không giống nhau, có di tích sau khi tiến vào, tất cả mọi người đều là cố định ở một cái điểm ban đầu, có di tích nhưng là tùy cơ truyền tống, mỗi người xuất hiện vị trí đều không giống nhau, gặp tương đối nguy hiểm một ít. Chúng ta trực tiếp đi vào lời nói, ta không dám hứa chắc có thể hay không là tùy cơ truyền tống, vì lẽ đó ta nắm ngươi, liền có thể để chúng ta cố định ở một vị trí. Nghe được Triệu Thanh Lý giải thích, Tiêu Nhiên bừng tỉnh gật đầu, tiếp theo đưa tay giắt nàng tay nhỏ, nói, cảm tạ Thanh Lý tỷ. Nắm chặt Triệu Thanh Lý tay nhỏ thời điểm, Tiêu Nhiên cảm giác tay của nàng có chút lạnh lẽo, nhưng rất mềm mại, thật sự có loại kia mềm mại không xương cảm giác. Ở Tiêu Nhiên nghĩ những ngày thời điểm, Triệu Thanh Lý liền nắm Tiêu Nhiên, cùng cất bước đi vào màn ánh sáng, cũng biến mất ở dã ngoại đất hoang bên trong. Vụ. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác kéo tới, làm cho Tiêu Nhiên cảm giác có loại buồn nôn nôn mửa cảm, phi thường không khỏe. Chờ hắn miễn cưỡng thích ứng sau khi xuống tới, liền nhìn thấy Ngụy Vô Song cùng vị kia thần tượng, liền ở trước người bọn họ cách đó không xa, giờ khắc này chính một mặt quái lạ kinh ngạc nhìn hắn. Không, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là hắn cùng Triệu Thanh Lý nắm cái tay kia. Tiêu Nhiên thấy thế, cũng cảm giác không tốt lắm, đã nghĩ đưa tay từ Triệu Thanh Lý trong tay rút trở về. Nhưng không nghĩ đến,
không có rúm. Triệu Thanh Lý chết nắm không tha. Tiêu Nhiên thấy thế, cũng không có nếm thử nữa. Ngụy Vô Song ánh mắt cổ quái từ bọn họ dắt tay di động lên mở, chuyển qua Triệu Thanh Lý trên mặt, môi hắn nhúc nhích mấy lần. Bản muốn nói cái gì, cuối cùng lại từ bỏ. Than nhẹ một tiếng, Ngụy Vô Song nói, hiện tại có thể đem giáp hồi sinh trả lại ta chứ? Ừm. Triệu Thanh Lý quay đầu lại liếc nhìn phía sau biến mất màn ánh sáng, sau đó nàng không cái tay kia vung lên. Trước đây bị Ngụy Vô Song từng tế luyện, nhưng lại bị nàng chụp lưu lại giáp hồi sinh, liền hướng về hắn bay qua. Ngụy Vô Song đưa tay tiếp nhận, sau đó nhanh chóng mặc lên người. Tiếp đó, hắn do dự xuống, mới nói, muốn ở bên trong di tích cùng nhau khởi hành động sao? Bọn họ trước đây giao dịch, là hắn muốn dẫn Triệu Thanh Lý cùng Tiêu Nhiên đồng thời tiến vào cái này còn có binh hồn thạch bên trong di tích, nhưng không có ước hẹn được, hai bên nhân mã có hay không muốn cùng nhau khởi hành động. Ngụy Vô Song vừa bắt đầu là chuẩn bị với hắn mang đến thần tượng cùng nhau khởi hành động. Nhưng thấy Triệu Thanh Lý không có mang thần tượng lại đây, hắn sau khi suy tính, cảm thấy đến này hay là có thể để nữ đế ghi nợ ân tình của chính mình, liền mời cùng nhau khởi hành động. Triệu Thanh Lý nghe vậy, lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, chúng ta cùng nhau khởi hành động lời nói, phân phối binh hồn thạch có thể không tốt phân phối, vẫn là từng người hành động đi. Được thôi. Ngụy Vô Song thấy thế, khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo vị kia thần tượng, rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Nhìn theo bọn họ rời đi, Tiêu Nhiên liếc nhìn vẫn như cũ cùng Triệu Thanh Lý nắm tay, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Thanh Lý, hỏi, Thanh Lý tỷ, ngươi tại sao không mang theo thần tượng lại đây nhỉ? Hắn lúc này cũng mơ hồ phản ứng lại, Triệu Thanh Lý không mang theo thần tượng đến nguyên nhân, nàng khả năng là chuẩn bị từ bỏ cho mình Hiên Viên kiếm tăng lên cơ hội, mà đem bên trong binh hồn thạch cũng làm trò cho mình. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cảm giác có chút khó mà tin nổi, nhưng lại cảm thấy khả năng này tựa hồ cũng rất lớn. Triệu Thanh Lý nghe vậy, ánh mắt từ rừng rậm trên thu hồi, nhìn Tiêu Nhiên một ánh mắt, lạnh nhạt nói, làm sao? Ngươi đối với mình không tự tin sao? Còn cần lại tìm thần tượng đến giúp đỡ lúc mình? Không phải, có điều ta. Tiêu Nhiên nghe vậy, còn muốn nói điều gì? Triệu Thanh Lý ngắt lời nói, có cái này tự tin là được, chúng ta cũng lên đường đi. Thanh Lý tỷ, chúng ta chuyện này có thể buông tay chứ? Trước tiên không nổi, bên trong cũng rất nguy hiểm, ngươi muốn kéo chặt ta tay. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 114, khối thứ nhất binh hồn thạch. Binh hồn thạch chủng loại khác nhau. Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý rất nhanh cũng tìm cái phương hướng rời đi, cũng không có hướng về sát thần bọn họ phương hướng ly khai tập hợp, mà ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, di tích bên ngoài, cái kia mảnh hoang dã vùng cấm, đột nhiên lại tới nữa rồi một đám khách không mời mà đến. Năm cái mặc áo bào đen quái nhân, ở một vị mang mắt kiếm gọng vàng nhã nhặn nam nhân dẫn dắt đi, chậm rãi đi tới khối này phù văn đá tảng trước. Liền ở ngay đây, các ngươi chờ ta một chút. Nhã nhặn nam tử đưa tay đẩy một cái mắt kiếm gọng vàng, thấu kính tiềm lực quá băng ánh sáng lạnh mang, sau đó, hắn liền bắt đầu dựa theo sát thần mới vừa thủ đoạn, một trận vỗ nhẹ. Vụ. Rất nhanh, nguyên bản khôi phục lại yên lặng màu vàng đất đá tảng, lại lần nữa trở nên đen kịt lên, tỏa ra um tùm tử khí, ngay lập tức, phù văn ánh sáng đang lên. Hướng phía trước bắn nhanh ra một màn ánh sáng đến. Di tích đường nối lại lần nữa bị mở ra. Đi thôi. Nhã nhặn nam tử khẽ miệng hơi nhếch lên, làm nổi lên một nụ cười đắc ý đến. Liên đối với cái kia năm tên người áo đen hơi mắt nói. Nói xong, hắn liền chính mình trước tiên hướng màn ánh sáng bên trong đi đến. Rất nhanh thân ảnh biến mất ở màn ánh sáng bên trong. Phải. Năm tên người áo đen lên tiếng trả lời, lộ ra băng lạnh kim loại cảm xúc. Sau đó, bọn họ cũng theo sát sau, thân hình xuyên qua màn ánh sáng, biến mất ở màn ánh sáng bên trong. Một lát sau, này ngưng bắn ở trên hư không màn ánh sáng từ từ tiêu tan. Mà cái kia màu đen đá tảng tỏa ra ánh sáng cũng yên tĩnh lại, một lần nữa biến thành một khối màu vàng đất đá tảng. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Bên trong di tích, Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý nắm tay đi rồi một lúc, Triệu Thanh Lý rốt cục buông tay hắn ra, cũng để hắn mặc vào giáp hồi sinh chờ huyền binh. Bản thân nàng cũng mặc vào giáp hồi sinh. Ở khi đến, bọn họ cũng không có mặc vào những này huyền binh, nhưng hiện tại tiến vào di tích, ai cũng không rõ ràng bên trong nguy hiểm cỡ nào, cái kia nhất định phải mặc vào. Tuy rằng phụ cận cũng không có nhận biết được có nguy hiểm gì dị thú tồn tại, nhưng cũng để ngừa vạn nhất mà. Mặc vào giáp hồi sinh sau, Triệu Thanh Lý có chút phàn nàn nói, tại sao là giáp hồi sinh đây? Không phải phục sinh áo lót, hoặc là phục sinh vòng tay, phục sinh nhẫn. Như vậy nhiều phương tiện nha. Tuy rằng giáp hồi sinh chất liệu cũng không cứng rắn, mặc lên người cũng rất vừa vặn, hoàn mỹ dán vào thân thể đường cong, nhưng Triệu Thanh Lý vẫn cảm thấy có chút cồng kềnh. Tiêu Nhiên giải thích, "Hừm, bởi vì đây là cuộc thi cuối kỳ hoạt động a, cuộc thi yêu cầu không phải nhẫn, dây chuyền, mà là áo giáp, vì lẽ đó ta liền tạo giáp hồi sinh chứ." Triệu Thanh Lý, hóa ra là như vậy một chuyện a. Nàng còn tưởng rằng giáp hồi sinh nhất định phải là áo giáp mới được, mới phù hợp thiên địa chí lý, mới có phục sinh lịch thiên thuộc tính. Nguyên lai, giáp hồi sinh sở dĩ là giáp hồi sinh, mà không phải phục sinh nhẫn hoặc phục sinh dây chuyền, liền chỉ là bởi vì bọn họ cuộc thi cuối kỳ yêu cầu là thiết kế áo giáp, vì lẽ đó Tiêu Nhiên liền cho thiết kế thành giáp hồi sinh. Trong lúc nhất thời, Triệu Thanh Lý hơi buồn bực đến muốn thổ huyết. Giang Nam Đúc Binh Học Viện, các ngươi cũng quá hô chứ, không có chuyện gì muốn làm cái gì áo giáp a? Vậy ngươi sau đó còn có thể làm ra phục sinh nhẫn đơn giản như vậy nhẹ nhàng huyền binh sao? Triệu Thanh Lý một bên ở trên tay trái mang theo phá giáp cùng, một bên dò hỏi. Tiêu Nhiên hồi đáp, nên có thể, có điều ta cảm giác giáp hồi sinh cũng còn tốt chứ. Ta cái này giáp hồi sinh chỉ là suy yếu bản, cũng có thể nói là hàng ngái dỏm, cho nên mới ngoại trừ phục sinh thuộc tính ở ngoài, không có cái gì khác tác dụng. Nếu như thiết kế càng tốt hơn giáp hồi sinh, phỏng chừng sẽ biến thành truyền thuyết thậm chí sử thi huyền binh. Giáp hồi sinh cũng xác thực không nhất định phải là áo giáp, ở Litop lệ gần ở bên trong, giáp hồi sinh mặt sau liền bị sửa thành một thanh kiếm. Hơn nữa hắn trong đêm cũng có phục sinh nhẫn như vậy trang bị.
Sửa chữa thành nhẫn, dây chuyền như vậy đồ trang sức, cũng xác thực càng thuận tiện mang theo. Tiêu Nhiên cũng cân nhắc chờ sau khi trở về, lại tối ưu hóa một hồi phục sinh huyền binh đi.
Vậy cũng đúng là như vậy, vậy ngươi liền làm cái đồng dạng chỉ có phục sinh thuộc tính đồ trang sức chứ, nên cũng còn có thể là thần khí cấp bậc.
Triệu Thanh Lý nói.
Hừm, ta trở lại nhìn lại một chút ba.
Tiêu Nhiên đang khi nói chuyện, con ngươi đột nhiên ngưng lại, ngay lập tức, hắn liền nâng lên cánh tay trái, đeo ở trên cánh tay phá giáp cùng, nhất thời hướng về trái một bên bắn nhanh ra hai chi chân nguyên mũi tên đến.
Thở phì phò.
Ầm. Sắc bén tiễn tiếng hú vang lên, sau đó là nặng nề phá cách thanh. Tiêu Nhiên nắm chặt liệt sang tâm linh chi nhận, sau đó nhìn về phía Triệu Thanh Lý. Mới vừa là hắn thần niệm, bỗng nhiên nhận biết được có một luồng không tên ác ý đang đến gần, để hắn cảm giác không đúng, liền trực tiếp ra tay dùng phá giáp cung tập kích. Bây giờ nhìn lại, cảm nhận của hắn không có sai, nhưng không biết là bắn trúng rồi cái gì. Qua xem một chút, ngươi theo sát ta. Triệu Thanh Lý có chút ngoài ý muốn địa nhìn Tiêu Nhiên một ánh mắt, sau đó khẽ cho mày, hướng về Tiêu Nhiên mới vừa bắn tên vị trí đi đến. Tiêu Nhiên dập khuôn từng bước đuổi tới. Triệu Thanh Lý nghĩ thầm, di tích này tựa hồ có chút kỳ quái, mới vừa chính mình cũng không có cảm ứng được có vấn đề gì. Tiêu Nhiên lại gặp so với mình càng nhạy cảm nhận biết được dị thường. Rất nhanh, Triệu Thanh Lý đưa tay gỡ bỏ chặn ở trước người một mảnh cánh lá, nhìn thấy mặt sau đất trống. Trên đất trống cũng không có món đồ gì cùng thi thể, chỉ có một tia khói xanh ở lượn lờ tiêu tan. Trên mặt đất có hai cái tiễn khổng tồn tại, cùng với một khối hình dạng quái lạ tảng đá.
Hả?
Binh hồn thạch. Triệu Thanh Lý nhìn thấy tảng đá kia, con ngươi lóe lên, thấp giọng kinh hỉ hô.
Vậy thì là binh hồn thạch sao?
Tiêu Nhiên nghe vậy, cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ đến bọn họ mới vừa gia nhập di tích, liền tìm đến binh hồn thạch. Đây cũng quá thuận lợi chứ.
Hừ, đúng là binh hồn thạch.
Triệu Thanh Lý gật đầu nói, ta biết ngươi mới vừa bắn chúng là cái gì, là tổn hại huyền binh khí linh tàn hồn, chúng nó nguyên bản là khí linh, binh hồn, sau đó binh chủ chiến chết, huyền binh tổn hại, chỉ còn lại chúng nó không cam lòng ở bên trong di tích du dãng. Đang bị ngươi bắn giết sau, chúng nó triệt để hồn phi phách tán, hiếm hoi còn sót lại binh hồn linh tính ngưng tụ, lưu lại khối này binh hồn thạch. Nói, nàng ra hiệu Tiêu Nhiên đi đến kiếm binh hồn thạch, ngươi đi nhặt lên tới xem một chút, có phải là kiếm binh loại binh hồn thạch.
Hả?
Tiêu Nhiên nghe vậy, đang muốn cất bước tiến lên kiếm binh hồn thạch, sau đó phản ứng lại, quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Lý một ánh mắt, kinh ngạc hỏi, binh hồn thạch còn phân chủng loại?
Đương nhiên là có a.
Triệu Thanh Lý giải thích, kiếm loại huyền binh bẻ gây sau, hình thành tàn hồn ngưng tụ binh hồn thạch, chính là thuộc về kiếm loại binh hồn thạch, đao, thương, kích, mâu, thuẫn, áo giáp, những này huyền binh hình thành binh hồn thạch, tự nhiên cũng không giống nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng nó đều có thể dùng để tăng lên huyền binh linh tính, tăng cường huyền binh uy lực. Nhưng một cái huyền binh bảo kiếm, nếu như có thể đều dùng kiếm loại binh hồn thạch đến rèn luyện tăng lên linh tính, hiệu quả kia tự nhiên càng tốt hơn, cũng càng mạnh hơn thuần túy. Dùng thượng vàng hạ cám binh hồn thạch, hiệu quả có thể kém xa chuyên nhất thuộc tính càng tốt hơn. Nghe xong Triệu Thanh Lý giải thích, Tiêu Nhiên bừng tỉnh gật đầu, thì ra là như vậy, vậy ta muốn rèn đúc này thanh bản mệnh huyền binh, tốt nhất chính là toàn sử dụng kiếm loại binh hồn thạch.
Đúng, đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu như thực sự không tìm được nhiều như vậy kiếm loại binh hồn thạch, cũng chỉ có thể lẫn lộn một ít hắn binh hồn thạch.
Triệu Thanh Lý nói. Tiêu Nhiên nghe vậy, gật gật đầu, sau đó cất bước đi tới, nhặt lên khối này binh hồn thạch, bắt đầu kiểm tra nó chủng loại.
Bạn đang nghe radio.
Dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 115, tốt nhất săn bắn thời cơ. Dị tộc xuất hiện. Tiêu Nhiên cầm lấy binh hồn thạch, xem xét tỉ mỉ lên. Hắn có chút không quá chắc chắn, mình liệu có thể phân biệt ra được binh hồn thạch chủng loại thuộc tính. Chính muốn thỉnh giáo một chút Triệu Thanh Lý làm sao khác nhau. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy, trên tay mình khối này binh hồn thạch, trên điêu khắc một cái hoàn thủ đao tạo hình. Hơi sửng sốt một chút, Tiêu Nhiên sau đó liền hiểu được, khối này binh hồn thạch tiền thân, hẳn là một cái hoàn thủ đao huyền binh chứ. Nguyên lai rất tốt phân chia, chẳng trách Triệu Thanh Lý đều không có nói thẳng nhận biết biện pháp. Nắm tới tay bên trong liền biết rồi,
là cái gì chủng loại?
Triệu Thanh Lý sau lưng hắn hỏi. Tiêu Nhiên xoay người lại, có chút tiếc nuối nói, là một cây đao, hoàn thủ đao.
Đao loại binh hồn thạch sao?
Triệu Thanh Lý nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, sau đó lại ung dung hạ xuống, khẽ gật đầu nói, đao loại cũng không sai, đao và kiếm rất gần gũi, thực sự thiếu hụt binh hồn thạch lời nói, dùng đao loại binh hồn thạch trên đỉnh, cũng là lựa chọn không tồi.
Ừm.
Tiêu Nhiên cũng gật đầu, sau đó thu hồi khối này binh hồn thạch. Sau đó, hắn do dự xuống, hỏi, nếu binh hồn thạch tối ưu tuyển là đồng loại huyền binh, vậy ta bản mệnh huyền binh thiết kế là kiếm, Thanh Lý tỷ ngươi bản mệnh huyền binh là hiên viên kiếm, chuyện này,
chúng ta.
Hắn ở di tích bên ngoài nghe được Ngụy Vô Song lời nói lúc, liền mơ hồ cảm giác được không đúng. Suy đoán Triệu Thanh Lý e sợ không chuẩn bị chính mình muốn binh hồn thạch, dùng để khôi phục hiên viên kiếm, mà chuẩn bị cũng làm trò cho mình. Cho nên nàng mới không có mời thần tượng cùng lại đây. Mà trước mắt, tiếp tục nghe xong nàng đối với binh hồn thạch giới thiệu, Tiêu Nhiên càng cảm giác tựa hồ là như vậy. Nếu không, giữa bọn họ chẳng phải trực tiếp lên xung đột. Đều là kiếm loại huyền binh, không được nên vì một khối kiếm loại binh hồn thạch đánh vỡ đầu. Triệu Thanh Lý nghe vậy, khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, không sao, chúng ta liền bằng bản lĩnh của mình đi, ngươi phát hiện binh hồn thạch quy ngươi, ta phát hiện binh hồn thạch quy ta, có điều, ta có thể đi vào di tích này, có ngươi nguyên nhân ở. Vì lẽ đó ta sẽ đem ta thu hoạch phân ngươi 1/3, nhưng ngươi muốn ta bảo vệ lời nói, ta cũng thu ngươi 1/3 binh hồn thạch. Mà ta muốn dùng binh hồn thạch tế luyện hiên viên kiếm lời nói, cũng cần sự hỗ trợ của ngươi, lại phân ngươi 1/3, thành tựu thù lao.
Như vậy hợp lý chứ?
Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói, Tiêu Nhiên đều có chút cũng bị nàng nhiều ngất cảm giác. Bên này 1/3, bên kia 1/3. Có điều, hắn cuối cùng vẫn là làm rõ, là Triệu Thanh Lý muốn phân cho mình 1/3. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, đang muốn nói không có nàng lời nói, chính mình cũng không thể từ sát thần bên kia thu được đi vào di tích tiêu chuẩn, không cần thiết thu nàng 1/3. Triệu Thanh Lý nhưng là trực tiếp đánh gây hắn, nói, được rồi, đường rông dài, bên trong di tích binh hồn thạch nên cũng không phải rất nhiều, chúng ta gia tăng tốc độ, đến thời điểm nhìn có thể hay không cùng sắt thần trao đổi kiếm loại binh hồn thạch. Dứt lời, Triệu Thanh Lý liền hướng trước bước nhanh tới. Tiêu Nhiên thấy thế, chỉ có thể đi theo. Xèo, ầm, thoáng qua. Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý tiến vào di tích sau, đã qua đi tới tiểu thời gian nửa ngày. Quang thời gian này đến, Tiêu Nhiên bọn họ gặp phải mười mấy lần huyền binh tàn hồn, thu được mười mấy khối binh hồn thạch. Các loại loại hình đều có, tổng cộng chỉ có 2 khối là kiếm loại. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cảm giác chính mình bản mệnh huyền binh gen đúc, chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi à. Mà vào lúc này, bên trong di tích sắc trời cũng dần dần trở nên hắc ám. Có muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi? Triệu Thanh Lý dò hỏi. Nàng lo lắng buổi tối không an toàn, mà đến chỗ này di tích sau, cảm nhận của nàng rõ ràng bị áp chế rất nhiều, cũng lo lắng gặp phải nguy hiểm sau, chính mình không có cách nào đúng lúc bảo vệ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nghe vậy, đang do dự có muốn hay không nghỉ ngơi, vẫn là dành thời gian nhiều săn bắn những huyền binh đó tàn hồn lúc. Hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động, cười nói, "Thanh Lý tỷ, chúng ta nên không cần phải gấp gáp nghỉ ngơi, buổi tối tựa hồ mới là chúng ta tốt nhất săn bắn thời gian." Tiêu Nhiên ở sau khi trời tối, đột nhiên nhận biết được, chu vi xuất hiện càng nhiều huyền binh tàn hồn. Số lượng này có thể so với ban ngày thời điểm muốn nhiều rất nhiều. Đây chính là Bách Quỷ Dạ hành đi. "Hả?" Nghe được Tiêu Nhiên dò hỏi, Triệu Thanh Lý cũng ngưng mắt cẩn thận cảm ứng, cũng phát hiện chu vi không đúng. "Hả? Tiểu tử ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Năng lực cảm nhận còn mạnh hơn ta." Triệu Thanh Lý cảm giác hơi buồn bực nói. Nàng vốn tưởng rằng đi vào di tích sau, Tiêu Nhiên cần ở chính mình che chở cho mới có thể an toàn sinh tồn, đồng thời thu được binh hồn thạch. Kết quả sao có thể nghĩ đến? Nàng ở bên trong di tích biểu hiện trái lại không bằng Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng không biết là xảy ra chuyện gì, suy đoán nói, có thể cùng ta thu được thần thông thần niệm có quan hệ chứ? Đến từ thần chỉ tàn niệm, bởi vậy cùng có chứa ác ý thần niệm tàn hồn, nhận biết càng nhạy cảm một ít. Hẳn là như vậy đi. Triệu Thanh Lý cũng không nghĩ ra nguyên cớ đến, cảm thấy đến cái này suy đoán khả năng tiếp cận chân tướng sự thật đi. Sau đó, bọn họ cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu chung quanh săn bắn huyền binh tàn hồn. Ầm, cong. Nhưng để bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, đến buổi tối, những này nô ra huyền binh tàn hồn, thực lực càng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, Tiêu Nhiên mấy mũi tên xuống, nhưng không có cách nào giải quyết đi chúng nó. Thậm chí, chúng nó linh trí tựa hồ còn khá cao, bị Tiêu Nhiên hành động của bọn họ cho làm tức giận. Phát sinh vài tiếng xuyên thẳng qua linh hồn tiếng rít đến. Soạt soạt soạt. Rất nhanh, trên trăm con huyền binh tàn hồn xuất hiện, tụ hợp lại một nơi, hướng về Tiêu Nhiên bọn họ phát động tấn công. Hừ. Triệu Thanh Lý thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra bản mệnh huyền binh hiên viên kiếm. Thoáng chốc kim quang vạn trượng, chói lọi trăm dặm. Một luồng công chính ôn hòa, nhưng lại khí thế bàng bạc kiếm khí, trực tiếp hơi đảo qua một chút. Phốc phốc phốc. Cái đám này mãnh liệt mà tới huyền binh tàn hồn, đối mặt Triệu Thanh Lý kiếm khí đánh giết, hoàn toàn không hề có một chút năng lực chống cự. Chớp mắt hồn phi phách tán, ở nguyên rơi xuống từng khối tạo hình khác nhau binh hồn thạch đến. Sơn hải cảnh đại năng, vậy cũng là có thể bình sơn di hải nhân vật khủng bố. Muốn đối phó những này từ lâu tịch diệt nhiều năm, chỉ còn một điểm tàn niệm huyền binh tàn hồn, còn chưa là dễ dàng. Tiêu Nhiên thấy thế, không khỏi cũng xem sững sờ mắt. Không nghĩ đến trong ngày thường cùng chính mình cười vui vẻ Thanh Lý tỷ, thực lực lại khủng bố như vậy. Hắn tuy rằng đã sớm rõ ràng Triệu Thanh Lý rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ đến, nàng có thể như vậy dễ dàng liền thu thập những này huyền binh tàn hồn. Hắn mới vừa đều làm tốt khởi động u linh hành giả chủ động, tăng cường tốc độ di chuyển chạy trốn chuẩn bị. Liền các ngươi những này tàn hồn, cũng dám làm càn. Triệu Thanh Lý giết chết những này huyền binh tàn hồn sau, thư lệnh nói rằng. Tiếp đó, nàng thu hồi hiên viên kiếm, ra hiệu Tiêu Nhiên đi đến kiếm những này binh hồn thạch. Ừm. Tiêu Nhiên chậm chậm gật đầu, liền muốn tiến lên đi kiếm những này binh hồn thạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đám lớn băng lạnh lộ ra âm khí nước biển xuất hiện, mãnh liệt hướng về bọn họ đánh ra mà tới. Ầm. Triệu Thanh Lý lại ra tay, mang theo Tiêu Nhiên tuấn di rời đi. Cái kia mảnh nước biển có vấn đề, mang theo rất mạnh ăn mòn năng lực, không thể dễ dàng đụng chạm. Triệu Thanh Lý mang theo Tiêu Nhiên sừng sững vòng trời, ánh mắt băng lạnh địa xuống dưới quan sát. Liền thấy một đám trên người là người, hạ thân đuôi cá quái nhân, từng người cầm trong tay một cây tam xoa kích, nhìn thẳng mang ác ý địa nhìn bọn hắn chằm chằm. Giao nhân tộc. Triệu Thanh Lý nhìn thấy bọn họ, trầm giọng hô. Chương 116, giao nhân tộc. Hải thần tam xoa kích. Phân tán. Tiêu Nhiên đứng ở Triệu Thanh Lý bên cạnh người, tối đầu nhìn phía dưới đám kia người cá quái vật, sắc mặt hơi trầm xuống. Đây chính là dị tộc sao? Hắn vẫn là lần thứ nhất tận mắt đến. Liên quan với dị tộc, Tiêu Nhiên từng ở trên TV xem qua có liên quan dị tộc thi thể, cùng với một ít họa sĩ vẽ ra dị tộc chân dung, nhưng chưa từng tận mắt từng tới chân chính dị tộc. Bởi vì từ hơn trăm năm trước, Chư Thiên vạn tộc bị đánh đuổi về địa quật, vượt sâu sau, bình thường người bình thường liền lại cũng khó có thể nhìn thấy. Không nghĩ đến lần này đi vào di tích, liền đụng tới một đám dị tộc, giao nhân tộc. Liên quan với giao nhân tộc, Tiêu Nhiên cũng là có chút ấn tượng. Đây là một cái không tính quá mạnh, nhưng cũng không kém dị tộc. Bọn họ tướng mạo rất giống nàng tiên cá, đều là nhân thân, đuôi cá. Nhưng không giống với mọi người ảo tưởng nàng tiên cá loại kia đẹp đẽ khuôn mặt cùng nổi bật dáng người. Loại này giao nhân tộc, bọn họ ngoại trừ có tương tự đuôi cá ở ngoài, vóc người là rất cường tráng, trên mặt cũng là mặt xanh nhanh vàng, mang theo vây cá các loại, xem ra hung tàn lại đáng sợ. Loài người. Cái đám này giao nhân tộc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Thanh Lý cùng Tiêu Nhiên, phát sinh âm u tàn khốc lời nói đến. Bọn họ nói gì vậy? Tiêu Nhiên là nghe không hiểu. Nhưng bởi vì hắn có thần niệm, đúng là từ tinh thần của bọn họ gợn sóng bên trong, phân tích ra nói ý tứ. Giết. Triệu Thanh Lý nhìn thấy cái đám này giao nhân tộc, đôi mắt đẹp thoáng chốc lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý, vung tay lên, lại lần nữa lấy ra hiên viên kiếm đến. Ầm ầm. Nàng không chút khách khí điểm một kiếm lực bổ xuống, lộ ra khuynh sơn phúc hải lực lượng, liền muốn đem cái đám này giao nhân tộc tất cả đều chém giết. Cong. Nhưng mà, khiến người ta không nghĩ đến chính là, Lúc này, một cây toàn thân vì là lam màu vàng tam xoa kích xuất hiện, đỡ được lực phách mà tới Hiên Viên kiếm, đem Triệu Thanh Lý cái kia khủng bố một đòn cho ngăn lại. Hải Thần tam xoa kích. Triệu Thanh Lý nhìn thấy cái này thần binh xuất hiện, sắc mặt nhất thời khẽ biến, trở nên hơi khó coi. Nàng cảm giác sự tình lần này có chút vướng tay chân. Thở phi phò. Lúc này, vài tiếng rít vang lên. Ngay lập tức, ba cái tóc trắng xóa, khí thế khủng bố giao nhân tộc xuất hiện. Giữa không trung đỡ được Hiên Viên kiếm tam xoa kích, cùng bọn họ có chặt chẽ liên hệ. Chính là do bọn họ ra tay, vừa mới chặn lại rồi Triệu Thanh Lý mới vừa muốn đối với giao nhân tộc tuyệt diệt một đòn. Nữ đế. Này ba cái giao nhân tộc nhìn chằm chằm Triệu Thanh Lý, ánh mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ ác ý, đều quái gì nói. Ba cái giao nhân thầy tu đồng thời đến chặn giết ta, cũng thật là vinh hạnh a. Triệu Thanh Lý lạnh lùng cười nói. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt đầu ở cho Tiêu Nhiên tìm rời đi đường. Nàng tu vi là Sơn Hải cảnh không sai, nhưng nói chuẩn xác, là Sơn Hải cảnh hậu kỳ. Mà trước mắt ba vị này giao nhân tộc thầy tu, cũng là có Sơn Hải cảnh tu vi, có điều là Sơn Hải cảnh sơ kỳ. Nếu là nàng đụng với bọn họ đơn độc một người hoặc hai người, nàng tuyệt đối có thể ung dung giải quyết bọn họ. Có điều, trước mắt ba người bọn họ liên thủ, mà còn mang theo giao nhân tộc chấn tộc thần binh Hải Thần Tam Xoa Kích, có thể rất lớn trình độ cắt giảm Hiên Viên kiếm thần uy. Cái kia nàng muốn tiêu diệt bọn hắn, liền thật quá khó khăn. Mà, thân ở cái này chưa bao giờ thăm dò quá di tích bên trong, nàng chu vi cũng không có cung cấp thực lực đồng bạn, nàng muốn tự vệ có thể, nhưng cùng này ba cái giao nhân thầy tu ứng phó lên, phòng trứng rất khó có dư lực lại đi bảo vệ Tiêu Nhiên. Vì lẽ đó, vì bảo đảm Tiêu Nhiên an toàn, để hắn hiện tại tìm một cơ hội rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Giết. Này ba cái giao nhân thầy tu nhìn thấy Triệu Thanh Lý, cũng không nói nhảm, trực tiếp toàn lực thôi thúc Hải Thần Tam Xoa Kích, liền rời ra Hiên Viên kiếm, hướng về Triệu Thanh Lý phản phách mà đi. Ầm ầm. Ầm. Triệu Thanh Lý rất nhanh cùng bọn họ ác chiến lên, sau đó nỗ lực rút ra một điểm chân nguyên, đem Tiêu Nhiên che chở vận chuyển ra ngoài trăm thước. Đi, chờ ta trở lại tìm ngươi. Tiêu Nhiên dầm một hồi ngã xuống đất, bên hai liền vang lên Triệu Thanh Lý truyền âm. Sắc mặt hắn khó coi địa đứng dậy, tâm tình rất nặng nề. Hắn muốn giúp Triệu Thanh Lý đồng thời đối phó những này giao nhân tộc, nhưng đáng tiếc, lấy hắn đấu thiên cảnh đỉnh cao tu vi, căn bản là không giúp được một điểm bận dịu. Không nói ba vị này giao nhân thầy tu thực lực, đủ có thể cùng Triệu Thanh Lý chống đỡ được. Chính là đám kia trước hết đánh lén bọn họ giao nhân tộc, thực lực của bọn họ cũng đều có ẩn thần cảnh cùng thần nguyên cảnh. Hắn hay là có thể miễn cưỡng đối phó bên trong một hai ẩn thần cảnh giao nhân tộc, nhưng còn có càng nhiều thần nguyên cảnh giao nhân, hắn làm sao có thể đối phó? Đây chính là tiến vào di tích, vực sâu, muốn tìm phủ đầy bụi nhiều năm vô chủ thần binh độ khó. Những này địa quật, di tích, trong vực sâu hoạt động dị thú, dị tộc, thực lực cơ bản đều ở thần nguyên cảnh, có một số ít là ẩn thần cảnh, một cái đấu thiên cảnh tu luyện giả cầm thần khí huyền binh đi bảo, làm sao có lực lượng tự bảo vệ? Trừ phi dụng thần khí huyền binh trước tiên tế luyện nhận chủ, thành tựu bản mệnh huyền binh, bước vào đến ẩn thần cảnh tu vi, cái kia có lẽ có cơ hội ở bên trong di tích sống thêm một quãng thời gian, đào móc đến cấp độ chuyển thuyết trở lên thần binh. Nhưng đều dùng thần khí huyền binh tế luyện nhận chủ, trên căn bản đến tiếp sau tu luyện đường cũng đứt đoạn mất, không phải mỗi người cũng giống như Nhậm Kiếm Thủy biến thái như vậy, có thể mạnh mẽ đổi đi bản mệnh huyền binh, trùng tục tu luyện đường. Tiêu Nhiên không muốn liền như vậy rời đi, lo lắng Triệu Thanh Lý an nguy, hắn do dự xuống, đã nghĩ trực tiếp tế luyện một cái thần khí huyền binh, bước vào ẩn thần cảnh đến giúp Triệu Thanh Lý. Hắn bước vào đến ẩn thần cảnh sau, thì có thể đối phó những này thần nguyên cảnh giao nhân tộc. Nhưng ở Tiêu Nhiên chuẩn bị làm như vậy thời điểm, Triệu Thanh Lý một bên mất công sức ngăn lại chuẩn bị truy sát Tiêu Nhiên những thần nguyên đó cảnh giao nhân tộc, một bên cho Tiêu Nhiên truyền âm nhắc nhở. Không muốn sang bậy, ngươi đi trước, chờ ngươi đi rồi sau, ta có thể thoát khỏi bọn họ, lại đi tìm được ngươi rồi, ngươi lưu lại trái lại để ta bó tay bó chân. Tiêu Nhiên nghe vậy, sắc mặt biến hóa mấy lần sau, cuối cùng ngẩng đầu sâu sắc nhìn Triệu Thanh Lý một ánh mắt, xoay người chạy về phía xa. Nếu Triệu Thanh Lý có bản lĩnh có thể thoát khỏi những này dị tộc, vậy hắn đột phá đến ẩn thần cảnh đến giúp nàng ý nghĩa cũng không lớn. Đi trước đi, không thể tha nàng chân sau. Hô. Triệu Thanh Lý thấy Tiêu Nhiên rời đi, trong lòng cũng thở ra một hơi. Trong lòng nàng lại không lo lắng, mắt chán hàn quang, Thế Hiên Viên kiếm bắt đầu điên cuồng cùng những này giao nhân tộc chém giết lên. Mà càng giết càng mạnh mẽ, không chỉ có chống đỡ trụ ba vị giao nhân thầy tu cùng Hải Thần Tam Xoa Kích, còn đem chuẩn bị đi truy sát Tiêu Nhiên những người giao nhân tộc cho giết vài cái, để bọn họ không dám lại sang bậy. Tiêu Nhiên một hơi chạy ra hơn 1000 mét xa. Trong lòng kìm nén một hơi, rất khó chịu. Thực lực, vẫn là thực lực không đủ. Không phải vậy hắn cũng không đến nỗi bỏ lại Triệu Thanh Lý chính mình chạy, làm cho nàng một mình đối phó những người giao nhân tộc. Nhất định phải đúc ra bản mệnh huyền binh, đột phá ẩn thần cảnh, ta không muốn lại tiếp tục cản trở. Tiêu Nhiên cắn răng nói. Phúc. Lúc này, có mấy cái huyền binh tàn hồn du đã thổi qua, tâm tình khó chịu Tiêu Nhiên, trực tiếp nhấc cánh tay dùng phá giáp cùng đưa chúng nó bắn giết. Phốc phốc phốc. Lạc nơi tiếp theo binh hồn thạch đến. Tiêu Nhiên nhặt lên những này binh hồn thạch, tâm tình vẫn như cũ rất xấu. Nhưng túi đầu vừa nhìn những này binh hồn thạch, hắn ánh mắt nhưng là vi hơi đổi một chút. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 117, mất tích. Phát điên nữ đế. Mộ kiếm truyền thừa. Chỉ thấy Tiêu Nhiên nhặt lên này mấy khối binh hồn thạch, mặt ngoài càng tất cả đều điêu khắc một thanh kiếm tạo hình. Đây là kiếm loại binh hồn thạch. Nhưng làm sao sẽ như thế trùng hợp, hắn tiện tay bắn giết 5 con du đãng huyền binh tàn hồn, liền bắt được 5 khối kiếm loại binh hồn thạch. Chuyện này, Tiêu Nhiên ánh mắt khẽ biến, cau mày, nghi thẩm có chút quái lạ. Sau đó cách đó không xa lại có vài con huyền binh tàn hồn đang lảng vảng. Tiêu Nhiên lại động thủ đưa chúng nó bắn giết. Nhặt lên binh hồn thạch vừa nhìn, vẫn là kiếm loại binh hồn thạch. Lẽ nào là chung quanh đây có gì đó cổ quái? Chuyên môn sinh ra kiếm loại binh hồn thạch. Tiêu Nhiên xem trên tay này mấy khối kiếm loại binh hồn thạch, ánh mắt lấp loe không yên, âm thầm nói nhỏ. Sau đó, hắn do dự xuống, thu hồi những này binh hồn thạch, liền bắt đầu hướng phụ cận tìm tòi mà đi. Một đường đánh giết du đãng tàn hồn, Tiêu Nhiên thu hoạch mấy chục khối kiếm loại binh hồn thạch. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy hết sức kích động. Hắn cảm giác mình e sợ thật sự tìm tới một cái kiếm binh mai táng địa, không phải vậy sẽ không một hồi xuất hiện nhiều như vậy kiếm loại binh hồn thạch. Lần này, hắn nếu như số may lời nói, hay là có thể một hồi tập hợp rèn đúc bản mệnh huyền binh hồn thạch. Lại đi rồi 7.8 phút. Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác chu vi một mảnh tiêu điều tịch liêu. Hắn nhặt lên binh hồn thạch ngẩng đầu nhìn lên, chu vi là một mảnh đất hoang, không có cây cối, bụi cỏ. Liên bọ kêu tiếng chim hót đều không có. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên tĩnh khiến lòng người đều có chút hốt hoảng. Đây là địa phương nào? Tiêu Nhiên cau mày nói nhỏ. Cùng lúc đó, đang cùng giao nhân tộc điên cuồng chém giết Triệu Thanh Lý, giờ khắc này đã thuận lợi đem những người phổ thông giao nhân tộc đều cho tuyệt sát. Chỉ còn giữ lại cái kia ba vị giao nhân tộc thầy tu, dựa vào Hải Thần Tam Xoa kích cùng nàng khổ sở chống đỡ. Mà lúc này, theo Tiêu Nhiên bước vào cái kia mảnh tĩnh mịch khu vực thời điểm, sắc mặt nàng nhất thời lại biến. Nàng vào đúng lúc này, không cảm ứng được Tiêu Nhiên vị trí. Điều này đại biểu, hoặc là Tiêu Nhiên chết rồi, không hề có một chút sinh cơ, hoặc là chính là Tiêu Nhiên bước vào đến bị ngăn cách tất cả nhận biết cấm chế bên trong, mới làm cho nàng không có cách nào cảm ứng được. Triệu Thanh Lý không dám nghĩ tới trước một cái suy đoán, chỉ hy vọng Tiêu Nhiên là bước vào đến cái gì cấm chế bên trong đi, cái kia nàng còn có thể cứu cơ hội của hắn. Chết ta. Trong ngay mắt, Triệu Thanh Lý con mắt đỏ, sát ý vọt lên tận trời. Nàng bốc cháy lên tinh huyết đến, sử dụng tới khủng bố sát chiêu. Ầm ầm. Một kiếm ra, thiên địa rung chuyển, sơn hà biến sắc, nhật nguyệt rơi xuống, các loại dị tượng lộ ra mà tới. Chợt, ba cái kia giao nhân thầy tu hoàn toàn biến sắc, cũng bắt đầu liều mạng dùng Hải Thần Tam Xoa kích đón đỡ Triệu Thanh Lý thế tiến công. Nhưng mà, không có tác dụng. Ầm một tiếng nổ vang rung trời. Này ba cái giao nhân thầy tu trực tiếp bị tươi sống đánh chết, hóa thành thịt nát rơi xuống từ trên không. Liên thân hồn của bọn họ đều đồng thời bị đánh nát. Chen, Hải Thần Tam Xoa kích phát sinh rên rỉ một tiếng, sau đó bạo phát thần quang, rời ra Triệu Thanh Lý ăn mòn mà đến chân nguyên, bá một hồi độn không mà đi. Triệu Thanh Lý thấy thế, cũng không có đối bắt. Nàng biết truy kích vô dụng. Đây là thuộc về giao nhân tộc trấn tộc thần minh, ngoại trừ giao nhân tộc ở ngoài, hắn chủng tộc là vận dụng không được. Hừ. Triệu Thanh Lý rên lên một tiếng, miệng mũi chảy máu, dáng dấp có chút thê thảm. Đây là gặp mới vừa cái kia sát chiêu phản vệ. Nhưng nàng không có đi quản những này, vung tay lên, thu hồi giải rác trên đất những binh hồn thạch đó. Sau đó độn không mà lên, nàng liền hướng Tiêu Nhiên thời khắc cuối cùng còn có thể bị nàng cảm ứng được vị trí bay đi. Mấy tức sau khi, Triệu Thanh Lý liền lung lay thân thể rơi xuống đất. Nàng đôi mắt đẹp nhìn quét chu vi, phát hiện mặt đất một ít vết tích. Khá là cạn, hẳn là binh hồn thạch sau khi hạ xuống lưu lại. Tương đối sâu mũi tên thủng dấu ấn, nên chính là Tiêu Nhiên dùng phá giáp cùng bắn giết huyền binh tàn hồn lưu lại. Nên không phải gặp phải hắn dị tộc, tìm một chút xem. Nhìn thấy những này dấu vết sau, Triệu Thanh Lý tâm trạng an tâm một chút, sau đó bắt đầu ấn lại Tiêu Nhiên dấu vết lưu lại, bắt đầu sưu tầm vị trí của hắn. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động. Tiêu Nhiên đứng một lúc, đều cảm giác thấy hơi tâm hoảng ý loạn. Chen, lúc này, trước mắt đất hoang bên trong, đột nhiên có một mảnh đất vàng nô lên, khác nào một tòa tiểu mộ phần. Ngay lập tức, một cái đoạn kiếm liền từ cái kia tiểu trong mộ bay lên, tỏa ra sâm lạnh tịch mịch ánh kiếm. Theo cái này đoạn kiếm xuất hiện, xoạt xoạt xoạt, chỉ trong chốc lát, một tòa lại một tòa tiểu nấm mộ lên, một cái lại một cái đoạn kiếm bay lên. Một tòa tỏa ra đáng sợ tĩnh mịch khí tức mộ kiếm, liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Đây là thứ đồ gì? Tiêu Nhiên nhìn trước mắt quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cảm giác mình đi đến một cái không đúng địa phương. Hắn bắt đầu cân nhắc, nếu không muốn rời khỏi nơi này trước, chờ Thanh Lý tỷ trở về, cùng nhau nữa thăm dò này mộ kiếm. Nhưng mà, hắn quay đầu nhìn lại, khi đến đường dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chen, lúc này, một cái đoạn kiếm bỗng nhiên phóng lên trời, liền hướng Tiêu Nhiên bức giết mà đến. Ầm. Tiêu Nhiên thấy thế, liền chuẩn bị triển khai cước đạp vô gian thần thông, tiến vào vô địch trạng thái. Tách ra này đoạn kiếm đánh giết, nhưng chưa kịp hắn triển khai thần thông, hắn thấy hoa mắt, tầm mắt lại phát sinh quỷ dị biến hóa, chỉ thấy mộ kiếm không gặp, chu vi đen kịt một màu, không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng, mà ở trước người của hắn thì lại đứng một cái không thấy rõ khuôn mặt nam tử, chính cầm trong tay một cái trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Giết. Không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên phản ứng lại chuyện gì thế này, nam tử kia liền lưỡng kiếm hướng về Tiêu Nhiên đánh tới. Tiêu Nhiên lúc này phát hiện, trên tay hắn cũng có một thanh kiếm, tiết lộ bừng bừng chiến ý. Leng keng leng keng. Trải qua một phen ứng phó, Tiêu Nhiên cuối cùng dựa vào thập tự trảm xuất huyết trạng thái, miễn cưỡng mài chết rồi đối phương. Bạch. Trước mắt tầm mắt biến đổi. Tiêu Nhiên lại nhìn thấy cái kia mảnh mộ kiếm. Cùng lúc đó, đầu óc của hắn một trận bành trướng. Lượng lớn kiếm đạo chí lý, kinh nghiệm, kiếm thuật các loại đều đồng thời tràn vào đến trong đầu của hắn. Đây là tới từ cái kia vị kiếm khách khi còn sống một đời ký ức. Hô. Tiêu Nhiên hấp thu xong những kinh nghiệm này sau, thật dài phun ra khẩu khí, ánh mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra một luồng kích động cùng hưng phấn đến. Hắn lúc này biết mình gặp phải cái gì. Nay mộ kiếm là một cái truyền thừa, một cái tạo hóa. Như hắn có thể một đường đánh bại những này đoạn kiếm tàn kiếm kiếm linh, hắn không chỉ có thể thu được lượng lớn kiếm lý cùng kiếm thuật. Đồng dạng, hắn cuối cùng còn có thể ở trong mộ kiếm thu được một cái thần minh. Khả năng là cấp độ truyền thuyết, cũng có khả năng là cấp độ sử thi. Vậy thì muốn xem vật khí. Tiêu Nhiên không nghĩ đến, chính mình đi vào di tích này không lâu, lại liền đi đến loại này nơi truyền thừa. Đây chính là vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ địa phương, nhưng rất nhiều người cuối cùng một đời cũng không có cơ hội đi tới nơi này. Bởi vì nơi truyền thừa, xưa nay chỉ có thể chọn thích hợp người thừa kế đi vào tiếp thu sát hạch, mà sẽ không tùy tiện để bất luận người nào đặt chân. Lúc này, theo Tiêu Nhiên hấp thu xong tên kia kiếm khách ký ức sau, lúc trước hướng hắn kéo tới chiếc kia loại kiếm, cũng ở phát sinh một tiếng chen minh sau, hóa thành một khối binh hồn thạch. Có điều, không giống với hắn trước đây thu được những binh hồn thạch đó, đen thui, khối này binh hồn thạch càng óng ánh long lanh, khác nào tốt nhất ngọc thạch điêu khắc thành. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 118, cực phẩm binh hồn thạch. Trung thu hoạch mộ kiếm truyền thừa. Thần binh. Này nên tính là thượng phẩm hoặc là cực phẩm binh hồn thạch chứ? Tiêu Nhiên nhìn khối này óng ánh long lanh binh hồn thạch, âm thầm suy đoán nói. Hắn trước đây thu được binh hồn thạch đều là đen thui, nguyên bản còn không cảm thấy như thế nào, nhưng hiện tại cùng khối này binh hồn thạch một đôi so với, liền cảm giác người trước tràn ngập rất nhiều tạp chất, kém quá xa. Mà loại này chênh lệch, khả năng cũng không là cái gì tạp chất, mà là huyền binh linh tính dính vào quán niệm cùng ác ý, dẫn đến cuối cùng ngưng kết thành binh hồn thạch, ẩn chứa linh tính phi thường ít đòi. Có thể bị huyền binh hấp thu rất ít. Mà thân ở mộ kiếm những này huyền binh tàn hồn, cũng không có nhiễm phải nhiều như vậy quán niệm cùng ác ý, vì lẽ đó có thể bảo lưu lại càng nhiều linh tính kết tinh. Này đều là Tiêu Nhiên suy đoán, sự thực hay không, hắn cũng không chắc chắn lắm. Xèo. Theo Tiêu Nhiên ý nghĩ chuyển động, hắn đang chuẩn bị nhặt lên khối này binh hồn thạch, lại một cái đoạn kiếm lược không bay tới, hướng về hắn tập xuất kiếm ý đến. Ầm. Ầm. Tiêu Nhiên ý thức biến hóa, xuất hiện lần nữa ở mới vừa cái kia trong không gian đen kịt. Hắn nắm chặt trên tay trường kiếm, cảm giác thanh kiếm này cùng hắn trên một ván chiến đấu trường kiếm cũng không giống nhau. Chen Lang. Ở trước mặt hắn, một đạo mơ hồ bóng người, tay cầm cùng hắn tương đồng trường kiếm, phát sinh một tiếng chen minh, liền hướng hắn phát động công kích. Leng keng leng keng. Ầm. Ầm. Hai bên rất nhanh kích đánh nhau. 5.6 phút sau, Tiêu Nhiên dựa vào liệt ba trảm, thập tự trảm, thị hồn chi thủ chờ võ kỹ, rốt cục thành công dây dưa đến chết đối phương. Hô. Lại mở mắt, Tiêu Nhiên tầm mắt lại khôi phục mộ kiếm cảnh tượng, để hắn thật dài phun ra khẩu khí. Sau đó liền hơi thở dốc lên. Mới vừa chiến đấu, mặc dù là ở không gian ý thức bên trong phát sinh, hắn cũng không có hao tổn bất kỳ chân nguyên cùng thể lực. Nhưng bởi vì quá trình chiến đấu quá mức chân thực, Tiêu Nhiên vẫn là cảm giác rất mệt mỏi. Càng là tinh thần phương diện, hắn cảm giác hao tổn rất lớn. Liên phảng phất vận dụng thiên đạo đúc binh này, thôi diễn thiết kế ra một chân thành huyền binh bình thường, khiến tinh thần mệt mỏi. Xem ra những ngày chiến đấu rất tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn. Quả nhiên này mộ kiếm truyền thừa cũng không tốt như vậy thu được. Tiêu Nhiên nhìn trước mắt cái kia mảnh mộ kiếm, tựa hồ có hơn trăm khẩu kiếm, trong lòng âm thầm kêu khổ. May là lực lượng tinh thần của hắn có thần trích tà niệm hạng liên tăng cường gia trì, cùng với quãng thời gian trước Triệu Thanh Lý vẫn giúp hắn dùng hiên viên kiếm rèn luyện lực lượng tinh thần. Hắn cảm giác mình lẽ ra có thể nhiều hơn nữa chống đỡ một quãng thời gian đi. Ầm, một cái đoạn kiếm sụp đổ, hóa thành một khối trong suốt như ngọc binh hồn thạch rơi xuống đất. Đồng thời một điểm tia sáng hiện lên, liền hướng Tiêu Nhiên vào tới. Hấp thu điểm ấy tia sáng, Tiêu Nhiên thu được mới vừa người đối chiến kiếm lý cùng kiếm kỹ các loại. Đồng thời, hắn chợt phát hiện chính mình mệt mỏi lực lượng tinh thần, tựa hồ cũng thoáng có chút khôi phục. Này thật giống không phải cảm giác sai. Xem ra, này mộ kiếm truyền thừa tuy rằng khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn một con đường chết, vẫn có lưu một con đường sống. Chỉ muốn khiêu chiến người có thể không ngừng vượt mọi chông gai, chiến thắng những này bằng kiếm, vậy thì có thể thu được tinh thần khôi phục, có thể chống được cuối cùng. Hay là số may, còn có thể nhờ vào đó tăng trưởng một cơn sóng lớn lực lượng tinh thần đây. Chen, lại một tiếng chen vang lên lên. Một cái sát khí ngập trời đoạn kiếm liền hướng Tiêu Nhiên kéo tới. Đối mặt một cái lại một cái đoạn kiếm khiêu chiến đánh giết, Tiêu Nhiên không ngừng đánh bại chúng nó, thu được đã từng kiếm chủ kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm lý cùng với kiếm ý, để hắn không ngừng tăng nhanh như gió. Hắn giờ phút này, tuy rằng tu vi vẫn là đấu thiên cảnh đỉnh cao, nhưng muốn đánh bại vận thần cảnh đỉnh cao Nhậm Kiếm Thủy, hay là sẽ không lại giống như trước như vậy gian nan. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào phá giáp cung đến bắn giết đối phương. Hắn chỉ bằng một cái trường kiếm, liền có thể đánh bại dễ dàng vận thần cảnh đỉnh cao Nhậm Kiếm Thủy. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao cũng rất kịch liệt, đã đến sắp bất tỉnh đi mức độ. Dựa cả vào một hơi gắng gượng, mà lúc này hắn rốt cục đến phiên cuối cùng một cây kiếm khiêu chiến. Nay mộ kiếm cuối cùng một cây kiếm ngang trời đè xuống, lộ ra vô tận sát khí, khiến cho nguyên bản đen kịt tĩnh mịch bầu trời cũng bị chiếu rọi đỏ chót một mảnh, khác nào màn trời đều bị đâm đâm máu me đầm địa. Mà để Tiêu Nhiên cảm thấy bất ngờ chính là thanh kiếm này càng không phải bẻ gãy, cũng không có bất kỳ chỗ hổng, chính là một cái hoàn hảo vô khuyết bảo kiếm. Ầm, không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Nhiên ý thức lại lần nữa bị kéo vào đến cái kia chiến đấu trong không gian. Giết, vừa mới vào đến chiến đấu không gian, Tiêu Nhiên chính lên dây cót tinh thần, chuẩn bị nên tiếp cuối cùng một trận chiến đấu. Hắn liền nghe đến một tiếng tàn bạo gầm lên, ngay lập tức, một đạo bóng người màu đỏ ngòm liền phù lực đến trước mắt hắn, ưỡn kiếm liền đâm hướng về trong lòng hắn. May là thời khắc mấu chốt, Tiêu Nhiên triển khai trước đây không lâu mới vừa kế thừa một môn kiếm thuật, kiếm bộ. Lúc này mới hiểm chi lại hiểm địa tách ra trong lòng chỗ yếu, không có tại chỗ bỏ mình. Nhưng hắn eo vị trí, lại bị trường kiếm kiếm khí phủi đi ra chóc thịt bong, máu tươi tràn lan. Hừ. Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, đau nhức cũng làm cho hắn trong nháy mắt trở nên hoạt bát. Một luồng không cam lòng cùng sát ý tràn ngập ở trong lòng hắn, để hắn ưỡn kiếm cùng đối phương chém giết lên. Tiêu Nhiên nghĩ, ngược lại cũng là cuối cùng một trận chiến đấu, hắn còn sợ gì? Quá mức hay cùng đối phương đồng thời đồng quy vu tận, hắn tổng không đến nỗi thật sự sẽ chết chứ? Ầm ầm rầm rầm, leng keng leng keng, kịch liệt chém giết mười mấy phút. Cuối cùng, Tiêu Nhiên một kiếm đâm vào đến đạo kia bóng người màu đỏ ngòm bên trong, khiến cho sụp đổ tiêu vong. Mà hắn cũng là máu me khắp người, ruột cái gì cũng đều bị cắt ra đến rồi, khủng bố đến cực điểm. Hầu như là lại liều một quãng thời gian, bọn họ chính là đồng quy vu tận. Ầm, mắt tối sầm lại, Tiêu Nhiên từ không gian ý thức bên trong lùi ra ngoài. Tầm mắt của hắn trở nên vô cùng mơ hồ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy phía trước mộ kiếm. Vụ. Lúc này, cuối cùng chiếc kia trường kiếm ngưng tụ thành một khối hoàn mỹ đến không thể soi mói binh hồn thạch, rơi xuống trong đất. Đồng thời một đám ánh sáng trắng lớn liền hướng Tiêu Nhiên bắn ra, tràn vào đến mi tâm của hắn bên trong. Điều này làm cho Tiêu Nhiên gần như khô cạn tinh thần hải, một hồi bị thoải mái khôi phục lại. Để hắn tuy rằng nhưng rất suy yếu, nhưng cuối cùng cũng coi như không đến nỗi nhìn cái gì trước mắt đều hoàn toàn mơ hồ, bất cứ lúc nào muốn bất tỉnh đi. Ta cuối cùng cũng coi như là chống đỡ hạ xuống. Tiêu Nhiên cầm trong tay liệt sang tâm linh chi nhận, gian nan trụ sở, miễn cưỡng đứng, gấp gáp thở tức giận nói: "Rầm rầm rầm." Cùng lúc đó, phía trước nguyên bản từng mảng nhô lên mộ đất bắt đầu biến mất. Mộ kiếm tiêu vong. Cuối cùng, là một bộ cổ xưa kiếm giá xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Cái này kiếm giá là kiếm khách vác ở phía sau loại kia kệ gỗ, trên có thể đặt rất nhiều khẩu kiếm. Nó chất liệu xem ra tựa như gỗ mà không phải gỗ, như kim mà không phải kim, không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Chuyện này chính là mộ kiếm truyền thừa thần binh sao? Tiêu Nhiên nhìn thấy bộ này kiếm giá, cảm giác rất là bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng mộ kiếm truyền thừa sẽ là một thanh kiếm thần, nào có biết lại cũng chỉ là một bộ kiếm giá. Này kiếm giá dù cho là thần binh, thì có ích lợi gì? Tiêu Nhiên cảm giác có chút không rõ, nhưng hắn vẫn là lảo đảo cất bước tiến lên, đưa tay đụng tới kiếm giá, tràn vào chân nguyên, bắt đầu kiểm tra nó thuộc tính. Chỉ nhìn mấy lần, hắn liền bị kinh sợ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 119, thần bí kiếm giá. Lịch thiên thuộc tính. Đại thu hoạch được mùa. Huyền binh, thần bí kiếm giá. Đẳng cấp, không biết. Phẩm chất, không biết. Thuộc tính, tốc độ công kích 30, tốc độ di động 30, tấn công chí mạng tỷ lệ 25, không nhìn phòng ngự 25. Bị động, gánh chịu, kiếm đỡ lên mỗi tăng nhanh một cái bị kiếm giá tán thành huyền binh, kiếm chủ tướng ngoài ngạch thu được 10% thương tổn, 10% tốc độ công kích, 10% tốc độ di động. Kiếm giá nhiều nhất gửi 10 kiện huyền binh. Bị động, thuần nhưỡng, bị kiếm giá tán thành huyền binh, đem thu được huyền khí thuần nhưỡng, có thể chậm chậm tăng lên huyền binh phẩm chất, thuộc tính, thậm chí cấp bậc. Bị động, không biết. Đánh giá, kiếm là cái gì? Tiêu Nhiên nhìn thấy này kiếm giá thuộc tính sau, cả người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Giới ạ, tình huống thế nào? Đẳng cấp không biết, phẩm chất cũng không biết. Có điều này kiếm giá thuộc tính cùng bị động, cũng không tránh khỏi quá trâu bỏ chứ. Công tốc cùng tốc độ di chuyển 30, tấn công chí mạng tỷ lệ cùng không nhìn phòng ngự 25. Tuy rằng không tăng cường thương tổn, nhưng cũng có thể tăng lên trên diện rộng người nắm giữ sức chiến đấu. Mà, nó ở không nhìn phòng ngự mặt sau, còn có một chuỗi im lặng tuyệt đối. Nếu như không phải bọn nó cấp không biết, thêm vào còn có một cái bị động không biết, Tiêu Nhiên hay là sẽ không quá để ý điểm ấy. Nhưng từ nó quái lạ trình độ đến xem, hay là nó còn có cái gì ẩn giấu thuộc tính, không có bị phát hiện. Hoặc là kiếm giá bị hư hỏng, phải tu phục sau mới có thể đào móc ra càng nhiều thuộc tính. Mà nó hiện nay hiển lộ ra hai cái bị động, vậy coi như quá trâu bò. Một cái gánh chịu, mỗi tăng nhanh một cái bị kiếm giá tán thành huyền binh, liền có thể thu được 10% thương tổn, cùng công tốc tốc độ di chuyển, nhiều nhất tăng cường 10 kiện. Cũng chính là tăng cường 100% thương tổn, cùng công tốc tốc độ di chuyển. Một cái khác bị động ngẩn ngưỡng, liền càng trâu bò. Lại có thể để huyền binh tăng lên phẩm chất, thuộc tính cùng đẳng cấp. Nay cơ mờ nở, là xưa nay chưa từng nghe nói thuộc tính a. Muốn nói giáp hồi sinh nghịch tiên, Tiêu Nhiên hiện tại cảm giác này kiếm giá mới nghịch tiên đây. Nếu là một cái phổ thông huyền binh bị nó tán thành, gửi ở phía trên, vẫn bị huyền khí ngẩn ngưỡng, hay là sẽ có một ngày cũng có khả năng thăng cấp thành sử thi thần binh. Này kiếm giá tuy rằng biểu hiện đẳng cấp không biết, phòng trưng ít nhất cũng là cấp độ sử thi, thậm chí là cấp độ thần thoại chứ. Tiêu Nhiên suy đoán nói, có lẽ sẽ là cùng hiên viên kiếm là một cái cấp bậc thần binh, có điều hiện tại nên bị hư hỏng, không thể xác định cụ thể đẳng cấp. Soạn. Ở Tiêu Nhiên làm suy đoán thời điểm, hắn đột nhiên lòng bàn tay đau xót. Ngay lập tức, hắn liền cảm giác mình đặt ở kiếm đỡ lên bàn tay, phản phất toàn bộ lòng bàn tay da rẻ đều bị bóc ra từng mảng bình thường, máu tươi không ngừng hướng ra ngoài tuôn ra. Sau đó bị kiếm giá tham lam thôn vệ. Tiêu Nhiên thấy thế, nhất thời hoảng hốt, theo bản năng mà muốn đem tay cho rút trở về, nhưng không thể có rúm. Hắn toàn bộ bàn tay phản phất hoàn toàn cùng kiếm giá dính ở cùng nhau. Đây là ở thần binh nhận chủ. Tiêu Nhiên rất nhanh lại bình tĩnh lại, suy đoán nguyên nhân, không còn hoang mang. Truyền thuyết, sử thi, cấp độ thần thoại huyền binh, ngoại trừ chú binh sư có thể rèn đúc ở ngoài, kẻ tu luyện khác cũng chỉ có thể ở trong hang, vượt sâu, di tích bên trong tìm kiếm cơ duyên, tạo hóa. Thu được một cái vô chủ thần binh tán thành, cũng là có thể thu được một cái thần binh. Mà vô chủ thần binh nhận chủ, tự nhiên cũng không thể vô duyên vô cớ liền nhận chủ, cũng cần thôn ẩm tu luyện giả máu tươi, để hoàn thành huyết tế, sâu sắc thêm hai người quan hệ. Rất nhanh, Tiêu Nhiên cảm giác mình máu tươi hầu như cũng bị kiếm giá nuốt hết một nửa, để sắc mặt hắn trắng bệch đến cực điểm. Tiêu Nhiên vội vã cho mình triển khai cái nhanh chóng khép lại, để sức sống của mình khôi phục nhanh chóng, miễn cho chờ chút sức sống ngã xuống tới trình độ nhất định, kích phát rồi tự lành thần thông, vậy thì không tốt, gặp rơi vào trạng thái hư nhược. 3. Lúc này, Tiêu Nhiên bỗng nhiên cảm giác bàn tay nhẹ đi, sẽ không tiếp tục cùng kiếm giá dính hợp lại cùng nhau. Nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng cảm giác mình hiện tại cùng bộ này kiếm giá, bỗng nhiên có huyết thống liên kết bình thường cảm giác, có thể cảm ứng được nó đối với mình thân cận cùng nhảy nhót. Hoàn thành nhận chủ sao? Tiêu Nhiên nhỉ non một tiếng, tiếp theo lật qua lòng bàn tay vừa nhìn, cũng không hề có một chút vết thương, mới vừa loại kia như bị lột da cảm giác, chỉ là giả tạo thôi. Mà lúc này, hắn tuy rằng không có triển khai nhanh chóng khép lại thần thông, nhưng ở không bị kiếm giá hút máu sau, trên cánh tay mang bá giả thủ hoàn, cũng bắt đầu kích phát bị động hiệu quả, để hắn trạng thái không ngừng chuyển biến tốt khôi phục như cũ. Cái này huyền binh tuy rằng còn không biết đẳng cấp, nhưng tối thiểu đều là sử thi cấp bậc, có muốn hay không dùng nó tới làm bản mệnh huyền binh. Tiêu Nhiên lông mày cau lại, thấp giọng tự nói, ở trải qua mới vừa gặp giao nhân tộc tập kích sau, hắn cảm giác thực lực của chính mình quá yếu, thực sự quá vô lực, để hắn có loại muốn phải nhanh lên một chút tăng lên tu vi kích động. Không được, tuy rằng này kiếm giá rất mạnh, nhưng ta bản mệnh huyền binh thiết kế thực không so với nó kém, mà cũng đồng dạng có thể lên cấp, hà tất dùng nó làm bản mệnh huyền binh đây. Tiêu Nhiên rất nhanh kiên định hạ xuống, lắc đầu nói nhỏ. Mà nghe được Tiêu Nhiên lời nói, này kiếm giá hơi rung động mấy lần, để lộ ra một luồng ủ rũ cùng cảm giác mất mát đến. Tựa hồ không có bị Tiêu Nhiên tuyển làm bản mệnh nguyên minh, để nó cảm giác rất khó vượt qua. Tiêu Nhiên thấy thế, động viên nó một trận, mới để nó dần dần yên tĩnh lại. Sau đó, Tiêu Nhiên liền trực tiếp đưa nó cong ở trên người. Huyền binh cơ bản đều không cách nào tồn nhập thể bên trong, ngoại trừ bản mệnh huyền binh. Bởi vì cùng chủ tính mạng người liên kết, vì lẽ đó bản mệnh huyền binh là có thể để vào đan điền khí hải bên trong chậm rãi ôn dưỡng. Hắn huyền binh, dù cho là cấp độ sử thi, cũng không cách nào gửi nhập thể bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống bây giờ, cũng không ai biết sau đó Triệu Thanh Lý mọi người bước vào đến cảnh giới càng cao hơn bên trong, liệu sẽ có biện pháp đem huyền binh toàn thu vào trong cơ thể. Này đều là không biết. Đem kiếm ra trên lưng, Tiêu Nhiên sau đó ánh mắt quét qua, nhìn về phía giải rác các nơi cái kia từng khối óng ánh long lanh binh hồn thạch. Những này binh hồn thạch có thể đều là kiếm loại binh hồn thạch, mà phẩm chất rõ ràng cực cao, thích hợp nhất hắn dùng để rèn đúc bản mệnh huyền binh. Tiêu Nhiên rất mau đem toàn bộ nhặt lên. Đến, tổng cộng có 108 khối binh hồn thạch. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mới vừa không ngừng hướng về hắn kéo tới đoạn kiếm tàn binh, tựa hồ đúng là 108 khẩu chứ. Tiêu Nhiên hơi trầm ngâm lên. Có thể hay không? Này 108 khẩu kiếm binh, là nguyên bản bị bộ này kiếm giá tán thành huyền binh đây. Tiêu Nhiên cảm giác có khả năng này. Có điều, theo 5 tháng từ trần, bộ này thần bí kiếm giá vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, hay là linh tính gặp hơi có chút tổn thất, nhưng những này bị tán thành kiếm binh cũng đã tan thành mây khói. Ai? Tiêu Nhiên hơi thở dài một tiếng, sau đó liền thu cẩn thận những này binh hồn thạch. Nếu những này kiếm binh dĩ nhiên mục nát, biến thành từng khối binh hồn thạch, vậy thì do chính mình đến dùng chúng nó rèn đúc thành bản mạng huyền binh đi. Đến thời điểm nó cùng kiếm giá vẫn như cũng là không chia cách. Thu cẩn thận binh hồn thạch sau, Tiêu Nhiên ánh mắt quét qua chu vi, không món đồ gì để sót, nhưng chính mình muốn làm sao rời đi chỗ này mộ kiếm truyền thừa địa a? Tiêu Nhiên không rõ ràng làm sao rời đi. Chính cau mày xoắn xuýt lúc, đột nhiên trước mắt hắn tầm mắt một hoa. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt không còn là mộ kiếm cái kia phó ngột ngạt tĩnh mịch đen kịt hình ảnh, mà là xanh tươi bộc phát di tích hoang dã. Tiêu Nhiên, lúc này, một tiếng quen thuộc thanh âm cô gái vang lên, lộ ra căng thẳng cùng kinh hỉ. Sau đó một luồng làn gió thơm liền đột nhiên hướng về hắn kéo tới. Chương 120, quân một nửa. Nữ đế từ chối. Mở lô đô binh. Làn gió thơm kéo tới, sau đó mùi hương nồng nàn ngọc mềm vào đầy cõi lòng. Tiêu Nhiên vừa bắt đầu còn sợ hết hồn, nhưng nghe rõ ràng đây là Triệu Thanh Lý âm thanh sau, lúc này mới thanh tĩnh lại. Sau đó hắn cứng ngắc hai tay, có chút không biết nên để vào đâu. Triệu Thanh Lý thật chặt ôm Tiêu Nhiên, nghĩ mà sợ nói, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây, tìm khắp nơi không tới ngươi. Ta không có chuyện gì. Nghe Triệu Thanh Lý căng thẳng mà bất an lời nói, Tiêu Nhiên ánh mắt nhu hòa, cứng ngắc hai tay cũng dần dần lỏng xuống, ôm ngược trụ Triệu Thanh Lý, giải thích. Mới vừa ngươi để ta đi trước, ta đi rồi sau khi, liền phát hiện săn giết mấy cái huyền binh tàn hồn rõ ràng đều là kiếm loại binh hồn thạch, ta cảm giác rất kỳ quái, liền hướng phía đó đi, cuối cùng tiến vào một mảnh mộ kiếm bên trong. Thần binh truyền thừa. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Triệu Thanh Lý hơi buông ra Tiêu Nhiên, ngửa đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Hừ, không kém bao nhiêu đâu, ta thông qua thử thách, cuối cùng thu được một cái huyền binh, có điều, có chút kỳ quái." Tiêu Nhiên gật đầu nói: "Mà sau sẽ cái kia phó thần bí kiếm giá quái lạ địa phương nói ra. Tỷ như đẳng cấp không biết, phẩm chất không biết, còn có bị động không biết. Có điều, hắn không có nói thẳng ra bộ này kiếm giá thuộc tính, cùng với nghịch thiên luận những huyền binh bị động. Tuy rằng hắn hiện tại đã rất tín nhiệm đối phương, mà kiếm giá cũng đã bị hắn tế luyện nhận chủ. Nhưng chuyện như vậy, có thể không nói hay là không cho thỏa đáng. Như vậy phải không?" Nghe được Tiêu Nhiên giới thiệu, Triệu Thanh Lý đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng nói: "Xem ra ngươi này thần binh theo ta Hiên Viên kiếm gần như là ra một điểm vấn đề, dẫn đến không có cách nào phát huy toàn hiệu quả. Hiên Viên kiếm cũng là như vậy phải không?" Tiêu Nhiên nghe vậy kinh ngạc nói: "Ừm." Triệu Thanh Lý gật đầu, sau đó lật bàn tay một cái, chiếc kiếm mang theo kim quang thần kiếm liền xuất hiện ở trên tay nàng, giải thích: "Thanh kiếm này, thực ta cũng không thể 100% xác định, nó chính là Hiên Viên kiếm, bởi vì nó không chỉ có đẳng cấp không biết, phẩm chất không biết, liền tên cũng là không biết. Có điều, ta từ thân kiếm của nó một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc núi sông cây cỏ, cảm thấy đến cùng điện tịch bên trong ghi chép Hiên Viên kiếm rất giống, vì lẽ đó suy đoán nó nên chính là Hiên Viên kiếm. Nhưng dù cho không phải Hiên Viên kiếm, cấp bậc của nó cũng tuyệt đối vượt qua cấp độ sử thi, rất nhiều hoàn hảo cấp độ sử thi huyền binh, thực uy lực còn không bằng nó đây." Nói, Triệu Thanh Lý hỏi: "Ngươi trước tiên thử một chút cái kia phó kiếm giá đi, đem chân nguyên rót vào bên trong, nhìn nó hiện tại biểu hiện là cái gì màu sắc." "Hừ, được, ta thử xem." Tiêu Nhiên nghe vậy, phản ứng lại, liền từ phía sau lưng cởi kiếm giá. Hắn mới vừa tế luyện xong bộ này kiếm giá, một lòng chỉ kinh ngạc nó thuộc tính cùng bị động, đúng là quên dùng chân nguyên rót vào đến đo lường nó hiện nay cấp bậc. Bây giờ nghe Triệu Thanh Lý nhắc nhở, hắn lúc này mới nhớ tới, bộ này kiếm giá tuy rằng biểu hiện đẳng cấp là không biết, nhưng chung quy phải tỏa ra huyền binh thần quang chứ. Như vậy cũng có thể biết nó hiện tại rơi xuống thành đẳng cấp nào. Sau đó, theo Tiêu Nhiên chân nguyên rót vào kiếm giá bên trong. Này kiếm giá khẽ động, sau đó phóng ra một tầng mờ mịt ánh sáng đến. Không phải cấp độ thần thoại hào quang màu vàng, cũng không phải cấp độ sử thi tia sáng màu vàng, cũng không phải cấp độ truyền thuyết màu cam ánh sáng, mà là một loại kỳ quái màu đồng cổ. Hả? Triệu Thanh Lý cùng Tiêu Nhiên nhìn thấy này kiếm giá tỏa ra ánh sáng, cảm giác đều có chút ngộng. Này cái gì huyền binh màu sắc? Làm sao xưa nay chưa từng thấy? Thanh Lý tỷ, ngươi biết đây là cái gì đẳng cấp sao? Tiêu Nhiên nhìn về phía Triệu Thanh Lý, sững sờ hỏi. Triệu Thanh Lý cũng là nhíu chặt mày, chậm rãi lắc đầu nói, không biết, ta cũng xưa nay chưa từng thấy như vậy. Quên đi, không xoắn xuýt những này. Tiêu Nhiên lắc đầu, ngược lại nó hữu dụng là được. Hừ, cũng đúng, dùng đến trên là được. Triệu Thanh Lý cũng rất tán thành gật đầu. Mà, nàng cũng không có hỏi tới Tiêu Nhiên, hắn bộ này kiếm giá đến cùng có tác dụng gì cùng hiệu quả. Nàng vẫn tương đối hiểu chuyện, biết nếu này kiếm giá có chỗ đặc biệt nào, để Tiêu Nhiên không muốn cùng người nói. Cái kia nàng đuổi theo hỏi, sẽ chỉ làm hai người lúng túng. Đơn giản liền không đi Vân An. Tiêu Nhiên một lần nữa trên lưng kiếm giá, đối với Triệu Thanh Lý nói, đúng rồi, Thanh Lý tỷ, ta ở trong mộ kiếm không chỉ có làm đến cái này huyền binh, còn thu hoạch hơn 100 viên binh hồn thạch, đều là kiếm loại. Nói, Tiêu Nhiên lấy ra mấy khối loại kia bóng ánh long lanh binh hồn thạch, đưa cho Triệu Thanh Lý xem. Đối với Triệu Thanh Lý mới vừa bảo vệ mình, để cho mình đi trước cử động, Tiêu Nhiên vẫn là rất cảm động. Bộ này kiếm giá đã nhận chủ, cũng không cách nào cùng nàng chia sẻ, vậy coi như, nhưng những này binh hồn thạch, nếu như Triệu Thanh Lý nếu mà muốn, hắn cũng đồng ý phân nàng một nửa. Đây là. Nhìn thấy Tiêu Nhiên truyền đạt này mấy khối binh hồn thạch, Triệu Thanh Lý nguyên bản cũng không có quá để ý, nhưng tùy ý thoáng nhìn sau, không khỏi trợn to đôi mắt đẹp. Đây là cực phẩm binh hồn thạch, rất lớn trình độ bảo lưu huyền binh chưa hủy trước linh tính. Triệu Thanh Lý kinh ngạc nói, không nghĩ đến Tiêu Nhiên lại có thể thu được như vậy binh hồn thạch. Vận may này thực sự là thật đến nổ tung. Tiêu Nhiên hỏi, loại này cực phẩm binh hồn thạch, hiệu quả gặp so với bình thường binh hồn thạch tốt hơn rất nhiều sao? Triệu Thanh Lý gật đầu nói, đó là đương nhiên, giống chúng ta trước bắt được những người đen thui binh hồn thạch, hiệu quả rất bình thường, ngươi hiện tại loại này cực phẩm binh hồn thạch, một cái có thể tương đương với 100 loại kia binh hồn thạch. Tiêu Nhiên nghe vậy, đăm chiêu gật đầu, dù gì nói, vậy ta hiện tại không thì tương đương với, trên tay có hơn 1 vạn binh hồn thạch. Hơn 1 vạn. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Triệu Thanh Lý ngẩn ra, sau đó cả kinh nói, trên tay ngươi như vậy binh hồn thạch, có hơn 100 khối sao? Ừm. Tiêu Nhiên gật đầu, mộ kiếm kia tổng cộng có 108 khẩu kiếm, cuối cùng liền lưu lại này 108 khối binh hồn thạch. Cái kia đây đủ ngươi rèn đúc bản mệnh huyền binh. Triệu Thanh Lý nghe vậy, cũng rất vì là Tiêu Nhiên cao hứng. Tiêu Nhiên gật đầu nói, "Ừm, hẳn là đủ đi, cảm giác một nửa liền gần đủ rồi, ta chuẩn bị quân một nửa cho ngươi." "Cho ta một nửa?" Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Triệu Thanh Lý sửng sốt một chút, trong lòng rất cảm động cùng hài lòng, nhưng sau đó nàng vẫn là kiên định lắc đầu nói, "Không cần, ngươi có lòng này ta liền rất vui vẻ, mà ngươi mới vừa cũng đã nói, những này kiếm cùng kiếm giá còn có chặt chẽ liên hệ, toàn bộ dùng để rèn đúc ngươi bản mệnh huyền binh là tốt nhất, phân cho ta trái lại không được, ta ngược lại cũng có hắn binh hồn thạch sử dụng đây." Nói, nàng trực tiếp đẩy Tiêu Nhiên hướng phía trước đi, "Đi thôi, đừng xoắn xuýt, mau mau tìm một chỗ mở lô đúc binh đi, kha kha, thật chờ mong ngươi Thanh Lý kiếm xuất thế." Rất nhanh, hai người tìm cái địa phương, Triệu Thanh Lý đào cái sơn động đi ra, rất rộng rãi. Nàng đem đúc binh đài từ không gian chứa đồ bên trong chuyển đi ra, tiếp theo hay dùng một tảng đá lớn ngăn chặn sơn động lối ra. Lại bố trí xuống một ít trận pháp cấm chế. Phòng ngừa chờ chút bọn họ đúc binh thời điểm, đột nhiên có một ít dị tộc cùng dị thú xông đến. Cái kia e sợ rất dễ dàng để Tiêu Nhiên rèn đúc bản mệnh huyền binh dã tràng xe cát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 121, kiếm thành kinh thế. Tất cả đều đến rồi. Được rồi. Đại công cáo thành. Bỏ ra gần thời gian nửa tiếng, Triệu Thanh Lý cuối cùng cũng coi như thành công đem trận pháp cấm chế bố trí xong. Nàng vô vô hai tay, có chút đắc ý cười duyên nói. Nói xong, nàng trở về đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên, hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ừm. Tiêu Nhiên gật đầu. Ở Triệu Thanh Lý bố trí trận pháp cấm chế trong một đoạn thời gian này, hắn dành thời gian tiến vào Thiên Đạo Đúc binh này, mô phỏng rèn đúc bản mệnh huyền binh mấy lần. Trên căn bản không có vấn đề. Triệu Thanh Lý nói, chuẩn bị kỹ càng lời nói, vậy chúng ta liền mở lô đúc binh đi. Dứt lời, nàng liền vặn eo đi tới đúc binh trước đài, giơ tay đặt tại khai quan vị trí, tiếp theo trong chiều rót vào chân nguyên. Ầm ầm. Theo nữ đế bàng bạc chân nguyên rót vào bên trong, thoáng chốc sôi trào lò lửa phóng lên trời. Đem tối tăm trong hang núi bích cũng cho chiếu rọi đỏ chót một mảnh. Tiêu Nhiên thấy thế, hít sâu một cái, lại chậm rãi phun ra ngoài, đè xuống trong lòng một chút cảm giác căng thẳng. Sau đó, hắn liền bắt đầu lấy ra các loại đúc binh vật liệu, sau đó lần lượt vùi đầu vào luyện binh trong lò nung đốt nung nấu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái trường kiếm tạo hình liền bị Tiêu Nhiên rèn đúc đi ra. Thân kiếm tổng cộng dài 3 thước 3 tấc 3 điểm, rộng 2 tấc 1 phần. Ngũ ý đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà ở trên thân kiếm thì lại do đúc binh búa liên tục nện đánh rèn luyện ra từng mảng vậy tự kiếm văn. Những này lân văn ở mũi kiếm nơi thời điểm còn có chút như là vảy cá, nhưng một đường này sinh đến chuôi kiếm nơi lúc, dĩ nhiên lộ sắc thành vảy rồng hoa văn. Mà chuôi kiếm trực tiếp chính là một cái đầu rồng hoành thôn tạo hình. Ngũ ý lý nhảy long môn, hóa hình thành long. Triệu Thanh Lý đứng ở một bên, nhìn Tiêu Nhiên rèn đúc ra như thế một cây kiếm đến, vẻ mặt rất là thỏa mãn cùng vui mừng. Leng keng leng keng. Tiêu Nhiên lại lần nữa đem thanh lý kiếm để vào luyện binh trong lò đúng đốt, sau đó tập trung vào một viên nóng ánh long lanh binh hồn thạch đi vào. Khiến hấp thu binh hồn thạch linh tính cùng hồn lực, làm cho nó sau này có càng nhiều trưởng thành tính. Có thể từ truyền thừa cấp thăng cấp đến chí ít cấp độ sử thi, thậm chí là cấp độ thần thoại. Bỏ ra hơn nửa giờ, cuối cùng cũng coi như để thanh lý kiếm hấp thu xong khối này binh hồn thạch. Tiêu Nhiên lại lần nữa lấy ra thanh lý kiếm, tiếp tục nện đánh rèn đúc. Như vậy nhiều lần, thời gian vội vã trôi qua 7 ngày. Leng keng leng keng. Tiêu Nhiên hai mắt đỏ chót, nhãn cầu che kín tơ máu, tinh thần đặc biệt mệt mỏi, mất công sức địa vung mạnh đúc binh búa, không ngừng nện đánh đúc binh trên đài thanh lý kiếm. Nguyên bản dựa theo hắn tính toán, hẳn là trong vòng 3 ngày, liền có thể đem thanh lý kiếm cho rèn đúc đi ra. Nhưng để hắn không nghĩ đến chính là, cho huyền binh dung hợp binh hồn thạch quá trình, vừa bắt đầu là rất thuận lợi, rất dễ dàng. Nhưng càng về sau, huyền binh liền càng khó lấy hấp thu binh hồn thạch, hoa này phí thời gian liền càng ngày càng dài. Loại này cảm giác, hãy cùng đem tạp vật nhét vào trong dương không kém bao nhiêu đâu, vừa bắt đầu đi, cái dương là trống rỗng, có cái gì tạp vật đều rất dễ dàng nhét vào. Nhưng chờ cái dương hầu như nhồi vào, vậy thì phải nghĩ biện pháp, lại đăng một hồi không gian đi ra, đem tạp vật mới nhét vào. Càng về sau, này tiến độ liền càng chậm càng khó. Tiêu Nhiên rèn đúc thanh lý kiếm cũng giống như vậy, vừa bắt đầu hấp thu binh hồn thạch rất dễ dàng, nhưng chờ hấp thu 81 khối binh hồn thạch sau, liền phảng phất một hồi ăn no rồi bình thường, làm sao đều khó mà lại để nó hấp thu càng nhiều binh hồn thạch. Thậm chí có loại nước đầy thì tràn cảm giác, để Tiêu Nhiên đang tiếp tục rèn đúc trong quá trình, nhiều lần gặp phản phệ lực lượng. Tiêu Nhiên một lần muốn trực tiếp từ bỏ, dùng 9981 khối cực phẩm binh hồn thạch nung nấu một cái bản mệnh nguyên binh, này đã rất có thể. Lại càng tế luyện thêm binh hồn thạch, hay là chỉ là thuần túy lãng phí thôi. Nhưng ở Triệu Thanh Lý mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hắn chỉ có thể không thể không tiếp tục nữa. Vì lẽ đó, hắn lại dùng nhiều bữa ngày, mới cuối cùng cũng coi như đem cuối cùng một khối binh hồn thạch cho nung nấu tiến vào cái này thanh lý kiếm bên trong. Quá trình này quá thống khổ, để Tiêu Nhiên cảm giác có chút đau đến không muốn sống, so với lúc đó rèn đúc liệt sang tâm linh chi nhận đều càng thống khổ. May là, hắn rốt cục cũng là chịu đựng lại đây. Keng. Tiêu Nhiên hạ xuống cuối cùng một bữa, hoàn thành rồi đối với rèn đúc 108,000 thứ nệ gõ. Tiếp đó, chính là khai nhận, mài phong, rèn luyện. Làm rốt cục đối với thanh lý kiếm rèn đúc sau khi hoàn thành. Một luồng nóng ánh thâm thần quang màu tím, thoáng chốc xông lên tận trời, xuyên thấu qua sơn động vách đá, xuyên qua Triệu Thanh Lý bố trí trận pháp cấm chế, chiếu rọi toàn bộ di tích bầu trời, đều trở nên một mảnh tím sẫm. Đó là cái gì ánh sáng? Là có thần binh xuất thế sao? Nơi cực xa, Ngụy Vô Song cùng vị kia thần tượng, ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn chằm chằm cái kia một mảnh màu tím đậm màn trời, vẻ mặt khiếp sợ. Không đúng lắm à, nếu là thần binh xuất thế, hẳn là màu cam hoặc là kia sáng màu vàng, làm sao sẽ là màu tím? Này không nên là truyền thừa huyền binh ánh sáng sao? Vị kia thần tượng có chút không hiểu nói. Không nhất định. Ngụy Vô Song lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ nói, lúc đó giáp hồi sinh lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời, cũng có như vậy hồng nhạt ánh sáng chiếu rọi bầu trời, hấp dẫn ta cùng nữ đế quá khứ. Hay là đây là một cái rất nghịch thiên truyền thừa huyền binh xuất thế. Ngụy Vô Song suy đoán nói. Hả? Lẽ nào? Nghe được Ngụy Vô Song lời nói, thần tượng ánh mắt ngưng lại, nói, này sẽ không phải lại là Tiêu Nhiên chơi đùa đi ra chứ? Không rõ ràng, nhưng có khả năng, chúng ta cũng đi qua xem một chút đi, này phỏng chừng cũng sẽ hấp dẫn đến dị tộc. Ngụy Vô Song nói. Ừm. Thần tượng đáp một tiếng, sau đó liền cùng Ngụy Vô Song cùng hành động, hướng về cái kia mảnh màu tím đậm màn trời vị trí chỗ ở chạy đi. Cùng lúc đó, đã từng lạc hậu với Tiêu Nhiên cùng Ngụy Vô Song bọn họ đi vào di tích cái kia nhóm người bí ẩn, giờ khắc này cũng chú ý tới như vậy dị thường. Liền, bọn họ không nói gì phí lời, trực tiếp hướng về vị trí kia đổi tới. Không đơn thuần là bọn họ, đồng dạng thừa dịp chỗ này di tích xuất hiện khe hở, có thể thừa dịp khích mà vào vô số dị tộc, giờ khắc này cũng đều ánh mắt ngưng lại, liền hướng cái kia tím sẫm màn trời chạy đi. Trong hang núi, Triệu Thanh Lý nhìn thấy hào quang màu tím kia xông lên tận trời, thậm chí xuyên qua nàng bố trí xuống cấm chế trận pháp, sắc mặt nàng nhất thời biến đổi. Ám đạo không tốt, đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Triệu Thanh Lý một cái thu hồi trầm trọng đúc binh này, sau đó lôi kéo Tiêu Nhiên liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Có điều, Tiêu Nhiên vì rèn đúc cái này thanh lý kiếm, trong vòng 7 ngày liên tục vung đúa đúc binh, trong lúc không có ăn một hạt gạo, một cái nước, hắn đã sớm tâm lực quá mệt mỏi. Đều nhờ một luồng tinh khí thần mới cường chống được hiện tại. Giờ khắc này thanh lý kiếm đúc thành, hắn cái kia cố tinh khí thần cũng háo hết rồi, căn bản không khí lực cùng lòng dạ cùng Triệu Thanh Lý cùng đi. Ai, quên đi, ta tha ngươi đi đi. Triệu Thanh Lý thấy thế, đưa tay xách được Tiêu Nhiên cổ áo, sau đó một cước đem ngăn chặn cửa sơn động đá tảng đá cho bờ miệng. Liên đạp bước đi ra sơn động. Ly, bọn họ mới vừa một đi ra sơn động, thì có một đầu to lớn chim ưng quái vật hướng về bọn họ cấp tốc bay tới. Phòng trưng là đối phương vừa vặn nằm ở phụ cận, cho nên tới khá là nhanh. Hừ. Triệu Thanh Lý thấy thế, hừ lạnh một tiếng, một vệt kim quang lén qua. Đầu kia to lớn chim ưng quái vật lập tức mất mạng, máu tươi cuồng tung mà xuống. Sau đó, Triệu Thanh Lý liền kéo Tiêu Nhiên, cấp tốc rời đi nơi này. Chương 122, lực chiến dị tộc. Nữ đế xoa bóp. Sau mười mấy phút, Ngụy Vô Song cùng vị kia thần tượng vội vã tới rồi nơi đây. Bọn họ nhìn thấy vài cái dị tộc cường giả chính đóng tại này, ánh mắt băng lạnh địa nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Giết, loài người, chết. Những này dị tộc vừa nhìn thấy Ngụy Vô Song cùng cái kia thần tượng, nhất thời trợn quát một tiếng, liền hướng bọn họ bước giết mà đến. Hừ. Ngụy Vô Song hừ lạnh một tiếng, lấy ra binh khí, liền nên chiến mà trên. Hắn tới rồi chậm một chút, còn không rõ ràng lắm cái kia tím sấm màn trời đến cùng là xảy ra chuyện gì, có phải là Tiêu Nhiên núp binh tạo thành, cũng không rõ ràng Tiêu Nhiên bọn họ đến cùng thế nào rồi. Tự nhiên không thể trực tiếp bị những này dị tộc cho kinh sợ tối lui. Giết. Vị kia thần tượng đừng xem bên ngoài giàn mua, nhưng thực lực cũng có thần nguyên cảnh đỉnh cao, khoảng cách sơn hải cảnh cũng không xa. Nhìn thấy những này dị tộc xuất hiện, hắn cũng là đông nhiên hét một tiếng, lấy ra một cái dài 2 mét bự lớn, liền hướng bọn họ hành vô tới. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Sau đó không lâu, mang mắt kiếm gọng vàng cái kia thần bí nam tử, cũng mang theo 5 cái áo bào đen quái nhân, gia nhập chiến đoàn ở trong. Là bọn họ. Ngụy Vô Song nhìn thấy cái kia thần bí nam tử, cùng với mấy vị kia áo bào đen quái nhân, một hồi cũng nhận ra thân phận của bọn họ. Con người hơi co rụt lại, thoáng có chút kiêng kỵ. Có điều, bọn họ dù cho đi tới một cái tà môn đường rẽ, nhưng chung quy cũng thuộc về loài người, giờ khắc này lại là cùng dị tộc tranh đấu, hắn ngược lại cũng không đến nỗi quá mức đề phòng bọn họ. Hô. Mà vào lúc này, xa trống không quang bùng lên, lộ ra một luồng thánh khiết thần bí khí tức. Ngay lập tức, Ngụy Vô Song bọn họ liền nhìn thấy 3 cái lưng mọc 6 cánh, cả người tỏa ra thánh khiết trắng sữa ánh sáng người chim, hướng về bọn họ cấp tốc áp sát. Thiên sứ 6 cánh. Nhận ra những này dị tộc thân phận, Ngụy Vô Song sắc mặt nhất thời chìm xuống. Triệu Thanh Lý mang theo Tiêu Nhiên từ hang núi kia rời đi. Trên đường tự nhiên không thể phòng ngừa gặp phải một ít nghe tin tới rồi dị thú cùng dị tộc, có điều đều bị nàng giải quyết nhanh chóng giải quyết đi, không có trì hoãn hạ xuống. Sau mười mấy phút, nàng mang theo Tiêu Nhiên lại đi tới một cái vẫn tính chỗ an toàn, lại lần nữa bày xuống trận pháp cấm chế, ẩn giấu hành tung của bọn họ. nên toán an toàn. Triệu Thanh Lý biểu hiện thoáng ung dung chút, sau đó âm thầm nói thầm, tuy rằng Tiêu Nhiên cái này huyền binh thuộc tính đúng là hơi cường điệu quá, nhưng cũng không đến nỗi gợi ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Hại bọn họ còn phải chạy khắp nơi. Người không sao chứ? Triệu Thanh Lý nhìn về phía nằm trên đất, nặng nề thở dốc, có chút sống dở chết dở dáng vẻ Tiêu Nhiên, không quá yên lòng hỏi. Mệt một chút, để ta nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Nhiên thấp giọng thở tức giận nói. Hắn một bên trắng bệ sắc mặt nói chuyện, một bên giơ tay nhào nặn huyệt thái dương, cảm giác đầu rất đau. Hắn này thời gian 7 ngày bên trong, tuy rằng không ăn không uống, khí huyết hao tổn rất lớn, nhưng ở tự lành thần thông cùng với bá giả thủ hoàn dưới sự giúp đỡ, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng tinh thần hao tổn thì có điểm nghiêm trọng. Ta giúp ngươi vò vào ba. Triệu Thanh Lý nhìn thấy Tiêu Nhiên dáng dấp như vậy, cảm giác cũng có chút đau lòng cùng tự trách. Tiêu Nhiên ở 4 ngày trước, đem bản mệnh huyền binh hòa vào 81 viên binh hồn thạch thời điểm, vốn là muốn từ bỏ, nhưng bởi vì sự kiên trì của nàng cùng Cổ Vũ, mới để Tiêu Nhiên cuối cùng lựa chọn tiếp tục kiên trì. Có thể nói, Tiêu Nhiên bây giờ khiến cho sống dở chết dở dáng dấp, có nàng hơn một nửa nguyên nhân ở. Vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy, Triệu Thanh Lý trong lòng thì có điểm áy náy. Sau đó, Triệu Thanh Lý không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên trả lời, liền bước nhanh đi tới Tiêu Nhiên bên người ngồi xuống. Tiếp theo giơ tay di chuyển lên Tiêu Nhiên đầu, gối lên bắp đùi của chính mình trên, nàng liền động tác mềm mại địa cho Tiêu Nhiên xoa bắp đầu. Bị Triệu Thanh Lý xoa bắp đầu, Tiêu Nhiên cảm giác thoải mái rất nhiều, người hương thơm ngào ngạt, hắn liền hỗn loạn địa ngủ. Thực sự quá mệt mỏi. Triệu Thanh Lý cho Tiêu Nhiên xoa bóp một trận, thấy hắn ngủ, sau đó lấy ra một ít đan dược cùng thiên tài địa bảo đến, cho hắn ăn vào. Khôi phục hắn khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Khôi phục khí huyết đan dược ngược lại cũng không tính là gì, không phải đặc biệt quý, nhưng này loại khôi phục lực lượng tinh thần thiên tài địa bảo, liền khá là đắt giá, mà vẫn là có tiền cũng không thể mua được, người bình thường căn bản không mua được. Triệu Thanh Lý liền lo lắng cho mình trực tiếp lấy ra cho Tiêu Nhiên sử dụng, hắn gặp từ chối, cho nên mới chờ hắn ngủ, lén lén lút lút cho hắn sử dụng. Lần này hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Triệu Thanh Lý âm thầm nghĩ đến, tiếp theo tiếp tục cho Tiêu Nhiên mềm nhẹ địa xoa bóp. Tiêu Nhiên này ngủ một giấc, gần như ngủ 2 giờ, liền tỉnh lại. Tỉnh ngủ sau, Tiêu Nhiên cảm giác mình nguyên bản gần như khô cạn lực lượng tinh thần, trở nên vô cùng phong phú. Khí huyết cũng vô cùng sung túc. Cả người trạng thái, một hồi khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ta ngủ rất lâu sao? Tiêu Nhiên trợn tròn mắt, nhìn gần ngay trước mắt Triệu Thanh Lý mà cười, nhẹ giọng hỏi. Triệu Thanh Lý nói, vẫn được đi, có mấy tiếng. Hả? Ngươi cho ta phục dùng dược vật. Tiêu Nhiên rất nhanh phản ứng lại, hỏi. Đúng đấy, dù sao ngươi mới vừa làm thành như vậy, theo ta cũng không tránh khỏi có quan hệ mà, ta hổ thẹn trong lòng, liền cho ngươi phục rồi điểm dược, nhường ngươi có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Triệu Thanh Lý giải thích. Cảm tạ. Tiêu Nhiên trầm mặt lại, cũng không nói thêm hắn, liền nói tiếng cảm ơn. Triệu Thanh Lý cười duyên trêu nói, ngươi thật muốn cảm ơn ta lời nói, liền mau mau đứng lên đi, ta chân đều phải cho ngươi chậm đã tê dần. Tiêu Nhiên nghe vậy, này mới phản ứng được, chính mình là gối lên Triệu Thanh Lý bắt đuổi. Chẳng trách cảm giác như vậy mệt mỏi. Khó tự trách mình xem Triệu Thanh Lý thị giác, tổng cảm giác có chút không đúng lắm. Tiêu Nhiên phản ứng lại, vội vã từ Triệu Thanh Lý trên đùi rời đi, ngựa khi ấy này nói, thật không tiện Thanh Lý tỷ, mới vừa có chút ngủ bối rối. Không có chuyện gì, ngươi xem một chút ngươi thanh kiếm kia thế nào rồi. Triệu Thanh Lý một vừa đưa tay nhẹ xoa nhẹ mấy lần bắp đùi của chính mình, một bên dò hỏi. Thực lấy thực lực của nàng, bắp đùi cho Tiêu Nhiên chậm mấy tiếng, căn bản không cái gì mất cảm giác cảm, thậm chí đều không cái gì quá to lớn cảm giác. Nàng mới vừa lời kia, có điều là ở đậu Tiêu Nhiên chơi thôi. Tiêu Nhiên nghe được Triệu Thanh Lý lời nói, nhất thời muốn lên mình đã rèn đúc ra bản mệnh huyền binh, có điều rèn đúc hoàn thành thời điểm, chính mình trước hết không chịu được nữa, còn giống như không đối với bản mệnh huyền binh hoàn thành tế luyện. Tiêu Nhiên vội vã túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình trên tay đang gắt gao địa nắm chiếc kia tạo hình đặc biệt thanh lý kiếm. Giờ khắc này thanh lý kiếm đã thu lại tím sẫm thần quang, trở nên vô cùng nội liễm, xem ra rất cổ điển đại khí, cũng không có vẻ quá lộ liễu, lộ hết ra sự sắc bén. Tiêu Nhiên nhìn thanh kiếm này, trong lòng có loại thỏa mãn vui mừng cảm. Vì cái này bản mệnh huyền binh, hắn trả giá rất nhiều. Ở nhà thời điểm, liền bỏ ra mười mấy ngày thời gian mới cuối cùng quyết định thiết kế đồ. Thậm chí còn dùng một tấm cấp độ thần thoại giấy rèn đúc binh khí. Mà đến di tích sau, riêng là thu thập những binh hồn thạch đó, liền phế bỏ hắn thật một phen tay chân, mà ở rèn đúc trong quá trình, càng là 7 ngày 7 đêm không nghỉ ngơi, không ăn không uống, suýt chút nữa để hắn nửa cái mạng đều muốn giàn vật không còn. May là, tất cả nỗ lực cùng trả giá đều có báo lại. Hắn cuối cùng đem cái này có thể lên cấp bản mệnh huyền binh cho rèn đúc đi ra. Tiêu Nhiên không thể chờ đợi được nữa mà, liền cắt vỡ ngón tay của chính mình, đem một giọt máu tươi cho thanh lý kiếm phục tiến vào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 123, tế luyện bản mệnh huyền minh. Lại ngộ tám môn thần thông. Theo Tiêu Nhiên cái kia một giọt máu bị thanh lý kiếm cắn nuốt mất. Tiêu Nhiên nhất thời cùng thanh kiếm này có một loại huyết thống liên kết, dễ sai khiến thần diệu cảm giác. Ngay lập tức, liên quan với thanh lý kiếm thuộc tính cùng hiệu quả cũng bị hắn nhận biết được. Huyền minh, thanh lý kiếm. Đẳng cấp, truyền thừa. Phẩm chất, trung cấp. Thuộc tính, lực công kích 15, tốc độ công kích 8, tốc độ di động 5, tấn công chí mạng tỷ lệ 10. Bị động, tấn công chí mạng thương tổn 8. Bị động, phá giáp, không nhìn phòng ngự 8. Bị động, ẩm huyết, vật lý hút máu 5. Bị động, phá quân, đối với sinh mạng trị thấp hơn 50% kẻ địch, ngoài ngạch tạo thành 5% thương tổn. Bị động, phá bại, đòn công kích bình thường mang vào kẻ địch trước mặt HP 2% vật lý thương tổn. Bị động, sát lục, mỗi đánh chết một cái cùng cảnh giới trở lên mục tiêu, khiến thần kiếm vĩnh cựu tăng cường 1 điểm công kích lực. Bị động, lựa chọn, làm kiếm chủ các huyền binh lúc tác chiến, tăng cường 15% tốc độ công kích, 5% công kích thương tổn, hiệu quả kéo dài 15 giây. Bị động, thần kiếm hộ chủ, kiếm chủ gặp vết thương chí mạng lúc, có thể miễn dịch thương tổn, cũng tăng cường 15% tốc độ di động, thời gian làm lạnh 30 ngày. Chủ động, Linh Vi Ngọc Thoái, triển khai nên hiệu quả, 60 giây bên trong, công kích lúc có 1% tỷ lệ, không nhìn đẳng cấp, khiến mục tiêu lập tức tử vong, một khi hiệu quả phát động thất bại thì lại kiếm chủ mất mạng, thời gian làm lạnh 300 thiên. Chủ động, vô hạn tiềm năng, nên có thích hợp thiên tài địa bảo, kiếm chủ có thể đem thần kiếm tiến hành đúc lại tiến hóa. Đánh giá, thiếu niên giấc mơ, tràn ngập vô hạn khả năng. Tiêu Nhiên sau khi xem xong, cảm giác một trận kinh hỉ. So sánh với thiết kế đồ thuộc tính giới thiệu, bị gen đúc đi ra thành phẩm thanh lý kiếm, hiệu quả hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nó phẩm chất từ tối hạ cấp biến thành trung cấp. Đồng thời, thuộc tính phương diện, lực công kích từ 10 biến thành 15, tốc độ công kích từ 5 biến thành 8, tốc độ di động do 3% tăng lên vì là 5, tấn công chí mạng tỷ lệ trực tiếp từ 5 biến thành 10. Mà đang bị động phương diện, tấn công chí mạng, phá giáp cũng đều là do 5% tăng lên tới 8%. Tầm huyết thì lại từ 3% tăng lên tới 5%. Hắn bị động cũng đều có phạm vi nhỏ tăng lên. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản sát lục bị động là đánh chết cùng cảnh giới mục tiêu, mới có thể vĩnh cửu tăng cường một điểm công kích lực. Hiện tại thì lại biến thành đánh chết cùng cảnh giới trở lên mục tiêu, đều có thể tăng cường một điểm công kích lực. Lời nói như vậy, đối với hắn như vậy có thể vượt cấp giết địch người tới nói, hiệu quả liền tốt hơn rồi. Không đến nỗi cần phải tìm cùng cảnh giới kẻ địch ra tay. Đồng thời, Linh Vi Ngọc Thoái bị động thời gian, cũng từ nguyên bản 30 giây thời gian biến thành 60 giây. Thời gian làm lạnh cũng từ 365 ngày hạ thấp 300 thiên. Tuy rằng mỗi cái thuộc tính đều là phạm vi nhỏ tăng lên, nhưng hiệu quả nhưng là hết sức kinh người cùng khủng bố. Mà này vẫn là thanh lý kiếm còn không thăng cấp thành thần khí cấp bậc, cũng chỉ là chuyển thừa cấp bậc hiệu quả. Cũng khó trách ở đúc thành lúc tạo thành khủng bố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hô, Tiêu Nhiên hít sâu một cái, đang muốn cùng Triệu Thanh Lý báo kinh hỉ lúc, trong đầu của hắn lại là một trận rung động. Ngay lập tức, từng bó phù văn xuất hiện, ngưng tụ thành từng chương kinh văn đến. Bạo tẩu, khiến tự thân tiến vào trạng thái nổi khủng, có thể tăng cường nhất định sức mạnh, tốc độ di động, tốc độ công kích cùng dị thường trạng thái kháng tính, hiệu quả kéo dài thời gian nhất định. Tiến vào trạng thái nổi khủng, vật phòng thủ, ma phòng thủ đem hạ thấp, mà lý tính đem chịu đến tâm tình quấy dậy. Nộ khí bạo phát, khiến phạm vi 10 mét bên trong kẻ địch không kiềm chế được nỗi lòng, rơi vào nổi giận trạng thái, khí huyết tự bạo. Tận ảnh thủ, kiếm hồn đặc hữu kỹ năng, các huyền binh quá trình tăng nhanh, cũng thu được nhất định tốc độ công kích. Phá cực binh nhận, khiến huyền binh đột phá độ bền cực hạn, cũng kéo dài thời gian nhất định, có thể tăng cường vũ khí lực công kích cùng vật lý tỷ lệ tấn công chí mạng, nhưng sẽ tăng nhanh vũ khí độ bền tiêu hao. Bạt đao chạm, rút đao cũng nhanh chóng hướng về chu vi kẻ địch phát sinh cường uy lực đánh chém, có thể công kích phạm vi lớn kẻ địch, nhưng chuẩn bị động tác thời gian hơi trường. Ba động bạo phát, đem trong cơ thể ngưng tụ gợn sóng lực lượng trong nháy mắt bạo phát, có thể khiến kẻ địch ở chung quanh hướng phóng ra người đối mặt phương hướng đánh bay. Sát ý ba động, tự thân bạo phát mãnh liệt sát ý ba động, khiến chu vi kẻ địch chịu đến kéo dài không nhìn phòng ngự thương tổn. Băng nhận âm dương ba động kiếm, vung kiếm hướng về kẻ địch phóng ra thuộc tính băng tiểu băng cột duyên mặt đất di động cũng dành cho kẻ địch nhất định thương tổn, có tỷ lệ nhất định sứ mệnh bên trong kẻ địch tiến vào đóng băng trạng thái. Phí đi một chút thời gian, Tiêu Nhiên cuối cùng cũng coi như tiêu hóa xong này một làn sóng kỹ năng lĩnh ngộ, để hắn cảm giác vô cùng kinh hỉ. Lại là 8 môn thần thông. Bên trong, đệ tử cùng chiến sĩ kỹ năng có 2 môn, là nổi khủng cùng nộ khí bạo phát. Đệ tử kiếm hồn kỹ năng có 3 môn, là tận ảnh thủ, phá cực binh nhận, bạt đao chạm. Đệ tử Atula kỹ năng cũng là 3 môn, là ba động bạo phát, sắc ý ba động, cùng với dao băng gợn sóng kiếm. Thực sự là đại thu hoạch được mùa a. Tiêu Nhiên kinh hỉ sau khi, lại cảm giác có chút kỳ quái. Không đúng lắm a. Lần trước hắn thu được trò chơi kỹ năng thời điểm, hay là bởi vì liệt sang tâm linh chi nhận. Nhưng cây đao này, hắn đúng là hầu như đối lập hoàn chỉnh chạm khắc GNF trong game trang bị. Vì lẽ đó có thể lĩnh ngộ được Gossesser vật mẹn kỹ năng, cũng có thể hiểu được. Nhưng thanh lý kiếm lời nói, này không phải là GNF trong game trang bị đạo cụ A. Này xem như là hắn tự nghĩ ra huyền binh. Càng nói chuẩn xác, hẳn là dung hợp không ít vương giả cùng liên minh bên trong trang bị, làm sao hắn trái lại không có lĩnh ngộ được này hai khoản trò chơi anh hùng kỹ năng. Nhưng lĩnh ngộ được hầu như không liên hệ trò chơi kỹ năng. Tiêu Nhiên cảm giác có chút không hiểu nổi. Thế nào? Cái này huyền binh hiệu quả làm sao? Triệu Thanh Lý thấy Tiêu Nhiên mở mắt, hiếu kỳ hỏi. Thực, ở Tiêu Nhiên mê man trong quá trình, cái này thanh lý kiếm còn không bị nhận chủ, nàng là có thể kiểm tra huyền binh thuộc tính. Có điều, nàng cũng không có làm như vậy. Tiêu Nhiên hồi đáp, "Ừm, thành phẩm thuộc tính so với thiết kế đồ thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều, ta tế luyện xong sau khi, lại lĩnh ngộ được 8 môn thần thông." Lại là 8 môn. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Triệu Thanh Lý khẽ miệng không khỏi hơi co giật mấy lần. Cảm giác thanh kiếm này, tuy rằng hiện nay chỉ là truyền thừa cấp bậc, nhưng sau đó phòng trường gặp phi thường đáng sợ. Tiêu Nhiên cũng không suy nghĩ thêm nữa tại sao lĩnh ngộ thần thông là trò chơi kỹ năng, ngược lại những này thần thông cũng không sai. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Triệu Thanh Lý, hỏi: "Thanh Lý tỷ, ta muốn làm sao đem thanh lý kiếm tế luyện thành bản mạng huyền binh, sau đó đột phá ẩn thần cảnh?" Hắn rất sớm trước, liền có thể đột phá đấu thiên cảnh, lên cấp ẩn thần cảnh. Có điều chính là trên tay không có thích hợp huyền binh, bởi vậy kéo dài tới hiện tại. Nhưng hiện tại bản mệnh huyền binh đã rèn đúc hoàn thành rồi, Tiêu Nhiên không thể chờ đợi được nữa muốn lên cấp ẩn thần cảnh. Không muốn tiếp tục kẹt ở đấu thiên cảnh cho Triệu Thanh Lý cản trở. Triệu Thanh Lý nghe vậy, gật gật đầu, nói: "Ừm, ta đến dạy ngươi." Chương 124, tế luyện bản mệnh huyền binh, đột phá ẩn thần cảnh.